Phong Sào đã đến Lạc Thành thích khách lại tại một phương. Còn có trước mắt đang bị làm cho mơ mơ hồ hồ triều đình, ta nghe nói Lục Phiến môn người đã đi suốt đêm đến Lạc Thành, thế nhưng trong bọn họ nhất phẩm cao thủ cũng không có tới, không có nhất phẩm cao thủ, ngay tại tối nay trên bàn cờ lên không được tác dụng quá lớn. Bất quá Lục Phiến môn cùng Lạc Thành phủ nha, làm triều đình đại biểu, vẫn có chút tác dụng. Phương Biệt lặng lặng nói, chỉ điểm Giang Sơn lời nói, thế nhưng thiếu niên ngựa khí lại dị thường bình tĩnh thậm chí cả có chút khiêm tốn. Ngươi có thể xử lý tốt sao? Hà Bình hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi còn có ám sát Ninh Hạ nhiệm vụ. Nói đến đây, hôm nay vì sao cuối cùng Ninh Hạ sẽ để cho Hắc Vô dừng tay đồng thời rời đi? Nàng nhận ra ngươi, hay là có khác nguyên nhân? Phương Biệt lắc đầu, điểm này ta cũng không nghĩ thông. Nguyên bản ta quyết định đứng ra, chính là định giết Hắc Vô cùng Ninh Hạ, giải quyết dứt khoát, trước giải quyết một phương vấn đề này. Thế nhưng Ninh Hạ cưỡng ép kết thúc quyết đấu, ta cũng không có tất yếu theo đuổi không bỏ. Dù sao mục đích của ta cũng đã đạt tới. Ừm. Hà Bình nhẹ nhàng gật đầu, ta cảm giác có chút kỳ quặc. Thuận tiện, ta đi thêm trang một cái, quả nhiên liền như là ta nghĩ như vậy. Điều tra cậu tạm trung cùng ám sát Ninh Hạ nhiệm vụ là cùng một người phát. Đồng thời phát ra hai cái này nhiệm vụ người chính là Ninh Hạ. Cái này ta đã biết. Phương Biệt nói, mặc dù chỉ so với Bình tỷ ngài biết rõ sớm một chút điểm, cho nên ta dự định đêm nay đi gặp một lần Ninh Hạ, hỏi rõ ràng những chuyện này. Nếu như có thể cùng Ninh Hạ Hắc Vô đạt thành giao dịch, như vậy đêm nay liền có thể càng thêm bình an vượt qua. Ngài chỉ cần sống chết mặc bay liền tốt. Hà Bình trầm mặc một chút, sau đó yên lặng gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Mười năm mài một kiếm, xương lưới đao chưa từng thử, hôm nay đem bày ra quân, ai có bất bình sự tình. Phương Biệt lặng lặng niệm đi ra bài thơ này, sau đó nhìn về phía Hà Bình, đây là ta lần thứ nhất nếm thử một mình đảm đương một phía đến giải quyết phức tạp như vậy cục diện, dù sao đàm bình trên giấy lại nhiều, cũng bất quá là không chung lâu cát. Trên thế giới này, cũng nên có lần thứ nhất. Mặt khác, Phương Biệt rủ xuống mắt thấy nhìn xuống đất bên trên tháo ra cái kia một chỗ ra hổ hổ cốt loại hình tài liệu quý hiếm. Hà tỷ tỷ nhường Thương Cựu ca ra 50 lượng tới sửa tường đồng thời nhường nàng đem phi dạ kiếm thế chấp ở đây, nguyên bản là muốn mình dùng thanh này phi dạ kiếm bảo vệ Thương Cựu ca tính mệnh đi. Hiện tại Thương Cựu ca ra lão hổ này, 50 lượng nói thế nào cũng đều đủ. Nói như vậy, Phương Biệt ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Bình, nhiệm vụ này ta đến làm thay như thế nào? Tối nay sẽ 10 điểm dài dằng dặc. Hà Bình lặng lặng nói. Đúng thế. Phương Biệt cười nói, thế nhưng ngày mai mặt trời sẽ càng thêm sáng lạ. Nói như vậy, Phương Biệt trở lại nhảy lên, tựa như cùng chim bay nhảy qua dòng suối nhỏ, nhảy lên ngọn cây, sau đó hướng về Lạc Thành phương hướng, một đường nhảy lên mà đi. Như viên hầu nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Hà Bình nhìn xem Phương Biệt bóng lưng, lắc đầu cười cười. Nàng kỳ thật vẫn luôn cảm thấy mình niên kỷ còn tốt, chí ít đánh nhau giết người cái gì, lại làm 10 năm cũng không có quan hệ. Thế nhưng trong chốc nhóm này, Hà Bình thật cảm thấy mình có chút già rồi. Làm người cảm giác lao thời điểm, cũng không phải là thân thể cơ năng suy yếu, hoặc là nói tinh lực chú ý bắt đầu giảm bớt đi nhiều. Mà là làm cảm giác trên người mình gánh rốt cục có thể giao ra thời điểm, nhìn thấy mình bồi dưỡng lên đệ tử có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Tự nhiên mà vậy, liền cảm giác mình già rồi. Hà Bình nghĩ như vậy, mình tiến lên, bắt đầu ngồi xổm người xuống, đi gây tấm kia tại trên tảng đá lớn mở ra ra hổ. Tựa như Phương Biệt trước đó nói, chương này ra hổ là Thương Cựu ca thanh toán cho bọn hắn mua mệnh tiền. Ánh trăng vẩy vào Hà Bình trên thân. Ánh trăng thật tốt. Này đêm dài dằng dặc. Lạc Thành trong thành, nô đồng sân nhỏ, ánh trăng tại lá nô đồng bên trong lốm đốm lấm tấm lưu lại ám ảnh. Ninh Hạ tại phía trước cửa sổ nhìn mặt trăng, Hắc Vô chậm rãi mở to mắt, vì sao? Thương thế của ngươi như thế nào đây? Ninh Hạ lặng lặng hỏi. Vị này tuyệt mỹ Tây vực nữ tử biểu lộ bình tĩnh, ánh trăng vẩy vào nàng mỹ lệ trên mặt, mũi cao ngất, mặt mày cong cong. Nàng gọi Lâm Tuyết đúng không? Vì sao nàng sẽ kim cương bất phôi thần công? Hắc Vô không có trả lời Ninh Hạ vấn đề, lúc này hắn thật tức sôi ruột. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Ninh Hạ tiếp tục hỏi. Hắc Vô dừng lại, tấm kia hơi có chút lạnh lùng thiếu niên ngăm đen gương mặt, toát ra một tia bất đắc dĩ, không có chuyện. Ta chỉ là không có phòng bị, cũng không có nghĩa là nàng cái tiêm mèo ba chân kim cương bất phôi thần công có thể làm bị thương ta. Ngươi rõ ràng muốn giết cậu tạp trung đúng không? Chỉ cần tại phiên chợ trên quảng trường, nhường ta giết hắn, sau đó lại thuận thế tìm tới Thương Cựu ca giết, chúng ta liền có thể lập tức trở về Tây Vực, không phải sao? Hắc Vô liên thanh hỏi. Hắn không thể nào hiểu được lúc ấy Ninh Hạ vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Thế nhưng lúc kia lười nhác suy nghĩ Hắc Vô, liền chỉ có thể phục tùng Ninh Hạ ý chí. Có chuyện gì trở về chậm rãi cân nhắc cũng không tệ. Dù sao một ngày đại khái chỉ có một canh giờ không đến có thể lý trí suy nghĩ Hắc Vô, chính là như thế đáng thương. Ninh Hạ nhìn xem ánh trăng, mặt trăng cũng chiếu vào Ninh Hạ. Ta lúc nào nói qua? Ninh Hạ mâu nhãn thâm thúy, màu nâu con mắt sáng tỏ phản chiếu lấy ánh trăng. Ta muốn giết cậu tạm chút rồi. Chương 138, Mạn Châu xa hoa. Ánh trăng như nước, chút xuống vào hộ. Dưới ánh trăng, Hắc Vô nghe Ninh Hạ trả lời, nháy mắt trầm mặt xuống. Đây là hắn từ đến không có nghĩ qua vấn đề. Người đến trung thổ, không phải liền là vì tuân theo sư mệnh điều tra cậu tạm trung thân phận? Sau đó giết hắn, đến báo sư minh của người thủ. Hắc Vô hỏi. Phải, cũng không phải. Ninh Hạ nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, lặng lặng nói, ta đến trung thổ nguyên nhân, đúng là vì cậu tạp trung. Thế nhưng muốn giết cậu tạp trung chính là sư phụ ta, mà không phải ta. Vậy ngươi tới làm cái gì? Hắc Vô hỏi. Ninh Hạ muốn giết người, Hắc Vô liền giúp nàng giết. Thế nhưng Hắc Vô chưa từng có nghĩ đến, Ninh Hạ luôn miệng nói muốn tìm người, lại cũng không muốn giết hắn. Ta chỉ là tới gặp cậu tạm chung một mặt. Ninh Hạ nói, ta muốn biết, cái kia giết Ninh Hoài Viễn người, đến tột cùng là một cái người thế nào. Chỉ cần nhìn thấy, ta liền vừa lòng thỏa ý. Đây là ý gì? Hắc Vô không hiểu hỏi. Hắn không thể nào hiểu được Ninh Hạ cái này logic. Dù cho nói hiện tại Hắc Vô không có ngu xuẩn như vậy, thế nhưng hắn y nguyên không thể nào hiểu được, thậm chí nói cũng lười lý giải cùng ký ức. Ý tứ này chính là nói. Ninh Hạ nhìn xem ánh trăng khẽ cười nói, ngươi biết không? Cái kia một mực hy vọng Ninh Hoài Viễn chết người, nhưng thật ra là ta mới đúng. Chỉ là hắn đến trung thổ, tiềm phục tại các đại môn phái bên trong học trộm võ công, ta lưu tại Tây vực, nhất định phải phụng dưỡng sư tôn nửa bước không thể rời đi. Coi như ta những năm nay võ công khả năng đã mạnh hơn hắn, nhưng là thấy không đến hắn, cũng liền không giết được hắn. Huống hồ Ninh Hoài Viễn là như thế gian trá ngoan độc người, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, liền xem như ta, cũng chưa chắc có thể thật giết chết hắn. Dù cho dạng này, giết chết hắn vẫn là ta gần nhất 10 năm qua chuyện muốn làm nhất. Ninh Hạ khẽ miệng nhẹ nhàng móc ra đường cong, thế nhưng ta chưa từng có nghĩ tới, Ninh Hoài Viễn vậy mà lại tại trung thổ bị người giết, hay là một cái không có danh tiếng gì tiểu ăn mày. Cho nên ta mới từ sư tôn trong tay tiếp xuống nhiệm vụ này. Đi vào trung thổ, chỉ là muốn nhìn một chút cái kia giúp ta giết chết Ninh Hoài Viễn người đến tột cùng là một cái người thế nào. Mà không phải vì giết hắn. Hắc Vô trầm mặt xuống, vì sao không tại ngay từ đầu liền nói với ta? Bởi vì ta không tín nhiệm ngươi a. Ninh Hạ nói, vô cùng đơn giản. Đồng thời, ngươi biết nhiệt tâm giúp ta giết người, chưa hẳn sẽ nhiệt tâm giúp ta tìm người. Nếu như ngươi nói với ta Ninh Hoài Viễn đang chết, không cần nói hắn ở đâu, ta đều biết đem hắn tìm ra giết chết. Hắc Vô lạnh lùng nói. Thế nhưng ngươi tìm được sao? Ninh Hạ bình tĩnh trả lời, ngươi thần trí không rõ, trong vòng một ngày, chỉ có một hai canh giờ mới có lý trí, huống hồ một mực có La giáo người tại bên cạnh ngươi khống chế ngươi, nếu không phải lần này ngươi cơ duyên xảo hợp giết bò cạp xanh, ta cũng không có cách nào tiếp xúc gần gũi ngươi. Dù sao, ban đầu ở làng Mạc Xạ từ biệt về sau, chúng ta cũng có gần 10 năm không có gặp mặt. Ta chỉ là mơ hồ nghe nói ngươi còn sống, mà ngươi liền ta ở nơi nào đều quên đi. Nếu như không phải là ta trùng hợp đến trung thổ, ngươi cũng vừa tốt có nhiệm vụ, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt sao? Ninh Hạ nói như vậy, Hắc Vô lắc đầu không nói lời nào. Bởi vì Ninh Hạ nói đây đều là sự thật. Huống hồ, coi như ta tìm tới ngươi, Ninh Hoài Viễn hoặc là chính là tại Hoa Sơn Côn Lôn dạng này danh môn chính phái bên trong sơn môn, hoặc là chính là mai danh nhận tích lần trốn, ngươi lại làm sao có thể tìm tới? Ngươi võ công mạnh hơn, có thể một người xông những danh môn chính phái kia sơn môn. Mà ta muốn làm, chỉ là gặp đến cậu tạm chung một mặt, biết là người thế nào giúp ta giết Ninh Hoài Viễn, liền đầy đủ. Hắc Vô bực bội lắc đầu, bởi vì hắn lúc này minh bạch, Ninh Hạ nói đúng. Những chuyện này, Hắc Vô giúp không được. Hắc Vô chỉ có thể làm được chính là, Ninh Hoài Viễn nếu như đang ở trước mắt, như vậy Ninh Hạ chỉ một ngón tay, Hắc Vô liền có thể giúp Ninh Hạ giết chết. Trừ cái đó ra, hắn cũng không phải là không gì không làm được, thậm chí bởi vì hắn cơ hồ cả ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác, nếu như không có người dẫn dắt hắn, hắn không chỉ có Tây vực đều không thể quay về, càng có thể sẽ lâm vào Trung Nguyên võ lâm vây quét bên trong. Dù sao lấy Hắc Vô võ công cùng diễn xuất, ma giáo nền tảng là sách giáo khoa cấp đại ma đầu khác hình tượng. Như vậy tiếp xuống, ngươi không giết Ninh Hoài Viễn, ngươi làm sao trở về cho ngươi sư phụ bàn giao? Hắc Vô lẳng lặng hỏi. Ngươi chống lại sư mệnh, trở về đó là một con đường chết. Ninh Hạ cười cười, thản nhiên cười nói, ta lần này ra tới, liền không có dự định còn sống trở về. Nói như vậy, nàng ở dưới ánh trăng đứng dậy, cởi xuống trên thân cái kia người nhẹ như giấy mỏng như sa sa di, trắng trong vắt dưới ánh trăng, thiếu nữ cạn màu mật ong da thịt lập lòe phát ra ánh sáng. Hắc Vô đứng dậy, nhìn xem Ninh Hạ chân bóng phía sau lưng, không thể tưởng tượng nổi nói, đây là cái gì? Tại Ninh Hạ trên lưng, thình lình có một đóa tràn ra tinh hồng đóa hoa, màu sắc tươi đẹp đến cực điểm, nhưng lại cũng không phải là hình xăm, mà giống như là trong cơ thể máu tươi ở trên lưng trào ra đồng dạng. Sư phụ cho tới bây giờ đều không có yên tâm qua ta. Ninh Hạ một lần nữa phụ thêm sa di, tại ta ra tới trước đó, sư phụ buộc ta luyện môn này Mạn Châu Sa Hoa. Mạn Châu Sa Hoa lại tên Bỉ Ngạn Hoa, tục truyền là vong xuyên ven bờ nở đầy bá hoa, mà Mạn Châu Sa Hoa môn võ công này chính là căn cứ Bỉ Ngạn Hoa sáng tạo ra tới. Tu tập hắn người muốn ăn những cái kia hỗn hợp có Bỉ Ngạn Hoa kịch độc dược vật, nhường độc tố trầm tích tại thể nội, kích thích thân thể tiềm năng. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn có thể làm cho võ công tiến nhanh, thế nhưng đồng dạng tu tập người cũng chắc chắn muốn lúc phục dụng Mạn Châu Sa Hoa giải dược, thẳng đến đem môn võ công này tu luyện tới đại thành. Ta ra tới trước đó, sư phụ nhường ta đem môn võ công này luyện đến năm thành, về sau mỗi tháng đều muốn phục dụng một lần sư phụ theo Tây vực cho ta gửi đến giải dược, nếu không liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Vô nhíu lên lông mày, cho nên nói trước đó tấm kia lụa giấy. Đúng vậy, tấm kia viết chữ lụa giấy chính là giải dược. Ninh Hạ lẳng lặng nói, cho nên ta nhất định phải tại quy định thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ đồng thời trở về Tây vực, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Vô trầm mặc không nói, thế nhưng ngươi dù cho dạng này, đều không có nghĩ tới muốn giết cậu tập trung. Ta tại sao muốn giết hắn? Ninh Hạ hỏi lại nói, ta tại sao muốn giết giúp ta giết ta cuộc đời thống hận người ân nhân? Như vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Hắc Vô tiếp tục hỏi. Ngày mai, ta liền đưa ngươi quay về Tây vực. Ninh Hạ lẳng lặng nói, ta sẽ đem ngươi đưa đến La giáo phân đà bên kia, sau đó mình từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có thể tại Tây vực tùy tiện dạo chơi, đi một chút mình muốn đi địa phương. Sau đó chờ chết. Ninh Hạ tiếng nói vừa dứt, đột nhiên nghe được sân nhỏ bên ngoài truyền đến cùng kêu lên hò hét. Đồng thời, có một thanh âm xuyên qua dài dằng dặc bầu trời đêm, ầm ầm vang lên. Tây vực yêu nhân, thiện đến trung thổ gây chuyện thị phi, còn không mau mau ra tới nhận lấy cái chết. Thanh âm này như sấm nổ, ý vị kéo dài, hiển nhiên xuất từ võ lâm cao thủ. Chương 139, rút dây động rừng. Trăng sáng ánh xanh rực rỡ, nô đồng ở ngoài viện, vô số bó đuốc phun trào. Triệu đại tiên sinh toàn thân áo đen, đứng ở trong đám người, bên người là mặc quan bào Chu Lô Nho. Mà lại hướng bốn phía nhìn lại, thì là mấy trăm vác lên bó đuốc tay cầm cung nỏ giáp sĩ, cơ hồ bao quanh đem toàn bộ Ngô Đồng sân nhỏ vây quanh. Làm đã tiếp cận vây kín về sau, mới từ Triệu đại tiên sinh mở miệng, nói ra cái kia phiên còn không mau mau ra tới nhận lấy cái chết ngôn luận. Cái kia Tây vực yêu nhân thật sự ở nơi này ẩn thân? Chu Đôn Nho mở miệng hỏi. Hắn thế nhưng là phát hung ác mới mang theo số lớn quan binh nghe theo Triệu đại tiên sinh chủ ý đến đây săn bắn khu trục giấu kín tại Lạc Thành bên trong Hắc Vô, không cầu đánh giết tên ma đầu này, chỉ cần đem hắn khu trục ra Lạc Thành, đối với Chu Đôn Nho mà nói, chính là một cái miễn trừ họa lớn trong lòng cơ hội. Đương nhiên, Triệu đại tiên sinh gật đầu nói, thân là lục phiên môn, hắn bên trên thông triều đình, xuống liền giang hồ, vốn có tin tức con đường nhiều vô số kể, tự nhiên có thông hướng câu trả lời chính xác con đường. Mà Triệu đại tiên sinh vừa dứt lời, liền thấy Ngô Đồng sân nhỏ đại môn mở ra, liền thấy một nam một nữ hai người từ trong nhà đi ra, một cái là mặc vàng nhạt xạ dị huyện chuyển nữ tử, một cái khác thì là mặc vải thô áo ngắn đen gầy thiếu niên. Chúng ta ra tới. Chỉ nghe cái kia đen gầy thiếu niên đứng tại dưới ánh trăng Ngô Đồng bên trong, nhìn qua bốn phía như tinh quang lấp lánh bó đuốc, lạnh lùng nói, các ngươi tới giết ta, liền cứ tới a. Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại chấn động đến chung quanh lá Ngô Đồng rì rào vang động, có thể thấy được nội lực nó sâu, thật đến sâu không lường được tình trạng. Bán tên. Triệu đại tiên sinh trực tiếp lạnh lùng hạ lệnh. Vừa dứt lời, liền nhìn bốn phía đã sớm chuẩn bị kỹ càng mũi tên như là như mưa rơi hướng về trong sân hai người vào tới, Hắc Vô cười lạnh một tiếng, chắn ngang đem bên người Ninh Hạ bế lên, sau đó nhảy lên một cái, liền trực tiếp nhảy đến Ngô Đồng sân nhỏ lầu 2, mũi tên bắn tại phía sau lưng của hắn, cánh tay cùng với lớn nhỏ trên đùi, đều như là rơm dạ đồng dạng gì rào rơi xuống. Hắn hoàn toàn vô sự đứng tại lầu 2 hướng về Triệu đại tiên sinh bên này cười nói, coi như các ngươi biết điểm lẫn nhau. Nói như vậy, hắn ôm Ninh Hạ mấy cái lên xuống, cũng đã nhảy lên Ngô Đồng lầu nhỏ đỉnh. Sau đó lại một đường hướng phía dưới, dưới ánh trăng bên trong dọc theo Lạc Thành phong ốc nóc nhà, thế đi như gió, không bao lâu liền biến mất không gặp. Chu Đôn Nho là nhìn hoa mắt thần mê. Hắn là tận mắt thấy cái kia như mưa rơi mũi tên liền như thế bắn tại cái này hắc tiểu tử trên thân, thế nhưng tựa hồ liền trên người hắn một tầng da đều không có vết phá. Cuối cùng là võ công gì? Chu Đôn Nho run giọng hỏi. Trước đó Triệu đại tiên sinh lần này an bài thời điểm, Chu Đôn Nho còn có chút không hiểu, dù sao mình mang theo mấy trăm giáp sĩ, chỉ săn bắn dạng này một cái giang hồ nhân sĩ, còn làm cái gì vây ba thiếu một? Chính là nói rõ đem người dọa chạy liền xong việc chiến trận. Bất quá nhìn thấy bây giờ, hắn lại chưa phát giác đối với Triệu đại tiên sinh an bài cảm thấy khâm phục đến cực điểm. Phải biết, người tập võ tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đối với người bình thường mà nói cơ hồ không phải là một cái thứ nguyên sinh vật, có thể nói trong khoảnh khắc liền sẽ bị miểu sát, đã khó mà đạt thành lượng biến gây nên chất biến trình độ. Mà cung nỏ cái này một chút vũ khí tầm xa, không sai biệt lắm thành người bình thường đối mặt người tập võ chiến thắng pháp bảo. Dù sao ngươi đao kiếm lại nhanh, lại như thế nào địch nổi mũi tên? Coi như ngươi có thể so với mũi tên càng nhanh, một mũi tên có thể tránh, ba mũi tên, bốn mũi tên, 100 mũi tên, ngàn mũi tên lại như thế nào? Dù sao võ giả tu vi lại cao, cũng là huyết nhục chi khu, không có cách nào ban ngày thăng tiên, chỉ cần cầm cung tiễn quan tâm, không có không đánh nổi võ giả. Ngay tại lúc Chu Đôn Nho trước mặt, hắn tận mắt thấy cái này hắc vô thân gánh mũi tên mấy chục, tựa như cùng hạt mưa rơi vào trên người, hoàn toàn vô sự. Quả thực đáng sợ như tu là quỷ thần. Người tập võ, luyện thể dễ nhất lại khó khăn nhất. Triệu đại tiên sinh lẳng lặng nói, mà luyện thể tối cao công pháp, không ai qua được Phật môn Kim Cương Bất Hoại, cùng ma môn La Giáo Hắc Thiên Ma Công. Mà cái này Hắc Vô tu luyện chính là Hắc Thiên Ma Công, cương cân thiết cốt, lực lớn vô cùng, liền như là cái kia đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh, người bình thường lại làm sao có thể đem hắn làm sao? Chúng ta nói rõ thái độ, hắn nguyện ý cảm kích là tốt nhất. Nếu như không muốn, Triệu đại tiên sinh thở dài, chỉ sợ người ta đều chưa hẳn có thể sống đi ra nơi này. Chu Đôn Nho nghe được nghiêm nghị, chẳng lẽ liền không có người có thể trị được hắn sao? Đương nhiên là có. Triệu đại tiên sinh nhìn xem ánh lửa lấp lánh xuống Lạc Thành quan phủ, Hắc Thiên Ma Công lớn nhất khắc tinh chính là Phật môn Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Chỉ là cả hai khác biệt, là một cái tốc thành, Hắc Thiên Ma Công nếu như nhanh lời nói, 10 năm liền có thể luyện đến cực hạn, tiếp cận vô địch khắp thiên hạ, tựa như cùng trước mắt Hắc Vô dạng này. Mà Kim Cương Bất Phôi Thần Công thì là mài nước công phu, tu tập từ này 11-12 tuổi bắt đầu theo Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam dạng này nhập môn võ công tu luyện, đến 30 tuổi mới có thể sở đến Kim Cương Bất Hoại cánh cửa, thường thường 50 tuổi mới có thể đại thành, mà đại thành về sau, chính là Hắc Thiên Ma Công lớn nhất khắc tinh. Tựa như ta trước đó đề cập tới vị kia Phật môn Không Nộ Cao Tăng, hắn chính là Kim Cương Bất Phôi Thần Công người thừa kế. Chu Đôn Nho nhìn xem Triệu đại tiên sinh, thế nhưng ngươi không phải là nói, Hắc Vô chính là đánh giết Không Nộ Cao Tăng về sau, mới lên tới giang hồ bảng. Đó là bởi vì Không Nộ Cao Tăng thực tế quá già. Triệu đại tiên sinh thở dài, Không Nộ Cao Tăng đã tuổi gần 80, khí huyết đã suy, nguyên bản Phật môn đại đức tu thân dương tính, lại tăng thêm nội lực thâm hậu, sống đến trăm tuổi cũng không lạ kỳ, thế nhưng hắn như thật cùng Hắc Vô đánh lâu, dù cho có thể thắng, cũng tất nhiên nội thương công tâm, sớm viên tịch. Không Nộ Cao Tăng xếp hạng giang hồ bảng thứ 19, nếu quả thật chính là Hắc Vô sức một mình đánh bại giết chết, như vậy hắn giang hồ bảng bài vị trí ít cũng biết thay thế không nộ cao tăng vị trí. Thế nhưng bây giờ chỉ sắp xếp thứ 41, có thể thấy được cái này đánh giết chiến tích, trong đó có ẩn tình khác. Chu Đôn Nho nghe ra được thần, lại không khỏi thở dài một hơi. Vì đó làm sao, vậy ngươi nói đi, chúng ta bây giờ lại nên làm cái gì? Triệu đại tiên sinh lắc đầu, rút dây động rừng chính là chúng ta nhiệm vụ, chỉ cần nhường Hắc Vô không thể tại Lạc Thành an tâm ở lại, đem hắn bước ra Lạc Thành, liền không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu như không phải là vây ba thiếu một, thật muốn cùng Hắc Vô náo cái cá chết lưới rách lời nói, dựa vào chúng ta dưới tay những thứ này quân sĩ, thật không làm gì được tôn này Hắc Thiên Ma Thần, ngược lại sẽ tử thương thảm trọng. Như vậy Hắc Vô vì sao phải trốn? Chu Đôn Nho nghe thôi, không khỏi hỏi ngược lại. Hắc Thiên Ma Công nghe nói tu luyện về sau người tu luyện tâm trí sẽ tổn hao nhiều, không cần nói tới chỗ nào, đều cần có người đi theo khống chế, ta cược bên cạnh hắn nữ tử kia chính là khống chế của hắn người. Triệu đại tiên sinh giải thích nói, Hắc Vô hắn đao thương bất nhập, thế nhưng cũng không có nghĩa là người đứng bên cạnh hắn cũng đao thương bất nhập, đây là sợ ném chuột vỡ bình. Hai, chính là chúng ta ở giữa cũng không có người chết ta sống mâu thuẫn, nếu như hắn thật đại sát tứ phương, bằng vào chúng ta những quan binh này đến làm cho hạ giận đối tượng, lúc kia kinh động triều đình, hắn chính là đồng đẳng với mưu phản, liền sẽ có quan quân đến đem chóp na hắn. Lúc kia, hắn liền chịu không nổi. Chương 140, đêm hẹ Lạc Thành ngày sáo. Dưới đêm trăng bó đuốc san sát như là đom đóm đều lên, Chu Đôn Nho đứng ở đom đóm bên trong, ánh lửa sáng tắt, tỏa ra trên mặt của hắn âm tình bất định. Lúc nào mới có thể để cái này giang hồ trời yên biển lặng, gió êm sóng lặng? Hắn thở dài nói, làm võ công xuất hiện thời điểm, liền đã không có khả năng. Triệu đại tiên sinh mở miệng nói ra, dù sao, có thể ngăn lại võ công chỉ có võ công. Ngươi muốn trừng trị những cái kia võ công cao cường ác nhân, biện pháp duy nhất chính là so với bọn hắn võ công cao hơn. Thế nhưng đồng dạng, võ công càng cao, ngươi trên thế giới này chịu hạn chế lại càng ít, liền càng dễ dàng sinh sôi dã tâm cùng ác ý, càng dễ dàng biến thành tùy tâm sở dục việc các bất tận ma đầu. Chu Đôn Nho nhìn xem Triệu Kính, cho nên nói đây chính là các ngươi lục phiến môn tồn tại lý do rồi. Chỉ là một bộ phận, mà không phải toàn bộ. Triệu Kính lắc đầu nói, lục phiến môn mặc dù ăn triều đình bổng lộc, đồng thời thụ triều đình thừa nhận, thế nhưng trên bản chất, lục phiến môn thành viên, đại đa số đều là người giang hồ. Mặc dù rất nhiều người giang hồ cũng không đem lục phiến môn người cho rằng người một nhà, mà đem chúng ta cho rằng triều đình nhân quyền. Nhưng trên thực tế, triều đình cũng chưa chắc thật tin tưởng chúng ta, bất quá chúng ta đại đa số đều xuất thân từ bảy đại danh môn, thậm chí nhiều hơn xuất thân từ Bạch Lộ thư viện, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tốt hơn có thể thay thế công cụ, cho nên chỉ có thể nắm lô mũi đến sử dụng chúng ta. Nếu như dựa theo triều đình ý nghĩ, triều đình đương nhiên hy vọng một cái không có võ công thế giới là không thể tốt hơn, một người mà làm một đấu 10.000 thế giới, quá mức nguy hiểm, cũng không tiện khống chế. Thế nhưng đâu? Triệu Kính nhìn xem Chu Đôn Nho, vũ lực vẫn như cũng là thế giới này cuối cùng ức chế lực, tại triều đình biên quân bên trong, đồng dạng có số lượng không ít thượng tam phẩm võ giả, bọn họ đóng giữ biên quan, ra trận giết địch, trở thành chân chính triều đình trụ cột, cũng có thể uy hiếp khắp nơi bên cạnh nước không dám phạm bên cạnh. Triều đình mình đông sưởng cầm ý vệ, không chỉ có mình lưu truyền truyền thừa võ học, có thể nói tự xưng một phái, đồng thời một mực tại tận hết sức lực sưu tập thiên hạ bí tịch võ công. Cái này nhường triều đình mình cũng chầm chậm không thể rời đi võ công tồn tại. Chu Đôn Nho cười khổ một tiếng, nói như vậy lời nói, lúc trước ta tại Bạch Lộ thư viện, không có dốc lòng đi tu hạo nhiên khí, mà là lựa chọn cầm những cái kia văn chương giáo trình đến khảo khoa cử, là ăn thiệt thòi rồi. Cũng không phải, cũng không phải. Triệu Kính lắc đầu nói, lập tức đánh thiên hạ, lại như thế nào lập tức trị thiên hạ? Ngày xưa Mông Cổ thiết kỵ quét ngang thiên hạ, gột rửa tứ vũ bát hoang, nhưng cuối cùng còn không phải rơi một cái sụp đổ, chim thú bảy tán hạ tràng. Võ giả không cách nào làm quan giáo hóa bách tính, trị thiên hạ vẫn là muốn dựa vào các ngươi những văn thần này. Dù sao người tinh lực là có hạn, tập võ cần thời gian, đọc sách cũng tương tự cần thời gian. Khả năng có thánh nhân cuối cùng văn võ kiêm tu đều nhập hóa cảnh, thật giống như hiện nay viện trưởng đại nhân đồng dạng. Thế nhưng dạng này người làm sao nói? Bây giờ giang hồ chính là bởi vì có bảy đại danh môn tồn tại mới có thể bảo trì mặt này bên trên bình tĩnh. Bất quá Tây vực ma môn trước mắt càng ngày càng ngao ngoe muốn động, bây giờ Hắc Vô đột nhiên đặt chân trung thổ, có lẽ chỉ là một cái nho nhỏ tiêu chí. Triệu Kính nhìn xem Chu Đôn Nho, mảnh này giang hồ có lẽ muốn bắt đầu loạn. Ánh trăng như nước vẩy xuống, vạn vật phủ thêm ánh bạc. Hắc Vô ôm Ninh Hạ tại Lạc Thành phong ốc nóc nhà ngược lên đi, như dẫm trên đất bằng. Thả ta xuống đi. Ninh Hạ đột nhiên nói. Hắc Vô gật đầu, đem Ninh Hạ buông xuống, vì sao không nhường ta cùng bọn hắn chém giết một hồi? Rõ ràng là ngươi. Ninh Hạ vừa định nói Hắc Vô hai câu, lập tức ý thức được, Hắc Vô hiện tại đại khái lại từ bỏ suy nghĩ. Bởi vì Hắc Vô đại não một ngày có thể vận chuyển thời gian là phi thường có hạn, dù sao hắn dựa vào bản năng liền có thể nhẹ nhõm sống sót. Trước đó đúng là Hắc Vô mình nhìn tình thế về sau, chủ động chọn rời đi, dù sao đối phương đã đủ nể tình, trực tiếp nhường ra một lối đi nhường Hắc Vô chạy trốn. Về phần không đánh nguyên nhân, Triệu Kính Chi phía sau cho Chu Đôn Nho phân tích vô cùng rõ ràng, đại khái chính là mang người không thiện, cùng với sợ hãi làm lớn chuyện triều đình bên kia không nhịn được, đem Hắc Vô xếp vào phản nghịch danh sách toàn lực rào sát. Cùng với, cũng không có đánh nguyên nhân. Hắc Vô cũng không phải thật thích giết chóc như mạng, ba ngày không giết người liền cảm giác tay ngứa ấy. Hắn chỉ là đơn thuần xem nhân mạng như cỏ rác mà thôi. Không có cái gì. Linh Hạ lắc đầu ngừng lại, nàng đứng tại nóc nhà bên trên, nhìn xem vạn gia trăng sáng, chúng ta không sai biệt lắm muốn đi. Đúng vậy, đã bị người đuổi ra. Muốn gặp người cũng đã gặp qua. Bây giờ không đi, còn ở nơi này chờ cái gì đâu? Hắc Vô sững sờ nhẹ gật đầu, đây mới là Hắc Vô đại đa số thời điểm trạng thái, ngơ ngơ ngác ngác, trên cơ bản chính là toàn bằng bản năng làm việc. Mà bây giờ Hắc Vô lúc thanh tỉnh cho mình xuống ám chỉ nghe theo Ninh Hạ mệnh lệnh, như vậy Ninh Hạ nói cái gì, Hắc Vô liền sẽ làm cái gì. Mà ngay vào lúc này, dưới ánh trăng đột nhiên truyền đến một trận du dương tiếng sáo. Tiếng sáo này phiêu tán tại Lạc Thành bên trong, du dương dễ nghe, đồng thời phá lệ trong trẻo huyền chuyển. Là ai? Ninh Hạ nghe tiếng sáo, lạnh lùng hỏi. Là ta a. Có người một bên nói, một bên đưa tay trèo lên mái hiên, sau đó an vị tại Ninh Hạ mới bước bên ngoài trên mái hiên, tay trái cầm một cây sáo trúc, lặng lặng nhìn xem Ninh Hạ. Toàn thân hắn bẩn thỉu, quần áo rách rưới, chỉ có đôi kia con ngươi ở dưới ánh trăng lóe thanh quang. Tại sao phải đi? Phương Biệt hỏi, cùng với ngươi tìm đến ta lại có chuyện gì? Ninh Hạ đứng lặng tại nguyên chỗ bất động, Hắc Vô thì nhìn về phía Phương Biệt, thấp giọng hỏi hướng Ninh Hạ, giết đi. Hắn hỏi chính là giết đi, mà không phải giết sao? Điều này nói rõ tại Hắc Vô trong lòng là rất có khuynh hướng giết, chỉ là muốn tạm thời hỏi trước một câu. Bỡ ở cờ đừng như vậy nóng nội đi. Một. Phương Biệt ngồi tại trên mái hiên hai tay nắm sáo trúc, chớp chớp tâm sắc, thật đánh lên, ta đem ngươi giết làm sao bây giờ? Thiếu niên thanh âm thanh tịnh ngây thơ. Ninh Hạ nhìn xem cái này tại dưới ánh trăng thổi sáo đứa bé ăn xin. Ta đã bỏ qua ngươi một ngựa, ngươi vì sao lại muốn tới tìm ta? Phương Biệt nhìn xem nàng lắc đầu cười nói, cũng là bởi vì ngươi thả qua ta một ngựa, ta mới muốn tới tìm ngươi a. Ngươi rõ ràng đã tìm ta tìm lâu như vậy, thậm chí không tiếc đem mình liệt vào phong xào ám sát đối tượng, cũng muốn dẫn ta hiện thân. Lúc đầu ta là thật không muốn ra đến. Phương Biệt một bên thổi cây sáo điều lấy âm luật vừa cười nói, dù sao bờ ở cỡ khó như vậy quấn, ta coi như liều mạng nhiệm vụ thất bại lại như thế nào. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ra một điểm biến cố, bị ép đứng dậy, nghĩ đến thật không được liền đem bờ ở cỡ giết đi. Thế nhưng ngươi lại đột nhiên lại xoay người rời đi. Ngươi biết cái này cô phụ ta thật vất vả mới xuống quyết tâm a. Cho nên nói, Phương Biệt nhìn xem Ninh Hạ, ngươi muốn cho ta phụ trách. Nói như vậy, Phương Biệt cổ động gương mặt, cầm trong tay sáo trúc xích lại gần miệng, khí tức phun ra, chậm rãi thổi ra một đoạn hồi mộng du tiên. 2. Chú thích, một bờ ở cờ đương nhiên là cuồng chiến sĩ bờ ở cờ, không thể không nói, Hắc Vô rất phù hợp cái này chức giới. Hai Phương Biệt nơi này thổi chính là tiên bốn khúc chủ đề hồi mộng du tiên, thế nhưng bởi vì chỉ có làn điệu không có ca từ, mọi người muốn nghe có thể tự mình đi nghe một cái. Chương 141, Ninh Hạ báo ân. Dưới đêm trăng, hồi mộng du tiên làn điệu xa xôi quanh quẩn. Ninh Hạ cùng Hắc Vô trong lúc nhất thời đều nghe được phi thường nhập thần. Cái này thủ hồi mộng du tiên nguyên khúc là dùng sáo trúc cùng đàn nhị hồ diễn đấu, làn điệu bi thương réo rắt thảm thiết, phi thường thích hợp tiên kiếm cái kia bi kịch nhạc dạo, thế nhưng đặt ở lúc này Phương Biệt sáo trúc âm thanh bên trong, phối hợp nội lực, liền không sai biệt lắm liền có thể chuyển khắp nửa cái là thành. Tiếng sáo nghẹn ngào kéo dài, như đoán như mộ, như khóc như tố, một khúc cuối cùng, Ninh Hạ còn có chút cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Đây là cái gì từ khúc? Ninh Hạ không khỏi hỏi. Hồi mộng du tiên. Phương Biệt từ tốn nói, là ta tại một bản trong cổ tịch tìm tới khúc phổ. Em hay sao? Thiếu niên nghiêm túc hỏi. Trong chấp nhóm này, Ninh Hạ có chút xoắn xuýt với mình nên nói em thai hay là không dễ nghe. Mà lúc này một cái thanh âm khác lặng lặng truyền ra, rất em hay. Ninh Hạ nhìn về phía bên người, lại phát hiện Hắc Vô nhìn qua Phương Biệt, lặng lặng nói. Ninh Hạ có chút giật mình, ngươi. Ta quả nhiên không có đoán sai. Phương Biệt thở dài, tu luyện qua Hắc Thiên Ma Công, còn có thể bảo trì nhất định thần trí, ngươi có thể là môn võ công này lập nên đến về sau, cái thứ nhất có thể làm đến điểm này người. Hắc Vô lạnh lùng nhìn qua Phương Biệt, vậy ngươi lại là làm sao biết âm nhạc khả năng đem ta tỉnh lại? Đoán không được sao? Phương Biệt cười nhạt nói. Thiếu niên ngồi ở dưới ánh trăng, cầm xanh biết sáo trúc, bình bình đạm đạm, khí định thần nhàn. Hắc Vô cười lạnh một tiếng, ngươi có thể giết ta, vậy liền đến a. Phương Biệt dùng một khúc hồi mộng du tiên, đem Hắc Vô theo trước đó ngây ngô trạng thái khôi phục lại lúc này có thể bình thường đối thoại giai đoạn, bất quá mắt thấy lấy trong lúc nói chuyện với nhau cho liền lại lập tức phải trượt hướng nguy hiểm biên giới. Ninh Hạ không khỏi bất động thanh sắc nằm ngang ở hai người ở giữa. Giết người là một kiện không có hối hận sự tình. Phương Biệt đã ngồi tại nóc nhà bên trên, nghiêng đầu tại dưới ánh trăng nhìn xem lạnh lùng đứng tại chỗ Hắc Vô. Cho nên có thể không giết người, ta là tận lực không giết người. Hắn không có thừa nhận mình có thể giết Hắc Vô. Đương nhiên, cũng không có phủ nhận. Mà lúc này Linh Hạ mở miệng nói ra, chính là ngươi giết Linh Hoài Viễn. Phương Biệt nhẹ gật đầu, đúng vậy, là ta. Giết thế nào? Linh Hạ hỏi lại. Giết người là một kiện rất vô vị sự tình, biết quá trình cũng không trọng yếu, kết quả quan trọng hơn một chút. Phương Biệt lẳng lặng nói, ngươi theo Tây vực không xa vạn dặm mà đến, hẳn là vì ta. Đầu tiên là đến Miếu Sơn thần hỏi liên quan tới ta tung tích, sau đó càng là hướng Phong Xảo Liên phát hai nhiệm vụ. Một cái so một cái đều muốn càng tiếp cận chân tướng sự tình. Kỳ thật ta lúc đầu đã có chút không kiên nhẫn. Thế nhưng không cần nói như thế nào, cuối cùng ta xuất hiện tại trước mặt của ngươi, ngươi lại từ bỏ giết ý nghĩ của ta. Thiếu niên cười cười, nói thực ra, ta không nghĩ thông. Cho nên muốn đi qua ở trước mặt hỏi ngươi một cái. Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt, cho nên nói, ngươi là sớm liền ở chỗ này chờ ta rồi. Không sai biệt lắm. Phương Biệt nói. Như vậy những quan binh kia cũng là ngươi gọi tới. Ninh Hạ tiếp tục nói. Tại hạ có tài đức gì? Làm sao có thể điều động phủ đài đại nhân cùng lục phiến môn triệu đại tiên sinh? Phương Biệt lắc đầu nói. Nhưng chỉ là tà ma ngoại đạo, người người có thể giết. Chỉ cần bọn họ biết tình báo của các ngươi, như vậy tự nhiên là sẽ làm ra phán đoán của mình. Phương Biệt cũng không ngại trả lời Ninh Hạ nghi vấn. bởi vì chính hắn cũng có muốn hỏi Ninh Hạ đồ vật. Ninh Hạ thở dài, nghĩ không ra Trung Nguyên võ lâm còn có người sâu như vậy giấu không lộ nhân vật. Quá khen. Phương Biệt từ tốn nói, ngươi giết Ninh Hoài Viễn nguyên nhân đâu? Ninh Hạ tiếp tục hỏi, chỉ là bởi vì hắn bên trên phong xào ám sát danh sách. Phương Biệt nhẹ gật đầu, nếu không một cái thích khách giết người còn cần lý do khác sao? Ninh Hạ cười cười, sau đó ở dưới ánh trăng, uốn gối, hướng về Phương Biệt cung cung kính kính quỳ cúi đầu. Phương Biệt nhướng mày, đây là vì sao? Bởi vì Ninh Hoài Viễn cũng là ta muốn giết người. Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt, vắng lặng nói, hắn là ta trên thế giới này hận nhất người một trong, ta nằm mộng cũng nhớ lấy tự tay giết hắn, thế nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ các hạ giúp ta đã báo đại thủ, ngài chính là ta ân nhân. Phương Biệt nghe Ninh Hạ giải thích, không khỏi thở dài một hơi, bi khổ lão nhân là sư phụ của ngươi. Đúng vậy. Ninh Hạ gật đầu nói. Nàng y nguyên quỳ gối tại nóc nhà phía trên, dưới ánh trăng trong vắt, nữ tử này quỳ xuống đường cong tựa như là một cái mềm mại rắn. Ngươi đi vào trung thổ, chính là vì thay bi khổ lão nhân báo cái này giết đồ mối thủ. Phương Biệt nhìn xem nàng nói, bây giờ ngươi không giết ta, ngươi như thế nào hướng bi khổ lão nhân bàn giao? Ninh Hạ cười cười, sau đó theo nóc nhà bên trên đứng lên. Nàng màu nâu đậm mâu nhãn nhìn qua Phương Biệt, ngươi vừa rồi từ khúc rất êm hay. Ninh Hạ nói như vậy, ta tuyên bố ám sát Ninh Hạ nhiệm vụ, theo ngươi lời mới vừa nói, ngươi đã đón lấy nhiệm vụ này đúng không? Phương Biệt từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Vậy ngươi có thể giết ta? Ninh Hạ hướng về Phương Biệt giang hai cánh tay, ngẩng đầu, lộ ra nữ tử này chân bóng cái cổ. Dưới ánh trăng nữ tử này cái cổ thon dài nơ trắng như thiên nga. Phương Biệt nhìn xem muốn chết Ninh Hạ, lý do đâu? Một cái thích khách giết người lý do duy nhất chính là người khác bên trên hắn ám sát danh sách. Ninh Hạ vừa cười vừa nói, mà ta hiện tại ngay tại ngươi ám sát trên danh sách. Phương Biệt hiểu Ninh Hạ ý tứ. Nếu như ta tới tìm ngươi lời nói, ngươi liền sẽ không phản kháng bị ta giết chết. Phương Biệt lẳng lặng hỏi nữ tử trước mắt, nếu không ngươi tại gặp ta về sau liền sẽ rời đi tòa thành thị này. Ngươi dám? Hắc Vô ở một bên lạnh lùng nói ra hai chữ này. Hắn kỳ thật đã có chút muốn một lần nữa ngủ, thế nhưng Phương Biệt cùng Ninh Hạ cái đề tài này, lại để cho hắn một lần nữa tỉnh táo lại, sau đó lạnh lùng nói ra câu nói này. Ngươi nhìn, ngươi bở ở cờ không muốn để ngươi chết đâu. Phương Biệt nói, đây cũng là ta không muốn hoàn thành nhiệm vụ này trọng yếu nguyên nhân. Ta cũng không có gì có thể báo đáp ngươi ân tình đồ vật. Ninh Hạ nhìn qua Phương Biệt, lặng lặng hồi đáp, ta nghĩ ta duy nhất có thể để báo đáp ngươi, chính là trở thành ngươi nhiệm vụ mục tiêu, viện trợ ngươi không cần tốn nhiều sức hoàn thành hai nhiệm vụ. Giết ta, ngươi liền có thể đồng thời hoàn thành ta trước đó ban bố hai nhiệm vụ. Phương Biệt cười cười, vậy ngươi coi như nói đùa. Ta lần này đến, kỳ thật cũng không phải tới giết ngươi. Nhiệm vụ kia ta căn bản liền không có muốn làm qua. Phương Biệt liếc một cái nháy mắt có chút buông lòng Hắc Vô, sau đó nhìn Ninh Hạ. Báo ân loại chuyện này rất phiền phức, ta giết Ninh Hoài Viễn cũng không phải vì ngươi, báo cái gì ân, ngươi tới gặp ta một mặt, biết thay ngươi giết Ninh Hoài Viễn người là ai liền đủ. Cùng với, Phương Biệt cười cười, theo nóc nhà bên trên đứng lên. Ta là tới cùng ngươi đàm một vụ giao dịch mà đến, bất quá bây giờ đến xem, giao dịch đạt thành khả năng so ta tưởng tượng bên trong rất lớn. Phương Biệt nhìn xem Ninh Hạ, nhìn xem nàng có chút kinh ngạc thần sắc. Đêm nay các ngươi giúp ta một điểm bận điệu, ta có thể giúp ngươi giải Mạn Châu Sa Hoa độc. Ngươi nhìn như thế nào? Thiếu niên ở dưới ánh trăng cười nói. Dáng tươi cười thanh triệt không thâm. Chương 142, nó nuôi cơm sao? Ánh trăng thanh tịnh và đẹp đẽ rơi xuống, Ninh Hạ bất khả tư nghị nhìn qua Phương Biệt, làm sao ngươi biết? Nàng không thể nào hiểu được, mình cái này ẩn tàng sâu nhất bí mật, vậy mà lại bị Phương Biệt dễ dàng như vậy biết. Tu luyện Mạn Châu Sa Hoa người, trên thân sẽ có phi thường tử khí nồng đậm. Phương Biệt lặng lặng giải thích nói, đồng thời gian tu luyện càng dài, tử khí lại càng nặng. Trên người ngươi tử khí còn không phải rất đậm, mùi máu tươi cũng yếu, cho nên nói. Thiếu niên nhún nhún vai, giúp ngươi giải Mạn Châu Sa Hoa độc, ta vẫn là có nắm chắc. Như thế nào đây? Phương Biệt nhìn xem Ninh Hạ, nếu như vậy, ngươi có phải hay không cũng không cần chết rồi. Ninh Hạ không tự chủ hàm răng cắn môi, chỉ gặp đỏ thắm trên môi lưu lại rõ ràng dấu răng. Vì sao? Phương Biệt không khỏi cười cười, trên thế giới này không có nhiều như vậy vì sao? Ta nguyện ý làm như vậy, đương nhiên là muốn cầu cạnh các ngươi, đương nhiên, càng nhiều là muốn cầu cạnh Hắc Vô. Ta vốn cho là sự tình sẽ không như thế thuận lợi, cho nên muốn đem Mạn Châu Sa Hoa độc xem như đàm phán đòn sát thủ đến sử dụng. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ không có cái kia tất yếu. Ta cho rằng đây là một cái phi thường thích hợp giao dịch. Ngươi cứ nói đi. Phương Biệt nhìn về phía Hắc Vô. Hắc Vô lặng lặng nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Phương Biệt cười cười, vậy thật đúng là vinh hạnh đâu. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt, hỏi. Kỳ thật nói đến rất đơn giản. Phương Biệt cười nói, thiếu niên tại cùng Ninh Hạ trong lúc nói chuyện với nhau, từ đầu đến cuối đều mang cái kia nụ cười như có như không, lộ ra phong độ mười phần, đồng thời nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vì từ đầu đến cuối trận này gặp nhau tiết tấu đều tại hắn nắm chắc bên trong, thậm chí bao gồm đem tin tức tiết lộ cho Triệu Đại Tiên Sinh bên kia, mượn đao giết người đem Linh Hạ cùng Hắc Vô theo bọn họ ẩn nấp bức ra, thuận tiện ở đây ôm cây đợi thỏ một khúc hồi mộng du tiên chờ đợi hai người đến. Ta muốn các ngươi không còn đi giết thương cửu ca. Phương Biệt nói như vậy. Hắc Vô nhìn xem Phương Biệt, chính là đơn giản như vậy. Giết thương cửu ca chỉ là Hắc Vô nhất thời hưng khởi thôi, chính là hắn gặp liền thuận tay giết, không gặp được vậy liền cũng sẽ không chuyên đuổi theo giết đạo lý. Nói đến Hắc Vô thái độ thật giống như ngươi tại ruộng lúa mạch trông được đến một cây dễ thấy cao gầy cây yến mạch, vừa vặn tại ngươi đưa tay liền có thể chạm đến địa phương, cho nên nói liền sẽ thuận tay đem căn này cây yến mạch cho nhổ rơi. Kỳ thật không nổ, cũng liền như thế dáng vẻ. Đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Phương Biệt nhìn lại Hắc Vô, nhưng đây cũng là ta và các ngươi làm cuộc giao dịch này trước nâng. Linh Hạ nhìn xem Phương Biệt, nói tiếp đi, ta thay hắn đáp ứng điều kiện này. Kia thật là tạ ơn. Phương Biệt gật đầu nói, chúng ta làm cuộc giao dịch này nội dung là, tối nay sẽ có chí ít 3 tổ phong xào thích khách đi vào Lạc Thành, đồng thời ý đồ ám sát Thương Cửu Ca. Ta yêu cầu các ngươi giúp ta chí ít ngăn lại một tổ, chết hay sống không cần lo. Nếu như các ngươi hoàn thành, ta liền giúp Ninh Hạ tiểu thư giải hết trên người nàng Mạn Châu Sa Hoa độc. Ninh Hạ lặng lặng nghe xong Phương Biệt nói tới một chữ cuối cùng. Ngươi không phải cũng là phong xào thích khách sao? Ninh Hạ hỏi. Thế nhưng ta không có tiếp vào ám sát Thương Cửu Ca nhiệm vụ a. Phương Biệt nhún vai nói. Đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng. Cùng với phong xào chưa từng có quy định qua, phong xào thích khách không thể giết phong xào thích khách, huống hồ Lạc Thành vẫn là chúng ta địa bàn, giết một hai con qua đường ong mật lại đáng là gì? Bất quá, Phương Biệt cười cười, duy nhất cần nhắc nhở chính là, lần này tới Lạc Thành ong mật, yếu nhất cũng là ong bạc đẳng cấp, bởi vì chỉ có ong bạc có tư cách vượt khu vực chấp hành phòng chữa thiên nhiệm vụ ám sát, cho nên cẩn thận không nên bị những cái kia ong mật cho ngủ đông đến. Linh Hạ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Phương Biệt, cho chúng ta liên quan tới những cái kia thích khách tình báo đi. Hắc Vô đứng ở một bên, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Dù sao với hắn mà nói đánh nhau cùng giết người, vĩnh viễn là chê ít sự tình. Hồng tụ biệt viện, ánh trăng mênh mông chiếu xạ tại hòn non bộ ao phía trên, lá sen cao vút, dương liễu quyến luyến. Tại kinh lịch ngắn ngủi lẫn nhau tổn thương về sau, Tiết Linh cùng Thịnh Quân Thiên ngắn ngủi đạt thành nhất trí. Đó chính là chuyện trọng yếu nhất trước mắt, kỳ thật vẫn là bảo hộ Thương Cựu Ca an toàn. Trừ cái đó ra, không cần nói là Tiết Linh vì sao lại ngốc đến mức vọt tới Hoa Khôi Khuê phòng cưỡng ép gián đoạn kinh doanh, hay là Thịnh Quân Thiên năm nay đã 28, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn ra thế có ra thế, thế nhưng còn chưa có kết hôn đến tuột cùng là kinh lịch như thế nào mưu trí lịch trình, đều không trọng yếu. Hai người dưới ánh trăng đẩy cửa vào, nhìn thấy Thương Cửu Ca vẫn tại ngủ trên giường an ổn. Tiết Linh cùng Thịnh Quân Thiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó Tiết Linh tiến lên, lôi ra Thương Cửu Ca tuyết trắng thủ đoạn, cho cái này tỉnh dậy lộ ra sức sống vô hạn, không sợ trời không sợ đất, thế nhưng ngủ lại dị thường tinh vi thiếu nữ bắt mạch. Thương Cửu Ca mạch tượng có chút yếu ớt, thế nhưng mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cũng giống như đồng hồ đồng dạng tinh chuẩn. Điều này nói rõ Thương Cửu Ca thân thể của mình vận chuyển giống như là tinh mật nhất máy móc. Thế nào rồi? Thịnh Quân Thiên nhìn xem Tiết Linh, thấp giọng hỏi. Tiết Linh dụng tâm cảm thụ được Thương Cửu Ca mạch tượng, sau đó nhìn Thịnh Quân Thiên lo lắng thần thái, không khỏi nhịn không được cười lên, ta nói có tin mừng ngươi tin không? Có tin mừng. Thịnh Quân Thiên giật mình kêu lên, ai làm? Thịnh Quân Thiên không thể nào hiểu được. Nơi này nếu như Phương Biệt ở đây khẳng định sẽ nói Triệu Linh Nhi ngạnh, thế nhưng Phương Biệt không tại, hắn không có việc gì cũng sẽ không cho Tiết Linh nói tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cố sự, cho nên Tiết Linh chỉ có thể chép miệng đi, ta nói là ta làm ngươi tin không? Đó là đương nhiên không tin a. Thịnh Quân Thiên mới phản ứng được Tiết Linh chỉ là cùng hắn nói đùa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạch tượng của nàng không có vấn đề gì, lộ ra rất khỏe mạnh, hoặc là nói quá phận khỏe mạnh. Tiết Linh nhìn xem Thịnh Quân Thiên nói, cái tiết như thế nào lại té xỉu đâu? Thịnh Quân Thiên mở miệng hỏi, ngươi vấn đề này liền lộ ra rất có tiêu chuẩn. Tiết Linh nhìn xem Thịnh Quân Thiên lặng lặng nói, ta có một cái không thành thục ý nghĩ, cần chứng thực một chút. Làm sao chứng thực? Thịnh Quân Thiên vội vàng hỏi. Cái kia. Tiết Linh dừng một chút. Các ngươi cái này Hồng Tụ biệt viện, nó nuôi cơm sao? Lạc Thành dưới ánh trăng, Phương Biệt đơn giản hướng Ninh Hạ cùng Hắc Vô nói một lần đêm nay kế hoạch của hắn. Kỳ thật cũng không có nói cái gì kế hoạch, chỉ nói là Ninh Hạ cùng Hắc Vô mình cần làm sự tình. Đơn giản đến nói, chính là tìm tới đồng thời chặn giết một đôi phong xào thích khách, chết sống không cần nói, chỉ cần ngăn lại đồng thời khu trục coi như hợp cách. Đây quả thật là một cái rất đơn giản nhiệm vụ, nhất là Phương Biệt tại cung cấp một chút liên quan tới những cái kia thích khách tình báo về sau. Làm hết thể sau khi nói xong, Phương Biệt nhìn xem hai người, nếu như các ngươi hoàn thành buổi tối hôm nay ước định, như vậy ngươi tại Lạc Thành lại ở lại bên trên một đêm. Ta sẽ đến trị bệnh cho ngươi giải độc, hoàn thành ước định. Hắc Vô nhìn xem Phương Biệt, nếu như ngươi không đến đâu, như vậy các ngươi liền có lý do giết ta a. Phương Biệt cười cười. Mà Ninh Hạ thì nhìn qua Phương Biệt dưới ánh trăng thân ảnh. Ngươi tại cầu tạp trung dưới mặt nạ, lại đến tột cùng là ai? Chương 143, xin hỏi ta có thể ăn sao? Ánh trăng như nước, Phương Biệt thở dài, sau đó nhìn về phía Ninh Hạ, muốn biết. Ninh Hạ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Biết về sau có thể sẽ hối hận nha. Phương Biệt tiếp tục nói. Ninh Hạ tiếp tục gật đầu. Phương Biệt nở nụ cười, kia thật là thú vị nữa nha. Ta chưa từng có thử qua, trực tiếp hướng người ủy thác nhiệm vụ giao nhiệm vụ cảm giác. Thiếu niên dạng này cười, sau đó hắn cúi đầu, tại Ninh Hạ trước mặt bắt đầu vào mặt. Chỉ thấy tinh tế vỡ nát bột phấn theo hắn khe hở bên trong rơi xuống, sau đó lại kéo xuống đến một chương rách rách dưới mặt nạ ra người. Phương Biệt lấy xuống trên đầu rối bời tóc giả, ngụy trang kéo xuống sau thiếu niên khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, mang theo nụ cười như có như không, ánh trăng chiếu sáng phương gương mặt khác. Kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn. Phương Biệt nhìn xem Linh Hạ nói. Thiếu niên nghiêm túc nói, mang theo từng chút một trêu tức mùi vị. Linh Hạ nhẹ gật đầu, không nghĩ tới, chúng ta thế mà tại một cái khách sạn ở lâu như vậy. Là được, nhìn đều nhìn qua, coi như ta nhiệm vụ hoàn thành a. Phương Biệt nói. Liên quan tới cái kia điều tra cậu tạp trung chân diện mục nhiệm vụ, hiện tại ta đã đem thật mặt cho người xem. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Linh Hạ nhìn xem Phương Biệt, không có người nhìn qua cậu tạp trung dáng vẻ, có lẽ chỉ là người giả trang cậu tạp trung. như vậy ta liền thật không có cách nào chứng minh mình là mình. Phương Biệt nhún vai cười cười, sau đó tay nắm tay bên trong sáo trúc xoa ngực, hướng về Ninh Hạ cùng Hắc Vô Thường Thường cúi đầu, đêm nay dự đoán cảm tạ các ngươi hiệp trợ, cầu chúc hết thể thuận lợi. Phương Biệt không người chào về sau, ngẩng đầu hướng về Ninh Hạ cười cười, cho nên nói, cái này Đại Nam Hải dưới ánh trăng dáng tươi cười sáng tỏ thanh tịnh. Đêm mai thấy. Từng nói như vậy, Phương Biệt rút lui một bước về đằng sau, cả người một cước đạp hụt, nháy mắt biến mất tại mái hiên cuối cùng. Thế nhưng chậm chạp không có nghe được vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Ninh Hạ nhìn xem Phương Biệt biến mất địa phương, cười khổ lắc đầu, thực sự là có chút quá thần kỳ. Nói đến, lần thứ nhất lúc gặp mặt ta còn vò qua hắn đầu đâu. Ninh Hạ hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đối với Phương Biệt không chút kiêng kỵ ngôn ngữ đùa giỡn. Hiện tại nhớ tới, hẳn là đối phương vẫn luôn minh bạch thân phận của mình, ngược lại là mình đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đi thôi. Hắc Vô lặng lặng nói. Ta hiện tại rốt cục có chút tin tưởng. Hắn nói món kia mình có thể giết ta sự tình. Có lẽ thật là thật. Sự thật chứng minh, Hồng Tụ Biệt Viện đúng là nuôi cơm. Hoặc là nói, cái này chuyên cung cấp cấp cao nhất ấn khách cùng hoa khôi hàng đêm sinh ca ngập trong vàng son chuẩn bị biệt viện bầy, bản thân liền là mỗi ngày 12 canh giờ không gián đoạn phòng bếp nhỏ, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể thỏa mãn ngươi hết thảy xa xỉ hoặc là bình thường nhu cầu. Mà Thịnh Quân Thiên thật rất có tiền đến mình là người sơ tây, thế nhưng đi vào Lạc Thành liền có thể tùy thời có thể cung cấp hắn ngủ lại hưởng lạc biệt viện. Mà muốn ăn khuya chuyện này, đương nhiên tính không được xa xỉ, ngược lại là rất bình thường. Thế là đang gọi bữa ăn không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, Hồng Tụ Biệt Viện đâu biết, liền đem từng đạo thức ăn chuyển tới, đem trong phòng cái bàn bảy cái tràn đầy, đồng thời đều là nóng hôi hổi, hiển nhiên là hiện làm. Chỉ gặp trên mặt bàn phân biệt bảy biện giấm đường mềm trượt cá bồi mặt, sắc đào cá chấm đen đầu đuôi, thịt chiên giòn tím, mâu đan yến thái, bái nghiêm đũ, biện kinh thịt vịt nướng, tắc bát khối, hành đào thịt dê, tám bàn món ngon đồng loạt bảy trên bàn, bốn phía thì bảy biện bốn dạng món chính, theo thứ tự là lạc thành bốc hơi sủi cảo, biện kinh tam bảo, song ma hỏa tiêu, hành dầu bánh rán, phối canh thì là chua cay trứng cá mực canh, sinh thôn viên thuốc. Bó tay không hề đi. Trong lúc nhất thời hương thơm xông vào mũi, rực rỡ muôn màu, nhường Tiết Linh cái này nho nhỏ khách sạn đầu bếp, nháy mắt cảm nhận được giống như núi áp lực. Đúng vậy, những thứ này trên mặt bàn đồ ăn, nàng thật là một cái cũng sẽ không làm. Thật là có tiền có thể sai khiến quỷ thần a. Tiết Linh thở dài. Thịnh Quân Thiên cười không nói, đưa tay phải bắt con kia thịt vịt nướng bắt đầu ăn, nhưng lại bị Tiết Linh đưa tay dùng đũa đánh dụng, chờ một chút. Chờ cái gì a? Thịnh Quân Thiên mở miệng kháng nghị nói. Thịnh Quân Thiên hôm nay xuống tới, cơ hồ chỉ là uống chút nước, coi như võ công cao cường. Thế nhưng võ công cao cường cũng không có đến tích cốc tình trạng, người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa tâm hốt hoảng. Càng huống hồ trước mắt là như thế phong phú thao thiết mỹ vị. Xem ta. Tiết Linh xác định Thịnh Quân Thiên sẽ không lại động đũa về sau, mới cầm đi đến cái kia bản hành đào thịt dê, đặt ở Thương Cửu Ca mê man gương mặt. Chỉ nhìn trong nháy mắt đó, Thương Cửu Ca liền mở mắt, thương quá. Thịnh Quân Thiên nhìn trợn mắt hốt mồm. Mà Thương Cửu Ca thì trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, nhìn bên cạnh hỏa hồng hành bạo thịt dê, nghe hắn phát ra mê người mùi thơm, mặc dù thèm ăn nhỏ dãi thèm chảy nước miếng. Thế nhưng nàng nhưng không có động một cái tay, mà là nhìn khắp bốn phía, nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi mau đưa chúng ta hù chết. Thịnh Quân Thiên ở một bên mở miệng nói ra, ngươi có biết hay không ngươi lúc đó đột nhiên liền té xỉu. Thật sao? Thương Cửu Ca sờ lấy đầu hồi ức một cái, ừm, giống như thật có chuyện như thế. Mà Tiết Linh thì nhìn chằm chằm Thương Cửu Ca, ngươi bao lâu chưa ăn cơm rồi? Bao lâu? Thương Cửu Ca nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ừm, từ hôm qua giữa trưa bị đánh tới hiện tại, hẳn là cũng chưa từng ăn. Dù sao ta bể bộn nhiều việc a, ta phải gấp lấy kiếm tiền đâu. Nhìn. Tiết Linh phi thường bất đắc dĩ, hai ngày một đêm chưa ăn cơm. Ngươi tối hôm qua là không phải là cũng không có ngủ. Tiết Linh tiếp tục hỏi. Làm sao ngươi biết? Thương Cửu Ca kinh ngạc nói, ta tối hôm qua truy con hổ kia truy nửa đêm, lại được trong đêm đem láo hổ cong đến trong thành ra bán, làm sao có thời gian đi ngủ. Tiết Linh đúng vai, nhìn xem Thịnh Quân Thiên, ngươi bây giờ đối nàng lại đột nhiên té xỉu, còn có cái gì nghi vấn sao? Thịnh Quân Thiên cũng là nghe được im lặng đến cực điểm, không có nghi vấn, nhờ có võ công của nàng cao, mới có thể chống xuống tới. Thương Cửu Ca đối với hắn hai người kẻ sướng người họa cảm thấy phi thường bất mãn, tóm lại, ta hiện tại ngủ đủ, không có như vậy buồn ngủ. Thế nhưng ta hiện tại rất đói. Nói như vậy, Thương Cửu Ca nhìn xem trước mặt mình cái kia nguyên một bàn phong phú mỹ thực, phi thường có lễ phép mà hỏi thăm, xin hỏi ta có thể ăn sao? Nhưng, Tiết Linh mới nói ra một chữ, liền thấy Thương Cửu Ca nháy mắt như là mũi tên từ trên giường vọt ra ngoài, thẳng đến cái kia một bàn mỹ thực, dọa đến Tiết Linh nhanh lên đem Thương Cửu Ca túm trở về. Đang dùng cơm trước đó, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Thương Cửu Ca nhanh nhẹn gật đầu. Ngươi tranh thủ thời gian hỏi. Ngươi vừa mới té xịu thời điểm, ta thử hướng trong cơ thể của ngươi rót vào chân khí. Tiết Linh nhìn xem Thương Cửu Ca, thế nhưng những cái kia chân khí khi tiến vào trong cơ thể ngươi về sau, liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ta cảm giác ngươi toàn thân cao thấp kinh mạch đều là đoạn. Dạng này ngươi lại là làm thế nào sống sót? Lại là tu luyện như thế nào võ công đến nước này? Cái này sao? Thương Cửu Ca nhẹ nhàng gõ gõ đầu. Ta cũng không biết. Bởi vì ta sinh ra tới chính là cái dạng này. Chương 144, Hoa Sơn lệnh hồ sung. Dưới ánh trăng, hai bóng người đứng tại hòn non bộ sau bóng tối bên trong, đứng lặng như im mắng điêu khắc. Trước mặt bọn hắn là đèn đuốc sáng trưng lầu nhỏ, trong tiểu lâu có thể nhìn thấy ba bóng người ngay tại bên cạnh bàn nâng ly cạn chén, ăn như gió cuốn. Thương Cửu Ca liền tại bên trong. Một cái có chút ồm ồm nam tử mở miệng thấp giọng nói, không chỉ có Thương Cửu Ca, giang hồ bảng bảng B đứng đầu bảng Thịnh Quân Thiên, cùng một cái nói không rõ lai lịch nữ hoa tử đều ở bên trong. Có nữ tử thanh âm lặng lặng vang lên. Thịnh Quân Thiên là giang hồ bảng B đứng đầu bảng, hàng thật giá thật mạnh nhị phẩm. Nam tử nói, Thương Cửu Ca có lẽ càng mạnh, thế nhưng nàng hôm qua bị Hắc Vô đả thương, hôm nay lại hai độ cùng Hắc Vô chiến đấu, chỉ sợ 10 thành thực lực không bằng 7 thành. Nhưng cho dù là dạng này, hai cái mạnh nhị phẩm cấp bậc cao thủ cũng không phải chúng ta có thể ứng phó. Nữ tử kia mở miệng nói ra, độc xuống sao? Đã xuống là được, ngay tại trước đó đưa vào đi cái đám kia thức ăn bên trong, ta đều thả rắc máy móc, vô sắc vô vị, chỉ cần bọn họ ăn được một cái, liền sẽ tại trong vòng một canh giờ độc phát thân vong. Nam tử đã tính trước nói, tại phong xào bên trong, nói võ công, người ta khả năng liền trước 100 đều chưa có xếp hạng, thế nhưng nói đến dùng độc, ta chí ít có thể đập tới trước 10 liệt kê. Dù sao ta tại gia nhập phong xào trước đó, thế nhưng là có bách độc dược sư tên hiệu. Dạng này liền tốt. Nữ tử đối với nam tử tự biên tự diễn không có quá để ở trong lòng, tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta chính là giết chết Thương Cửu Ca, Thịnh Quân Thiên cùng cái kia nữ hoa tử không tại ám sát trên danh sách, nhưng là vẫn cùng nhau giết, tránh khỏi lưu lại nhãn tuyến người sống. Vân Nương ngươi nói đúng lắm. Nam tử nhẹ giọng xu định nói, tóm lại tổ chức thật vất vả phát một cái phòng chữa thiên nhiệm vụ, nếu như có thể để chúng ta nhổ được thứ nhất, như vậy liền thật là tại trong tổ chức dương danh lập vạn, coi như tấn thăng long vàng cũng không phải chuyện không thể nào. Không nên nghĩ quá xa xưa sự tình. Vân Nương lạnh lùng nói. Mà ngay vào lúc này, đột nhiên nghe được trong phòng có vật nặng rơi xuống đất thanh âm, cùng với nam tử kinh hoàng tiếng kêu, cơm này trong thức ăn giống như có độc. Lại hướng lấy lầu nhỏ nhìn lại, lúc này xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, đã không nhìn thấy còn người đang ngồi ảnh, hiển nhiên đã toàn bộ ngã xuống đất. Chúng. Nam tử hưng phấn nói. Đợi thêm thời gian một nén nhang. Vân Nương nói như vậy. Làm cánh ong, nàng có cân đối ong châm hành động chức trách. Nam tử gật đầu xác nhận. Chờ đợi thời gian một nén hương, cũng chính là trong khi chờ đợi trong thân thể độc tính triệt để phát tác, dạng này mới có thể không cần tốn nhiều sức hoàn thành ám sát. Thân là phong xảo thích khách, mỗi một cái có thể sống đến lần tiếp theo chấp hành nhiệm vụ, chỗ dựa vào chính là đầy đủ cẩn thận. Làm chờ đợi thời điểm, thời gian một nén hương cùng sử dụng không được quá lâu. Hai người xác định trong gian phòng kia đã không có một điểm động tĩnh, mới một trước một sau, bước chân nhẹ nhàng đi vào gian phòng phía trước. Ta đi một chút liền đến. Lúc này ở dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy cái kia ồm ồm nam tử che mặt áo đen, thể trạng cường tráng. Vân Nương nhẹ gật đầu, làm cánh ong, nàng chỉ phụ trách ở ngoại vi hiệp trợ, mà sẽ không chủ động tham dự vào nhiệm vụ ám sát ở trong. Bởi vì như vậy, dù cho ong châm nhiệm vụ thất bại, cánh ong cũng có thể cấp tốc bay đi, mà sẽ không đem mình cũng gây ở bên trong. Đạo lý cũng rất đơn giản, dù sao ong mật trích người thời điểm, nhiều lắm là đem mũi nọc cong đoạn ở bên trong, nào có toàn bộ ong mật cũng bay không đi đạo lý. Vân Nương ở ngoài cửa lặng lặng chờ đợi, hiện tại đã là chuyện một cái nhấc tay, chỉ cần đi vào một người ngược lại bổ một đao, sau đó cắt bỏ Thương Cửu Ca đầu người mang đi phục mệnh, cái này có thể là phong xào từ trước tới nay đơn giản nhất phòng chữa thiên nhiệm vụ. Dù sao Thương Cửu Ca sở dĩ có thể bên trên giang hồ bảng bảng A, càng nhiều là bởi vì nàng siêu cao thân phận cùng bối cảnh, mà không phải đơn thuần võ công của nàng. Đối với loại tiềm lực này vô hạn địch nhân, cái này trong giang hồ các loại nguyên nhân muốn để nàng chết quả thực vô số kể. Mà phong xào chỉ là thay thế những cái kia không tiện xuất thủ người, làm dạng này một cái bao tay trắng công việc thôi. Thế nhưng Vân Nương chờ thời gian nửa nén hương, chỉ cảm thấy trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, thật giống như một trương mở ra miệng to như chậu máu, ong châm tiến vào bên trong liền lập tức bị thôn phệ. Làm sao có thể chứ? Vân Nương trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng âm thầm đoán nói. Lúc này, kêu gọi một tiếng ong châm danh tự, có thể là phương pháp giải quyết tốt nhất. Thế nhưng Vân Nương lại không tự giác lui lại một bước. Phong xào thích khách phát tác, hết thảy không thể hiểu rõ trạng huống tình huống, đều hẳn là chạy là thượng sách. Bởi vì thế giới này bên trên, không biết mới là vật đáng sợ nhất. Thế nhưng dạng này không rõ liền chạy đi, được bao nhiêu ra vẻ mình quá nhát gan. Đồng thời cái gì cũng không biết. Cân nhắc chỉ chốc lát, Vân Nương đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh nặng nề viên cầu, trong tay ước lượng, sau đó dụng lực đem cái này viên cầu ném mà ra, chỉ gặp hắn đánh vỡ giấy dán cửa sổ, liền rơi vào lầu nhỏ bên trong, mà Vân Nương cũng không dừng lại, quay người liền hướng về tiểu viện bên ngoài bay lên trời. Ở sau lưng nàng, cái kia trong tiểu lâu nháy mắt ánh lửa lóe lên, truyền ra tiếng nổ cực lớn. Mà Vân Nương cũng không quay đầu, đã hướng về bên ngoài chạy đi. Hoàn thành nhiệm vụ hay không, đối với nàng mà nói đã không phải là trọng yếu nhất. Nàng chỉ cần chi tiết báo cáo là được. Ong châm tiến vào đã trúng độc ba người gian phòng, nhưng lại qua nửa nén hương thời gian đều không có phản ứng, cái này đã đủ khiến người hoài nghi. Hiện tại nếu như ba người thật trúng độc, viên này chấn thiên lôi liền đầy đủ đem tất cả mọi người thanh lý, nhiệm vụ của mình cũng liền hoàn thành. Nếu như bên trong thật sự có mờ ám, người không có chết, mình lại đi cũng là đưa đồ ăn. Dù sao nàng cùng am hiểu dùng độc bách độc dược sư đồng dạng, đều không phải chính diện tác chiến hình thích khách. Về phần bách độc dược sư, Vân Nương thở dài, hắn là cái miễn cưỡng coi như không tệ cộng tác đâu. Chí ít nói cùng ta tương tính tương đối phù hợp. Mà ngay vào lúc này, trong đêm trăng, Vân Nương đột nhiên nghe được du dương tiếng sáo. Tiếng sáo nghẹn ngào kéo dài, chợt xa chợt gần, nguyên bản dễ nghe, thế nhưng Vân Nương lại nghe được tâm phiền ý loạn. Bởi vì tiếng sáo này rất rõ ràng là hướng về phía nàng đến. Vân Nương tại trên mái hiên đứng vững, dưới ánh trăng cái bóng hơi mỏng ném ra. Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào, muốn tới khó xử ta? Khó xử không thể nói. Có cái quặng cuẽ giọng nam tại trong đêm trăng lẳng lặng vang lên. Vân Nương nhìn thấy một người mặc áo đen đầu đội mũ rộng vành nam tử chậm rãi đi đến dưới ánh trăng, hông đeo trường kiếm, trong tay còn cầm một cây xanh biết sáo trúc. Ngươi chính là Vân Trung Lôi Vân Nương. Nam tử kia im lặng nói, lời nói quặng cuẽ. Vân Nương đã đem tay thăm dò vào túi nắm chặt bốn khỏa trường tâm lôi, đồng thời cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi nếu biết ta là ai, như vậy ngươi lại là ai? Giang hồ to lớn như thế, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại vì sao đến trêu chọc ta? Nam tử kia cười cười, nhìn xem Vân Nương, mũ rộng vành áo đen che khuất hắn bề ngoài thân hình. Tại Hạ Hoa Sơn lệnh hồ sung, nghe nói các ngươi dự định đối ta tiểu sư cô bất lợi, ta lại làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Chương 145, nghệ thuật chính là Pachit Sở ta. Nghe được Hoa Sơn lệnh hồ sung cái tên xa lạ này, Vân Nương không khỏi hướng lui về phía sau nửa bước. Ta tại sao không có nghe nói qua ngươi? Vân Nương hỏi. Bất quá đối phương cho thấy xe ngựa mình là Hoa Sơn người, đối với Vân Nương đến nói liền đã đủ đau đầu. Đồng thời hắn còn biết mình chuyến này chính là vì Thương Cửu Ca mà tới. Nếu như lại tăng thêm Thương Cửu Ca đã bị mình Anh Thiên Lôi cho nổ nhão nhọẹt cái tiền đề này, có thể nói trận chiến này không thể tránh né. Hoa Sơn có nhiều người như vậy, làm sao có thể mỗi một cái ngươi đều nghe nói qua? Phương Biệt nhìn xem Vân Nương cười nói, ta nghe nói phong xảo thích khách đều là thành tổ xuất động, người ong châm đâu? Chẳng lẽ lại là một cái vứt xuống ong châm đào tẩu cánh ong? Vân Nương lui về sau nữa nửa bước. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Đại đạo chỉ lên trời, mỗi đi một bên, ngươi tội gì muốn làm khó ta? Nói như vậy, Vân Nương mình đã sớm khe hở bóp là được trưởng tâm lôi, quát chói hai một tiếng, đi chết đi. Tại thanh âm phát ra đồng thời, nàng đã đem trong tay bốn khỏa trưởng tâm lôi toàn bộ ném Phương Biệt, mà mình quay người hướng về sau lưng bỏ chạy. Loại này trưởng tâm lôi, toàn thân đen nhánh, chính là dùng mỏng miếng sắt phối hợp thuốc nổ chế tạo, lớn nhỏ bất quá trứng chim cút, một khi nhận kịch liệt va chạm, liền sẽ từ đó nổ tung lên, nhưng cái kia tứ tán miếng sắt chính là sắc bén nhất ám khí. Những thứ này trưởng tâm lôi xem như Vân Nương đòn sát thủ, đang đối mặt địch lời nói, trừ phi đem ngoại công luyện đến cực hạn, giống như là kim cương bất phôi thần công loại kia đỉnh cấp ngoại công cao thủ, lại có ai có thể ngăn cản cái này bốn phương tám hướng mà đột kích sắc bén mảnh đạn. Dù sao trên giang hồ thường nói một câu chính là, lại cao thủ, cũng là nhục thể phàm thai, chém đứt đầu liên tiếp không trở lại. Đương nhiên, hắc vô loại này đao chém trên cổ ngược lại đao chém khe giống loài, không xếp vào trong đó. Không chỉ có chân nam nhân xưa nay không quay đầu nhìn bạo tạc, Vân Nương mình cũng cho tới bây giờ cũng không nhìn. Có cái gì tốt nhìn? Bạo tạc nhìn nhiều, thừa dịp bạo tạc nhấc lên sóng khí xoay người rời đi mới là trào lưu. Cho nên nói Vân Nương chỉ nghe được sau lưng bốn tiếng liên tiếp bạo tạc. Xong rồi. Vân Nương mừng rỡ trong lòng nói. Nhưng lại có người đột nhiên vô vô bờ vai của nàng, vì sao hiện tại càng ngày càng nhiều người chơi thuốc nổ đây? Thuốc nổ nhiều nguy hiểm chẳng lẽ đại nhân không có dạy qua các ngươi sao? Vân Nương chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Cùng với những trưởng tâm lôi đó rõ ràng đã bạo tạc ra. Hắn cái gì lông tóc không thương còn có thể theo tới? Đây hết thể suy nghĩ tại Vân Nương trong đầu lướt qua, sau đó nháy mắt ngưng kết. Nàng cảm giác có một đạo hàn băng xuyên thấu ngực của mình, chỉ cảm thấy ấm áp máu chạy theo thân thể quần quần chạy ra. Nàng lảo đảo đi về phía trước hai bước, người đứng phía sau cũng không có trực tiếp rút ra trên người nàng trường kiếm, mà là thuần thục ở ngực vặn một cái. Phương Biệt cũng không có nghe người gì ngôn yêu thích. Huống hồ trước mắt vị này hay là cái chơi thuốc nổ, những thứ này chơi bom tâm đều đen, ai cũng không biết bọn họ có hay không một viên nghệ thuật chính là ba chít sở ta trái tim. Thiếu niên trái lại vặn chuôi kiếm, đem Vân Nương trái tim từ phía sau lưng quay đến vỡ nát. Đây là có thể nháy mắt đoạn tuyệt hết thể sinh cơ chiêu thức, dù sao trái tim bị vỡ nát mang tới kịch liệt đau nhức cộng thêm trong nháy mắt đó huyết dịch đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động kết thúc trái tim tử vong, liền đại biểu cho toàn thân huyết dịch đình chỉ lưu động, không cần nói như thế nào đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi, thế giới này có bên ngoài cơ thể máy tạo nhịp tim, để thay thế trái tim tiến hành mạch đập cung cấp máu, đây cũng là tiến hành giải phẫu ghép tim nhất định thiết bị. Thế nhưng rất rõ ràng, thế giới này là không có. Phương Biệt thu kiếm, Vân Nương thẳng tắp đổ vào nóc nhà bên trên, dòng máu đỏ sẫm theo dưới người nàng chảy ra. Sau đó đọng lại thành một bãi, có chút bị trên người nàng quần áo hấp thu, thế nhưng càng nhiều, hay là tích tích róc rách lưu tại nóc nhà ngói xanh bên trên, sau đó giống như là nước mưa đồng dạng hướng phía dưới chảy tới. Phương Biệt thở dài, đi qua nhấc lên một mảnh ngói, đem những thứ này dòng máu hướng phía dưới chảy xuôi thông lộ chặn lại, nếu như bị nhà ai tiểu hài nhìn thấy bản thân mái hiên nhỏ xuống dưới máu, vậy nhưng thật là muốn làm ác mộng. Thiếu niên nói như vậy, sau đó quay đầu, trên tay đã mang là được mình đặc chế sở thi găng tay. Nếu như Vân Nương không trước đó không có hảo ý, liền nghĩ ném Anh Thiên Lôi đào tẩu, có lẽ lại còn không thảm như vậy. Thế nhưng nàng như là đã xuất thủ, tựa như Thương Cửu Ca thường nói câu nói kia đồng dạng. Khi ngươi động thủ giết người thời điểm, mình cũng hẳn là có bị người khác giết chết giác ngộ. Phương Biệt giết nàng thời điểm liền càng thêm yên tâm thoải mái. Phương Biệt sờ thi lại mặc kệ nam nữ, tóm lại theo Vân Nương đã triệt để mất đi ý thức trên thân thể, từng chút một lấy ra bình bình lọ lọ, ngân lượng bí tịch, cùng với càng nhiều cùng loại với trước đó Vân Nương sử dụng trưởng tâm lôi, oanh thiên lôi dạng này hỏa khí. Cho nên nói Vân Nương võ công không cao, lại có thể đứng hàng phong xảo ong bạc thích khách, nàng hỏa khí cùng độc của Bách Độc Dược Sư, thật là phối hợp cực tốt một đôi tổ hợp. Bất quá dạng này tổ hợp liền không giống Phương Biệt cùng Lâm Tuyết dạng này, là phong xảo theo nhỏ bồi dưỡng thích khách, mà là mang nghệ tìm nơi nương tựa gia nhập liên minh thế lực, dù sao trên giang hồ hảo thủ cứ như vậy mấy cái, có nhân nguyện ý tìm nơi nương tựa, nơi nào có không thu đạo lý. Kỳ thật Vân Nương hỏa khí làm được cũng thực không tồi. Phương Biệt đơn giản kiểm tra một chút nàng chế tác hỏa khí, không khỏi đánh giá một câu. Tại không có hệ thống thuốc nổ nghiên cứu trước đó, thần châu hỏa khí đều thuộc về một loại xưởng nhỏ chuyên miệng, phụ truyền từ tử truyền tôn hình thức, tất cả đều là kinh nghiệm kỹ thuật, tất cả đều là bí mật bất truyền. Mà kỳ thật nói trắng ra cũng liền như thế. Dù sao thuốc nổ nguy hiểm như vậy đồ vật, một cái không đúng liền sẽ khiến nổ lớn, cho nên nói đại đa số hỏa khí tác phường đều biết lựa chọn bảo thủ không chịu thay đổi, đã hình thành thì không thay đổi. Nghệ thuật chính là Pachit Sở Ta nói đến đơn giản, thế nhưng thật Pachit Sở Ta cũng liền như vậy một lần. Đại đa số thế giới đều không có thần long tới giúp ngươi phục sinh, có thể một mực Pachit Sở Ta xuống dưới. Cho nên nói từ xưa tới nay, Phương Biệt đối với thế giới này hỏa khí đều có chút khịt mũi coi thường. Bất quá hôm nay nhìn thấy Vân Nương những thứ này hỏa khí, hắn lại không khỏi sinh ra một chút hứng thú. Thiếu niên tại dưới ánh trăng đem Vân Nương toàn thân tinh tế vơ vét một cái lượn, mặt không biểu tình, tâm không gợn sóng. Khi xác định Vân Nương trên thân không còn có vật gì có giá trị về sau, Phương Biệt mới đứng dậy, dùng Vân Nương y phục tinh tế lau trường kiếm trong tay. Kiếm trong tay hắn cũng không phải là thần binh lợi khí gì, mà là bình thường nhất tinh cương kiếm, giết người là đủ, giết người không thấy máu cái gì, quá làm khó nó. Phương Biệt cũng không có cái gì giết người xong lại thổi máu đam mê, dù sao bức cách cao như vậy sự tình, nói thật người bình thường tới làm là có chút biến thái. Khi ở trong tay trường kiếm bị lau sạch sẽ, Phương Biệt mới từ bên hông lấy ra cái kia màu xanh biết bình nhỏ, ngồi xổm người xuống đi, theo Vân Nương phía sau chỗ kia kiếm thương trung tướng bột phấn chậm rãi một điểm không lọt ngược lại đi vào. Lượn lờ khói xanh tại dưới ánh trăng dâng lên, mang theo gay mũi khó ngửi mùi. Phương Biệt đứng dậy, quay đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp lúc này toàn bộ Lạc Thành đều bị trăng sáng bao phủ, mà tại cái kia cao nhất lầu cánh chỗ, một nữ tử đang ở nơi đó lặng lặng đứng lặng. Phương Biệt cười cười, "Ngươi vẫn tại nơi đó xem tiếp đi." Phương Biệt dạng này lặng lặng nói. Hắn liền đứng tại chỗ, chờ đợi Vân Nương thi thể triệt để hóa thành một sợi khói xanh về sau, mới có thể rời đi. Chương 146, thẩm vấn. Hồng tụ biệt viện, hòn non bộ hồ nước lớn, xen vào nhau tinh tế, ở dưới ánh trăng hết thảy phong cảnh như vẽ. Mà tại trong tiểu lâu thì là một mảnh chén bàn bừa bộn, có rất ít người có thể nghĩ đến, lại có người sẽ hướng bên trong ném một cái oanh thiên lôi xoay người chạy. Còn tốt Tiết Linh nghĩ đến. Lúc này Tiết Linh đám người đang đứng tại tú lâu lầu 2, nhìn xem một lầu cái kia bị nổ nhão nhoẹt cảnh tượng, thiếu nữ nhún nhún vai, "Ngươi nhìn, ngươi cộng tác muốn liền ngươi đều cùng một chỗ giết chết đâu. Nói đi, ngươi là ai? Từ đâu tới đây, muốn tới làm cái gì?" Tiết Linh lẳng lặng phát ra tới linh hồn tam vấn. Mà Bách Độc Dược Sư trên mặt thật là so với khóc còn khó coi hơn. Hắn vạn lần không ngờ, mình nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay một cái ám sát, chỉ cần tại mỗi người ngực bổ thêm một đao, sau đó cắt lấy thương cựu ca đầu người liền hoàn thành ám sát, thế nhưng đến gần về sau, lại bị cái kia ngã trên mặt đất nữ tử áo trắng thình lình một gậy đâm tại huyệt đạo bên trên. Trong nháy mắt đó, hắn liền không thể động đậy, miệng không thể nói. Lập tức cái này ba cái bình yên vô sự mục tiêu, liền rón rén đem hắn vận chuyển đến tú lâu lầu 2, sau đó chuyên tâm chờ đợi Vân Nương đến. Dù sao ôm cây đợi thỏ là cỡ nào nhẹ nhõm một việc. Không hơn vạn vạn không nghĩ tới, chờ đến không phải là Vân Nương, mà là một viên đại hào vành thiên lôi. Càng đáng sợ chính là, Vân Nương dù cho nổ xong cũng không có tiến đến dò xét, mà là quay người nhanh như chớp liền chạy, nếu như không phải là huyệt đạo bị chế, Bách Độc Dược Sư thật hận không thể chửi ầm lên. Cùng lúc đó, hắn cũng bị giải trừ á huyệt. Trong nháy mắt đó, Bách Độc Dược Sư thật là mất hết can đảm. "Tên của ta là Vi Thiên Diệu." Vi Thiên Diệu lời còn chưa dứt, liền nghe được Tiết Linh gật đầu, "Bách Độc Dược Sư à, các ngươi là đến giết Thương Cửu Ca?" Tiết Linh hỏi ra câu này, Thương Cửu Ca lập tức liền không phục. "Ta làm sai chuyện gì? Các ngươi tại sao muốn giết ta?" Vi Thiên Diệu sắc mặt không đúng, không dám tiếp tục mở miệng. Tiết Linh nhìn xem hắn, thiếu nữ lúc này nhất định phải một mình đảm đương một phía, bởi vì so sánh dưới, Tiết Linh cảm giác mình không chỉ có muốn so Thương Cửu Ca đáng tin cậy được nhiều, thậm chí so Thịnh Quân Thiên còn muốn đáng tin cậy. Nếu như không phải là nàng, chỉ sợ ba người lúc này đã bị độc té xuống đất, mặc người chém giết. Bách Độc Dược Sư, xuất thân từ Vân Quý nơi, gần đây tới Trung Nguyên, nguyên bản võ công bất quá là tứ phẩm, nhưng lại dùng một tay tốt độc, trước mắt là phong xào hạ hạ tông bạc thích khách, cùng Vân Trung Lôi Vân Nương cộng tác. Tiết Linh nhìn xem Vi Thiên Diệu, ngươi nhìn nói có đúng hay không? Thương Cửu Ca kinh hỉ nhìn về phía Tiết Linh, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Nhìn đến mức quá nhiều đọc được nhiều, biết đến cũng liền nhiều. Tiết Linh thở dài nói, hiện tại nàng thật minh bạch, Phương Biệt ở trước mặt nàng trang mỗi một phân bức, kỳ thật sau lưng cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu. Chỉ có thể nói, trang bức công việc này, so trong tưởng tượng càng khó hoàn thành. Ngươi đã đều biết, như vậy lại hỏi ta làm cái gì? Vi Thiên Diệu sắc mặt âm trầm nói, phong xào thích khách một khi bị bắt, chính là trăm chết không sống cục diện, nếu như có thể, Vi Thiên Diệu đều muốn tự hành kết thúc, nhưng là bây giờ hắn huyệt đạo bị chế, đồng thời bị bắt được sau đó thời gian một nén nhang bên trong. Nam nhân kia đã đem toàn thân hắn trên dưới lục soát một lần, đem tất cả khả nghi bình bình lọ lọ đều lấy ra ngoài, có thể nói hiện tại Vi Thiên Diệu, 10 phần bản sự khả năng liền 3 phần đều không phát huy ra được. Bởi vì ta còn có không biết. Tiết Linh nhìn xem Vi Thiên Diệu. Ta hỏi ngươi đáp. Nếu như trả lời tốt, như vậy chúng ta liền thả ngươi một con đường sống. Vi Thiên Diệu ngậm miệng không nói. Tiết Linh cười cười, nhìn về phía Thịnh Quân Thiên cùng Thương Cựu Ca, ngươi nhìn, hắn không tin được ta đâu. Các ngươi ai giúp ta phát cái thể? Vi Thiên Diệu nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Thương Cựu Ca, ánh mắt khát vọng. Bởi vì hắn trước đó nhìn qua Thương Cựu Ca tình báo, tương đối cái này không biết lai lịch nhưng lại biết rất nhiều nữ tử thần bí, Vi Thiên Diệu thật là một chữ cũng không tin. Thế nhưng Thương Cựu Ca thì không phải vậy. Ta sao? Thương Cửu Ca nhìn về phía Tiết Linh, làm như thế nào thế đâu? Liên Thế nói, nếu như hắn thành thật trả lời tự mình biết sự tình, như vậy chúng ta sau khi hỏi xong, liền sẽ thả hắn rời đi. Tiết Linh nhìn về phía Thương Cửu Ca. Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu. Sau đó duỗi ra ba ngón tay chỉ hướng bầu trời, "Ta Thương Cửu Ca, lấy danh dự của mình thề, nếu như Vi Thiên Diệu thành thật trả lời chúng ta tất cả vấn đề, như vậy ta liền sẽ thả hắn rời đi." Vi Thiên Diệu nhìn xem Thương Cửu Ca trịnh trọng thề, biểu lộ không khỏi thư giãn rất nhiều. Dù sao Thương Cửu Ca dạng này danh môn chính phái, hắn lời thề muốn so Thịnh Quân Thiên hoặc là Tiết Linh đáng tin cậy hơn nhiều. Sau đó ta liền bắt đầu hỏi. Tiết Linh nhìn về phía Vi Thiên Diệu. "Đầu tiên, các ngươi tiếp vào giết Thương Cửu Ca nhiệm vụ đúng không?" Tiết Linh hỏi. Vi Thiên Diệu gật đầu, "Đúng thế." "Nhiệm vụ này là đẳng cấp gì?" Tiết Linh tiếp tục hỏi. "Phòng chữ thiên nhiệm vụ." Vi Thiên Diệu trả lời. "Thật sự là đại thủ bút ra." Tiết Linh thở dài. "Ngoại trừ ngươi, còn có những cái kia thích khách đi vào Lạc Thành?" Tiết Linh hỏi. Vi Thiên Diệu nháy mắt ngậm miệng không đáp. Tiết Linh nhìn xem Vi Thiên Diệu thở dài, cũng bắt đầu nói, "Cần gì phải ngậm miệng đâu? Có chút có thể nói, có chút không thể nói." Vi Thiên Diệu mở miệng hồi đáp. "Cho nên ngươi không muốn sống lấy rời đi sao?" Tiết Linh hỏi. Vi Thiên Diệu nháy mắt rơi vào trầm mặc, trải qua nội tâm dãy rủa, hắn mới bắt đầu chậm rãi mở miệng nói ra, "Lần này phòng chữ thiên nhiệm vụ, hết thảy phát xuống ba tổ ong bạc thích khách, chúng ta tại Lạc Thành tụ hợp, đồng thời biết được Thương Cửu Ca hôm nay tình báo, ta cùng Vân Nương là nhóm đầu tiên xuất thủ, chỉ là không có nghĩ đến." Nói đến đây Vi Thiên Diệu dừng lại. Bọn họ là thật không nghĩ tới, Thương Cửu Ca những người này vậy mà như thế cảnh giác, rõ ràng mệt nhọc một ngày, đồng thời thật vất vả đi vào an toàn địa phương, đồng thời đối mặt như thế phong phú mỹ vị món ngon, nhưng lại kiên trì một cái đều không có ăn. Tiết Linh nhìn hắn biểu lộ, cũng biết trong lòng của hắn suy nghĩ, không khỏi thở dài. Cái này nói đến, thật sự là gần son thì đỏ gần mực thì đen, hoàn toàn là đi theo Phương Biệt học. Phương Biệt chỉ cần đi ra ngoài, kia là trên cơ bản không động vào bất luận cái gì ẩm thực, tất cả mọi thứ đều là mình tùy thân mang theo hoặc là tùy thân chuẩn bị, muốn cho Phương Biệt hạ độc, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Tiết Linh lúc đầu cũng là rất muốn ăn, bất quá cuối cùng ý thức được ba người bên trong, khả năng mình mới là đáng tin nhất, bây giờ nguy hiểm cũng không giải trừ, cho nên dùng tối cao cảnh giới đến đối mặt tình huống trước mắt chuẩn bị sai. Không nghĩ tới thật đúng là chó ngáp phải rồi. Phi, là thần cơ diệu toán mới đúng. Bất quá bây giờ nhớ tới, Phương Biệt tại khách sạn trên cơ bản mỗi ngày đều ăn nàng làm đồ ăn. Có lẽ đây cũng là Phương Biệt tín nhiệm một loại biểu hiện. Chỉ là mình thật đáng giá Phương Biệt như thế tín nhiệm sao? Tiết Linh suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút miên man bất định, lập tức thu liễm suy nghĩ, nhìn về phía trước mắt Vi Thiên Diệu. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày đâu? Nói đi, lần này đến đây Lạc Thành ám sát Thương Cửu Ca phong xáo thích khách, hết thể có mấy tổ, theo thứ tự là ai, cấp bậc gì, lại là cái gì thực lực? Chương 147, Ông Ngọc. Lạc Thành góc đông bắc một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ trong sân, trong tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng. Trong lâu bốn phía điểm đến đỏ, trung ương đặt vào một trường lớn gỗ lim bàn trà, phía trên bày biện nước trà, điểm tâm, hạt dưa cùng với khối lớn đun sôi dê bò thịt, mấy cái người áo đen hoặc ngồi hoặc đứng, chờ tại bàn trà xung quanh. Vân Nương bên kia còn không có truyền về tin tức. Đứng tại bên bàn trà một vị nữ tử áo đen nhìn xem ngoài cửa ánh trăng, lạnh lùng nói, có lẽ cũng liền về không được rồi. Một cái tinh trắng hán tử đang ngồi ở bên bàn trà từng ngụm hướng trong miệng đút lấy dê bò thịt, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Cái kia hai cái, một cái dùng độc, một cái dùng hỏa khí, mình học nghệ không tinh, hơi thất thủ, sẽ rất khó trở về phục mệnh. Một cái khác nữ tử tại bên bàn trà đập lấy hạt dưa, nhẹ giọng châm chọc nói. Vân Nương sinh tính cẩn thận, dù cho nhiệm vụ thất bại, nàng làm cánh ong còn có thể trở về. Người cuối cùng ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, nghiêng đầu dùng tay chống đỡ cái trán, tựa hồ là đang chợp mắt. Nếu như về không được, vậy liền nhất định xảy ra ngoài ý muốn. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? An Thị Hán tử ngẩng đầu lạnh lùng nhìn qua đối phương, hắn tay trái tay phải trong tay đều có một thanh cực lớn tinh cương cự truy, rơi trên mặt đất, đem cái này trong tiểu lâu gạch xanh sàn nhà ngạnh sinh sinh đập ra đến nửa tấc lõm. Lạc Thành dạng này địa phương nhỏ, còn có thể lưu lại chúng ta người? Lạc Thành tổ chức người phụ trách là ai? An Hạt Dưa nữ tử ngẩng đầu hỏi, vì sao chúng ta tới đến nơi đây? Hắn kết nối đợi cũng không tới. Ta nghe nói Lạc Thành chỉ có một đôi ong sắt ở đây chấp hành nhiệm vụ, là thật tịch mịch không được. Cửa ra vào nữ tử áo đen từ tốn nói. Ong sắt? An Thị Hán tử nghe vậy không khỏi cười lên ha ha, trách không được, trách không được, Lạc Thành vậy mà chỉ có một đôi ong sắt tại thi hành nhiệm vụ, thật sự là cười đến rụng răng. Nơi này tổ chức sẽ không phải là toàn đoạn thời gian bị triều đình cầm ý vệ trận kia càn quét cho tận diệt đi. Hắn vừa ăn vừa cười, cười đến trong miệng vụn thịt văng khắp nơi. Ong sắt sao? An Hạt Dưa nữ tử lắc đầu nói, như vậy Lạc Thành cũng coi là đại châu phủ. Vậy mà tổ chức lực lượng thưa thất đến thế. Chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta liền thỉnh cầu thường trú Lạc Thành là được, dù sao nơi này phong thổ còn tốt, coi như du lịch nghỉ phép. Tại trong lầu, có nam tử tiếng cười trầm thấp vang lên, mang theo châm chọc cùng chế nhạo. Người cười cái gì? An Thị Hán tử ngẩng đầu hướng về ghế bành chợp mắt nam tử quát. Ta đang cười các ngươi không biết trời cao đất rộng. Trên ghế bành nam tử mở mắt ra lạnh lùng nhìn xem hắn. Tại năm nay ăn Tết trước đó, Lạc Thành hết thệ còn có một đôi ong vàng, ba đôi ong bạc, còn lại thế lực vô số kể, chính là tổ chức trọng điểm kinh doanh thành lớn. Như vậy hiện tại vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? An Hạt Dưa nữ tử nhìn xem hắn, vắng lặng hỏi. Bởi vì có người tại lúc sau Tết đi vào Lạc Thành, đồng thời ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời dùng 3 ngày thời gian, khu trục tất cả Lạc Thành tổ chức thế lực. Trên ghế bành nam tử quản cu e nói, từ đó nhường Lạc Thành xuất hiện tổ chức chân không, từ đây tổ chức tất cả liên quan tới Lạc Thành nhiệm vụ, chỉ có thể từ dưới tay nàng Long Mật để hoàn thành. Tiếng nói của hắn vừa dứt, khắp nơi yên tĩnh ý mắng. Làm sao có thể? Đứng nữ tử áo đen bất khả tư nghị nói, cái này không hợp với quy củ. Ăn hạt dưa nữ tử lắc đầu nói, người tại khôi hài đi. Ăn thịt hán tử lớn tiếng cười nhạo nói, làm sao lại có phách lối như vậy người? Đứng thẳng nữ tử áo đen nhìn về phía trên ghế bành nam tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tổ chức mặc dù không cấm trong tổ chức thành viên chém giết, nhưng lại đồng dạng có tương đương nghiêm khắc chế độ, làm sao có thể cho phép dạng này cả gan làm loạn người tồn tại? Tại bốn phía ồn ào bên trong, trên ghế bành nam tử hơi nhíu mày, như vậy ta xin hỏi các ngươi, vì sao lần này ám sát Thương Cửu ca nhiệm vụ, rõ ràng tại Lạc Thành, nhưng lại không có phát cho nàng, mà là phát cho chúng ta? Đương nhiên là bởi vì Lạc Thành ám sát không có tư cách tiếp phòng chữa thiên ám sát nhiệm vụ. An hạt dưa nữ tử nói như vậy, mà trên ghế bành nam tử lắc đầu, theo ta được biết, nhiệm vụ này là đầu tiên bị làm phòng chữa địa nhiệm vụ, phát cho Lạc Thành người dẫn ong. Thế nhưng người dẫn ong sau khi xem, liền trực tiếp nhường bổ câu đưa tin đem nhiệm vụ một lần nữa mang trở về. Bởi vậy, nhiệm vụ này mới bị một lần nữa xác định là phòng chữa thiên nhiệm vụ, đồng thời để chúng ta những thứ này ong bạc vượt khu vực chấp hành phòng chữa thiên nhiệm vụ. Tất cả mọi người yên lặng hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy, bọn họ đều là ong bạc, cũng chính là được cho phong xảo đứng đầu nhất tinh anh lực lượng, thế nhưng liền xem như bọn họ, đối mặt phong xảo cái này quái vật khổng lồ cũng muốn cũng đúng, thế nhưng đối phương vì sao có thể nặng như thế quyền xuất kích? Dù sao đánh về phong xảo nhiệm vụ loại chuyện này, ngẫm lại liền cảm giác quá bất khả tư nghị. Đây chính là chúng ta không có nhận Lạc Thành tổ chức nên tiếp nguyên nhân sao? Đứng nữ tử áo đen lắc đầu nói, có lẽ, đối với nàng đến nói, chúng ta căn bản cũng không phải là thụ hoan nên đối tượng. Không hoan nên thì phải làm thế nào đây? An thịt nam tử mở miệng nói ra, chẳng lẽ hắn có thể đem chúng ta toàn giết rồi? Nói như vậy, an thịt nam tử mình cười lên ha ha. Thế nhưng hắn lại phát hiện, xung quanh không ai đi theo hắn cùng một chỗ cười. Các ngươi đây là ý gì? Hắn hơi có chút sợ hãi. Bởi vì bầu không khí trở nên có điểm lạ lạ. Không biết Chu Khổ ngươi có biết hay không phong xảo một cái truyền thuyết? Đứng tại cửa ra vào nữ tử áo đen không có nhìn về phía cái kia ăn thịt hắn tử, mà là nhìn qua trăng sáng lặng lặng nói, cái kia duy nhất có thể thoát ly phong xảo cơ hội. Cái gì truyền thuyết? Cùng với tổ chức còn có thể thoát ly sao? Chu Khổ giật mình nói, chúng ta đều biết, phong xảo thích khách hết thể có 5 cấp bậc, một thiết đồng ngân kim. Nữ tử áo đen ngắm trăng, lạnh lùng nói, trong đó, ong bạc cùng ong vàng đã là phong xảo tinh anh thích khách, có tư cách chấp hành cao nhất phòng chữa thiên nhiệm vụ, trong đó ong bạc tiêu chí chính là không còn hạn chế chấp hành nhiệm vụ nơi trốn, chỉ cần có nhiệm vụ, thần châu đại địa đều có thể đi. Tính được là phong xảo trong tay mạnh nhất lực lượng cơ động. Mà ong bạc phía trên ong vàng, liền chúng ta tiếp xúc cũng là phượng mao lân giác, có thể trở thành ong vàng thích khách, trong giang hồ cũng có mình đặc thù thân phận, tổ chức đối bọn hắn lực khống chế đã yếu đi rất nhiều. Toàn bộ phong xảo, ong vàng số lượng đồng thời sẽ không vượt qua 10. Mà mỗi một đôi ong vàng đều có khá cường đại quyền tự chủ. Đồng thời thực lực càng là sâu không lường được. Thế nhưng cho dù là ong vàng, cũng vô pháp công nhiên chống lại phong xảo mệnh lệnh. Từ sinh ra đến chết, đều là tổ chức một thành viên. Dù sao làm thích khách, khi ngươi trở thành cái bóng đen này xuống tồn tại, như vậy kiếp này đều phải sinh hoạt trong bóng đêm. Thế nhưng có một loại ngoại lệ. Nữ tử áo đen quay đầu nhìn về phía Chu Khổ. Chu Khổ nghĩ đến cái kia truyền thuyết, nói khẽ, ong ngọc, thật tôn tại sao? Chương 148, cánh cùng châm chính xác quan hệ. Làm ong ngọc hai chữ tại hồi vang tại cái này trong tiểu lâu thời điểm, tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều nín thở. Ong ngọc một mực là phong xào bên trong truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy ong ngọc. Thế nhưng liên quan tới ong ngọc phỏng đoán, lại vẫn luôn không có đình chỉ qua. Phong xào chưa từng có thừa nhận qua ong ngọc tồn tại. Trên ghế bành nam tử lắc đầu nói, đương nhiên, ong ngọc đối với chúng ta đến nói là quá mức xa xôi tồn tại. Dù sao chúng ta bây giờ đã là ong bạc, khoảng cách ong vàng chỉ có cách xa một bước, thế nhưng trở thành ong vàng đến cỡ nào khó khăn, đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Không cần nói ong vàng phía trên có hay không ong ngọc, đối với chúng ta đến nói ý nghĩa cũng không lớn. Thế nhưng, bây giờ chấp trưởng Lạc Thành vị này nuôi ong người, lại vô cùng có khả năng, chính là trong truyền thuyết ong ngọc. Trong truyền thuyết, ong ngọc đã nghe điều không nghe tuyên, chỉ là trên danh nghĩa phục tùng phong xào. Nhưng trên thực tế, phải chăng nghe theo phong xảo mệnh lệnh, đã đơn thuần chỉ nhìn tâm tình của hắn. Đồng thời ong ngọc trụ sở chính là hắn thuộc địa. Tại hắn thuộc địa bên trong, hắn đối với tất cả ong mật có sinh sát cho đoạt quyền lực. Nói như vậy, trên ghế bành nam tử nhìn về phía Chu Khổ, cho nên ngươi nói đúng, nàng thật có thể đem chúng ta toàn giết. Thế nhưng vì cái gì đây? Đứng tại cửa ra vào nữ tử áo đen mở miệng hỏi, đã dạng này, như vậy vì sao phong xảo còn muốn khư khư cố chấp giấy thông hành chúng ta tới hoàn thành ám sát Thương Cửu ca nhiệm vụ? Còn có vì cái gì vị này khả năng ong ngọc nhất định phải bảo trụ Thương Cửu ca? Đây là tổ chức cao tầng đấu sức, hay là nguyên nhân gì khác? Trên ghế bành nam tử cười cười, những thứ này đại khái không phải chúng ta hẳn phải biết sự tình. Dù sao không cần nói là ném đá dò đường cục đá, hay là nói vứt bỏ quân bảo xuất con rơi. Bây giờ chúng ta đã đi tới Lạc Thành, như vậy nhất định phải làm ra lựa chọn của mình. Vân Nương cái kia một tổ bây giờ xem ra đã giữ nhiều lành ít. Chúng ta bây giờ muốn lựa chọn, chính là đến cùng là từ bỏ nhiệm vụ lần này, tiếp nhận nhiệm vụ thất bại điểm tích lũy trừng phạt, hay là nói khư khư cố chấp, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dù sao không cần nói như thế nào, nhiệm vụ lần này ban thưởng cùng điểm tích lũy đều phi thường phong phú. Chỉ là nhìn chúng ta có hay không năng lực này cầm tới. Ta tin tưởng chúng ta bên trong có ít người khoảng cách ong vàng chỉ có cách xa một bước. Tấn cấp ong vàng tiêu chuẩn là nhất định phải hoàn thành 3 lần trở lên phòng chữ thiên nhiệm vụ. Mà phòng chữ thiên nhiệm vụ phong xảo 1 năm đều tuyên bố không được mấy cái. Như gần thương cựu ca nhiệm vụ như vậy mục tiêu, quả thực là thích hợp nhất xuất thủ đối tượng. Lợi và hại được mất, liền cần chính các ngươi đến suy nghĩ. Trên ghế bành nam tử lời còn chưa dứt, liền nghe được có một cái trong trẻo nữ tử thanh âm vang lên, ta từ bỏ. Nàng an vị tại bên cạnh khay trà, bên người một vòng vỏ hạt dưa, nàng lúc này cao cao giơ tay phải lên, nghiêng đầu nhìn xem trên ghế bành nam tử, nhan băng, ta từ bỏ, có thể chứ? Chu Khổ nhìn về phía bên người nữ tử gọn gàng mà linh hoạt giơ lên tay phải, cảm thấy có một tia mê hoặc, Hạ Hòa, nhanh như vậy sao? Hạ Hòa nhẹ nhàng phun ra một viên vỏ hạt dưa, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Khổ, bởi vì muốn chết rất nhanh a. Đương nhiên có thể. Nhan băng gật đầu nói, hắn ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem Chu Khổ cùng Hạ Hòa đôi này ông bạn, bất quá cam tâm sao? Có cái gì cam tâm không cam tâm? Hạ Hòa hì hì cười nói, ta vốn còn nghĩ thưởng chú lạc thành đâu, dưới mắt đã thưởng chú không được, cái kia chẳng phải không bằng gọn gàng từ bỏ là được. Nhan băng không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ, nếu như ngươi không quan trọng thích khách điểm tích lũy tổn thất, như vậy ta cũng không phải ngươi người giận ỏng, ngươi từ bỏ hay không, lại có cái gì liên quan? Nói như vậy, Nhan băng nhìn về phía vẫn đứng tại cửa ra vào ngắm trăng nữ tử áo đen, Tạ Tình, ngươi thấy thế nào? Tạ Tình quay đầu nhìn về phía Nhan băng, ta thấy thế nào không trọng yếu, ngươi thấy thế nào rất trọng yếu. Nếu như muốn ta nhìn, ta càng thêm có khuynh hướng đi xem một chút thương cựu ca. Nhan băng nói như vậy, đã ngàn dặm xa xôi đến là thành, như vậy không nhìn một chút thương cựu ca liền đi, như vậy liền cảm giác quá thua thiệt một điểm. Về phần giết cùng không giết, ngược lại là thứ yếu, dù sao chúng ta tích lũy đều đầy đủ gánh chịu lần này từ bỏ nhiệm vụ tổn thất. Nhan băng tại trên ghế bành nhìn về phía Tạ Tình, đây là cái nhìn của ta. Tạ Tình cười cười, ngươi là cánh ong, ta tất cả nghe theo ngươi. Nhan băng nhẹ gật đầu, sau đó theo trên ghế bành đứng lên. Hiện tại thời gian là giờ tí ba khắc, ta cùng Tạ Tình đi một lát sẽ trở lại tới. Nếu như giờ xỉu chúng ta vẫn chưa về, các ngươi cũng không cần chờ chúng ta, trực tiếp rời đi lạc thành chính là. Chu Khổ sau khi nghe xong hung tợn theo trong mâm kéo xuống một khối lớn đã đun sôi thịt dê bỏ vào trong miệng nhai nuốt lấy, đồng thời trông mong nhìn qua Hạ Hòa, Hạ Hòa, chúng ta cũng đi nhìn một chút có được hay không? Nhìn một chút ngươi liền sẽ xông đi lên động thủ, ta thật vất vả đụng phải một cái khá tốt dùng nóng châm, ngươi chết ta liền phải đổi cộng tác. Hạ Hòa bẹp một cái phun ra vỏ hạt dưa, trong trẻo nói. Cùng lúc trước Vân Nương, Vi Thiên Diệu đôi này giữa đường xuất ra ong bạc khác biệt, Nhan Băng, Tạ Tình, Hạ Hòa, Chu Khổ bốn người đều là thuộc về phong xảo mình theo nhỏ bồi dưỡng lên thích khách, cho nên tương đối mà nói ăn ý càng đầy, đồng dạng đối mặt nguy hiểm thái độ cũng càng thêm cẩn thận. Nhất là cái kia liên quan tới ong ngọc truyền thuyết, dù là vẹn vẹn truyền thuyết cũng hù đến bọn họ. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không. Chu Khổ vỗ ngực nói đến, hắn là cả người cao gần 7 thước khôi ngô hùng tráng hán tử, nhìn hình thể phỏng đoán cẩn thận cũng có 200 cân, thế nhưng lúc này lại có chút tội nghiệp mùi vị ở bên trong. Kỳ thật đây cũng là đại đa số thời điểm cánh ong cùng ong châm quan hệ, ong châm phụ trách giám sát, mà cánh ong thì phụ trách đại não cân đối tác dụng. Bình thường đến nói, đại đa số ong châm đều muốn nghe theo cánh ong điều phối cùng an bài. Đồng thời một khi ong châm gặp nạn, cánh ong cũng biết ưu tiên lựa chọn rút lui, mà không phải số khổ huyền ương bị một mẹ hút gọn. Đương nhiên Vương Biệt cùng Tiết Linh cái này một đôi, cũng không phải là phổ thông ong châm cánh ong quan hệ. Bởi vì sở dĩ Tiết Linh không có làm bên trên ong châm, vẹn vẹn bởi vì Tiết Linh quá tuổi bắp không có cách nào làm ong châm thôi. Đồng thời bọn họ đôi này ong châm cánh ong hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cũng muốn xa xa cao hơn phong xảo cái khác của ong mật tổ hợp. Cắt. Hạ Hòa đưa tay nắm lên một khối ngàn tầng bánh ngọt nhét vào Chu Khổ trong miệng, ngậm miệng. Lời còn chưa dứt, liền nghe được lầu nhỏ bên ngoài có nữ tử nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Các vị nhỏ ong mật nhóm, vừa mới nghe nói các ngươi muốn đi đâu tới. Trong lâu bốn người nhìn nhau, biến sắc. Ngay tại cửa ra vào Tạ Tình hướng về ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy tại dưới ánh trăng trong đình viện, lúc này đứng một nam một nữ hai bóng người, nữ thân hình cao gầy thon dài, nam đen nhánh gầy quòm. Bọn họ đứng tại dưới ánh trăng, cái bóng bắn ra tại đá cuội mặt đường bên trên. Hắc Vô tiến lên một bước, dấu chân thật sâu khắc vào cứng rắn đá cuội bên trong. Cục đá xây thành lộ diện bị dâm nát, vào đất ba tấc. Các ngươi, đêm nay ai cũng không thể đi ra ngoài. Hắc Vô lạnh lùng nói. Chương 149, chúng ta muốn chết. Hắc Vô có chút cứng rắn tiếng nói hồi vang tại dưới ánh trăng, mang theo một chút không thể nghi ngờ mùi vị. Thật giống như dưới chân hắn bị dâm nát đá cuội đồng dạng. Ninh Hạ cùng Hắc Vô căn cứ trước đó Vương Biệt tình báo, trước tiên liền đến chỗ này phong xảo thích khách cất giấu thân sân nhỏ. Bởi vì tương đối mà nói, đối phó phong xảo thích khách tốt nhất thân phận chính là giống Hắc Vô loại này ma giáo sơn môn hộ pháp, quả thực là chỉ đâu đánh đó kim bài đả thủ, đồng thời hoàn toàn không cần lo lắng chú ý đít vấn đề. Dù sao, mặc dù nói đem phong xảo ẩn thân vị trí báo cáo nhanh cho Triệu Đại Tiên Sinh cùng Chu Đô Nho, hôm nay hai vị này mệt mỏi phía chính phủ khẳng định là mang theo 500 giáp sĩ đánh tới. Thế nhưng như vậy, giải quyết tốt hậu quả sẽ phi thường xấu hổ. Có câu nói thế nào? Chính là tiểu tử ngươi đem quỷ tử dẫn tới nơi này đến. Phương Biệt nếu là thật đem quan phủ dẫn tới phong xảo bí mật ẩn thân chỗ, như vậy toàn bộ tính chất liền biến. Dù sao đối phó Hắc Vô Ninh Hạ loại này Tây vực ma môn thế lực, chúng ta có thể không từ thủ đoạn, thế nhưng đối với mâu thuẫn nội bộ nhân dân, có thể tuyệt đối không thể trọng quyền xuất kích. Thế nhưng Hắc Vô đến ngăn cửa liền rất thích hợp. Xin hỏi các hạ là? Tạ Tình đứng tại cửa ra vào, hướng về cái này bề ngoài xấu xí đen gầy thiếu niên, nhưng lại không có chút nào làm buông lòng cảnh giác. Ta là ai cũng không trọng yếu. Hắc Vô lẳng lặng nói xong, đồng thời từng bước một hướng về trong phòng đi tới, mỗi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái ba tấc sâu dấu chân. Ninh Hạ liền đứng tại trong sân không nhúc nhích, ánh trăng đưa nàng cái bóng kéo dài, là bóng đen nhàn nhạt. Trong phòng bốn người nhìn xem Hắc Vô từng bước một coi như không người đi vào phòng, cái này chỉ mặc quần bò áo ngắn thiếu niên ngăm đen theo Tạ Tình bên người lặng lặng đi qua, nhìn không chớp mắt, sau đó lại đi đến tấm kia bày đầy đồ ăn bàn trà trước đó, mình lại đại liệt liệt ngồi xuống. Ta chỉ cần các ngươi tại mặt trời mọc trước đó, đều không chính xác rời đi phòng này liền đủ. Nói như vậy, Hắc Vô không coi ai ra gì đưa tay, đem cái kia một mầm lớn thịt kéo đến trước mặt mình, cầm ra đến nhất mập lớn nhất một khối. Không cho phép ngươi đụng đến ta thịt. Trong khoảnh khắc đó, Chu Khổ nổi lên xuất thủ, hắn cầm lên bên người đại truy, một truy hướng về Hắc Vô đầu đập tới. Hắc Vô không núp ních, hắn y nguyên duy trì trước bàn ăn thịt tư thái, thế nhưng chuôi này có tới nặng 180 cân đại truy, lại cũng không là ăn chay. Hắc Vô cả người bị thẳng tắp đánh cho bên cạnh bay ra ngoài, sau đó đâm vào lầu nhỏ tường gạch bên trên, trực tiếp tại tường gạch bên trên đập ra một cái lỗ thủng. Bụi đất tung bay, toàn bộ lầu nhỏ đều tại rất nhỏ run rẩy. Chu Khổ mang theo trong tay chiến truy, khinh miệt nhìn phía xa nâng lên cho bụi, tốn thành cái dạng kia, còn không phải chịu không được ta một truy. Thế nhưng xung quanh ba người đều không có chút nào buông lòng cảnh giác. Hạ Hoa nhìn xem Chu Khổ, thở dài nói, ngươi truy là rất nặng, thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề?
Vấn đề gì?
Chu Khổ hỏi ngược lại. Tạ Tình đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Chu Khổ nói, ngươi truy nặng như vậy, thế nhưng đánh đi ra lại chậm như vậy. Hắn lại tránh đều không tránh. Điều này nói rõ cái gì? Cái này không nói rõ hắn là cái người ngu. Chu Khổ cười ha ha nói, dám ăn ta thịt, đây không phải muốn chết sao? Người ngu chính là ngươi mới đúng. Hạ Hoa ở một bên lạnh lùng nói, bởi vì hắn căn bản không cho rằng người cái kia một truy sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Chu Khổ nghe được câu này mới có hơi hoảng hồn, làm sao có thể? Ta cái kia một truy, người cái kia một truy cho dù là làm bằng sắt người, cũng có thể đem hắn đệ dẹp không phải sao? Nhan Băng ngồi ở vị trí đầu quản cu e nói, thế nhưng nếu như hắn là Hắc Vô đâu?
Hắc Vô?
Chu Khổ sửng sốt, Hắc Vô là ai? Hạ Hoa một cái bạo lật đập vào Chu Khổ trên đầu, ta để ngươi đọc giang hồ bảng ngươi xưa nay không đọc sao? Đọc cái kia có cái gì dùng? Chu Khổ sờ lấy đầu nói, dù sao đánh không lại không phải là đánh không lại. Đọc liền có thể đánh qua sao? Đọc chí ít có thể làm cho ngươi đụng phải giang hồ bảng A người, có thể làm cho ngươi đi vòng qua. Hạ Hoa tức giận nói. Thế nhưng ngươi đọc không phải tương đương với ta đọc sao? Chu Khổ vẻ mặt đau khổ nói. Hạ Hoa nháy mắt im lặng.
Hắc Vô, giang hồ bảng bảng A tân tấn cao thủ, mới vào bảng liền xếp hạng giang hồ bảng bảng A thứ 41.
Cửa ra vào Tạ Tình mở miệng nói ra. Trước đó Hắc Vô đi tới thời điểm, trừ Chu Khổ bên ngoài tất cả mọi người đều trong khoảnh khắc đó ý thức được thân phận của Hắc Vô, cho nên sợ ném chuột vỡ bình, mặc cho hắn đi tới mà không dám động thủ. Mà chỉ có Chu Khổ cái này người ngu, nhìn thấy Hắc Vô tới đoạt hắn thịt, trực tiếp một truy liền truy đi lên. Sau đó đem Hắc Vô truy bay liền đắc chí. Hoàn toàn không có nghĩ qua, Hắc Vô không tránh hắn truy, nếu như không phải là không tránh khỏi, như vậy căn bản chính là khinh thường tại tránh. Tên hiệu Hắc Thiên Ma Thần, chính là La giáo sơn môn hộ pháp. Chu Khổ mím môi lại, dừng lại chỉ chốc lát, sau đó ném truy, bắt đầu hai tay hướng trong miệng lớn nhét thịt. Ngươi bây giờ còn có tâm tình ăn? Hạ Hòa ở một bên trợn mắt hốt mồm. Ta đều phải chết ngươi còn không cho ta ăn no. Chu Khổ vừa ăn thịt một bên nói lẩm bẩm. Không thể không nói, cái này cộng tác thật đúng là rất thích hợp ngươi đây, Hạ Hòa. Tạ Tình ở một bên mỉm cười nói. Nàng cũng không lộ ra 10 điểm bối rối.
Dừng a.
Hạ Hòa theo trên mặt bàn nắm lên một cái hạt dưa, bỏ vào trong miệng từng khỏa đập mở. Ngươi cái này không phải liền là vòng vo Tam Quốc Tử nói hắn ngốc sao?
Không, chỉ ít hai người các ngươi đều rất thích ăn.
Tạ Tình nói, bất quá khác nhau là, hắn ăn đến đều vào trong cơ thể, ngươi ăn đều vào trong đầu.
Vậy thật đúng là tạ ơn khích lệ.
Hạ Hòa một bên phun vỏ hạt dưa vừa nói. Trừ Chu Khổ bên ngoài, còn lại ba người đều 10 điểm bình tĩnh.
Chúng ta đều phải chết ta.
Chu Khổ lớn tiếng nói, thuận tiện uống xong một ngụm trà nước, viện trợ mình nuốt xuống trong miệng thịt.
Chúng ta tại sao muốn chết?
Hạ Hòa hỏi. Ta vừa mới đánh giang hồ bảng bảng A thứ 41 A.
Chu Khổ nói, ta khẳng định đánh không lại hắn, các ngươi cộng lại cũng đánh không lại hắn, đánh không lại nhất định phải chết.
Hắn chỉ nói là để chúng ta không rời đi phòng này.
Hạ Hòa nhìn xem Chu Khổ, chúng ta bây giờ ai cũng không hề rời đi, hắn dựa vào cái gì giết chúng ta?
Chu Khổ một nháy mắt sửng sốt, sau đó lung ta lung tung nói, thế nhưng ta đánh hắn a.
Mà lúc này, Hắc Vô thanh âm tiếp tục từ tiểu lâu chỗ thủng bên trong chậm rãi vang lên, nếu như ngươi bị một con kiến cắn một cái ngón chân, ngươi biết tức hồn hển đi đem toàn bộ tổ kiến vào sao? Thanh âm của hắn băng lãnh, thế nhưng nghe tới lông tóc không thương. Thiếu niên này đang bay tạo nên đến trong bụi mù lặng lặng đi tới, vừa rồi hắn bị 180 cân truy trở lên ngàn cân khí lực đập bay, thế nhưng hiện tại xem ra liền bị con kiến đinh một cái ngón chân đồng dạng.
Chu Khổ sững sờ nhìn xem tại trong cho bụi đi tới bóng người màu đen.
Cái kia,
hắn nghiêm túc nghĩ,
có thể hay không đối sạch tổ kiến, muốn nhìn tâm tình của ta có được hay không?
Thật sự là một cái tốt trả lời.
Hắc Vô cười cười,
như vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm.
Chương 150, Vi Thiên Diệu thẳng thắn.
Tại dạng này nói xong, Hắc Vô mang theo đầy người bụi đất từng bước một đi tới, một lần nữa ngồi trở lại trước đó ngồi vị trí, hướng về Chu Khổ vươn tay ra, cho ta thịt.
Chu Khổ nhìn xem Hắc Vô đầu, hắn vừa rồi rõ ràng dùng đại truy đánh trúng Hắc Vô bên mặt, rõ ràng liền xem như thiết nhân cũng nện dẹp thương thế, thế nhưng hiện tại, xem ra thật liền ra giấy đều không có phá một điểm. Chu Khổ Yên lặng đem cái kia một mâm thịt cho Hắc Vô đẩy cái đi qua. Hắc Vô thỏa mãn nắm lên một cái đùi dê xé rách, không có chút nào so đo trước đó phát sinh sự tình. Thật giống như trước đó hắn nói như vậy, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, cho nên không so đo một con kiến cắn đến hắn ngón chân. Mà ngoài cửa, Linh Hạ đứng lặng ở dưới ánh trăng, không lúc nhích. Nàng bất động, dưới người mình cái bóng đương nhiên cũng sẽ không động. Cùng với cái này trong tiểu lâu tất cả mọi người cũng tương tự không thể động. Hồng tụ biệt viện, ánh trăng mênh mông. Mênh mông trong nội viện, tại kinh lịch ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng về sau, Vi Thiên Diệu cuối cùng lựa chọn từ bỏ chống lại. Ta nói. Hắn nhìn trước mắt Tiết Linh bất đắc dĩ nói, lần này ám sát Thương Cửu ca nhiệm vụ là phòng chữa thiên nhiệm vụ, bởi vậy giao cho ba tổ Hong Bạc Thích Khách liên hợp hoàn thành. Bởi vì Thương Cửu ca mặc dù tại giang hồ bảng bảng A phía trên, thế nhưng trước mắt đề cử, bất quá là mạnh nhị phẩm tu vi cảnh giới, đồng thời chỉ là kiếm thuật siêu thần, phương diện khác cũng không có chỗ thích hợp, cho nên tổng hợp đánh giá không cao. Thương Cửu ca đang ở trước mắt lặng lặng nghe Vi Thiên Diệu đối nàng đánh giá, biểu lộ nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến. Ba tổ thích khách theo thứ tự là ai? Chứ ngươi ở ngoài. Tiết Linh tiếp tục hỏi. Ba tổ thích khách, theo thứ tự là ta, ông bà Ong Châm Bách Độc Dược sư Vi Thiên Diệu cùng cánh ong Vân Trung Lôi Vân Nương. Ông bà cánh ong Nhan Băng cùng ong Châm Tạ Tỉnh. Ông bà cánh ong Hạ Hòa cùng ong Châm Chu Khổ. Cái kia Vân Nương chính là cuối cùng hướng nơi này ném bom cái kia. Tiết Linh nhiều hứng thú nhìn xem Vi Thiên Diệu, nàng thế nhưng là liền ngươi đều muốn giết chết đâu. Dù sao cánh ong là lấy hoàn thành nhiệm vụ vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vi Thiên Diệu nhìn về phía Tiết Linh, nghiêm túc nói, nếu như nàng cũng tiến vào lời nói, không hề nghi ngờ sẽ bị các ngươi cho thu thập hết, nàng lựa chọn như vậy là lựa chọn chính xác. Thật thú vị ngươi biết thay nàng nói chuyện. Tiết Linh nhìn xem Vi Thiên Diệu cười nói, a, ngươi là dùng độc cao thủ. Như vậy Vân Nương đâu? Trên giang hồ, chỉ có lấy sai danh tự, không có đi sai ngoại hiệu. Vi Thiên Diệu nhìn xem Tiết Linh nói, Vân Nương tên hiệu Vân Trung Lôi, chính là bởi vì nàng am hiểu sử dụng lôi pháp hỏa khí, có thể chế tạo ra nhiều loại tinh diệu hỏa khí tùy thân sử dụng, cùng độc công của ta có thể bổ sung dài ngắn. A, Tiết Linh gật đầu, cái này kỳ thật ta đã biết. Hai người các ngươi tại gia nhập Phong Xào trước đó, liền đã trên giang hồ xông ra đến thành tựu. Đồng thời hiện tại một cái bị bắt, một cái chạy trốn, đã không tạo nổi sóng gió gì. Ta trọng điểm muốn biết, cái kia mặt khác hai tổ ông bạn. Trên giang hồ chưa từng xuất hiện qua tên của bọn hắn, lại là chuyện gì xảy ra? Vi Thiên Diệu nhìn xem Tiết Linh, đây không phải rõ ràng sao? Phong Xào Thích Khách chia làm hai loại, một loại là hậu thiên gia nhập, thật giống như ta cùng Vân Nương dạng này, bởi vì đủ loại nguyên nhân, chủ động hoặc là bị ép gia nhập Phong Xào, thế nhưng giống chúng ta loại này, Phong Xào cũng không thể cho tuyệt đối tín nhiệm. Mà trừ hậu thiên gia nhập Phong Xào Thích Khách, còn có một loại, chính là Phong Xào tiên tiên bồi dưỡng. Phong Xào tại Thần Châu các nơi đều có chuyên môn trại huấn luyện. Sẽ có thiên phú hải tử từ nhỏ đã bồi dưỡng huấn luyện, trên cơ bản là dựa theo thích khách tiêu chuẩn tiến hành tối ưu bồi dưỡng, đồng thời tiến hành tàn khốc đào thải. Sau khi bọn họ lớn lên, thích hợp thời điểm liền sẽ để bọn họ tạo thành cộng tác, đồng thời bắt đầu trao tặng nhiệm vụ. Thông qua loại phương thức này trưởng thành Phong Xào thích khách, mặc dù nói tỷ lệ đào thải cao hơn, thế nhưng đối với tổ chức trung thành cùng tố chất đều cao hơn nhiều chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai. Đương nhiên cũng càng dễ dàng bị ủy thác trách nhiệm. Mà bốn người này liền đều là từ Phong Xào bồi dưỡng lên thích khách. Vi Thiên Diệu nói như vậy, mà Tiết Linh trong lòng hơi đánh lên trống đúng vậy, kỳ thật nàng thân phận giả Lâm Tuyết cũng là loại này bị theo nhỏ thu lưu bồi dưỡng theo trong trại huấn luyện đi ra thích khách. Thế nhưng chân chính Lâm Tuyết đã chết rồi. Lâm Tuyết nơi cái kia trại huấn luyện bị phá hủy, tất cả tư liệu trên cơ bản đều bị thu được, mặc dù đại bộ phận thành viên đều đã rút lui, thế nhưng còn có một phần nhỏ ở trong trại huấn luyện bị giết. Mà Lâm Tuyết chính là một cái trong số đó. Tiết Linh thay thế thân phận của Lâm Tuyết đi vào Tiêu Hồn khách sạn, trở thành phương biệt cộng tác. Hiện tại quay đầu nhìn lại, thật sự có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nói tiếp, tại Tiết Linh trầm mặc ngay miệng, Thịnh Quân Thiên nhìn xem Vi Thiên Diệu nói. Vi Thiên Diệu nhẹ gật đầu. Cái này hai tổ cánh ong bên trong, ai cũng có sở trường riêng, cánh ong Nhan Băng tư lịch giả nhất, xem như ba tổ cánh ong lâm thời người tổ chức cùng cân đối người, hắn cộng tác là Tạ Tình, trong đó Nhan Băng số tuổi là 25 tuổi, thực lực không rõ ràng, dù sao Phong Xào ong mật trừ chấp hành số ít nhiệm vụ tụ tập thể hành động bên ngoài, thời gian còn lại đều biết độc lai độc vãng. Cụ thể một điểm tình báo đâu? Tiết Linh lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi, tỉ như nói Nhan Băng là dùng cái gì binh khí, am hiểu như thế nào ám sát thủ đoạn, hắn ong châm lại am hiểu cái gì? Nhan Băng là cánh ong, ta rất ít gặp hắn xuất thủ, bất quá hắn ong châm Tạ Tình, tuổi chừng tại 23 tuổi khoảng chừng, sử dụng vũ khí cũng rất nhiều, là một cái phi thường cường đại sát thủ, điểm này không cần giao thủ, chỉ từ ở chung cùng khí cơ bên trong liền có thể cảm nhận được. Hơn nữa có thể tấn thăng long bạc, như vậy ít nhất phải hoàn thành 5 cái phòng chữa địa nhiệm vụ, nói cách khác hắn tổ hợp có được rào sát tam phẩm trở lên cao thủ thực lực. Tình báo này cũng không nói đồng dạng. Tiết Linh nhíu mày nói, nhưng đây chính là ta biết rõ. Vi Thiên Diệu vội vàng nói, bất quá mặt khác một tổ ong mật ta biết liền hơi nhiều một chút. Mặt khác một tổ ong bạc, hắn cánh ong là Hạ Hòa, nữ tính, tuổi tác tại 22 tuổi khoảng chừng, nàng khinh thân công phu cao tuyệt, đồng thời am hiểu sử dụng các loại ám khí tiến hành viễn trình chi viện, thực lực cụ thể không biết. Mà nàng long châm thì là Chu Khổ, nam tính, tuổi tác 23 tuổi khoảng chừng, tính cách táo bạo, thể lực kinh người, sử dụng hai thanh trăm cân trở lên cự truy, có thể múa hổ hổ sinh phong. Tiết Linh nhừ một tiếng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trăm cân trở lên cự truy sao? Ta cũng có thể múa hổ hổ sinh phong, hoàn toàn không đáng sợ a. Nói cách khác, Tiết Linh nhìn xem Vi Thiên Diệu, tổng kết nói, trừ ngươi bên ngoài, đi vào Lạc Thành Ong Bạc còn có hai tổ. Theo thứ tự là Nhan Băng cùng Tạ Tình, Hạ Hòa cùng Chu Khổ. Thực lực không rõ, thế nhưng đều chí ít có thể chính diện đánh giết tam phẩm cường giả, ám sát lời nói, có năng lực phối hợp đánh giết nhị phẩm cường giả. Thật sao? Vi Thiên Diệu liên tục gật đầu. Như vậy các ngươi đi vào Lạc Thành, vì sao không thông chi Lạc Thành nơi đó phong xào tổ chức? Tiết Linh tiếp tục hỏi. Chương 151, người ném đá dò đường. Vi Thiên Diệu bị trói tại lầu nhỏ lầu 2 trên đế, Tiết Linh ngồi đối diện hắn thẩm vấn, Thịnh Quân Thiên dự tính. Mà Thương Cửu Ca đang ăn thịt. Tiết Linh tùy thân mang theo lương khô cùng nước sạch, lương khô chính là ngũ vị hương thịt bò khô thêm bánh nướng, nước là ấm nước. Đồng dạng là nhận phương biệt ảnh hưởng, thiếu nữ cũng bắt đầu có tùy thân mang thức ăn thói quen, đồng thời Thương Cửu Ca thật toàn không quan tâm, chỉ cần có ăn, nàng liền rất vui vẻ. Đồng thời thịt bò khô cũng không phải là rất khô, cũng ăn thật ngon. Đây coi như là Thương Cửu Ca không có ăn vào bàn kia tiệc đền bù, dù là Tiết Linh cùng Thịnh Quân Thiên lúc này cũng là bụng đói kêu vang. Thế nhưng chí ít cùng Thương Cửu Ca so sánh, bọn họ đều ăn điểm tâm thậm chí cả cơm trưa. Cho nên kỳ thật còn tốt. Vi Thiên Diệu nghe Tiết Linh vấn đề này, con người bỗng nhiên tập trung một cái. Làm sao ngươi biết? Vi Thiên Diệu nhìn xem Tiết Linh. Tiết Linh cười cười, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Lâm Tuyết, Lạc Thành Ong Sắt Cánh Ong. Vi Thiên Diệu nháy mắt liền muốn quỳ xuống đến, đều là phong xào thích khách, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Mà Thịnh Quân Thiên thì nhíu lông mày, thế nhưng không nói gì thêm, ngược lại là Thương Cửu Ca hoàn toàn không để ý, lần thứ nhất lúc gặp mặt, Thương Cửu Ca liền đã biết thân phận của Tiết Linh, cho nên hoàn toàn không có ngạc nhiên địa phương. Các ngươi muốn giết ta, ta liền không thể giết các ngươi rồi. Tiết Linh lặng lặng cười nói. Tiết Linh đã bắt đầu chậm rãi lý giải phương biệt tâm thái. Đương nhiên, không biết phương biệt tại đi theo Hà Bình thời điểm đến tuột cùng kinh lịch bao nhiêu chuyện nguy hiểm, mới có thể để phương biệt dưỡng thành hiện tại cẩn thận đến biến thái tính cách. Liền nói lần này, nếu như là Tiết Linh buông lòng cảnh giác, cùng Thịnh Quân Thiên Thương Cửu Ca cùng một chỗ ăn hồng tụ biệt viện đưa tới mỹ vị tiệc, hiện tại đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Nếu như nói không có đang nhanh trong chế phục Vi Thiên Diệu về sau liền lập tức cùng một chỗ chuyển rời đến tương đối an toàn phương Tịnh Quái Biến, như vậy cái này một cái oanh thiên lôi ném vào đến, như vậy coi như Tiết Linh có thể thông qua Kim Cương Bất Phôi Thần Công giữ được tính mạng, thế nhưng tại dạng này trong không gian kín, Thịnh Quân Thiên cùng Thương Cửu Ca khẳng định là giữ nhiều lành ít. Vi Thiên Diệu nghe được Tiết Linh câu nói này, trong lúc nhất thời yên lặng. Hỏi ngươi vấn đề ngươi vẫn không trả lời đâu. Tiết Linh nhìn xem Vi Thiên Diệu, vì sao các ngươi ong bạc đi vào Lạc Thành, không có dựa theo tổ chức quy định, hướng nơi đó phong xảo tổ chức báo cáo chuẩn bị? Tiết Linh thật là không hề có một chút tin tức nào thu được, sở dĩ không ăn tiệc, đơn thuần chính là bị phương biệt bồi dưỡng lên cẩn thận. Thằng đến bắt đến Vi Thiên Diệu cái này lầu lưỡi, mới ý thức tới, đến ám sát người cũng không phải là ngẫu nhiên, càng là phong xảo công nhân dán ra đến ám sát nhiệm vụ. Cái này thế nhưng là dòng dã ba đôi ong bạc à, là hoàn thành phòng chữa thiên nhiệm vụ cấp bậc. Phải biết phong xảo bên trong, ong gỗ là tân thủ, ong sắt ong đồng là trung tiên, đến ong bạc, đó chính là phong xảo tinh anh giai tầng, thậm chí nói rất nhiều ong bạc cùng ong vàng đã có thể tiếp xúc đến phong xảo cấp cao nhất cơ mật. Mà Tiết Linh đánh vào phong xảo nội bộ, nó mục đích đại khái là trở thành một cái ong bạc đi. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay Tiết Linh còn chưa trở thành ong bạc, ngược lại mình trước bắt một cái ong bạc. Cái này khiến thiếu nữ lý tưởng hơi có chút ảo tưởng tan vỡ. Đồng thời cái này ong bạc hay là thuận tay đến giết mình. Tiết Linh không chút nghi ngờ, nếu như Vi Thiên Diệu đối mặt chính là chúng độc sắp chết ba người, hắn chắc chắn sẽ không để ý lại nhiều ra một đao đem mình giết chết. Đây là bởi vì, Vi Thiên Diệu liếm môi một cái, Lạc Thành là người nào đó lãnh địa. Nàng cự tuyệt phong xảo hướng nàng phân phối nhiệm vụ, thế nhưng phong xảo trong lúc nhất thời lại đối nàng vô kế khả thi. Cho nên nói, mới có dạng này một cái phòng chữ thiên nhiệm vụ phát ra, để chúng ta ba đôi ong bạc mánh long quá giang. Một mặt là thuận lợi hoàn thành ám sát Thương Cửu Ca nhiệm vụ, một mặt khác, cũng là khảo thí thái độ của nàng. Người nào đó lãnh địa. Tiết Linh nhìn về phía Vi Thiên Diệu, người nào đó là ai? Mặc dù nói Tiết Linh nội tâm có một chút minh bạch, thế nhưng nàng hay là muốn hỏi một cái rõ ràng. Người nào đó chính là người nào đó. Vi Thiên Diệu nói, ngươi nếu là Lạc Thành ong sát, ngươi liền hẳn phải biết, toàn bộ Lạc Thành, chỉ có một cái người dân ong. Mà tại nàng đến trước đó, phong xào tại Lạc Thành thế lực muốn xa so với hiện tại phồn vinh hương thịnh rất nhiều. Vi Thiên Diệu không có nói ra danh tự của người kia. Thế nhưng đôi này Tiết Linh mà nói, cùng nói ra danh tự căn bản không có cái gì khác nhau. Như vậy các ngươi tự tiện xông vào Lạc Thành, cũng liền không còn tiếp nhận nàng che chở rồi. Tiết Linh nói, mãnh long quá giang sự tình, trước đó cũng không phải là không có tiền lệ. Vi Thiên Diệu nói, đồng thời tại phong xào bên trong, một mực loáng thoáng có nghe đồn. Tin đồn gì? Tiết Linh hỏi. Vi Thiên Diệu liếm môi một cái, người kia sở dĩ theo phong xào đỉnh cấp thích khách trong hàng ngũ lui ra tới. Không chỉ có là bởi vì chiến công của nàng đầy đủ, càng nhiều là bởi vì nàng đã bắt đầu yếu đi, đã không cách nào đảm nhiệm những cái kia độ khó khăn nhất ám sát nhiệm vụ. Cho nên nàng mới lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Hy vọng dựa vào mình trước đó uy danh để duy trì tại phong xào địa vị. Dù sao nếu như một mực không xuất thủ lời nói, như vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không yếu đi. Đạo lý như vậy cũng thích hợp với giang hồ bảng bên trên những chức bài danh đó 20 các đại lao, Tiết Linh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đồng thời nàng cũng nhàn nhạt thở dài một tiếng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, thế nhưng Vi Thiên Diệu nói điều phỏng đoán này, nàng phải thừa nhận rất có đạo lý. Nói như vậy lời nói, các ngươi lại tới đây, cũng có ném đá giỏ đường ý tứ rồi. Tiết Linh lạnh lùng hỏi, nhìn người kia có phải là dám cùng Phong Sào đối nghịch, cùng với nàng hiện tại thương thế, đến tuột cùng đến trình độ nào? Vi Thiên Diệu trầm mặc nhẹ gật đầu. Ngươi còn có cái gì cái khác lời muốn nói sao? Tiết Linh nhìn xem Vi Thiên Diệu nói, ta muốn biết tình báo đã hỏi xong. Ngươi còn có cái gì cái khác tình báo sao? Vi Thiên Diệu vừa định lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi đã đáp ứng, sẽ không giết ta. Không phải là ta đáp ứng, là nàng đáp ứng. Tiết Linh chỉ ngay tại hướng trong miệng nhét thịt bò khô Thương Cửu Ca. Thương Cửu Ca mặc dù một mực nghe bên này đối thoại, thế nhưng nàng càng hết sức chuyên chú là tại đối phó Lương Khô. Vị này kiếm đạo thiếu nữ là thật rất đói. Thương Cửu Ca nghiêng đầu lại, dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó nuốt xuống trong miệng thịt bò, thiếu nữ đôi mắt đen nhánh, môi hồng răng trắng, đúng vậy, ta đã đáp ứng. Bằng vào ta tín dự đảm bảo. Thế nhưng bắt ngươi người không phải là ta a. Thương Cửu Ca chuyện đương nhiên nói, thế nhưng Vi Thiên Diệu lại cảm giác như là sấm sét giữa trời quang, các ngươi. Yên lặng. Tiết Linh vô bờ vai của hắn. Ta cũng không nói qua muốn giết ngươi a. Nói như vậy, Tiết Linh theo trước đó theo Vi Thiên Diệu trong ngực tìm ra đến những cái kia bình bình lọ lọ bên trong tiện tay mò ra mấy bình, đây là xem ra hoàn toàn giống nhau bình sứ, chỉ có phía trên dán nhãn hiệu khác biệt. Màu xanh sẫm bình sứ, lớn nhỏ hình dạng đều giống nhau. Trước người đối với chúng ta hạ độc, mặc dù chúng ta không có ăn. Tiết Linh nhìn xem Vi Thiên Diệu. Đây là ta theo ngươi tồn kho bên trong tìm ra mấy bình thuốc, ngươi tùy tiện tuyển 3 bình đến ngồi ăn một viên. Sinh tử hay không, từ chính ngươi quyết định. Thiếu nữ lanh lanh thanh thanh nói. Chương 152, gậy ông đập lưng ông. Thương Cửu Ca vừa ăn thịt bò khô một bên nhìn xem Vi Thiên Diệu biểu lộ, cho rằng Tiết Linh cái chủ ý này phi thường có sáng tạo. Thịnh Quân Thiên thì cười cười, ta cũng cho rằng là một cái ý kiến hay. Tiết Linh nhìn xem Vi Thiên Diệu, biểu lộ bình tĩnh, ngươi có hay không nhận đề nghị này? Vi Thiên Diệu trong lòng thở dài một hơi. Hắn không biết Tiết Linh có phải là cố ý, thế nhưng hắn chuẩn bị độc dược bình sứ, cũng không phải là chỉ có màu xanh sẫm cái này một loại quy cách. Mặc dù nói mặt trên nhãn hiệu có cụ thể chủng loại tên, thế nhưng làm độc dược chuyên gia, có được bách độc dược sư danh hiệu mình, chắc chắn sẽ không ngốc đến mức toàn thân chỉ đem màu xanh sẫm cái bình thuốc. Hắn mang dược tề bên trong, màu trắng là uống thuốc trị thương, màu đỏ là bên ngoài phục thuốc trị thương, màu xanh nhạt chính là thuốc giải độc, màu xanh sẫm chính là độc dược. Vi Thiên Diệu không biết Tiết Linh có biết hay không điểm này, cũng không biết nàng phải chăng mở bình kiểm tra qua. Thế nhưng chỉ ít có một điểm có thể xác định, Tiết Linh cho hắn để hắn lựa chọn màu xanh sẫm bình thuốc, bên trong đều là độc dược. Khác biệt duy nhất chính là độc tính mạnh yếu, mà cái này có lẽ cũng chính là Tiết Linh dụng ý nơi. Nếu như nói Vi Thiên Diệu độc tất cả đều là hung ác nhất vào máu là chết mãnh độc, như vậy hôm nay hắn chính là chết có ý nghĩa. Dù sao hắn là bị độc dược của mình giết chết. Thế nhưng nếu như Vi Thiên Diệu có đức hiếu sinh, độc dược của mình bên trong trừ giết người độc còn có không giết người độc, như vậy hắn còn có một chút hy vọng sống. Vi Thiên Diệu dù cho minh bạch điểm này, thế nhưng hắn cũng không có cách nào nói với Tiết Linh minh bạch. Bởi vì Tiết Linh cũng nhìn thấy hắn những cái kia cái bình, nếu quả thật nói rõ cái bình đại biểu có độc không có độc, như vậy đối với Vi Thiên Diệu mà nói, Tiết Linh chắc chắn sẽ không để hắn tuyển cái khác 3 chiếc bình bên trong độc dược. Mà bây giờ bằng vào cái bình bên ngoài, không có cách nào nhìn thấy nhãn hiệu cùng với nhìn thấy dược vật hình dạng, nghe được mùi, liền xem như Vi Thiên Diệu cũng vô pháp phân chia dự đoán ở phía trước chờ đợi mình độc dược đến tột cùng là cái gì hung ác mặt hàng. Hắn chỉ có thể lại thở dài một hơi, ta lần này ra tới, hết thảy mang 12 bình màu xanh sẫm cái bình, bên trong đều là độc dược. Nhưng cũng không đều là vào máu là chết, hoặc là nói dính chết ngay lập tức độc dược. Trong này có 3 loại là kịch độc, có thể độc chết tam phẩm phía dưới tùy ý võ giả. Còn có 4 bình là trúng độc, dùng để độc chết không hiểu nội lực thường nhân không thể thích hợp hơn, cho dù là có nội lực võ giả, cũng muốn thiệt thòi lớn. Mặt khác 2 bình là nhỏ độc, liền xem như người bình thường, lầm ăn vào phía sau cũng bất quá có tê liệt hoặc là tiêu chảy loại hình triệu chứng, bất quá cùng trước 7 loại độc phối hợp sử dụng, sẽ có tăng phúc hiệu quả. Mà sau cùng 3 loại, cũng không phải là độc dược, chỉ là phổ thông thuốc mê. Phục dụng về sau sẽ để cho người hoặc là toàn thân bủn rủn không dùng được khí lực, hoặc là dứt khoát ngủ mê không tỉnh. Mặt khác, Vi Thiên Diệu nói những thứ này thời điểm, nhìn thấy bao quát Thịnh Quân Thiên ở bên trong 3 người đều nghe được tập trung tinh thần, không khỏi có chút dở khóc dở cười, dùng để độc chết các ngươi là khiên ký tử, thuộc về cái này 12 bình thuốc bên trong kịch độc. Vẫn được, rất thẳng thắn. Tiết Linh gật đầu cười nói. Sau đó nàng đem cái kia 12 bình thuốc toàn bộ tại Vi Thiên Diệu trước mặt một chữ triển khai, ngươi có 3 lần cơ hội lựa chọn. Lựa chọn 3 bình thuốc ăn vào. Sau khi ăn xong ngươi liền có thể đi. Đương nhiên, nếu như vận khí không thể ăn hạ độc thuốc hoặc là nói là thuốc mê, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi. Sống hay chết, đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Đương nhiên, ta nghĩ lấy ngươi năng lực, chỉ cần thấy được dược vật hình dạng, nghe được dược vật mùi vị, như vậy liền đầy đủ biết mình ăn vào là thuốc gì. Cho nên nói, chúng ta ngoài định mức định ra tới một cái quy củ. Ngươi một hơi chọn lựa ngươi muốn ăn vào 3 bình thuốc, sau đó ta sẽ bịt kín con mắt của ngươi, ngăn chặn cái mũi của ngươi, một hơi đem cái này 3 viên dược hoàn cho ngươi ăn vào. Ngươi định như thế nào? Tiết Linh điều chỉnh cái này 12 bình độc dược vị trí, cuối cùng đem hắn bày thành tam thừa 4 trận liệt. A, hiện tại ngươi có thể chọc. Vi Thiên Diệu nhìn xem cái này 12 bình thuốc, không khỏi mím môi. Lúc bình thường, một cái dùng độc người trong nghề đi ra ngoài chỉ lo lắng cho mình mang độc dược không đủ nhiều, hiệu quả không đủ độc, chỉ có hắn, còn tính là lấy chân quý trình độ, cầu thang tính mang theo nhiều loại độc dược. Đương nhiên, làm bách độc dược sư, Vi Thiên Diệu trên thân cái gọi là thuốc giải độc, nội ngoại thương thuốc cộng lại đều không có độc dược nhiều, mà bây giờ, hắn ngược lại có chút ảo não, mình tại sao muốn mang 3 bình kịch độc độc dược? Cái gọi là gậy ông đập lưng ông, thẳng đến cần mình tới thử độc dược của mình thời điểm mới có thể hối hận vì sao như thế không có đức hiếu sinh. Ta nghe nói cổ đại có cái ác quan gọi là Chu Hưng. Tiết Linh nhìn xem Vi Thiên Diệu lặng lặng nói, hắn phi thường am hiểu dùng cực hình tra tấn đại thần trong triều, để cho bọn họ cùng khai tội của mình, hoàng đế rất thích dùng hắn, thế nhưng hành vi của hắn cũng thu nhận đại lượng bất mãn, rốt cục có một ngày, hoàng đế dự định trị tội của hắn, thật giống như thỏ không chết cho săn nấu đồng dạng. Mà trị hắn tội thì là một cái khác các quan, gọi là Lai Tuấn Thần. Hắn cùng Chu Hưng cộng sự nhiều năm, biết Chu Hưng là một cái giảo hoạt gian trá chi đồ, để hắn phun ra tội lỗi của mình chuyện ác là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vậy, hắn lựa chọn trong nhà bày một bàn thực rượu, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Chu Hưng, đồng thời trong bữa tiệc than thở nói, mình gặp một cái chết không nhận tội phạm nhân, tất cả cực hình đều dùng hết, hắn đều kiên trì không khai. Không biết Chu Hưng có cái gì tốt biện pháp. Vi Thiên Diệu một bên nhìn qua bình sứ chọn khả năng quyết định chính mình vận mệnh độc dược, Tiết Linh một bên từ từ mà nói lấy cố sự. Mà Chu Hưng suy nghĩ một chút, liền cười lạnh nói, cái này còn không tốt ta. Ngươi chỉ cần chuẩn bị một cái hũ lớn, nhường phạm nhân ngồi tại trong rổ, sau đó tại bốn phía vây lên lửa than, chậm rãi làm nóng, phạm nhân tại bên trong ngũ tạng câu phần, cảm giác mình chậm rãi bị nấu khô, lúc này coi như để hắn tố cáo mình cha ruột, hắn cũng liền cung khai. Thế là Lai Tuấn Thần liền ngay trước mặt Chu Hưng, nhường người tìm đến một cái lớn vỏ gốm, vây lên lửa than, sau khi đốt, nhìn về phía Chu Hưng. Bệ hạ vừa mới hạ lệnh, nhường ta cha ngươi mưu phản bản án. Ngươi là mình chui vào đâu? Vẫn là để ta đem ngươi buộc ném vào. Kết quả đây. Tiết Linh cười cười, bất quá cười đắp một nửa liền có chút cười không nổi. Chu Hưng bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, một bên đập lấy đầu một bên nói mình nguyện ý đem tự mình biết toàn thú nhận tới. Cố sự này gọi là gậy ông đập lưng ông. Tiết Linh nhìn xem Vi Thiên Diệu, đây là phụ thân ta khi còn sống thường xuyên nói cho ta nghe được một cái cố sự. Trước kia kỳ thật ta luôn luôn nghe không hiểu, hiện tại ta có thể nghe hiểu thời điểm, phụ thân đã không tại. Hiện tại, ngươi hũ lớn đã bày ở nơi này. Tiết Linh nghiêng đầu cười, đến lượt ngươi chọn lựa. Bách độc dược sư tiên sinh. Vi Thiên Diệu nhắm mắt lại. Hàng thứ nhất cái thứ nhất, hàng thứ nhất cái thứ hai, hàng thứ nhất cái thứ ba. Chết sống có số. Ta không chống. Chương 153, ta hiện tại tâm tính thật tốt. Vi Thiên Diệu thanh âm tại trong tiểu lâu hồi vang, kỳ thật Thương Cửu Ca nghe Tiết Linh trước đó cái kia gậy ông đập lưng ông cố sự, nghe được hay là rất hăng say. Đem người bỏ vào hũ lớn bên trong nướng à, nghe tới thật sự là thú vị, nhưng là lại thật là tàn nhẫn. Thương Cửu Ca nghiêng đầu nghiêm túc nói, cổ nhân thật đáng sợ. Trên thế giới này luôn có so trong tưởng tượng càng đáng sợ sự tình. Tiết Linh quay đầu nói với Thương Cửu Ca, sau đó nhìn về phía Vi Thiên Diệu, xác định đúng không? Vi Thiên Diệu nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thế là Tiết Linh liền dùng bố che kín Vi Thiên Diệu con mắt, lại dùng thấm nước bố ngăn chặn Vi Thiên Diệu con mắt. Sau đó mở ra bình sứ, đổ ra 3 viên thuốc, sau đó lại rót một chén nước trà. Nước trà này ngươi không có hạ độc à? Tiết Linh xác nhận một cái hỏi. Vi Thiên Diệu nhẹ gật đầu, sau đó Tiết Linh liền dùng nặn ra Vi Thiên Diệu miệng, sau đó đem 3 viên đan dược ném vào, sau đó tới nhường Vi Thiên Diệu nuốt vào. Ba người nhìn xem Vi Thiên Diệu ăn vào dự vật, sau đó chậm rãi tê liệt ngã xuống trên đế, tựa hồ trong nháy mắt đó toàn thân cơ bắp đều lỏng xuống. Tiết Linh tiến lên cắt đứt cột Vi Thiên Diệu dây thừng, xốc lên trên đầu của hắn che mắt miếng vải đen, bất quá thời gian một nén hương, hắn liền đã u ám chết đi. Thế nhưng hô hấp đều đều. Ngươi cho hắn uống thuốc gì? Thịnh Quân Thiên hỏi. Thịnh Quân Thiên thấy rõ ràng, mặc dù Tiết Linh nói là theo 3 cái kia màu xanh sẫm trong bình trọng, thế nhưng cuối cùng nhưng thật ra là theo ngực mình lấy ra một cái bình sứ đổ ra 3 viên thuốc. Chỉ là để hắn ngủ một giấc thuốc. Tiết Linh từ tốn nói. Có thể làm cho người cảm thụ một chút hẳn phải chết cảm giác, mà lại là chết bởi độc của mình dưới. Ta muốn đối với hắn hay là có nhất định viện trợ. Hắn đại khái muốn tới ngày mai mới có thể tỉnh lại. Tiết Linh nói xong đơn giản đóng gói một cái theo Vi Thiên Diệu nơi này đạt được chiến lợi phẩm. Chúng ta đi trước đi. Chúng ta đi nơi nào? Thương Cửu Ca hỏi. Còn không biết, vừa đi vừa nói đi. Tiết Linh thản nhiên nói, dù sao nơi này đã bại lộ, chúng ta cũng không thể một mực ở lại đây chờ ông bạc thích khách tới giết đi chúng ta đi. Chờ lấy lại như thế nào? Thịnh Quân Thiên mở miệng nói ra. Không nên đem phong xảo thích khách nghĩ như vậy vô dụng. Tiết Linh nhún vai nhìn xem Thịnh Quân Thiên, cho dù là lần này, nếu như không phải chúng ta trước đó tránh đi đồ ăn độc, lại sớm thanh tràng không có bị viên kia banh tiên lôi đập chúng, hiện tại chúng ta còn có thể hay không đứng ở chỗ này nói chuyện còn muốn khác nói. Mà Vi Thiên Diệu cùng cái kia Vân Nương kỳ thật bản thân võ công không cao, tương đối ỷ vào ngoại vật, mà ngoại vật bị phá đi phía sau liền không có cái chiêu gì. Thế nhưng chúng ta vĩnh viễn không thể phất lờ. Nếu nói như vậy, chúng ta lại muốn đi chỗ nào đâu? Thương Cửu Ca nhìn về phía Tiết Linh. Nàng đã ngủ một giấc, hiện tại lại ăn đồ vật. Mặc dù nói cái kia 50 lượng lại trở nên xa xa khó vời, thế nhưng chí ít Thương Cửu Ca hiện tại trạng thái thật tốt. Ân, là loại kia ta hiện tại tâm tính thật tốt, ngươi có thể dùng đấm móc đến đánh ta cái chủng loại kia trạng thái thật tốt. Thương thế của ngươi như thế nào đây? Tiết Linh quay đầu nhìn về phía Thương Cửu Ca, bây giờ bị ám sát người là ngươi, mà không phải chúng ta. Ta kỳ thật cảm giác thật tốt. Thương Cửu Ca nói. Thế nhưng thương thế của ngươi rất nặng. Tiết Linh lặp lại nói. Cũng không có rất nặng. Thương Cửu Ca nhìn xem Tiết Linh, nghiêm túc giải thích, ta sinh ra tới liền cái dạng này. Thế nhưng trên thế giới này không có người khác cùng ngươi một cái bộ dáng. Tiết Linh nói. Đúng rồi. Tiết Linh nhìn về phía Thịnh Quân Thiên, ngươi rất có tiền đúng không? Thịnh Quân Thiên sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu.
Được rồi.
Thiết Linh cười cười, như vậy ta vẫn là có một chỗ có thể đi.
Địa phương nào?
Thịnh Quân Thiên hỏi.
Thiết Linh nhìn xem hắn, nhẹ khẽ nhả ra bốn chữ.
Tiêu Hồn khách sạn.
Kỳ thật nói thực ra, ban sơ là Thiết Linh hỏi Thịnh Quân Thiên, tại Lạc Thành có cái gì an toàn ngủ lại chỗ. Thế là Thịnh Quân Thiên liền đem Thiết Linh cùng Thương Cửu Ca đưa đến nơi này.
Thiết Linh có chút oán niệm nghĩ nơi này danh tự Hồng Tụ biệt viện.
Không thành Hoa Khôi, ngược lại trước vào Hoa Khôi đi địa phương.
Nói thực ra, chỗ này rất không tệ, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, 12 canh giờ suy nghĩ gì thời điểm ăn cơm đều có cơm ăn, còn có thể tiểu trì nhục lâm, hàng đêm sinh ca, chơi đùa xấu hổ bẹ lì cái gì.
Nhưng lúc kia, là bởi vì Tiết Linh không dám đem Thương Cửu Ca cùng Thịnh Quân Thiên đưa đến Tiêu Hồn khách sạn.
Bởi vì nàng cũng sợ cho Bình Tỷ cùng Phương Biệt thêm phiền phức.
Dù sao mình thêm phiền phức đã đủ nhiều.
Lúc kia thật là nghĩ đến ai làm lấy chịu, mình muốn ôm lấy đến sự tình, như vậy liền thật muốn một người ôm lấy tới.
Kỳ thật lúc ấy nói với Phương Biệt cái kia tiếng nói xin lỗi thời điểm, Tiết Linh liền không có nghĩ tới, Phương Biệt sẽ ra tay giúp nàng đoạn hậu.
Kết quả Phương Biệt thật đúng là giúp.
Nói không cảm động là giả dối, thế nhưng Phương Biệt giúp về sau, Tiết Linh liền lại không dám đem Thương Cửu Ca hướng Tiêu Hồn khách sạn mang.
Nàng đã rõ ràng biết Thương Cửu Ca đến tột cùng có nhiều phiền phức, Phương Biệt vì sao đánh chết đều không muốn dính Thương Cửu Ca.
Đây là tại Tiết Linh không biết phong xào đã xuống liên quan tới Thương Cửu Ca ám sát nhiệm vụ điều kiện tiên quyết.
Bây giờ nghĩ lại lúc kia khả năng Phương Biệt đã biết,
chỉ có chính mình cái này người ngu không biết.
Mà thật vất vả mang Thương Cửu Ca cùng Thịnh Quân Tiên lại tới đây, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền nên đón đợt thứ nhất ám sát.
Nói thực ra, nếu như không phải là Tiết Linh bị Phương Biệt rèn luyện ra được cảnh giác, ba người bọn họ tổ hiện tại đã sớm thi thể chỗ khác biệt.
Hết lần này tới lần khác Thương Cửu Ca cùng Thịnh Quân Tiên còn một bộ bản thân cảm giác tốt đẹp dáng vẻ, tùy thời có thể nên đón người khác đấm móc cảm giác.
Tiết Linh càng ngày càng cảm giác được lúc trước Phương Biệt mang tâm tình của mình.
Cái loại cảm giác này, người khác là người ngu lại lười nói cảm giác, tốt hỏng bét.
Phương Biệt lúc trước làm sao nhịn được xuống tới mình?
Mà theo một mặt khác đến nói, hiện tại theo Vi Thiên Diệu trong miệng đạt được càng nhiều tình báo, ngược lại kiên định Tiết Linh muốn đem Thương Cửu Ca mang về Tiêu Hồn khách sạn trái tim.
Không nói những cái khác, chỉ nói một điểm, đó chính là Tiêu Hồn khách sạn tuyệt đối an toàn.
Hiện tại Tiết Linh là thật minh bạch Tiêu Hồn khách sạn đến cỡ nào an toàn, cùng với vì sao Phương Biệt dám để cho mình đem Đoan Ngọ mang về nhà.
Mặc dù nói Đoan Ngọ hiện tại toàn bộ ăn mặc cùng nữ hải tử không có gì khác nhau, thế nhưng chí ít Đoan Ngọ sống sót.
Nếu không không nộ cao tăng chết rồi, Thiếu Lâm tự Đoan Ngọ lại minh xác không thể quay về, cũng không thể để hắn lưu lạc đầu đường trở thành đứa bé ăn xin đi.
Huống hồ hắn cơ hồ đều mất trí nhớ.
Hiện tại Tiết Linh mình kiến thức càng nhiều, cũng càng có thể minh bạch Bình Tỷ cái kia sâu không lường được cường đại, cùng với Vi Thiên Diệu cái kia mang theo kính sợ thần sắc nói ra người kia, đương nhiên trừ Bình Tỷ ra không còn có thể là ai khác.
Cùng với còn có Phương Biệt.
Tiêu Hồn khách sạn an toàn không thể nghi ngờ, thế nhưng đó cũng không phải Tiết Linh muốn dẫn Thương Cửu Ca quay về Tiêu Hồn khách sạn nguyên nhân.
Nguyên nhân chân chính thì là bởi vì Lạc Thành nếu là Bình Tỷ địa bàn, mà Phong Xào bây giờ lại công nhiên giấy thông hành ong bạc đến đây ám sát Thương Cửu Ca, ném đá dò đường, thuận tiện thăm dò Bình Tỷ thái độ cùng trạng thái.
Như vậy, hiện tại Thương Cửu Ca sự tình bản thân liền là Bình Tỷ sự tình.
Mình mang Thương Cửu Ca đi qua, có lẽ liền sẽ không thêm phiền phức.
Còn có một chút cực kỳ trọng yếu chính là
Thương Cửu Ca có bệnh,
mà Bình Tỷ nói qua nàng có thể trị.
Chương 154, giang hồ con đường.
Ánh trăng như nước, treo cao trên trời.
Ánh sao nhỏ bé, bóng đêm hơi lạnh.
Tiết Linh mang theo Thương Cửu Ca cùng Thịnh Quân Thiên đi tại Lạc Thành trên đường phố, bàn đá xanh mặt đất mang theo hơi không bằng thẳng.
Ba người cái bóng đánh vào trên đường phố, tiếng bước chân nhẹ nhàng,
yên lặng như tờ.
"Đúng, Lâm Tuyết."
Thịnh Quân Thiên đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi.
"Hả?"
Tiết Linh không quay đầu lại, thế nhưng đáp ứng.
"Ngươi vì sao hôm nay sẽ đứng ra cứu chúng ta?"
Thịnh Quân Thiên hỏi.
"Kỳ thật gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, không sai biệt lắm là giang hồ chuẩn tắc.
Mặc dù trước mắt mà nói thực tiễn đầu này chuẩn tắc người chậm rãi không nhiều,
thế nhưng không nhiều hay là có."
Mà theo dưới mắt đối với Tiết Linh tình báo từng bước hiểu rõ, Thịnh Quân Thiên liền không khỏi bắt đầu nổi lên nghi ngờ.
Thân là Phong Xào thích khách, lúc kia tại sao muốn đối mặt Hắc Vô còn muốn đứng ra?
Không đúng, Tiết Linh ra sân thời điểm Hắc Vô còn không có ra tới, thế nhưng Hắc Vô ra sân thời điểm Tiết Linh rõ ràng nhận ra đối phương, thế nhưng vậy mà tham dự chiến đấu, đến cuối cùng đều không có chạy trốn.
Không chỉ có không có chạy trốn, thậm chí nói nhờ có Tiết Linh, bọn họ mới có thể sống sót.
Có lẽ Thương Cửu Ca không có cái này giác ngộ, thế nhưng Thịnh Quân Thiên điểm ấy kiến thức vẫn phải có.
Nếu không làm sao có thể trên giang hồ sông sáo mười mấy năm qua.
Mà cái này, chính nhường Thịnh Quân Thiên không khỏi muốn hỏi một câu, đây là vì sao?
Vì sao?
Tiết Linh nghe được câu này, trong lúc nhất thời mình cũng không biết làm như thế nào trả lời.
Vì cái gì đây?
Chẳng lẽ nói ta không biết?
Bởi vì Tiết Linh thật không biết.
Thiếu nữ mỗi một cái lựa chọn, đều là đặt ở mình lúc ấy nhất định sẽ làm như vậy cái này tiêu chuẩn cơ bản bên trên.
Tựa như Tiết Linh đến nay không có hối hận qua mình đáp ứng không nộ điều thỉnh cầu kia, thu lưu Đoan Ngọ đồng dạng, lúc kia tại Lạc Thành phiên chợ, nhường Tiết Linh lại lựa chọn như thế nào? Nhìn thấy Thương Cửu Ca bị quan sai làm khó dễ, mình ở bên cạnh nhìn xem không cần nói như thế nào đều là sẽ đứng ra.
Coi như kia là một cái vốn không quen biết dân nữ, Tiết Linh đều biết đứng ra, huống chi người này là Thương Cửu Ca.
Mà tại thay Thương Cửu Ca nói chuyện về sau, tiếp xuống Hắc Vô xuất hiện, xét thấy Hắc Vô trước đó liền có muốn giết Thương Cửu Ca tiền khoa, như vậy tiếp xuống, Tiết Linh liền muốn đến càng thêm gian nan lựa chọn thời khắc.
Dù sao viện trợ Thương Cửu Ca cùng Hắc Vô chiến đấu, mình mới là thật thập tử vô sinh, bởi vì Tiết Linh gặp qua thời điểm hưng thịnh Hắc Vô chiến đấu cảnh tượng, loại kia gần như ma thần hàng thế lực lượng, không cần nói là ai, nhìn lên một lần đều biết ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế nhưng lúc này, Tiết Linh đã không có đường lui. Nàng xuất thủ cũng không phải là cậy vào Phương Biệt khả năng xuất thủ cứu giúp, trên thực tế lúc này, Tiết Linh đã ngầm thừa nhận Phương Biệt sẽ đem hắn ném mặc kệ. Dù sao tên kia như vậy sợ chết, như vậy tiết mệnh, lại là đồ hèn nhát, làm sao lại dưới loại tình huống này đứng ra đâu. Cho nên nói đến cuối cùng Tiết Linh nghe được Phương Biệt thanh âm thời điểm, nàng thật kinh ngạc tới cực điểm. Có thể dù cho Phương Biệt không xuất thủ, Tiết Linh cũng vẫn là sẽ ra tay, dù là đánh không lại Hắc Vô, nàng không xuất thủ thương Cửu Ca liền sẽ chết ở trước mặt mình. Như vậy đời này kiếp này, nàng đều biết hối hận, mình lúc ấy nếu như xuất thủ, sự tình sẽ có cái gì vi diệu chuyển cơ. Kế tiếp, đem thương Cửu Ca cùng Tịnh Quân Thiên chạy đi về sau, còn lại cái kia hết thảy, liền có một chút nước chảy thành sông, đương nhiên mùi vị. Mà Tiết Linh cũng có thời gian suy nghĩ, nếu như đem chuyện này ai làm lấy chịu, không nhường Phương Biệt cùng Bình Tỷ bị mình dẫn lửa thiêu thân. Lần trước cứu Đoan Ngọ, đã được đến Phương Biệt ngầm đồng ý. Mà lần này, Tiết Linh là trực tiếp một tiếng nói xin lỗi về sau, liền đi ra ngoài. Duy nhất đáng được ăn mừng, đại khái chính là kết quả cuối cùng là tốt. Ta không biết. Tiết Linh lắc đầu nói. Đây hết thảy quá mức phức tạp, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới bây giờ cục diện này. Ta chỉ là tại mỗi một cái khâu làm ra lựa chọn của mình, chưa từng có nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Vậy thật đúng là thú vị. Thịnh Quân Phiên mở miệng bật cười một tiếng, ta có chút không hiểu rõ, vì sao người như ngươi sẽ trở thành phong xào thích khách. Kỳ thật phong xào thích khách cũng không phải là cái gì kêu đánh kêu giết tồn tại, nói thật lên, thích khách cũng là một loại nghề nghiệp, chỉ bất quá lây giết người vì nghiệp thôi. Thế nhưng người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém, liền thường Cửu Ca vị này không yêu giết người kiếm khách, xuống núi không đến một tháng, liền giết 6-7-8 người, còn không thể xác định những cái kia bị ném tới trong hoàng hà người có thể hay không sống sót. Cho nên nói, trong giang hồ làm thích khách cũng không thụ kỳ thị, huống chi phong xào thích khách hay là trong giang hồ nhất chính quy thích khách, có thể xưng năm hiểm một vàng định kỳ nghỉ ngơi, còn có chức danh bình xét cấp bậc cộng thêm tỷ, quả thực là thích khách bên trong máy bay chiến đấu. Nói thực ra, Thịnh Quân Thiên tung hoành giang hồ mười mấy năm, cũng là gặp được một hai cái hắn hoài nghi là phong xào thích khách bằng hữu, thế nhưng giống Tiết Linh dạng này thẳng thắn, ngược lại là cái thứ nhất. Kêu cái gì người như vậy sẽ không trở thành thích khách đâu. Tiết Linh đi về phía trước, ba người đi lại tại dưới đêm trăng. Lờ mờ, trên đường phố không có mưa ai. Dù sao lúc này đã là giờ tí ba khắc, duy chỉ có ánh trăng thật tốt. Tiết Linh vấn đề này thật đem Thịnh Quân Thiên cho hỏi khó. Hành tẩu giang hồ không tốt sao? Thịnh Quân Thiên cười to nói. Hành tẩu giang hồ không tốt đẹp gì? Tiết Linh lặng lặng nói. Ngươi cảm giác ngươi hành tẩu giang hồ thật tốt, đó là bởi vì ngươi có Sơn Tây Thịnh gia cho ngươi phát tiền, ngươi muốn bao nhiêu bọn họ liền cho bao nhiêu. Ngươi có thể dùng tiền này đi vung tiền như rác, đi tìm hoa hỏi liễu, đi uống rượu làm vui, đi chợ giúp người nghèo. Tiết Linh nhìn về phía trước, ánh trăng tại đỉnh đầu nàng, bọn họ có thể gọi ngươi một tiếng Thịnh đại hiệp, ngươi liền có thể thật vui vẻ cho bọn hắn vung tiền. Ngươi vân du tứ phương, bốn biển là nhà, thế nhưng cho dù là tại Lạc Thành, cũng có hồng tụ chiêu dạng này đỉnh cấp thanh lâu cho ngươi lưu một tòa biệt viện tạo điều kiện cho ngươi nghỉ ngơi, vây tay liền có bó lớn hoa khôi cô nương cho ngươi đấm vai bóp chân, chẳng ấm thêm hương. Thế nhưng hành tẩu giang hồ lấy tiền ở đâu? Tiết Linh lẳng lặng quay đầu chỉ Thương Cửu Ca, nàng theo Hoa Sơn bên trên xuống tới không có mang một đồng tiền. A. Thương Cửu Ca không nghĩ tới chủ đề đột nhiên chuyển tới trên đầu của mình, không khỏi nhẹ nhàng a một tiếng, cái kia chủ yếu là ta chưa kịp mang. Thương Cửu Ca ý đồ phân đua. Cái kia Hoàng Hà 17 cấp nơi đó mấy ngàn lượng bạc, mấy trăm lượng vàng, ngươi vì sao không cho mình lưu một điểm? Tiết Linh lặng lặng nói, đến mức liền Bình Tỷ hỏi ngươi muốn 50 lượng bạc đều không bỏ ra nổi tới. Ngươi Hoa Sơn nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, trong giang hồ người có mặt mũi cũng không ít. Ngươi vẹn vẹn bằng một câu ta là Thương Cửu Ca, liền sẽ có bó lớn rất nhiều người đem bạc đưa đến bên tay ngươi. Thế nhưng ngươi lại mình đi Thâm Sơn bắt hổ, sau đó lại đem lão hổ vận đến trong thành. Đây cũng là vì cái gì đây? Thịnh Quân Thiên chưa từng nghe qua cố sự này. Dù sao, khi thấy Thương Cửu Ca trong nháy mắt đó, hắn liền đem Thương Cửu Ca là Thương Cửu Ca khả năng hoàn toàn bài trừ. Hoa Sơn tiểu sư cô nào có dạng này cô nương? Thế nhưng Thương Cửu Ca hết lần này tới lần khác là như vậy cô nương. Thương Cửu Ca dưới ánh trăng mở to hắc bạch phân minh con mắt. Bởi vì, những cái kia đều không phải tiền của ta a. Thiếu nữ lặng lặng nói. Chương 155, nhân sinh mê hoặc hành vi đại thượng. Thương Cửu Ca thanh âm vắng ngắt, tại dưới ánh trăng hồi vang. Đây là Tiết Linh đã đoán được đáp án, dù sao mấy ngày nay nàng nghe Phương Biệt nói rất nhiều lần Thương Cửu Ca, trên cơ bản đọc đều đọc chút. Có thể nói, Thương Cửu Ca đại biểu là loại kia nhất xích tử chi tâm giang hồ. Bằng phẳng vô tư, không thẹn với lương tâm. Thế nhưng Thương Cửu Ca loại này giang hồ, lại có ai có thể đi xuống? Lại có ai có thể kiên trì nổi? Đây là xây dựng ở, Thương Cửu Ca cơ hồ có được vững vàng xếp tại to như vậy giang hồ trước 100 võ học tiêu chuẩn bên trên. Thịnh Quân Thiên chỉ có thể thở dài một hơi, không được, Thương cô nương cảnh giới quá cao, có chút trò chuyện không tới. Trung thực nói, ta trên giang hồ cũng sông sáo tầm 10 năm, giống như là Thương cô nương dạng này nữ tử, thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Nói như vậy, Thịnh Quân Thiên nhìn xem Thương Cửu Ca, ngươi còn nhớ rõ ta đến Lạc Thành nguyên nhân sao? Thương Cửu Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngươi muốn tới Lạc Thành tìm một người suối quẩy đúng không? Mặc dù bây giờ nói có chút chế, thế nhưng ta cảm giác ngươi người rất tốt, ngươi chừng nào thì tìm tới hắn, đánh không lại, ta vẫn là có thể giúp ngươi cùng một chỗ đánh. Thương Cửu Ca nghiêm túc nói. Tiết Linh kỳ thật đã không sai biệt lắm hiểu rõ Thịnh Quân Tiên tại sao muốn tìm Thương Cửu Ca phiền phức nguyên nhân, lúc này nàng nhún vai, nhớ tới Thương Cửu Ca trước mắt nắm giữ tình báo giới hạn tại biết Thịnh Quân Tiên biết mình là Thương Cửu Ca.
Đúng vậy, mời cẩn thận trải vớt cái này logic quan hệ. Trên thực tế, Thương Cửu Ca hiện tại cũng không biết tên Thịnh Quân Tiên.
Như vậy ngươi có biết hay không? Tiết Linh thở dài nói, Thịnh Quân Tiên người hắn muốn tìm chính là ngươi.
Tìm ta?
Thương Cửu Ca như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nàng nhìn về phía Thịnh Quân Tiên, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi à, ta làm sao trêu chọc ngươi rồi?
Thương Cửu Ca loại này lẽ thẳng khí hùng thái độ, nhường Thịnh Quân Tiên nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Hắn làm sao hướng Thương Cửu Ca giải thích nàng đến cùng phạm lỗi lầm lớn đến mức nào?
Tiết Linh ở một bên mở miệng nói ra, Thương Cửu Ca ngươi lên giang hồ bảng ngươi biết không?
Giang hồ bảng?
Thương Cửu Ca hiếu kỳ nói, đó là vật gì?
Chẳng lẽ không có bổ câu cho ngươi đưa tin sao?
Thịnh Quân Tiên không khỏi hỏi.
Giang hồ bảng bảng A bên trên mỗi người, trên cơ bản đều xem như phong xào VIP hộ khách. Đương nhiên, bị phủ lên nhiệm vụ bảng danh sách thời điểm cũng rất có mặt mũi, thuần một sắc phòng chữ thiên nhiệm vụ.
Đừng đề cập, nàng đem con kia bổ câu ăn.
Tiết Linh thở dài nói.
Ngươi nói là con kia bổ câu trắng?
Thương Cửu Ca hồi ức nói, ừm, mùi vị thật tốt.
Tóm lại, ta cho ngươi nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, ngươi nghe kỹ cho ta.
Tiết Linh không thể làm gì nói, đơn giản tới nói, giang hồ bảng là phong xào ban bố một phần quyền uy giang hồ thực lực bảng danh sách, đồng thời lấy giang hồ bảng A trọng yếu nhất.
Tỷ như nói trước đó cùng ngươi giao thủ cái kia hắc tiểu tử Hắc Vô, hắn xếp hạng thứ 41.
Lại tỷ như nói ngươi vị sư huynh kia Thương Ly, hắn xếp hạng thứ 6.
Tóm lại, trên giang hồ hoạt động, đồng thời có tương ứng chiến tích, đều sẽ bị xếp vào giang hồ bảng đơn.
Thế nhưng ta hẳn không có chiến tích.
Thương Cửu Ca hỏi ngược lại, ý nguyên lẽ thẳng khí hùng.
Bởi vì Thương Cửu Ca xưa nay không cho là mình đụng phải cái gì đúng quy cách đối thủ.
Đương nhiên, Hắc Vô không tính, bởi vì không có đánh qua, đồng thời tạm thời cũng đánh không lại.
Độc thân chọc diện Hoàng Hà 17 cước, đương nhiên xem như chiến tích, dù sao Hoàng Long Ngư cũng là tiếp cận tam phẩm hảo thủ.
Tiết Linh ốn nắn Thương Cửu Ca nói sớm ngươi là Hoa Sơn tiểu sư cô, bối phận trên giang hồ thuộc về Thái Sơn bắt đầu cấp bậc này, nguyên bản ngươi lần này xuống núi phong xào liền nhìn chằm chằm ngươi, có chiến tích đương nhiên sẽ vội vàng đưa ngươi nâng đi lên.
Nhàm chán như vậy sao?
Thương Cửu Ca thở dài, đúng, như vậy lúc ấy tại Hoàng Hà 17 cấp doanh trại gặp được ngươi, ngươi là đến giám thị ta sao?
Chúng ta vừa vặn cũng có nhiệm vụ kia mà thôi, ai biết ngươi biết đột nhiên chạy tới.
Tiết Linh cũng không muốn đọc nỗi oan ức này, mặc dù sau đó bởi vì báo cáo Thương Cửu Ca hành tung tính cách cầm nhiệm vụ điểm tích lũy, thế nhưng cái này trăm phương ngàn kế oan ức là không cần nói như thế nào cũng không thể đọc.
Không nên đánh rẽ.
Tiết Linh nhìn xem Thương Cửu Ca nghiêm túc nói, tóm lại, ngươi cuối cùng bị đứng vào giang hồ bảng bảng A người thứ 100, mà vừa vặn, giang hồ bảng bảng A đã chỉ có 100 cái danh ngạch, nếu có người bị đặt ra, như vậy hắn liền chỉ có thể bị hoán lại đến giang hồ bảng bảng B.
Cho nên nói,
Tiết Linh nhìn xem Thương Cửu Ca,
cho nàng một điểm nho nhỏ lưu trắng.
Thương Cửu Ca không đốc, nàng quay đầu nhìn về phía Thịnh Quân Tiên, cho nên nói,
Thịnh Quân Tiên thật rất không vui, chính là cái kia cho nên nói,
ta chính là giang hồ bảng bảng A người thứ 100, sau đó đột nhiên bị ngươi không hàng xuống tới, đem ta chen đến giang hồ bảng bảng B bên trên, ta làm sao lại vui vậy à?
Thịnh Quân Tiên nhìn xem Thương Cửu Ca giận dữ hét.
Sau đó Thương Cửu Ca lại nhìn xem phẫn nộ Thịnh Quân Tiên, hé miệng cười một tiếng, thế nhưng ta không phải cố ý à?
Nói như vậy, Thương Cửu Ca vươn tay sờ sờ Thịnh Quân Tiên đầu, là được, ta xin lỗi còn không được sao?
Đang nổi giận Thịnh Quân Tiên, lần này thật một điểm tính tình đều không có, không có dạng này chơi à?
Thế nhưng Thương Cửu Ca duỗi ra tay nhỏ đến sờ đầu của ngươi thời điểm, cũng là thật hoàn toàn không có sức chống cự.
Cái này muốn so cái gì Độc Cô Cửu Kiếm đều muốn một kiếm xuyên tim à?
Tiết Linh nhìn xem hai người kia, rốt cục có chút nhịn không được cười lên, là được.
Tóm lại hiện tại, hiểu lầm nói do không phải sao.
Thịnh Quân Thiên, ngươi bây giờ còn muốn tìm Thương Cửu Ca suối quậy sao?
Tiết Linh nhìn xem hai người nói.
Thịnh Quân Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác thật suối quậy không dậy, thế là lắc đầu, thế nhưng Thương Cửu Ca lại nhìn xem Tiết Linh, nếu như ta muốn đem giang hồ bảng bảng áp vị trí trả lại hắn, ta nên làm như thế nào?
Xin lỗi có thể chứ?
Xin lỗi hữu dụng còn muốn quan phủ làm cái gì?
Tiết Linh nhìn xem Thương Cửu Ca, thật cảm giác được im lặng tới cực điểm.
Đúng vậy, Thương Cửu Ca nhiều khi tư duy đều là phi thường thẳng tắp, thậm chí cả đại đa số thời điểm đều gọi được hồn nhiên, thế nhưng dính đến chiến đấu, nàng lại trở nên lăng lệ vô cùng, khiến người nghiêm nghị sinh ra sợ hãi.
Hoặc là nói, Thương Cửu Ca là chân chính kiếm tâm thông minh, thậm chí rất nhiều thời điểm có vẻ hơi ngốc manh.
Thế nhưng đâu, ngươi cùng Thịnh Quân Thiên đánh nhau một trận, nếu như Thịnh Quân Thiên thắng, như vậy hắn liền sẽ cầm lại giang hồ bảng bảng A vị trí.
Tiết Linh nhìn xem hai người nói, mà cái này cũng là Thịnh Quân Thiên ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi suối quẩy nguyên nhân căn bản, hắn chính là muốn đem ngươi gọn một trận, cầm lại giang hồ bảng bảng A tên tuổi.
Đương nhiên, nếu như ngươi thật còn mạnh hơn Thịnh Quân Thiên, Thịnh Quân Thiên thua, như vậy cũng coi là hài lòng ý, mà không phải bị không hiểu thấu một người không hàng, đã ra giang hồ bảng bảng A.
Đây không phải là rất đơn giản sao?
Thương Cửu Ca cái hiểu cái không gật gật đầu.
Nàng lui lại hai bước, vô ý thức sơ kiếm, lại nhớ tới mình phi dạ kiếm lúc này còn trong tay Hà Bình. Thế là liền tiện tay tại bên đường bẻ một cái nhánh cây.
Sau đó nhìn về phía Thịnh Quân Thiên, chúng ta bây giờ đánh một trận có thể chứ?
Thương Cửu Ca nghiêm túc nói.
Chương 156, tối nay còn rất dài.
Nhìn xem dưới ánh trăng cầm nhánh cây Thương Cửu Ca, Tiết Linh cùng Thịnh Quân Tiên không hẹn mà cùng xác định.
Thương Cửu Ca không cần nói làm được sự tình gì, cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy mảy may kinh ngạc. Cùng với Tiết Linh cũng sâu sắc minh bạch, vì sao Phương Biệt không muốn quản Thương Cửu Ca nguyên nhân. Nhiều khi, Thương Cửu Ca có thể được xưng tụng một câu bệnh tâm thần người tư duy rộng, nhược trí nhi đồng sung sướng nhiều. Dù là Thương Cửu Ca logic, suy nghĩ cẩn thận, thật kỳ thật rất đúng. Thế nhưng tuyệt đại đa số người cũng sẽ không làm ra giống như Thương Cửu Ca lựa chọn. Bởi vì trên nguyên tắc là không sai. Đó chính là nếu như Thương Cửu Ca bại bởi Thịnh Quân Thiên, như vậy giang hồ bảng thứ 100 vị trí xác thực sẽ giao ra. Đương nhiên cũng không phải là lấy loại này quyết đấu phương thức bại bởi. Làm như vậy không được. Tiết Linh tận tình khuyên bảo nói với Thương Cửu Ca. Vì sao không được? Thương Cửu Ca hỏi. Bởi vì giang hồ bảng không phải là có thể tùy tiện thay đổi đồ vật. Tiết Linh nếm thử hướng Thương Cửu Ca giải thích. Ngươi có thể giả thiết một cái chẳng cảnh, một cái giang hồ bảng xếp hạng thứ 80 người cùng một cái giang hồ bảng xếp hạng thứ 70 người bọn họ mỗi lúc trời tối đánh nhau một trận, lẫn nhau có thắng bại, như vậy là không phải là giang hồ bảng mỗi ngày đều muốn cho bọn họ đổi trình tự. Cũng không phải là dạng này. Lần này giang hồ bảng thay đổi, chủ yếu là ra ngoài mấy một nguyên nhân trọng yếu. Cái thứ nhất trọng yếu nguyên nhân chính là Hắc Vô cùng không nộ chiến đấu, Hắc Vô chống rông quật khởi, chính diện đánh giết giang hồ bảng xếp hạng thứ 19 không nộ, đến mức phong xảo cũng không còn cách nào coi nhẹ hắn tồn tại. Tiếp theo bởi vì không nộ bỏ mình, không nộ về sau đại đa số người xếp hạng đều muốn bên trên điều một vị, ý vị này bảng danh sách điệu trưởng chính. Thế nhưng dù cho dạng này, phong xảo vẫn không có lập tức tuyên bố mới giang hồ bảng, mà là đợi đến ngươi chọc diện Hoàng Hà 17 cấp về sau, Hoa Sơn Thương Cửu Ca xuống núi, đây cũng là một kiện đại sự, lúc này mới có kết quả sau cùng. Cũng chính là giang hồ bảng điều chỉnh, ngươi chính thức bên trên giang hồ bảng. Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu, nàng kỳ thật nghe hiểu được. Cho nên nói, Thương Cửu Ca nhìn xem Tiết Linh. Cho nên nói ngươi muốn đưa ngươi xếp hạng tặng cho Thịnh Quân Thiên, trong âm thầm đánh một trận là không đủ. Ngươi nhất định phải tại trước công chúng chúng nhân chú mục phía dưới, đường đường chính chính bại bởi Thịnh Quân Thiên, đồng thời người giang hồ tất cả đều biết, chỉ có dạng này, phong xảo mới có thể cân nhắc đem lần chiến đấu này xếp vào giang hồ bảng trọng yếu tham khảo sự kiện. Tiết Linh lặng lặng nói, phiền toái như vậy sao? Thương Cửu Ca có chút nhếch miệng. Nàng quay đầu nhìn về phía Thịnh Quân Thiên, vậy chúng ta tìm thời gian lạc thành ước chiến. Sau đó ta thua ngươi như thế nào đây? Thịnh Quân Thiên không có trả lời. Hắn không biết nên trả lời tốt hay là không tốt. Cùng với Thương Cửu Ca hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Nàng một cái danh xưng giang hồ một đời mới kiếm đạo mạnh nhất, có thể là tương lai võ lâm thứ nhất Hoa Sơn tiểu sư cô, nếu quả thật trước mặt mọi người bại bởi giang hồ bảng bảng B đứng đầu bảng là một kiện cỡ nào mất mặt đánh mặt sự tình. Nàng căn bản cũng không để ý. Tiết Linh nhìn xem Thịnh Quân Thiên, không khỏi nhún vai, đây chính là các ngươi phải thương lượng sự tình. Dù sao tối nay còn rất dài. Tại Tiết Linh đám người rời đi tòa kia hồng tụ biệt viện về sau, toàn bộ sân nhỏ đều chậm rãi an tĩnh lại. Chỉ có ánh trăng như dòng nước trôi. Nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều thiếu thời gian, như dòng nước trôi ánh trăng trong đình viện. Nhiều một đôi màu đen dày. Bên trong đã không có người. Có nữ tử thanh âm theo biệt viện trên tường rào lạnh lùng truyền đến. Không, chí ít còn có một cái. Mặc màu đen dày nam nhân từ tốn nói. Vậy ngươi vào xem. Biệt viện trên tường rào nữ tử nói. Được rồi. Nam tử gật đầu nói. Sau đó hắn dưới ánh trăng hướng về phía trước, đẩy ra cửa phòng đóng chặt, nhìn thấy bên trong một mảnh hỗn độn một lầu. Nhíu mày, Vân Nương tới qua nơi này, thế nhưng nàng không thành công đánh giết mục tiêu. Làm sao ngươi biết? Nữ tử hỏi. Bởi vì nơi này liền một giọt máu đều không có. Nam tử lạnh lùng nói, một viên oanh thiên lôi nếu như tại dạng này trong phòng bạo tạc, nếu như ngay cả một điểm máu cũng không có, hoặc là nơi này không có người, hoặc là người đều chạy đến trên lầu. Như vậy ngươi liền đi lầu 2 nhìn xem. Nữ tử nói, nam tử gật đầu, ta đang muốn đi. Nữ tử trầm mặc một lát, chú ý an toàn. Ta hiểu rồi. Nam tử lạnh lùng nói, thanh âm của hắn băng lãnh mà không chập trùng. Màu đen dày uy mắng dẫm tại gỗ lim trên sàn nhà. Tìm được một người. Nam tử nói, là ai? Nữ tử hỏi, bách độc dược sư Vi Thiên Diệu. Nam tử trả lời. Hắn chết sao? Nữ tử hỏi. Không có, thế nhưng phục dụng gây tê loại dược vật, đang đứng ở trong hôn mê. Nam tử nói. Kiểm tra một chút chung quanh là có phải có nguy hiểm? Nữ tử nói. Nam tử gật đầu, sau đó tại bốn phía cực nhanh vờn quanh một vòng, địch nhân đã toàn bộ rời đi, nơi này không có nguy hiểm. Hiểu rõ, ta cái này tiến đến. Nữ tử lặng lặng nói. Hắn hai người xa nhất thời điểm cách xa nhau vượt qua 10 trượng, thế nhưng lúc nói chuyện thật giống như mặt đối mặt trò chuyện đồng dạng, bởi vì bọn hắn thanh âm cơ hồ dọc theo một cái quá hẹp thẳng tắp truyền bá. Cho nên dù cho chuyển qua 10 trượng, cũng không có cái gì suy giảm. Nữ tử theo trên tường rào nhảy lên một cái, hướng về lầu nhỏ lầu 2 mà đến, nàng tại không trung vi diệu khống chế thân hình, đem thân thể cuộn mình thành cầu, đồng thời hai tay trùng điệp vươn về trước. Lầu nhỏ lầu 2 không có cửa, chỉ có cửa sổ, thế nhưng cửa sổ cũng không hề hoàn toàn mở ra, chất gỗ song cửa sổ xen vào nhau chia cắt ánh trăng này. Nữ tử này mục tiêu chính là cái này cửa sổ. Tại thân thể nàng tiếp cận cửa sổ trong nháy mắt đó, nữ tử này giao nhau hai tay bỗng nhiên mở ra, một đạo ánh sáng lạnh lướt qua. Ngăn trở xong cửa sổ nháy mắt bị cắt chém thành 9981 khối. Vỡ vụn một chỗ đồng thời, nữ tử này nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hai chân đứng tại lầu 2 trên sàn nhà, đồng thời cũng nhìn thấy trước mặt nam tử áo đen cùng ngã trên mặt đất ngủ say Vi Thiên Diệu. Thật hiếu kỳ vì sao địch nhân không có giết chết hắn. Nữ tử lặng lặng nói. Ta cũng không biết, thế nhưng chờ hắn tỉnh liền biết. Nam tử áo đen nói. Ừm, nói cũng đúng. Nữ tử gật đầu, sau đó tiến lên bóp mở Vi Thiên Diệu miệng, duỗi ra một cây ngón trỏ tại Vi Thiên Diệu trong miệng phá một vòng, sau đó thu hồi đặt ở dưới mũi nhẹ ngửi, chỉ là hoa mạn đà la phối thảo ô ma túy dược vật. Nói như vậy, nàng từ bên hông hầu bao rút ra một trương thấm đầy liệt tiểu vải lụa, đem cái kia căn trước đó kiểm tra ngón tay cẩn thận lau qua về sau, lại lấy ra một viên màu trắng dược hoàn. Đồng dạng bóp mở miệng, đem cái kia quả màu trắng dược hoàn bắn vào Vi Thiên Diệu trong miệng. Vào miệng tan đi. Nước. Nữ tử tiếp tục nói. Nam tử đem trên bàn trong ấm trà nước đổ đầy một chén giao cho nữ tử. Tàn trà đã lạnh. Nữ tử tiếp nhận chén trà, đem vận tải đường thủy lực dội tại Vi Thiên Diệu trên mặt. Đứng lên đi. Nữ tử lạnh lùng nói. Vi Thiên Diệu bộ mặt thụ kích, cả người bắt đầu một bên kịch liệt ho khan, một bên tỉnh lại. Hắn mở to mắt, tại mơ hồ trong tầm mắt nhìn thấy trước mắt hai cái đồng dạng mặc bó sát người áo đen nam nữ, sau đó thấy rõ ràng mặt. Hắn nháy mắt hai tay chống lui về hướng về sau mãi cho đến phía sau lưng chống đỡ vách tường. Các ngươi làm sao tới? Chương 157, thế giới này tràn ngập biến hóa. Hồng tụ biệt viện bên trong, nến đỏ ánh lửa yếu ớt lấp loé. Ánh nến đỏ mũi nhọn phía dưới, ánh trăng dọc theo vỡ vụn song cửa sổ chuốt xuống vào hộ, như là thủy ngân tiết địa phương. Vi Thiên Diệu mặt mũi tích thủy, tựa ở góc tường hoảng sợ nhìn qua trước mắt hai người nam nữ. Hiển nhiên đối phương cho hắn tạo thành cực lớn kinh hãi. Chúng ta vì sao không thể tới? Nữ tử lặng lặng hỏi. Dù sao, tổ chức bên trên xưa nay không cho rằng các ngươi ba đôi ông bạn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử lạnh lùng tiếp lời nói, dù sao, nơi này là Hà Bình địa bàn. Hai cái dù sao, lạnh lùng quanh quẩn tại tháng này sắt chuốt xuống trong căn phòng nhỏ. Ngươi lại dám nói tên của nàng? Vi Thiên Diệu không thể tưởng tượng nổi nói. Rơi răng lão hổ, liền không còn là lão hổ. Nữ tử nhìn xem Vi Thiên Diệu mặt, lặng lặng nói, coi như nàng là ông ngọc, bây giờ thoái ẩn thành người dân ông, thích khách đã không còn lòng giết người, như vậy liền không có tư cách lại xưng là thích khách. Đồng thời còn dám can đảm bác bỏ tổ chức trên dưới phát cho nhiệm vụ của nàng thông chi. Nam tử băng lãnh nói, thật sự cho rằng tổ chức đối nàng lưu đãi, chính là nàng coi trời bằng vung tư bản. Vi Thiên Diệu câm như hến, không dám nhận miệng. Hắn từ đến không biết, nhiệm vụ lần này, tổ chức bên trên lại còn giấy thông hành xuống tới một đôi ong vàng tham dự. Hắn từ đến cũng không có nghĩ qua, nhiệm vụ lần này, vậy mà có thể thật kinh động ong vàng. Phải biết, phong sao ong vàng, mỗi một đôi đều là có năng lực đánh giết nhất phẩm cường giả tồn tại, bây giờ vì một cái thương tiểu ca, vậy mà như thế qua loa giấy thông hành xuống dưới. Toàn bộ phong xào hết thể có bao nhiêu đối với ong vàng? Làm phong xào bên ngoài đẳng cấp cao nhất thích khách, Vi Thiên Diệu biết ong vàng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Bọn họ những thứ này ong bạc cái nào nằm mơ không muốn trở thành ong vàng. Nhưng là lại làm sao không biết, trở thành ong vàng độ khó đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Có thể nói trở thành ong vàng cưỡng chế tính điều kiện, chính là đánh giết một vị giang hồ bảng bảng A trước bài danh 100 nhân vật. Phong xào bây giờ có kém không nhiều tiếp cận 10 cái ong vàng, nói cách khác, có chí ít 10 vị giang hồ bảng bảng A đại nhân vật, chết tại những thứ này ong vàng dưới tay, giang hồ bảy đại danh môn, ba đại ma môn cơ hồ chia cắt toàn bộ giang hồ bảng bảng A xếp hạng, còn lại cũng bất quá là một chút nổi tiếng tán nhân du hiệp, mà phong xào có được tiếp cận 10 đối với có thể đánh giết giang hồ bảng bên trên bảng A tồn tại ong vàng, đây mới là phong xào tối cao đoan đứng thẳng thể hiện. Tương đối hư vô mở mị to ngọc, ong vàng mới là chân thật nhất uy hiếp. Mà ong ngọc tiêu chuẩn, kỳ thật Vi Thiên Diệu cũng không biết. Có thể nói ong ngọc tiêu chuẩn tại phong xào nội bộ cũng là một cái cấm kỵ. Có lẽ chỉ có thực sự trở thành ong vàng, đồng thời trở thành ong vàng bên trong người nổi bật, mới có tư cách biết như thế nào mới có thể trở thành một cái ong ngọc. Dưới mắt phong xào phái ra ba đôi ong bạc đến cưỡng ép tiến vào lạc thành rào sát thương cựu ca, còn có thể coi là ném đá dò đường. Thế nhưng bây giờ liền ong vàng đều giấy thông hành tiến đến. Có thể nghĩ, phong xào đối với vị này đã tiếp cận cắt cứ một phương ong ngọc, chân thực thái độ đã đến bất mãn tình trạng. Đôi này ong vàng có thể nói là đối với vị kia ong ngọc gõ. Nam tử nhìn xem trầm mặc không dám nói lời nào Vi Thiên Diệu, cười lạnh lạnh cười, là được, nhàn thoại nói ít, nói cho chúng ta biết, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mục tiêu bây giờ ở nơi nào? Còn có không phải là rõ ràng phái ra ba đôi ong bạc liên hợp hành động. Bây giờ chúng ta tại hiện trường chỉ tìm được ngươi cùng Vân Nương dấu vết lưu lại, cái khác hai đôi ong bạc đâu? Vi Thiên Diệu nhìn xem nam tử tấm kia lạnh lùng sắc bén mặt, trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào. Ta không biết. Hắn túi đầu bất lực nói. Ngay tại Vi Thiên Diệu nói ra không biết thời điểm, tại lạc thành góc đông bắc chỗ kia sân nhỏ, mặt trăng tại yên lặng ngã về tây. Ninh Hạ Y Nguyên đứng tại đình viện bên trong, không nhúc nhích, nàng đứng tại thời gian dài, theo mặt trăng di động, bóng dáng của nàng cũng đang thong thả di động. Cả người liền như là một cái cực lớn bóng trăng. Mà tại đình viện trong tiểu lâu, Hắc Vô ngồi ở kia trương bày đầy đồ ăn trước khay trà, vui chơi giải trí, hoàn toàn không có đem mình làm ngoại nhân. Đương nhiên, bốn vị ông bạc đều bị hai người kia cho khóa tại nơi này, tại biết Hắc Vô chân thực thân phận, cùng với Hắc Vô lấy khác loại địa thế thị uy về sau. Bây giờ nghĩ lại, Hắc Vô chủ động tiếp Chu Khổ tình thế bắt buộc cái kia một truy, chứ không ngần ngại chút nào bên ngoài, thị uy ý tứ càng lớn một điểm. Dù sao trên thế giới này sẽ không có gì sự tình, là ngươi đem hết toàn lực tình thế bắt buộc về sau. Đối phương lông tóc không thương mà nhìn xem ngươi, hỏi lại ngươi đến cùng là thật hay không dùng sức. Cái này so ta còn không có dùng sức ngươi liền ngã xuống, càng có trào phúng ý vị. Cho nên nói, làm Hắc Vô theo vỡ vụn tường gạch đi tới, trong bụi đất thiếu niên lông tóc không thương về sau, tất cả mọi người ở đây cũng không hề động thủ dự định. Đầu tiên là Hắc Vô minh xác cho thấy, nếu như bọn họ không từ gian phòng này ra ngoài, như vậy liền sẽ không động thủ. Thứ hai, nếu như động thủ, gian phòng này bốn người, cuối cùng còn thừa lại mấy cái còn sống. đây cũng là một vấn đề. Thích khách là người giết người, đồng dạng cũng là nhất tiết mệnh người. Làm Hắc Vô không phải mình nhiệm vụ mục tiêu thời điểm, liều mạng tâm tính liền sẽ trở nên phi thường nhỏ. Đương nhiên tại trong phòng này, cho dù là lớn nhất tùy tiện chu khổ, cũng không dám tiếp tục ngồi tại Hắc Vô bên người. Cả trương bàn trà cơ hồ đều đã bị Hắc Vô chỗ bao trọn. Mà ngay vào lúc này, Hạ Hòa đột nhiên phát ra âm thanh. Hắc Vô tiên sinh. Vị này cánh ong nhìn xem ngay tại ăn thịt Hắc Vô nói. Bọn họ có rất nhiều thịt, thế nhưng hiện tại cũng thuộc về Hắc Vô. Hả? Hắc Vô ngẩng đầu, không có bất kỳ cái gì tình cảm trong mắt màu đen nhìn chằm chằm lối gian này thiếu nữ. Cái này. Hạ Hòa nghiêng đầu lộ ra dáng tươi cười, ta nhìn ngài cũng không thích ăn hạt dưa, ta có thể bắt một cái sao? Hắc Vô nhìn một chút cái kia một mâm lớn hạt dưa, sau đó nhẹ gật đầu. Hạ Hòa thế là liền bước nhỏ chạy đến hạt dưa bàn phía trước, hai tay nâng lên đến một nắm lớn, sau đó trở lại đến, cho cái khác ba vị ong bạc ngược lại một cái. Một máy mắt, toàn bộ trong tiểu lâu tràn ngập gặm hạt dưa thanh âm. Dù sao tất cả mọi người không có chuyện gì làm, Hạ Hòa gặm lên hạt dưa, mới cảm giác nhân sinh tiếp cận viên mãn. Sau đó nàng nhìn về phía Hắc Vô, đúng, Hắc Vô, các ngươi vì sao đột nhiên muốn tới nơi này chăm chúng ta? Nếu như ta bên này tình báo không sai, các ngươi hai ngày này đã cùng Thương Cựu Ca đánh qua hai lần đối mặt, đồng thời đều kém chút giết Thương Cựu Ca. Ta cảm giác chúng ta mục tiêu là nhất trí. Thế nhưng vì sao các ngươi hiện tại muốn ngăn chúng ta? Ta không nghĩ ra. Hạ Hòa nghiêm túc nói. Hắc Vô ăn thịt, liền đầu đều không nhấc, một điểm trả lời Hạ Hòa ý tứ đều không có. Đương nhiên, đối với Hắc Vô mà nói, suy nghĩ là một kiện so đánh nhau mệt mỏi hơn sự tình. Nếu như có thể không suy nghĩ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ suy nghĩ. Hạ Hòa nhún nhún vai, phun ra vỏ hạt dưa, sau đó nhìn về phía trong đình viện ngay tại tháng đó Quý Ninh Hạ. Ninh Hạ tiểu thư, ngài có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra sao? Ninh Hạ ngẩng đầu, nhìn xem trong phòng không dám ra ngoài nửa bước Hạ Hòa. Cười cười. Bởi vì thế giới này tất cả mọi chuyện đều là tràn ngập biến hóa, không phải sao? Chương 158, ta không có lựa chọn. Hạ Hòa nghe Ninh Hạ trả lời, yên lặng thè lưỡi. Mà lúc này đây, một mực trầm mặc Nhan Băng nhìn về phía Ninh Hạ, cho nên nói, Ninh Hạ tiểu thư ý là, ngài đã cùng người nào đó hoặc là nào đó thế lực một lần nữa đặt thành hiệp nghị. Hoặc là nói, ngài sở dĩ sẽ đến nơi đây, là bởi vì người kia cho các ngươi về chúng ta tình báo. Nhan Băng thanh âm tỉnh táo rõ ràng, thế nhưng hiển nhiên đối với cục diện trước mắt, suy nghĩ thật lâu. Ninh Hạ không khỏi cười ra tiếng. Ta không có trả lời ngươi tất yếu. Vị này dưới ánh trăng nữ tử nói như vậy. Hiểu. Nhan Băng nói, đợi đến hừng đông đúng không? Nói như vậy, Nhan Băng nắm lên trong tay một viên hạt dưa. Gắm mở. Chuyên gia ăn hạt dưa đi, ta không có vấn đề gì. Ninh Hạ nhìn xem trước mặt, thở dài, ngại hay không cho ta một cái? Có thể a. Hạ Hòa cầm lấy một cái chén nhỏ, thịnh tốt hạt dưa, vừa định bước ra cửa phòng, sau đó quay đầu nhìn Hắc Vô một chút. Hắc Vô cũng đang nhìn nàng. Hạ Hòa vô ngực một cái, giơ tay lên, cái kia chứa tràn đầy một bát hạt dưa bát sứ liền đánh lấy bay xoáy ra ngoài, chính đến Ninh Hạ trước mặt. Ninh Hạ đưa tay lăng không tiếp được, nói tiếng cảm ơn. Sau đó chỗ này sân nhỏ tràn ngập vui sướng gặm hạt dưa thanh âm, liền như là hamster tụ hội. Hồng tụ biệt viện, ánh trăng mênh mông cái bóng ở trong viện hòn non bộ hồ nước lớn bên trong. Trên tiểu lâu, hai người đang nghe Vi Thiên Diệu giảng thuật. Sự tình chính là như vậy. Vi Thiên Diệu đem những gì mình biết từ đầu tới đuôi kỹ càng nói cho trước mắt hai người nghe. Nữ tử kia tự xưng là Lạc Thành Ong Sát. Nam tử sau khi nghe xong lẳng lặng hỏi. Đúng thế. Vi Thiên Diệu xác nhận nói. Hà Bình không tự mình ra tay, ngược lại để cho mình không nhập lưu thủ hạ đến quấy vào vũng nước đục, thật khiến cho người ta khinh thường. Nữ tử lạnh lùng nói. Nữ tử kia ta nhớ được là Hà Bình tân thu xuống cánh ong, ngươi có từng thấy cái kia ong châm sao? Nam tử tiếp tục hỏi. Vi Thiên Diệu lắc đầu, cùng Thương Cựu Ca cùng cái kia Lâm Tuyết cùng một chỗ chính là giang hồ bảng bảng B đứng đầu bảng Thịnh Quân Thiên. Nam tử nhẹ gật đầu, Vi Thiên Diệu nói như vậy, trên cơ bản là phủ nhận cái này ong châm tồn tại. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Nam tử quay đầu nhìn về phía nữ tử. Nữ tử lắc đầu. Vậy hắn làm sao xử lý? Giết sao? Nam tử tiếp tục hỏi. Nữ tử nhìn xem Vi Thiên Diệu, ngươi muốn chết sao? Nàng nói rất chân thành. Vi Thiên Diệu thì thở dài, ngài đến quyết định. Thật sự là có ý tứ. Nữ tử cười cười. Nàng quay người, được rồi, chúng ta đuổi theo Thương Cựu Ca đi. Bọn họ mới rời khỏi nửa canh giờ, hẳn là còn chưa đi quá xa. Nói như vậy, nàng đạp lên trước đó đã bị nàng tùy tiện cắt nát cửa sổ, nhảy lên mà ra. Nam tử đi theo nàng sau lưng, đồng dạng phiêu nhiên mà đi. Hai người không còn có nhìn lưu tại nơi này Vi Thiên Diệu một chút. Vi Thiên Diệu thì lặng lặng đợi tại nguyên chỗ, nhìn xem hai người kia bóng lưng. Thở dài. Lạc Thành trên đường phố. Lúc này đối với hiện trạng nhất hoàn toàn không biết gì cả liền muốn nói Tiết Linh Đoàn người này. Ánh trăng lòa xòa, Hồng tụ biệt viện cùng Tiêu Hồn khách sạn, ở vào Lạc Thành một trái một phải, đi qua cơ hồ phải xuyên qua toàn bộ Lạc Thành. Hết lần này tới lần khác ba người còn là dùng đi. Ngươi nói cái kia hai đôi ong bạc nhất định sẽ tới ngắm bán. Thịnh Quân Thiên nhìn xem phía trước đi tới Tiết Linh, thế nhưng vì sao đến bây giờ còn không có tới? Ta không biết. Tiết Linh lắc đầu nói, dù sao ta không có khả năng biết tất cả mọi người sự tình, khả năng có người đang giúp chúng ta, cũng có thể là không có, thế nhưng dựa theo lẽ thường, đã bọn họ buổi tối hôm nay quyết định ám sát, như vậy liền tuyệt đối sẽ không đem ám sát kéo tới ngày mai. Cho nên nói có sơn thần thổ địa giúp chúng ta chấn trụ hai đôi ong bạc sao? Thịnh Quân Thiên cười cười, còn có, trước đó chuyện kia còn không có nói rõ đâu. ngươi vì sao lại trở thành cánh ong? Lần trước Thịnh Quân Thiên nói vấn đề này thời điểm, Tiết Linh không có trực tiếp trả lời, mà là nói mỗi người đều có mình giang hồ. Thế nhưng không nghĩ tới, quấn một vòng về sau, Thịnh Quân Thiên hay là đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì Thịnh Quân Thiên tại Tiết Linh mở miệng trước đó, không cần nói như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiết Linh vậy mà lại là phong xào thành viên. Bởi vì ta không có lựa chọn khác. Tiết Linh từ tốn nói. Như thế thật, không cần nói là Lâm Tuyết, hay là Tiết Linh, đều không có lựa chọn khác. Lâm Tuyết theo 9 tuổi bắt đầu phụ mẫu đều mất, đi theo một vị Nga Mi ngoại môn đệ tử tu tập võ công, lại sau đó tiến vào phong xào trại huấn luyện, sắp học thành thời điểm, bởi vì triều đình bắt đầu chèn ép phong xào, dẫn đến trại huấn luyện bị phá hủy, nàng hoặc chết hoặc bị bắt, tất cả tư liệu đều rơi vào cầm ý vệ trong tay, sau đó nhường Tiết Linh thay mận đổi đảo, trở thành Lâm Tuyết. Lâm Tuyết có hay không trở thành phong xào thích khách, thật không phải là nàng có thể lựa chọn. Thế nhưng Tiết Linh phía bên mình, vốn là Cẩm Y Ngọc Thực Quan lại tiểu thư, phụ thân chấp trưởng Cẩm Y Vệ hơn 20 năm, chưa từng chỗ sơ suất, sâu hoàng thượng tin cậy, không cứ gọi được quyền nghiêng triều chính, nhưng là đại chu triều khai quốc đến nay, cực tiểu số thời điểm Cẩm Y Vệ quyền uy có thể áp đảo đồng xưởng giai đoạn. Nhưng ai có thể nghĩ đến phụ thân ly kỳ bỏ mình, tình cảnh của mình rất xuống ngàn trượng, bắt đầu tấp nập bị xa lánh vắng vẻ, cái gọi là người đi trả lệnh, thế nhưng Tiết Linh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại lạnh nhanh như vậy. Cuối cùng, cơ hội tại Cẩm Y Vệ trong hệ thống cùng đường mạt lộ mình, bị ép tiếp nhận Lữ Uyên cho mình đưa ra cái kia kế mượn đao giết người, chọn rời đi Yến Kinh, đi xa Lạc Thành, vào Tiêu Hồn khách sạn, cùng Phương Biệt cộng tác trở thành phong xào thích khách. Nửa năm này đi tới, kinh lịch rất nhiều, cũng trưởng thành rất nhiều, đến mức hiện tại Tiết Linh đã cảm giác trở lại Cẩm Y Vệ đã không phải là như vậy cấp bách sự tình. Dù sao mình không chỗ nương tựa, chỗ nào nguyện ý thu lưu mình, nơi đó chính là nhà của mình. Nếu như nói thật có cái gì lo lắng lời nói, như vậy duy nhất lo lắng chính là phụ mẫu ly kỳ chết đi. Thế nhưng là phụ thân Tiết Bình thân là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, gia phong thái tử thái phó nhất phẩm đại quan, hắn chết đi chân tướng về sau lại có như thế nào hắc ám, đến mức mình cũng đông nhiên theo thánh thượng trong ánh mắt thoát ly, đây hết thảy, liền thành không muốn không sai, suy nghĩ một chút liền sai đại khủng bố. Cho nên nói Tiết Linh hiện tại có cái mục tiêu gì lời nói, nàng kỳ thực hiện tại mục tiêu cùng cá ước mới Phương Biệt theo một ý nghĩa nào đó nhất trí kinh người. Nàng suy nghĩ, đó là sống tiếp. Chỉ thế thôi. Chỉ có sống sót, mới có tư cách đàm về sau. Coi như phụ thân của nàng. Khi còn sống cơ hồ là đại chu triều công đường có thể cùng nội các thủ phụ địa vị ngang nhau giường cột nước nhà, thế nhưng chết đi về sau, hết thảy cây đổ đám khỉ tán, đối với phụ thân những cái kia đã từng bộ hạ cũ, bây giờ Tiết Linh thật, một cái đều không muốn đi tin tưởng. Dù sao toàn bộ trong Cẩm Y Vệ, người kia không có nhận qua phụ thân nàng ân huệ cùng để bạn. Thế nhưng cuối cùng, mình lại thành cái đinh trong mắt mọi người cái gai trong thịt. Tiết Linh câu này ta không có lựa chọn khác tại chống trải đường đi bên trong hồi vang, nhường Thịnh Quân Tiên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Sau một lát, hắn mới nếm thử hỏi một câu. Phong xảo. Gia nhập về sau, có thể thoát ly sao? Chương 159, thích khách công việc. Phong xảo gia nhập về sau, có thể thối lui ra không? Tiết Linh nghe vấn đề này, nhìn một chút trên đỉnh đầu sáng như mâm ngọc trăng tròn, trong lúc nhất thời khó trả lời. Nói thật, là có biện pháp rời khỏi. Chỉ cần Tiết Linh mình có thể thông qua phong xảo nhiệm vụ thăng cấp đến ong bạc cấp bậc, liền có thể tiến vào phong xảo cao tầng, tiếp xúc đến một chút bây giờ căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến bí mật cùng tổ chức kết cấu. Sau đó thông qua Cẩm Y Vệ phối hợp, nội ứng ngoại hợp đem phong xảo một lần hành động hủy diệt hoặc là nói trọng thương. Lúc kia mình làm Cẩm Y Vệ đại công thần, đương nhiên cũng liền có thể thoát ly phong xảo. Thế nhưng tại phong xảo trong khoảng thời gian này, theo đối với phong xảo lực lượng hiểu thêm một bậc, Tiết Linh làm như vậy tâm tư liền càng lúc càng mờ nhạt. Có thể nói thiếu nữ đi vào Tiêu Hồn khách sạn mấy tháng này, chính là thiếu nữ lăng đầu thanh bị xã hội không ngừng đánh đập quá trình. Hiện tại Tiết Linh mới biết được, chính mình lúc trước đến tột cùng bị phụ thân bảo hộ đến cỡ nào tốt. Thế nhưng trừ cái này, trên cơ bản vén bàn cờ biện pháp, còn có cái gì phương pháp thối lui ra không? Phong xảo đối với thích khách nhiệm vụ yêu cầu không hạ, ngươi thậm chí có thể gặp một cái nhiệm vụ từ bỏ một cái nhiệm vụ, cam chịu tự cam cá ướp mới. Thế nhưng nếu như thích khách điểm tích lũy bị chụp thành phụ sẽ là hậu quả gì? Tiết Linh không biết, thế nhưng khẳng định không phải là cái gì vui sướng hậu quả. Thiếu nữ hoài nghi mình đều biết trở thành kế tiếp thích khách nhiệm vụ mục tiêu. Thế nhưng cái này tại không có chứng thực điều kiện tiên quyết đều là suy đoán. Đồng thời phong xảo hàng năm hay là mỗi nửa năm đều biết có một lần công phái nhiệm vụ thuộc về nhất định phải hoàn thành không cách nào từ bỏ nhiệm vụ, nếu như cự tuyệt hoàn thành, chẳng khác nào như phản. Mình làm phong xảo thích khách giết người khác vẫn là rất vui vẻ, thế nhưng bị người khác giết liền không có vui vẻ như vậy. Dưới mắt mình dính một cái thương cựu ca liền có chút nơm nớp lo sợ, huống chi mình bị làm chủ yếu ám sát đối tượng. Mà cho dù lại hướng lâu dài đến xem. Trước mắt mà nói, Tiết Linh hiểu biết tiếp cận nhất thích khách người chính là Bình Tỷ. Bình Tỷ là loại kia vừa mới tiếp xúc, còn không có cảm giác gì người, thế nhưng càng thời gian trung đụng dài, liền càng cảm giác Bình Tỷ biến nặng thành nhẹ nhàng, sâu không lường được. Bây giờ theo Vi Thiên Diệu trong miệng, mới chính thức chứng minh Bình Tỷ tại phong xảo bên trong địa vị. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, trước đó Bình Tỷ động tĩnh đều tương đối khả nghi. Cái gì thu lưu đoan ngọ hướng tổ chức đánh cái báo cáo liền có thể thu lưu, phát nhiệm vụ cảm giác liền cùng Bình Tỷ mình chọn phát đồng dạng. Chủ yếu là Tiết Linh chưa có tiếp xúc qua khác người giận ong, liền cảm giác thiên hạ người giận ong đều cùng Bình Tỷ không sai biệt lắm. Hiện tại đến xem, khả năng kém rất nhiều. Thế nhưng Bình Tỷ đến cùng thoát ly phong xào hay chưa? Trên thực tế cũng không có. Bình Tỷ vẫn là phong xào người giận ong, chỉ là giống chính nàng nói như vậy, về hưu, không còn làm những cái kia chém chém giết giết công việc, thế nhưng nàng vẫn là muốn làm phong xào người dân óng. Đương nhiên, Tiết Linh luôn cảm giác trong lúc này có phương biệt nhân tố. Thế nhưng không cần nói như thế nào, Bình tỷ nàng cũng tại lồng chim bên trong, không được tự do. Ta không biết đâu. Tiết Linh muốn rất nhiều, thế nhưng trong nháy mắt đó mở miệng thời điểm, kỳ thật chỉ có trong nháy mắt suy nghĩ. Nếu không ngươi cũng gia nhập phong xào thử một chút, ta có thể làm ngươi dẫn tiếng người. Ta. Thịnh Quân Thiên sửng sốt, không nghĩ tới Tiết Linh lại đột nhiên nói ra dạng này đặc biệt đề nghị, đặc biệt đến cơ hồ không cách nào trả lời tình trạng. Các ngươi chủ yếu làm cái gì công việc? Thương Cửu Ca ở một bên hỏi. Cái gì? Tiết Linh nghe không hiểu Thương Cửu Ca những lời này là có ý tứ gì. Đúng đấy, các ngươi những thứ này phong xào thích khách, bình thường chủ yếu làm cái gì công việc? Thương Cửu Ca lặp lại hỏi. Chúng ta sao? Tiết Linh nhìn xem Thương Cửu Ca, cẩn thận nghĩ nghĩ, ừm, mỗi ngày rửa rau, nhặt rau, sắt thức ăn, xào rau, bưng thức ăn, rau muối, chính là những thứ này. Thiếu nữ nghiêm túc nói. Tiết Linh thề với trời, nàng thật không có nói sai. Đây chính là nàng công việc hàng ngày, hành tẩu giang hồ cái gì, đều là gặp người. Ngươi đến cùng là thích khách hay là nữ đầu bếp? Thịnh Quân Thiên không khỏi nhả danh nói. Nói thực ra, nữ đầu bếp là nghề chính, thích khách là nghề phụ. Tiết Linh nhìn xem Thịnh Quân Thiên nói, cho nên ta mới nói, ta giang hồ cùng ngươi là không giống. Làm thích khách cũng không phải mỗi ngày có người giết, huống hồ ngươi giết người, người khác liền có thể giết ngươi. Tiết Linh lặng lặng nói, ta theo chính thức trở thành phong xào thích khách, đến bây giờ đã hơn 4 tháng, thế nhưng chỉ chấp hành qua 3 lần nửa phong xào nhiệm vụ, mỗi lần đều nhìn thấy có người chết. Thế nhưng ta kỳ thật còn không có tự tay giết qua một người. Tiết Linh bình tĩnh nói, nghe có chút giả, thế nhưng đây chính là nàng cái này hơn 4 tháng thích khách kiếp sống, nói đến trước nay chưa từng có bình tĩnh. Kỳ thật làm nữ đầu bếp công việc chiếm cứ nàng phần lớn thời gian, cách mỗi nửa tháng, nàng còn muốn đi tắm rửa hướng Châu lão tiên sinh báo cáo nửa tháng này tiến độ cùng tình báo. Mặc dù Tiết Linh mình cũng biết, mình cùng Châu lão tiên sinh đã nhìn nhau hai ghét, thế nhưng bọn họ đều rất cần lẫn nhau. Mình là cầm ý vệ trước mắt tại phong xảo bên trong có thể dựa nhất nội ứng, đồng thời lập tức liền có thể trở thành ông đồng. Mà cầm ý vệ đối với mình mà nói, thì là đối với đi qua mình cuối cùng ràng buộc. Nếu như mình chặt đứt những thứ này ràng buộc lời nói, chẳng khác nào phủ định mình đã từng cái kia 17 năm nhân sinh. Nếu có thể, coi như nói không quả quyết cũng được. Tiết Linh y nguyên sẽ không dễ dàng từ bỏ cầm ý vệ cái thân phận này. Đây chính là thích khách sao? Ảo tưởng tan vỡ, ảo tưởng tan vỡ. Thịnh Quân Thiên thở dài nói, ta vẫn cho là thích khách là phi thường khốc nghề nghiệp đâu. Đi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm xác thực khá hay. Tiết Linh cười cười, bất quá trong sinh hoạt cũng không phải là chỉ có nhiệm vụ, thích khách cũng là người, cũng muốn sinh hoạt. Thịnh Quân Thiên nhẹ gật đầu, nguyên bản không có ý định lại nói cái gì, mà ngay vào lúc này, lại nghe được Thương Cửu Ca bất thình lình mở miệng nói ra, ta có thể gia nhập phong xào sao? Tiết Linh quay đầu, khi thấy Thịnh Quân Thiên cũng bất khả tư nghị nhìn xem Thương Cửu Ca. Hai người trên cơ bản đồng thời lâm vào trạng thái đờ đẫn, hoàn toàn nghĩ không ra người bị bệnh tâm thần tư duy rộng Thương Cửu Ca, vậy mà đột nhiên có dạng này một cái kỳ tư diệu tưởng. Ngươi là nghiêm túc sao? Tiết Linh nhìn về phía Thương Cửu Ca. Ngươi biết ngươi những lời này là có ý tứ gì sao? Ừm. Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu, ta cảm giác thật có ý tứ. Ta lần này xuống núi, chính là muốn trong giang hồ đi một chút nhìn xem. Kỳ thật ta hiện tại đã đi rất lâu, cũng không nhìn thấy quá nhiều mình muốn nhìn đồ vật. Ta xuống núi lâu như vậy, nhìn thấy cảm thấy hứng thú người chỉ có hai cái. Hai cái sao? Tiết Linh yên lặng ưỡn ngực, đều là ai đây? Một cái là lấy đi ta kiếm nữ nhân kia, nàng là ta gặp qua khả năng người mạnh nhất. Thương Cửu Ca nhìn xem Tiết Linh nghiêm túc nói, ta thậm chí hoài nghi sư huynh đều chưa hẳn có thể đánh được nàng. Ngươi đây là có cỡ nào xem thường sư huynh của mình à? Sư huynh của ngươi thế nhưng là tham thương kiếm thương ly à? Giang hồ bảng xếp hạng thứ 6 à? Tiết Linh ở trong lòng nhà danh nói. Còn có một cái, chính là của ngươi cái kia cộng tác. Thương Cửu Ca nhìn xem Tiết Linh nói. Hắn tên gọi là gì tới? Tiết Linh một chút đều không muốn nói ra tên phương biệt. Chương 160, mỗi người bước vào giang hồ đều có mình lý do. Tiết Linh lúc này mới ý thức được, Thương Cửu Ca thật không phải là đang nói giỡn. Mặc dù nói trong giang hồ, hai to mặt lớn đại nhân vật bí mật gia nhập phong xảo cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Dù sao phong xảo cũng là trong giang hồ đỉnh cấp thế lực lớn, đồng thời nắm giữ lấy tương đương khổng lồ tài nguyên, không cần nói là thần binh lợi khí, chân quý dược liệu, bí tịch võ công, chỉ cần ngươi làm ra đầy đủ công hiến, đều có thể theo phong xảo nơi này đổi lấy là được. Là chân chính làm nhiều có nhiều tràn ngập tích hiệu khảo hạch tỷ lương tâm xí nghiệp. Thế nhưng Thương Cửu Ca là ai a? Thương Cửu Ca thế nhưng là Hoa Sơn tiểu sư cô, tương lai giang hồ đỉnh cấp đại lão, khả năng tồn tại võ lâm minh chủ người ứng cử. Nàng mới 17 tuổi, liền muốn gia nhập phong xảo. Thế giới này quá điên cuồng. Trôn sóc vàng đều học xong cho gà chúc Tết. Thế nhưng ngươi thế nhưng là phái Hoa Sơn a? Tiết Linh nghiêm túc nhắc nhở Thương Cửu Ca nói. Chẳng lẽ ta không thể tại không thoát ly phái Hoa Sơn điều kiện tiên quyết gia nhập phong xảo? Thương Cửu Ca nghiêm túc hỏi. Tiết Linh nháy mắt trầm mặt xuống. Nàng thật không muốn nói có thể. Thế nhưng trên thực tế thật có thể. Thậm chí Thương Cửu Ca muốn gia nhập phong xảo khẳng định đường hẻm hoang nên, 10 dặm phố dài. Dù là nói Thương Cửu Ca liền đem nội ứng hai chữ viết lên mặt, phong xảo cũng sẽ không ngại. Ngài không bay về cùng ngài sư huynh thương lượng một chút sao? Trọng đại như vậy sự tình. Tiết Linh nghiêm túc nói. Tiết Linh chưa từng có nghĩ đến mình lại có một ngày, muốn tận tình khuyên bảo khuyên người khác nghĩ lại mà làm sao gia nhập phong xảo. Không cần. Thương Cửu Ca nhìn xem Tiết Linh, sư huynh tin tưởng ta cũng tin tưởng sư huynh. Cùng với, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi đã nói phong xào thích khách có thể tự hành lựa chọn hoàn thành hoặc là từ bỏ mục tiêu. Tiết Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ lại mình quả thật giống như nói lời tương tự. Thế nhưng cái này cùng Thương Cựu Ca gia nhập phong xào có quan hệ gì? Phong xào có cái gì tốt? Ngươi cho ta nói một chút, chúng ta đổi còn không được sao? Tiết Linh nhìn xem Thương Cựu Ca cơ hồ đã đến cầu khẩn ngữ khí. Ta cảm giác phong xào rất thú vị. Thương Cựu Ca nghiêm túc nói, cùng với ta ở bên trong nhìn thấy một chút người rất lợi hại, ta nghĩ ta hẳn là có thể ở bên trong học được một vài thứ. Thế nhưng ngài không được đụng xứ con á cô nãi nãi. Tiết Linh nhìn về phía một mực không nói gì Thịnh Quân Thiên, ngươi đừng lo lắng, ngươi khuyên đủ nàng a. Thứ nhất ta cảm giác khuyên thương cô nương tác dụng không lớn. Thịnh Quân Thiên nhìn xem Tiết Linh nói, dù sao nàng nhận định sự tình, người khác làm sao có thể khuyên trở về. Thứ hai, Thịnh Quân Thiên sờ sờ trôi đao, kỳ thật ta cũng đang suy nghĩ gia nhập phong xào tiền cảnh. Các ngươi đều điên rồi đi. Tiết Linh mình nhanh điên. Bởi vì ta phát hiện chân thực phong xào cùng ta tưởng tượng bên trong phong xào không giống nhau lắm. Thịnh Quân Thiên nghiêm túc nói, ta tưởng tượng phong xào chính là loại kia cao lãnh tổ chức ám sát, bên trong từng cái đều là tinh anh, nói chuyện lại êm tai, vào phong xào liền cùng về nhà đồng dạng. Hiện tại thế nào? Tiết Linh nhìn xem Thịnh Quân Thiên, cảm giác trên trán mình gần xanh tại vi diệu rung động. Hiện tại ta cảm giác cũng không phải là cái dạng này. Thịnh Quân Thiên nói, làm thích khách có thể muốn so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thú vị một điểm. Ngươi không phải đã hỏi ta tại sao muốn xông xáo giang hồ, mà không phải về nhà kế thừa cái kia trăm triệu vạn gia sinh? Bởi vì ta một mực cảm giác vậy quá không thú vị. Giang hồ có nhiều thú, tiên y nộ mã, đao quang kiếm ảnh, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem, võ công lợi hại như vậy, ta cũng muốn đi học. Thịnh Quân Thiên vừa cười vừa nói. Thế nhưng là chờ ta đến giang hồ, ta mới cảm giác giang hồ cũng không có như vậy thú vị. Thật, cũng không có như vậy thú vị. Ta hiện tại mỗi sáng sớm ăn một bát thịt dê bạc mồ, sau đó ngay tại trong nhà đi ngủ, hoặc là trên đường đi dạo, tất cả mọi người gọi ta đại hiệp, thế nhưng ta một điểm đại hiệp thực cảm giác đều không có. Luôn luôn cảm giác sinh hoạt cần một điểm kích thích. Cho nên nơi đó có chuyện thú vị, ta liền chạy tới nơi nào đến xem náo nhiệt. Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, bị thương cô nương dồn xuống đến ta kỳ thật không nên kích động như vậy. Thịnh Quân Thiên nói, thế nhưng ta thật là quá nhàn, ấn ngươi nói, ta đều 28, nên lấy vợ sinh con, sau đó ở tại điển trang bên trong một bên thu tiền thuê nhà, một bên luyện kiếm, một bên trở lấy những cái kia không có mắt hậu sinh tử tới khiêu chiến ta giang hồ địa vị, thuận tiện rút đao đem bọn hắn đều đánh ngã. Mình ôm lấy nhi tử mỗi ngày đông du tây đi dạo, hoặc là cùng thê thiếp đạp thanh du ngoạn. Đây là cỡ nào an nhàn sinh hoạt, tựa như ta rất nhiều các thuốc bối như thế. Thế nhưng ta đi vào giang hồ, cũng không phải là vì truy cầu an nhàn mà đến. Ta muốn qua mình thích sinh hoạt. Hiện tại đến xem, cảm giác làm thích khách cũng rất không tệ. Có thể một mực gặp được đối thủ thích hợp, không ngừng để cao mình, mà không phải mỗi ngày chỉ cùng một chút dù côn lưu manh liên hệ, chỉ cần hổ khu chấn động, đối phương liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khoái cảm, vừa kinh lịch cảm giác còn tốt. Thế nhưng thời gian lâu dài, cảm giác cũng liền như thế. Thịnh Quân Thiên lời nói này rất chân thành. Đợi đến Thịnh Quân Thiên nói xong, Tiết Linh mới ý thức tới, Thịnh Quân Thiên cái này phạm hồ thật không phải là nói một chút chơi. Hắn chính là tại Thương Cựu Ca nói ra lời nói này về sau, cũng bắt đầu cân nhắc mình gia nhập phong xào tiền cảnh. Nhất là trước mắt còn có mình cái này thân là phong xào thích khách dẫn tiến người thời điểm. Cùng với mình tại sao phải cho hai người bọn họ dẫn tiến ác quảng. Đồng thời hiện tại còn muốn dẫn bọn hắn đi tiêu hồn khách sạn. Trong nháy mắt đó, Thiết Linh liền không muốn đi. Ngươi hành tẩu giang hồ là vì cái gì? Thiết Linh hỏi hướng Thịnh Quân Thiên. Thoải mái lâm ly khoái ý ân cựu sinh hoạt, mà không phải một chút liền nhìn đến phần cuối bình tĩnh. Thịnh Quân Thiên nghiêm túc nói, lúc trước ta chính là vì trốn tránh cái nhìn kia liền thấy 50 tuổi về sau bình tĩnh sinh hoạt, mới bước vào giang hồ, cho nên sẽ không dễ dàng trở về. Có lẽ có một ngày ta sẽ vì truy cầu bình tĩnh, mà lựa chọn tìm một chỗ lấy vợ sinh con, yên lặng sinh hoạt. Thế nhưng cũng không phải là hiện tại. Có thể ngươi làm như vậy là sẽ chết. Thiết Linh nhìn xem Thịnh Quân Thiên. Người sống một đời, luôn luôn muốn chết. Thịnh Quân Thiên cười nói, cùng hắn tầm thường sống, không bằng thoải mái lâm ly chết. Đây chính là nhân sinh ta muốn. Cũng là ta muốn giang hồ. Thiết Linh cảm giác không khuyên nổi. Người ta đã nói thẳng mình không sợ chết, ngươi còn có thể khuyên như thế nào? Dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ? Phương Biệt như vậy sợ chết còn tại làm thích khách ra. Vậy còn ngươi? Tiết Linh nhìn về phía Thương Cựu Ca, ngươi ý tưởng đột phát làm thích khách lại là vì cái gì? Ngươi rõ ràng là loại kia, ra đời liền có được thế gian hết thảy người. Ta sao? Thương Cựu Ca nhìn xem Tiết Linh, lắc đầu cười cười, ta cũng không phải là ra đời liền có được thế gian hết thảy người. Tương phản, ta là ra đời liền không có gì cả người. Ta không có cha mẹ, không có huynh đệ tỉ muội, không có gia đình. Theo ta ký sự lên ngay tại Hoa Sơn lớn lên. Sư huynh nuôi ta nhưng lại cũng không dạy cho ta bất kỳ vật gì. Hắn nói ta mệnh bên trong có bệnh. Cái gì không học tốt nhất. Thế nhưng đâu? Thương Cửu ca nghiêng đầu, thiếu nữ dáng tươi cười sắc bén sáng lạ. Ta lại không. Chương 161, kiếm của Thương Cửu ca. Thương Cửu ca cái kia dáng tươi cười quá mức cường đại tự tin, đến mức nhường Tiết Linh đều cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Mà Thương Cửu ca tiếp tục nói, theo ta ký sự lên ta ngay tại Hoa Sơn, mỗi người đều đang luyện võ công, chỉ có ta sẽ không. Ta cầu nhường sư huynh dạy ta. Thế nhưng sư huynh nói ta sinh ra liền không thích hợp tập võ. Thế nhưng là ta không tin đâu. Thương Cửu ca vừa cười vừa nói. Không có người dạy, ta liền tự mình học, học không được nội công tâm pháp, ta cũng chỉ học kiếm chiêu kiếm pháp. Ban ngày học trong đêm luyện, thậm chí lúc ngủ, trong đầu cũng là một chiêu kia chiêu bay tới bay lùi kiếm pháp. Thẳng đến một ngày nào đó, ta đột nhiên phát hiện mình rốt cuộc học không đến thứ gì, mỗi người kiếm pháp đều là như vậy tới tới đi đi mấy chiêu, mỗi một chiêu đều lộ ra lấy như thế lớn lỗ hổng cùng lỗ thủng, giống như chỉ cần đem ngón tay nhẹ nhàng một đâm, liền sẽ loảng xoảng ngã xuống đất. Ta bắt đầu trở nên hoang mang, nhưng lại không có người cho ta giải đáp. Bởi vì toàn bộ Hoa Sơn không có người dạy ta luyện kiếm, ta chỉ có thể mình học cũng liền mang ý nghĩa tất cả vấn đề đều muốn mình đến giải quyết. Không có cách nào, ta chỉ có thể càng thêm gian khổ từng chiêu một luyện tập những cái kia sơ hở rất lớn kiếm chiêu, đồng thời nếm thử đem những kiếm chiêu này sơ hở cho từng bước tiêu trừ. Thế nhưng, bởi vì ta nhìn người khác luyện kiếm thời gian càng ngày càng ít, mình luyện kiếm thời gian càng ngày càng nhiều, dạng này cũng rất dễ dàng bị người phát hiện ta đang luyện kiếm, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện ta đang luyện Hoa Sơn kiếm pháp. Không cần nói ở nơi nào, học trộm kiếm pháp cũng là tội lớn, không phải sao? Thương Cửu Ca vừa cười vừa nói. Nói đến đây chút có chút chua xót chuyện cũ, thế nhưng thiếu nữ này một mực có thể mang theo sạch sẽ bằng phẳng dáng tươi cười, bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không đem những chuyện này để ở trong lòng. Lúc kia ngươi mấy tuổi? Thịnh Quân Thiên không khỏi mở miệng dò hỏi. Đại khái 7 tuổi. Thương Cửu Ca nghĩ nghĩ nói. Tiết Linh đã đại khái nghe Phương Biệt nói qua cố sự này, thế nhưng bây giờ theo Thương Cửu Ca trong miệng nghe cố sự này, nhưng là lại có một chút khác biệt. Bởi vì tự sự chủ thể khác biệt, toàn bộ cố sự liền có hoàn toàn không giống mùi vị. Kết quả đây, Thịnh Quân Thiên nhìn xem Thương Cửu Ca hỏi. Hắn cũng không biết Thương Cửu Ca cố sự, hắn chỉ nghe nói qua Thương Cửu Ca người này. Trên thực tế cái này cũng nói rõ, Phương Biệt nắm giữ giang hồ thưởng thức, cũng không phải là mỗi người đều nắm giữ giang hồ thưởng thức. Tiết Linh cũng không nói gì, nàng chỉ là nghe. Tại bất luận cái gì môn phái, tự tiện học trộm võ công đều là trọng tội. Thương Cửu Ca lặp lại một lần trước đó nói lời, mà xử lý phương pháp cũng là cơ bản giống nhau. Không có gì hơn phế bỏ võ công, đuổi ra khỏi sân môn. Nhưng lúc ấy vấn đề của ta chính là, ta thực tế quá nhỏ. Ta chỉ có 7 tuổi, trong mắt bọn hắn dùng đến dở dở ương ương Hoa Sơn kiếm pháp, ai cũng không biết ta học trộm bao nhiêu, cũng không biết làm như thế nào phế bỏ võ công của ta. Thế nhưng tóm lại, kế tiếp là thẩm phán tội của ta chính là, ta lúc ấy không biết làm thế nào, ngươi nhìn, ta hiện tại liền thẳng tắp, ngay lúc đó ta hẳn là càng thẳng đi. Tại bọn họ nghị luận ầm ĩ thời điểm, ta chỉ có thể đứng ra nói một câu kia. Kiếm pháp của các ngươi khó coi như vậy, ta mới sẽ không học đâu. Thương Cửu Ca nói xong nở nụ cười, đúng vậy, kiếm pháp của bọn hắn khó coi như vậy, ta đến nay còn cảm giác khó coi, cho nên ta làm sao lại học đâu. Tiết Linh nghĩ nghĩ, Thương Cửu Ca lời nói này đại khái tương đương với đến Tứ Xuyên nói các ngươi nổi lẩu thật sự là quá khó ăn. Ta mới sẽ không ăn. Hoặc là nói đến Yến Kinh nói các ngươi thịt vịt nướng làm thiên hạ đệ nhất hỏng bét. Tóm lại là không hề nghi ngờ trào phúng. Sau đó thì sao? Thịnh Quân Thiên đã có chút nghe say mê. Hắn hiện tại mới là ý thức được, Thương Cửu Ca thật không phải là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời thiếu nữ. Nàng cũng không phải là loại kia, còn dư lại chính là Hoa Sơn tiểu sư cô, dài toàn bộ giang hồ một đời đại nhân vật. Sau đó, đương nhiên là để giáo huấn ta. Thương Cửu Ca từ tốn nói. Bọn họ trước phái ra một cái cùng ta không xê xích bao nhiêu ngoại môn đệ tử, sau đó bị ta một côn đâm bên trong sơ hở, trực tiếp đâm đổ xuống. Tựa như ta nói như thế, kiếm pháp bản thân có sơ hở lời nói, không cần nói xuất kiếm bao nhanh, cái này sơ hở đều từ đầu đến cuối tồn tại, không ra không sai, xuất thủ chính là sai. Ngoại môn đệ tử không được, liền đổi nội môn đệ tử bên trên, tiểu hài tử không được, liền đổi đại nhân bên trên. Ta đều quên đến tột cùng cùng mấy người giao thủ qua, thế nhưng tóm lại, kiếm pháp của bọn hắn rất khó coi. Không dễ nhìn liền mang ý nghĩa có sơ hở. Có sơ hở liền mang ý nghĩa có thể chiến thắng bọn họ. Thẳng đến cuối cùng, có một vị rất lợi hại sư huynh xuất thủ, ỷ vào nội lực thâm hậu, dù cho ta đánh trúng sơ hở cũng vô pháp đem hắn đánh bại, cái này hắn mới đưa ta đánh bại. Thịnh Quân Tiên thở dài, thế nhưng cái này đã đủ. Đúng vậy, cái này đã đủ. Một cái 7 tuổi hài tử cơ hồ chọc cả môn phái mặt mũi. Hoặc là ngươi có thể nói mình môn phái quá yếu. Thế nhưng môn phái này thế nhưng là phái Hoa Sơn, trong giang hồ kiếm đạo thái đầu môn phái. Hoặc là nói, ngươi liền muốn thừa nhận là Thương Cửu Ca quá mạnh. Thẳng đến ta bị đánh ngã xuống đất, sư huynh mới đưa ta ôm vào trong ngực, thở dài nói với ta, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Thương Cửu Ca cười nói, lúc kia ta liền nói cho sư huynh, ta tin tưởng ta có thể học võ công, đồng thời ta tin tưởng ta có thể học tốt võ công. Ngươi nhìn, hiện tại ta đã chứng minh điểm này. Tiết Linh nghe được trầm mặc, thế nhưng ngươi có bệnh à? Trong cơ thể ngươi kinh mạch trời sinh đứt đoạn, lưu không được bất luận cái gì chân khí, ta không biết ngươi là tu luyện như thế nào Tử Hà thần công, thế nhưng tu luyện Tử Hà thần công bản thân, đối với ngươi mà nói liền như là dùng dao găm cắt thịt đồng dạng thống khổ. Cũng không có thống khổ như vậy. Thương Cửu Ca lắc đầu nói, chỉ là hơi có một chút đau nhức. Thế nhưng ta cũng minh bạch, nếu như muốn học tốt võ công, như vậy liền nhất định học tốt nội công, kiếm chiêu lại tinh diệu, không có nội công phối hợp, y nguyên có cực hạn của mình. Thịnh Quân Tiên trầm mặc không nói lời nào. Hắn lúc này mới thật sự hiểu, vì sao mỗi người giang hồ đều cùng mình không giống nhau lắm. Bởi vì cuộc sống của mỗi một người đều không giống, nhân sinh không giống, giang hồ cũng liền tự nhiên không giống. Lại sau đó chính là thay thầy dạy đồ sao? Tiết Linh hỏi. Đúng thế. Thương Cửu Ca gật đầu nói, kỳ thật nguyên bản ta là muốn cho sư huynh thu ta làm đồ đệ, thế nhưng sư huynh không cần nói như thế nào cũng không nguyện ý. Cho nên cuối cùng chỉ có thể điều hòa một cái, từ sư huynh thay thầy dạy đồ. Từ sau lúc đó, ta nhìn Hoa Sơn kiếm sẽ không có gì ý tứ, liền ngược lại tu luyện Tử Hà thần công cùng Độc Cô Cửu kiếm, đợi đến hai thứ này võ công đều lâm vào bình cảnh về sau, lại như thế nào bế quan đều không thể đề cao. Ta mới rốt cục muốn xuống núi nhìn xem.
Ngươi nhìn.
Thương Cửu Ca nói đến đây cười cười, kỳ thật ta ở trên núi sinh sống 17 năm, chưa từng có xuống núi, mặc dù còn tính là có chút thưởng thức, thế nhưng vẹn vẹn những sư điệt kia trong miệng nghe được liên quan tới dưới núi cố sự, liền như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng hư ảo. Xuống tới về sau phát sinh rất nhiều chuyện, cũng kinh lịch rất nhiều sự tình. Ta rốt cục xác định, xuống núi mặc dù không phải là rất vui vẻ, thế nhưng so với trên núi có ý tứ hơn nhiều. Tiết Linh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thương Cửu Ca, như vậy ngươi gia nhập Phong Xào lại là vì cái gì?
Bởi vì Phong Xào bên trong tựa hồ có một ít người rất có ý tứ.
Thương Cửu Ca thản nhiên hồi đáp, nếu như ta muốn luyện trên thế giới mạnh nhất kiếm, như vậy liền không thể chỉ nhìn Hoa Sơn một nhà.
Phong Xào rất lớn, cho nên ta muốn thấy nhìn.
Ánh trăng rơi xuống tại Thương Cửu Ca trên thân, thiếu nữ tóc đen huyền đồng, da trắng như tuyết. Nàng nói hết sức nghiêm túc, cũng chia nơi khác thẳng thắn. Nàng chỉ là muốn đi có thể làm cho mình trở nên mạnh hơn địa phương, đi luyện mạnh hơn kiếm pháp.
Thiếu nữ trong mắt hắc bạch phân minh, trong đó lóe ra ngàn vạn sao trời.
Chỉ thế thôi.
Chương 162, Tiến Hàn.
Ta muốn luyện trên thế giới này mạnh nhất kiếm.
Làm Thương Cửu Ca nói đến đây câu nói thời điểm, Tiết Linh vô ý thức liền nghĩ đến Phương Biệt.
Sau đó vô ý thức cười khổ một cái.
Hai người bọn họ nếu là thật mỗi ngày cùng một chỗ luyện kiếm, đoán chừng sẽ là chơi rất vui chẳng cảnh.
Đương nhiên Phương Biệt có thể sẽ không cùng Thương Cửu Ca luyện.
Dù sao hắn như vậy sợ chết.
Ta biết rồi.
Tiết Linh nói.
Nàng nghe hai người ý nghĩ.
Lúc này Tiết Linh rốt cục xác định, hai người kia đều là nghiêm túc.
Đồng thời mình thật đúng là không có dễ nói phục thủ đoạn của đối phương.
Đã dạng này, chỉ có thể đi về phía trước.
Cái kia đi thôi.
Tiết Linh nói, các ngươi đều không phải người bình thường, ta sẽ dẫn các ngươi thấy các ngươi muốn gặp người, thế nhưng kết quả như thế nào, ta cũng không có đáp án xác thực.
Tiết Linh dự định trước dẫn bọn hắn trở về thấy Phương Biệt.
Dù sao Phương Biệt luôn có biện pháp.
Tiết Linh hiện tại đối với Phương Biệt là thật siêu cấp có lòng tin.
Được rồi.
Thịnh Quân Thiên gật đầu, bất quá chúng ta đi lâu như vậy, làm sao còn chưa tới a?
Còn có ngươi nói ong bạc thích khách, đến bây giờ đều không có đến.
Lại là chuyện gì xảy ra?
Không đến là chuyện tốt.
Tiết Linh lặng lặng trả lời.
Mà đúng vào lúc này, dưới đêm trăng xa xôi đáp xuống một câu vắng lặng lời nói.
Không đến làm nhưng là chuyện tốt, ngươi nói đúng không?
Ba người đồng thời hướng về phía trước nhìn lại, một cái áo đen nam tử vô thanh vô tức ngăn ở ba người trước mặt, tại trống trải lạc thành trên đường phố.
Trên đường phố ánh trăng như nước.
Thân hình hắn rất cao, mặc màu đen quần áo bó, che mặt, màu đen tóc dài ở sau gót đâm thành một cái đuôi ngựa, cả người xem ra phá lệ lưu loát, nhất là hai chân lộ ra đặc biệt dài.
Hắn mặc một đôi màu đen dày.
Cho dù là mùa hè, hắn cũng mặc cái này song cao giúp xem ra liền rất dày màu đen dày.
Xin hỏi ngài là?
Tiết Linh tại phía trước mở miệng hỏi.
Tiến Hàn.
Cái này nam nhân lẳng lặng ngăn tại ba người trước mặt nói, hắn rất nhỏ vặn vẹo một cái cổ, nhìn xem ba người, Thương Cửu Ca,
Thịnh Quân Thiên,
cùng với Lâm Tuyết.
Hắn lời đầu tiên báo cửa nhà nói ra tên của mình, sau đó nhìn qua ba người, từng cái như là kiểm kê danh sách đồng dạng, niệm đi ra ba người bọn hắn danh tự.
Tiết Linh nháy mắt thân thể căng cứng.
Ngươi chính là đến ám sát ông bạc.
Thịnh Quân Thiên trước đó còn tại mơ hồ phàn nàn vì sao không có ông bạc đến, lúc này hắn cũng không khỏi một tay hấn lên chôi đao.
Thương Cửu Ca thì thở dài, trên tay nàng kỳ thật vẫn luôn mang theo rồ lẹt, bởi vì đủ loại nguyên nhân, ban ngày Tiết Linh cấp cho Thương Cửu Ca về sau, Thương Cửu Ca vẫn luôn không có cơ hội trả lại cho nàng.
Đương nhiên, cũng là hiện tại Tiết Linh, rồ lẹt đã không phải là nàng mạnh mẽ nhất vũ khí bí mật.
Hiện tại Tiết Linh, thân thể của nàng mới là mạnh nhất vũ khí.
Rất xin lỗi, cũng không phải là đâu.
Tiến Hàn mang theo băng lãnh ý cười nói như vậy, đồng thời chăm chú nhìn Tiết Linh, ngươi chính là tòa thành thị này ong sắt.
Ta không biết lúc nào, một cái cánh ong có thể làm nhiều cái khác của ong châm nhiệm vụ.
Hoặc là nói,
Tiến Hàn mang theo băng lãnh châm chọc ngữ khí, đây là Hà Bình ý tứ.
Hắn trực tiếp không che giấu chút nào nói ra tên Hà Bình, cái này khiến Tiết Linh trong lòng căng thẳng.
Ngươi không phải là ông bạc?
Tiết Linh hỏi.
Ta đương nhiên không phải là ông bạc.
Tiến Hàn cười cười, hắn duỗi ra một cái tay, năm ngón tay mở ra đồng thời, một cái tiểu xảo màu vàng tuấn hình dáng lệnh bài liền theo trong lòng bàn tay hắn trượt xuống, sau đó đung đưa trái phải.
Lệnh bài tựa hồ là thuần kim chất liệu, ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng nhạt, phía trên điêu khắc một cái hư khắc có mật, bộ dáng sinh động như thật, mà chỉ có cây kia sắc bén ong châm phá lệ dễ thấy. Sắc bén lạnh thấu xương. Tại ong vàng lệnh bài tại đầu ngón tay lắc lư đồng thời, Tiến Hàn nhìn qua Tiết Linh tiếp tục bình thản thế nhưng tràn ngập cảm giác gáp bách nói:
"Tiến Hàn, Phong Xào bảy tổ ong vàng thích khách một trong ong châm.
Tiếp vào nhiệm vụ tới lấy Thương Cửu Ca đầu người.
Lâm Tuyết tiểu bằng hữu, nếu như ngươi còn nghĩ sống mệnh lời nói, hiệp trợ ta giết phía sau ngươi hai người kia, ta sẽ cho ngươi không tưởng được thủ lao cùng ban thưởng."
Tiết Linh căng thẳng bờ môi.
Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đến thế mà không phải là ong bạc, mà là Phong Xào cơ hồ tiếp cận sức chiến đấu cao nhất ong vàng.
Dù cho nói Tiết Linh đối với Phong Xào cơ cấu còn không đủ hiểu rõ, thế nhưng ong vàng đối với Phong Xào ý vị như thế nào, Tiết Linh hay là rõ ràng.
Các ngươi không phải là đơn thuần vì Thương Cửu Ca mà đến đây đi.
Tiết Linh mở miệng hỏi.
Tiến Hàn túi đầu cười cười, ngươi tiểu nha đầu này còn thật thông minh.
Chỉ là một cái Thương Cửu Ca, đương nhiên không đáng chúng ta chạy tới.
Chỉ nói là trước đó phái đi ra ba tổ ong bạc, một tổ bị các ngươi giải quyết, mặt khác hai tổ mất liên lạc, hoàn toàn bất đắc dĩ, chúng ta mới thuận tiện xuất thủ.
Ta cho ngươi ba số lượng thời gian suy nghĩ. Là quyết định cùng ngươi những cái kia chỉ nhận biết một đêm bằng hữu chết chung,
hay là đi theo chúng ta sống sót. đây là xem ở chúng ta đều là phong xào thích khách, đồng khí liên chi phân thượng, mới cho ngươi một chút ưu đãi. Thanh âm của hắn băng lãnh mà uy nghiêm, mang theo thượng vị giả áp bách, tựa hồ trong khoảnh khắc giết chết Tiết Linh đám ba người, chính là dễ như trở bàn tay không cần tốn nhiều sức sự tình. Đương nhiên, ra ngoài nhân từ cân nhắc, hắn mới nói với Tiết Linh lời nói này, muốn nhiều Tiết Linh một con đường sống. Ba, ba bà ngươi cái đầu. Tiến Hàn chỉ đếm ra tới một cái số, Thịnh Quân Thiên liền đã rút ra bên hông hắc đao, rút đao mà lên. Tiết Linh nhìn xem Thịnh Quân Thiên theo trước người mình vượt qua, liền ngăn cản thanh âm cũng không kịp phát ra, Thịnh Quân Thiên đã vọt tới. Hắc đao vạch ra đường vòng cùng, trong nháy mắt đó long lánh ánh trăng, ánh đao như tuyết. Thịnh Quân Thiên có thể chiếm giữ giang hồ bảng bảng a ghế chót, trừ hắn xuất thân tốt, giang hồ thanh danh cũng lớn bên ngoài, quan trọng hơn, đương nhiên là hắn thật sự có thực học, đao pháp võ công dung hợp một thể, có thể nói chỉ kém một đường, liền có thể vào nhất phẩm tông sư cảnh. Trừ ba ngày đụng phải Hắc Vô, bị Hắc Vô lấy đao chém cổ phương thức đến nhục nhã bên ngoài, Thịnh Quân Thiên chưa hề nhận qua cái gì ngăn trở. Tiến Hàn túi đầu nhẹ nhàng phốc phốc bật cười một tiếng. Hắn mũi chân điểm nhẹ, cả người giống như ưu linh nhẹ nhàng rút lui, rời đi Thịnh Quân Thiên cái kia tình thế bắt buộc một đao phạm vi công kích, lập tức lăng không đá ra một cước. Một cước này vạch phá bầu trời đêm, mang theo như là mũi tên đâm xuyên không khí tê minh thanh, hướng về Thịnh Quân Thiên mà đi. Thịnh Quân Thiên nhấc đao đón đỡ, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh vào trên đao, để hắn không khỏi lui lại ba bước. Đây là? Thịnh Quân Thiên không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn nghe nói qua đao khí trường phong, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua, có người vẹn vẹn một cái đá ngang, liền có thể phát ra như là dạng này lăng lệ cách không công kích. Đây là tiễn ngươi lên đường cấp pháp. Tiến Hàn cười lạnh nói, đồng thời bước nhanh về phía trước, hướng về Thịnh Quân Thiên đầu một cước đá ra. Tiếng gió cắt đứt như là xé vải. Thịnh Quân Thiên nhấc đao lại cản. Đối phương cặp kia giày đen chính đá vào Thịnh Quân Thiên hắc đao trên lưới đao. Giày đen lông tóc không thương. Thịnh Quân Thiên thì cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài, mãi cho đến 10 trượng bên ngoài mới dừng xu hướng suy tàn. Sau đó trụ đao trên mặt đất, quỳ trên mặt đất phun một cái phun ra tụ huyết. Tiến Hàn ánh mắt băng lãnh đảo qua Tiết Linh cùng Thương Cửu Ca, kế tiếp là ai? Chương 163, còn có ai? Tiết Linh nhìn xem Thịnh Quân Thiên tiến lên. Tiết Linh nhìn xem Thịnh Quân Thiên bay trở về. Tiết Linh còn chứng kiến Thịnh Quân Thiên thổ huyết. Tiết Linh thấy sợ không thôi. Thịnh Quân Thiên thế nhưng là giang hồ bảng bảng á ở cuối xe, đánh không lại Hắc Vô tình có thể hiểu, Hắc Vô bản thân liền là bị đánh giá cao. Đánh không lại một cái ong vàng thích khách cũng tình có thể hiểu. Thế nhưng vừa đối mặt bị đá bay, lại là cái gì quỷ? Đối phương đến tột cùng là cấp bậc gì cao thủ? Đừng sợ hắn. Thịnh Quân Thiên quỳ trên mặt đất trụ đao nôn ra máu, thế nhưng ngẩng đầu la lớn, thương thế của ta chủ yếu là ba ngày cùng cái kia Hắc tiểu tử đánh, hắn không có lợi hại như vậy. Lời còn chưa dứt, Thương Cửu Ca đã đĩnh kiếm hướng về phía trước. Thương Cửu Ca kỳ thật thường ngày cùng người so chiêu, đều thích phát sau mà đến trước, dùng khỏe ứng mệt. Thế nhưng lúc này, đã dung không được Thương Cửu Ca do dự, cổ tay nàng khẽ run, cổ tay ở giữa rổ lẹt đã phun ra nuốt vào mũi nhọn. Mặc dù nói thanh kiếm này tương đối mà nói càng thích hợp xuất kỳ chế thắng, thế nhưng cũng giới hạn tại xuất kỳ chế thắng, chính diện tác chiến bên trên, kỳ thật cũng không như Thương Cửu Ca nguyên bản thích sử dụng trôi này phi dạ kiếm. Thế nhưng, rổ lẹt lại làm sao không có ích, nó cũng là kiếm. Đồng thời, Thương Cửu Ca sẽ dùng thiên hạ tất cả kiếm. Thương Cửu Ca tiến lên, một đạo ánh sáng lạnh từ cổ tay nàng mà ra, thẳng đến Yến Hàn hết hầu. Yến Hàn nhìn xem cái kia một cái chớp mắt ánh kiếm, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều đứng vững. Hắn cười lớn một tiếng hào kiếm, đồng thời nhấc chân hướng về kiếm của Thương Cửu Ca phong đá vào, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Thương Cửu Ca thần sắc không thay đổi, thậm chí cả hết sức chuyên chú. Cái này Yến Hàn là Thương Cửu Ca từ khi xuống núi đến nay, trừ Hắc Vô bên ngoài gặp được mạnh nhất đối thủ. Dù sao Hà Bình cùng Phương Biệt mạnh hơn, cũng không có cùng Thương Cửu Ca chân chính giao thủ qua. Nàng toàn bộ thể xác tinh thần hóa thành một kiếm, thẳng đến mà đi. Yến Hàn tất cả biến chiêu đều tại nội tâm của nàng trong dự liệu. Mắt thấy Yến Hàn mũi chân điểm trúng kiếm của Thương Cửu Ca phong, Thương Cửu Ca mặt không thay đổi khẽ run cổ tay, nháy mắt kiếm chiêu biến đổi, trong tay nguyên bản như là như trường hồng nhuyễn kiếm nháy mắt hóa thành ngân xà, đem Yến Hàn toàn bộ đùi bao khỏa. Chỉ cần nháy mắt sau đó, Thương Cửu Ca liền có thể cắt xuống Yến Hàn toàn bộ đùi. Trừ phi nói Yến Hàn cùng Hắc Vô đồng dạng, toàn thân tu luyện tới không có kẽ hở. Nàng hư chiêu là chỉ hướng Yến Hàn biết hầu, thế nhưng theo Yến Hàn tất cả động tác, Thương Cửu Ca đều có tương ứng biến chiêu, cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Đây chính là kiếm của Thương Cửu Ca nói, nàng mỗi một kiếm đều là căn cứ đối thủ phản ứng mà biến hóa, cả người chính là một đài nhất tinh chuẩn máy tính. Cao thủ so chiêu, thắng bại chính là tại trong chớp mắt, mắt thấy Thương Cửu Ca kiếm chiêu đạt được, Tiến Hàn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bướt, bại cục đã định trong nháy mắt đó. Toàn bộ trường an bầu trời đêm, đột nhiên truyền tới một tiếng len ken tiếng đàn. Tiếng đàn này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng chấn động chân khí, dẫn động lòng người dâng lên, Thương Cửu Ca nguyên bản hết sức chăm chú, thế nhưng nghe được cái này âm thanh tiếng đàn, chiêu kiếm của nàng nháy mắt xuất hiện một tia hỗn loạn. Cái này một tia hỗn loạn chính là nàng sơ hở. Tiến Hàn bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, nháy mắt thu chân triệt thoái phía sau, tại cái kia như là ngân xà vờn quanh mũi kiếm khép lại một nháy mắt, hắn rút lui một trượng, thoát ly Thương Cửu Ca phạm vi công kích, lập tức ngân xà mới nháy mắt giữ tợn khép lại, lập tức thu sạch vào Thương Cửu Ca cổ tay bên trong. Tiến Hàn đứng ở tại chỗ, chưa tỉnh hồn, trên đầu toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Trên thực tế hắn cũng không có làm sao khinh thường, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Thương Cửu Ca kiếm chiêu hiểm kỳ, như linh dương móc sừng, hoàn toàn không chỗ có thể tìm ra. Kiếm chiêu hư thực chuyển hóa chính là tại cái kia trong chớp mắt. Ngươi cho là hắn là hư chiêu, hắn chính là thực chiêu, ngươi cho là hắn là thực chiêu hắn chính là hư chiêu. Cái gọi là nhất vô lại hai đầu lấp, liền không ai qua được Thương Cửu ca một kiếm này. Các hạ quả nhiên không hổ là Thương Cửu ca. Tiễn Hàn thở dài, Lâm Tuyết, ngươi nghĩ kỹ hay không? Hắn đột nhiên lại đề cập Tiết Linh. Trên thực tế tại mới vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch chiến đấu bên trong, Tiết Linh một mực hết sức chăm chú, nàng kim cương bất phôi thần công nhưng thật ra là gà mờ, thật đánh lên, đừng bảo là Thương Cửu ca, liền Thịnh Quân Thiên nàng cũng không là đối thủ. Thế nhưng ai dám khinh thị nàng, như vậy một nháy mắt kim cương bất hoại bộc phát, liền xem như Hắc Vô cũng từng lấy lối đi nhỏ. Bọn họ đã giúp ta làm ra lựa chọn. Tiết Linh túi đầu lạnh lùng nói. Tiễn Hàn nguy hiểm híp mắt lại, nếu nói như vậy đêm nay nơi đây chính là các ngươi nơi táng thân. Nói như vậy, Tiễn Hàn mãnh lăng không ra chân, một cái đá ngang quét ra, hướng về Thương Cửu ca mà đi. Thương Cửu ca tại chỗ bất động, lạnh lùng xuất kiếm, một kiếm liền chém vỡ cái kia đạo thối phong. Ngươi thật sự cho rằng loại này mèo ba chân đối phó được ta? Thương Cửu ca lẳng lặng nói. Ngươi đánh không lại ta. Thiếu nữ ngay sau đó mở miệng nói ra. Thương Cửu ca đánh mặt cho tới bây giờ đều là đi thẳng về thẳng, căn bản không cùng ngươi dây dưa dài dòng cười toe toét. Mới vừa rồi không phải cái kia đạo tiếng đàn, ngươi đã chết rồi. Tiễn Hàn lạnh lùng mỉm cười nói, Thương cô nương, ngươi sẽ không cảm giác cái kia đạo tiếng đàn chỉ là ngẫu nhiên đi. Nói như vậy, Tiễn Hàn lạnh lùng đến đâu hướng về Thương Cửu ca xa xa ra một cước, coi như quyền cước của hắn lại cứng rắn, khí lực lại lớn, công lực lại sâu, mới vừa rồi Thương Cửu ca kia quỷ thần một kiếm, đã cơ hồ khiến Tiễn Hàn sợ vỡ mật. Cho nên hắn cũng không dám nữa cùng Thương Cửu ca cận thân mà chiến, bởi vì cao thủ tương bác sinh tử một đường, hắn là bị ôm giết chết Thương Cửu ca tâm tư mà đến, nhưng lại chưa từng có dự định dùng một tay một chân loại hình đại giới, đưa Thương Cửu ca lên đường. Tiễn Hàn võ công tựa hồ cũng là tại quyền cước bên trên, tinh chuẩn lực lớn, thậm chí nói một cước liền có thể đem trận địa sẵn sàng Thịnh Quân Thiên cho đá bay, thế nhưng Thương Cửu ca nếu như đơn thuần nội lực, chỉ sợ còn xa xa không bằng Thịnh Quân Thiên, dù sao nàng sinh ra tới liền có bệnh, tu luyện võ công đối nàng mà nói, là so với thường nhân càng lớn gặp chắc trở, mặc dù nói bây giờ Thương Cửu ca có thể làm được nội lực không cản trở, thế nhưng lại không cản trở, cũng không phải nàng có thể dùng nội lực thủ thắng ưu thế. Nếu như Thương Cửu ca cùng Yến Hàn cứng đối cứng, như vậy tám thành một chiêu xuống tới liền bị đánh hộc máu. Thế nhưng Thương Cửu ca nơi nào sẽ cùng Yến Hàn cứng đối cứng, chỉ cần Yến Hàn dám vào Thương Cửu ca ba thước nơi, Thương Cửu ca ắt có niềm tin nhường Yến Hàn có đến mà không có về. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có cái kia đạo cổ quái lại đáng sợ tiếng đàn. Đạo thứ hai thối phong đúng hẹn mà tới, lăng lệ như roi, hoặc là nói, bản thân cái này chính là một đạo vô hình khí roi, Thương Cửu ca theo thường lệ vung kiếm, muốn đem đạo này khí roi cho chém vỡ, mà đúng lúc này, cái kia cổ quái tiếng đàn vang lên lần nữa. Tiếng đàn này cũng không liên tục, chỉ là chênh 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 dây đàn gấp đạn, sóng âm dập dần tại toàn bộ trống trải bầu trời đêm. Cũng tương tự nháy mắt xáo trộn Thương Cửu ca chân khí trong cơ thể vận chuyển. Đối với đã thành thói quen chân khí sử dụng Thương Cửu ca mà nói, trong nháy mắt đó chân khí ngưng trệ, muốn so mạng lưới trì hoãn, càng làm cho nàng khó chịu. Cho nên kiếm của Thương Cửu ca liền chậm một cái chớp mắt. Mà liên chiến đấu mà nói, một cái chớp mắt chính là quyết định thắng bại mấu chốt. Cầm tới thối phong xuyên qua kiếm của Thương Cửu ca, sau đó chính giữa Thương Cửu ca ngực, thiếu nữ trực tiếp bị một cước đá bay, sau đó bị Tiết Linh phi thân đi qua, đưa nàng từ phía sau chặn ngang ôm lấy. Tiễn Hàn vẫn như cũng là không nhanh không chậm mỉm cười. Nhìn xem trước mặt, còn có ai? Chương 164, chạy là thượng sách. Trăng sáng thì sao thưa? Dưới ánh trăng, Tiễn Hàn một cước đá bay Thịnh Quân Thiên, sau đó lại cùng Thương Cửu ca so chiêu một lát, lại một cước đá bay cái sau. Tiết Linh đem không trung Thương Cửu ca chặn ngang ôm lấy, chỉ cảm thấy trong ngực thiếu nữ thật nhẹ như không có gì. Phương biệt chào phúng Thương Cửu ca là một tôn pha lê đại pháo, Tiết Linh hôm nay là cuối cùng kiến thức. Đồng thời Tiết Linh cũng coi là minh bạch vì sao Phương biệt nói hắn tuyệt đối sẽ không cùng Thương Cửu ca đánh. Đúng vậy, Thương Cửu ca pha lê là pha lê, thế nhưng nàng đại pháo a. Thương Cửu ca ra cái kia đệ nhất kiếm, nếu như không phải là có bên ngoài nhân tố tiếng đàn quấy nhiễu, một chiêu liền tháo bỏ xuống Yến Hàn một cái đùi. Nếu như Yến Hàn đùi không có một cái, trận chiến đấu này đã tuyên cáo kết thúc. Chỉ tiếc cái kia tiếng đàn. Tiết Linh nhíu mày, nàng đã đại khái biết cái kia tiếng đàn là chuyện gì xảy ra, phong xào thích khách xuất động, cho tới bây giờ đều là một tổ, cánh ong ong châm, phối hợp hành động. Dưới mắt Yến Hàn rất rõ ràng chính là ong châm, một tay siêu tuyệt thối pháp lại phối hợp hắn đặc chế dây đen, chính diện có thể cùng Thịnh Quân Thiên liều đao, đồng thời chằn chọc xê dịch tốc độ di chuyển, cũng là người bình thường mấy lần. Thật giống như hắn có thể trực tiếp lui lại tránh đi Thịnh Quân Thiên cái kia bộc lộ tài năng một đao, sau đó tiến lên nữa một cước cùng Thịnh Quân Thiên cứng đối cứng đem hắn đá bay đồng dạng. Dù sao cùng trên tay công phu khác biệt, trên chân công phu trực tiếp quyết định ngươi tốc độ di chuyển cùng linh xảo trình độ. Không có chút nào thấy thuốc, Tiễn Hàn linh xảo trình độ là Tiết Linh thấy qua đối thủ bên trong cao nhất. Hắn cùng Thương Cửu ca chiến đấu cũng giống như vậy, rõ ràng xem ra một cái đùi đã không có, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền có thể mượn trong nháy mắt đó sơ hở, trực tiếp theo Thương Cửu ca khép lại kiếm vong bên trong tránh ra. Lực công kích cao, tốc độ di chuyển nhanh, cái này cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác hắn còn có cái kia dùng tốt phi thường đá ngang công kích từ xa năng lực, cái kia thế nhưng là thuần túy chân khí ngưng tụ mà thành tối phong, giống như là bình thường phách không trưởng hoặc là nói kiếm khí, nhưng lại muốn nhanh hơn phách không trưởng đồng thời càng mạnh. Kỳ thật tổng hợp đến nói, Tiễn Hàn sức chiến đấu nói thật, thoạt nhìn cũng chỉ là nhị phẩm đỉnh tiêm dáng vẻ, có tư cách bên trên giang hồ bảng bảng a, thế nhưng bài vị sẽ không cao, nhiều lắm là cũng là hạng chót vị trí, có thể nói nếu như Thịnh Quân Thiên không bị tổn thương lời nói, là có năng lực cùng hắn đánh hòa nhau, thậm chí có cơ hội bắt lấy hắn. Dù sao cao thủ so chiêu, nguyên bản thắng bại ngay tại nháy mắt. Chỉ tiếc Thịnh Quân Thiên vấn đề lớn nhất là ban ngày bị Hắc Vô đánh, nội thương chưa lành, hắn hết lần này tới lần khác lại là đại khai đại hợp cứng đối cứng đao pháp, nếu như cứng đối cứng đụng bất quá Yến Hàn, lại tinh diệu đao pháp cũng không phát huy được tác dụng. Cùng với dưới mắt, kỳ thật Yến Hàn át chủ bài đã ra hết, hắn tối công mạnh, khinh công xê dịch công phu tốt, đánh không lại có thể chạy, còn có viễn trình kiểm chế tối pháp, thuộc về loại kia thực lực tổng hợp cực mạnh nhị phẩm, có thể trở thành phong xào ong vàng, kỳ thật không có chút nào ngoài ý muốn. Thế nhưng hiện tại đáng sợ cũng không phải là Yến Hàn, đáng sợ là cái kia nút trong bóng tối ong vàng cánh ong. Nàng chính là phát ra tiếng đàn quấy nhiều chiến đấu người, bằng không mà nói, Thương Cựu Ca căn bản liền sẽ không sợ hãi cùng Yến Hàn chiến đấu, dùng Thương Cựu Ca nói, đó chính là chính diện một đối một chiến đấu, Yến Hàn đánh không lại nàng. Mà nàng trong vòng 3 chiêu là có thể đem Yến Hàn giết. Đương nhiên Thương Cựu Ca 3 chiêu, cùng Tam Bản Phủ không sai biệt lắm, kiếm pháp của nàng tinh diệu đến cực điểm, trên cơ bản hư thực thật giả, thiên biến văn hóa, đụng phải cái dạng gì địch nhân nàng liền có cái gì ứng đối thủ đoạn, nếu như là nàng có thể đánh thắng, trong vòng 3 chiêu khẳng định kết thúc. Gặp được nàng đánh không lại, tựa như Hắc Vô loại kia, 10.000 chiêu cũng vô dụng. Tiến Hàn thì nhìn xem ôm Thương Cựu Ca rơi trên mặt đất Tiết Linh, ngươi bây giờ còn có cơ hội cuối cùng. Lâm Tuyết, vì sao hắn vẫn nghĩ chiêu hàng ta làm phản? Tiết Linh lúc này có ngốc, cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Tiết Linh không cho rằng mình có trọng yếu như vậy, để hắn tâm tâm niệm niệm đem mình lo lắng ở trong lòng. Nếu như nói mình thật có cái gì địa phương trọng yếu, trong nháy mắt đó Tiết Linh tâm tư nháy mắt sáng tỏ hắn mục tiêu, vẫn luôn là bình tĩ. Lâm Tuyết đối với hắn không trọng yếu, thậm chí Thương Cựu Ca đối với hắn cũng không trọng yếu. Tương phản, bình tĩ đối với hắn phi thường trọng yếu. Mặc dù Tiết Linh không biết mình đối với hắn có làm được cái gì, thế nhưng cơ hồ đã có thể xác định mình đối với Bình Tỷ so với mình trong tưởng tượng phải hữu dụng. Nếu như ta không nói gì, Tiết Linh tâm niệm nháy mắt quyết định. Nàng nguyên bản liền chưa từng có nghĩ tới đáp ứng Yến Hàn đề nghị, chỉ là hiện tại đem đây hết thảy lại nghĩ thấu một tầng về sau, liền càng không khả năng đáp ứng. Tiết Linh coi như lại xuẩn, cũng không thể lại tiếp nhận một cái lần thứ nhất gặp mặt liền xúi dục nàng long vàng thích khách đề nghị. Như thế a, vậy thật đúng là tiếc nuối. Yến Hàn xem ra cũng không có quá mức thất vọng. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không có thất vọng. Các ngươi có thể đi chết. Hắn lẳng lặng nói. Đồng thời Yến Hàn bước nhanh hướng về phía trước, hướng về ôm Thương Cửu Ca Tiết Linh chạy tới. Thương Cửu Ca tại Tiết Linh trong ngực vùng vẫy một hồi, nhưng lại bị Tiết Linh ôm chặt lấy. Chúng ta đi. Tiết Linh trong nháy mắt đó liền làm được quyết đoán. Các nàng tuyệt đối không thể nào là Yến Hàn cùng vị kia giấu ở chỗ tối cánh ong hai người liên hợp đối thủ. Nếu như ba người đội hình chỉnh tề, còn có cơ hội đánh một trận. Thế nhưng hiện tại, Thịnh Quân Thiên tổn thương càng thêm tổn thương, nam càng thêm nam. Thương Cựu Ca kỳ thật từ hôm qua cho tới hôm nay đã kinh lịch 3 lần đại chiến, nhiều lần mang thương, tương đối mà nói chỉ có Tiết Linh xem như trạng thái hoàn chỉnh. Thế nhưng Tiết Linh trạng thái lại thế nào hoàn chỉnh, nàng cũng bất quá là một cái đồng đẳng với tam phẩm chiến lược thiếu nữ, đặt ở trên giang hồ Tiết Linh đã có thể đăng lục giang hồ bảng bảng B, thế nhưng lúc này nàng liền Thịnh Quân Thiên đều đánh không lại, lại làm sao có thể đánh thắng được trước mắt Tiến Hàn. Người sang tại có tự mình hiểu lấy. Tiết Linh đã đầy đủ có tự mình hiểu lấy. Đang phán đoán địa thế về sau, nàng lập tức quyết định, hiện tại biện pháp duy nhất chính là chạy là thượng sách. Chỉ có trở lại Tiêu Hồn khách sạn, chỉ có trở lại Bình Tỷ cùng Phương Biệt bên người, chỉ có hai người kia mới có năng lực chống cự đôi này ong vàng. Đương nhiên, không biết là phiêu hay là làm sao, Tiết Linh trên cơ bản cho nhận định Phương Biệt nhất định có thể cùng ong vàng đánh, nếu quả thật đánh không lại, đó nhất định là Phương Biệt đang giấu giếm thực lực. Nhất định đúng thế. Nghĩ như vậy thông về sau, Tiết Linh quay người, ôm Thương Cựu Ca liền hướng sau lưng phi nước đại mà ra, nàng là Kim Cương Bất Phôi thần công truyền nhân, lực lớn vô cùng, chạy trốn công phu cũng là nhất lưu, cả người nháy mắt tại lạc thành tạo nên bụi đất. Như là tuấn mã đồng dạng ở dưới ánh trăng mau chóng đuổi theo. Tiến Hàn lặng lặng nhìn qua chạy trốn Tiết Linh, khóe miệng móc ra một tia cười lạnh dám ở trước mặt hắn chạy trốn người, cho tới bây giờ không ai có thể chạy trốn. Dù sao hắn một thân công phu đều tại chân bên trên, khinh công độ cao trên giang hồ cũng là có tên tuổi, hắn tại nguyên chỗ bất động, mang theo vài phần mèo vờn chuột tâm thái, dù sao Tiết Linh động tĩnh có từ một nơi bí mật gần đó cánh ong theo dõi. Hắn chỉ cần đuổi kịp sau đó đem Tiết Linh giết chết liền có thể. Suy nghĩ chắc chắn, Tiến Hàn cười cười, sau đó đợi đến Tiết Linh hướng về phương xa chạy ra mấy chục trượng về sau, hắn mới bắt đầu dậm chân, cả người nháy mắt cơ hồ huyễn hóa thành liên tiếp hư ảnh. Mà sau đó một khắc, cái này liên tiếp hư ảnh bị người từ đó trực tiếp đánh gãy. Thịnh Quân Thiên thở hồng hộc cầm hắc đao, mới vừa rồi hắn một đao bổ ra, đem vừa mới cất bước Yến Hàn một lần nữa bổ trở về. Đừng quên. Thịnh Quân Thiên tại dưới ánh trăng cười ha ha nói, ngươi bây giờ đối thủ là ta. Chương 165, đang lẩn trốn. Trong trẻo ánh trăng từ bầu trời mà rơi, chiếu sáng cả lạc thành. Yến Hàn có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt có chút thở hồng hộc Thịnh Quân Thiên, nhíu lông mày, ngươi muốn chết sao? Rõ ràng ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nằm xuống giả chết, liền không có chuyện của ngươi. Dưới ánh trăng, Thịnh Quân Thiên một tay cầm đao mà đứng, bị ta chém trở về ngươi hài lòng hay không a? Hắn có chút phách lối cười to, cười xong vừa tức thở hổn hển. Tóm lại ngươi đuổi không kịp ngươi có tức hay không? Tiến Hàn lạnh lùng câu lên bờ môi. Hắn đang nhanh chóng tính toán. Mặc dù nói hắn rất muốn giết Thịnh Quân Thiên lại đi tìm Tiết Linh, thế nhưng hắn cũng minh bạch, mặc dù bây giờ Thịnh Quân Thiên không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Thịnh Quân Thiên coi như thủ thường, hắn cũng là mạnh nhị phẩm đệ tử, bách đoạn đao nơi tay. Thật muốn giết hắn còn muốn tốn nhiều sức lực, mà mục tiêu của hắn chủ yếu là Thương Cựu Ca, tiếp theo mới là Tiết Linh, về phần Thịnh Quân Thiên, mặc dù nói là cái giang hồ bảng bảng B đứng đầu bảng, thế nhưng thật chính là một cái thêm đầu. Đương nhiên cũng có lẽ là Thịnh Quân Thiên mình cũng minh bạch điểm này, cho nên nói mới dám không muốn sống tại hắn đuổi theo thời điểm ngang bên trên một đao, đem hắn gãy xuống. Cái gọi là rút đao đoạn thủy Thịnh Quân Thiên, đoạn không gãy nước không trọng yếu, chỉ cần đem Yến Hàn cho gãy xuống, hắn liền hài lòng. Yến Hàn hừ lạnh một tiếng, lần nữa xông về phía trước, Thịnh Quân Thiên rút đao lại cản, mà lần này Yến Hàn chính là hướng về phía Thịnh Quân Thiên đến, hắn tụ lực một cước hướng về Thịnh Quân Thiên hắc đao đá vào, mắt thấy một cước này đã thực, trọng thương Thịnh Quân Thiên có thể chống đỡ ngăn không được, khẳng định sẽ bị lần nữa một cước đá bay. Thế nhưng lúc này Thịnh Quân Thiên lại đột nhiên rút đao, cho Yến Hàn nhường lại con đường. Yến Hàn theo Thịnh Quân Thiên trước mặt vút qua. Như thời gian qua nhanh, Thịnh Quân Thiên tại Yến Hàn sau lưng cười lên ha hả, Yến Hàn tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng tốc độ âm thanh. Ta sảng khoái a. Thịnh Quân Thiên một bên cười một lần ho khan, cười đến thoải mái lâm ly. Thế nhưng Yến Hàn nhưng không có thời gian để ý tới cái này đùa nghịch tiện Thịnh Quân Thiên, dù sao không cần nói như thế nào, dưới mắt trọng yếu nhất chính là đuổi theo giết đã chạy trốn Lâm Tuyết Thương cựu ca, coi như nói hai người các nàng có cánh ong nhìn xem, thế nhưng chân chính xuất thủ vẫn là muốn dựa vào Yến Hàn. Cho nên Yến Hàn chỉ có thể nghe Thịnh Quân Thiên ở phía sau một bên gọi ta sảng khoái a một bên cười ha ha, một bên hướng về Tiết Linh rời đi phương hướng đuổi theo. Còn tốt hắn có cánh ong hướng dẫn. Đồng thời hắn chạy muốn so Tiết Linh phải nhanh. Tiết Linh đang lẩn trốn. Tiết Linh cảm giác mình hôm nay một cả ngày đều ở trốn. Theo tại phiên chợ cứu thương cựu ca cùng Thịnh Quân Thiên bắt đầu, mình liền bắt đầu trốn. Vào Hồng Tụ biệt viện tiếp tục bắt đầu trốn. Hiện tại đụng phải ong vàng hay là trốn? Cái này khiến Tiết Linh thật cảm giác rất là bề bại. Đúng vậy, nếu như không có phương biệt lời nói, gặp được sự tình, mình chỉ có chạy trốn con đường này. Dù sao hết thảy xét đến cùng, vẫn là mình quá yếu a. Hoặc là nói, là đối thủ thực tế quá mạnh, cũng quá mức đáng sợ. Nàng có thể nghe được trong ngực Thương Cửu Ca yếu ớt tiếng thở dốc. Thương Cửu Ca cái gì cũng tốt, chính là thật quá giòn. Nhất là nàng hai ngày này đều không có làm sao hào hào nghỉ ngơi, liên tiếp thụ ba lần tổn thương, quả thực không nên quá thảm. Cùng với Tiết Linh chậm rãi phát hiện, Thương Cửu Ca dưỡng thương chính là trong truyền thuyết Phật Thắt dưỡng thương. Thật giống như hôm qua giữa trưa nàng bị Hắc Vô một cước đạp bay về sau, liền đã bị thương, thế nhưng nàng hoàn toàn không có dưỡng thương ý nghĩ, mà là trực tiếp quay người liền đi trong núi rừng đánh lão hổ. Hoàn toàn không có dưỡng thương cái này khái niệm, cho nên mới dẫn đến nàng hiện tại thương thế không ngừng tích lũy. Thịnh Quân Thiên thế nào rồi? Thương Cửu Ca trong lòng hỏi. Lần trước Tiết Linh chạy thời điểm là dắt lấy hai người cùng một chỗ chạy, bởi vì lúc kia có phương biệt tại sau lưng đoàn hậu. Thế nhưng lần này, Tiết Linh chỉ có thể ôm Thương Cửu Ca chạy, đến mức căn bản không quản được Thịnh Quân Thiên. Đương nhiên, Tiết Linh cũng nghe đến Thịnh Quân Thiên ở phía sau ra cái kia cuối cùng một đao. Hắn không có chuyện gì. Tiết Linh lặng lặng nói. Thiếu nữ cũng không phải là đơn thuần ăn ủi, mà là nàng bây giờ bị vội vã lấy bắt đầu phân tích thế cục. Tiến hành mục tiêu là chúng ta, Thịnh Quân Thiên chỉ là một cái tác phẩm, tương đối mà nói, Thịnh Quân Thiên đi theo chúng ta càng nguy hiểm. Tiết Linh vừa chạy vừa nói, huống hồ Thịnh Quân Thiên mặc dù thụ thương, thế nhưng hắn nội tình vẫn còn, Yến Hàn nếu như giết hắn, liền sẽ lãng phí đổi kịp thời gian của chúng ta, ta muốn Yến Hàn là tuyệt đối không có thời gian giết hắn. Cho nên nói, hắn khẳng định không có việc gì. Thương Cửu Ca tại Tiết Linh trong ngực nhẹ gật đầu, bởi vì Tiết Linh cái này lo dịp rất đúng. Hiện tại ngươi muốn đi đâu? Thương Cửu Ca hỏi lại. Về khách sạn. Tiết Linh cắn răng nói, bà chủ cùng cái kia đồ hèn nhát đều tại khách sạn, chúng ta quay về khách sạn, coi như đôi kia ong vàng đuổi theo, chúng ta cũng không sợ. Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, nếu như bọn họ hiện tại liền đuổi theo đây. Lời còn chưa dứt, Tiết Linh đột nhiên nghe được một tiếng len ken tiếng đàn. Đó cũng không phải cái gì từ khúc, mà là có người khô giòn đưa tay gấp đánh đàn dây cùng phát ra phá âm. Thế nhưng cái này âm thanh phá âm truyền vào Tiết Linh trong tai, Tiết Linh chỉ cảm thấy toàn thân khí hải nháy mắt sôi trào, chân khí tại thể nội tán loạn, cơ hồ một tiếng tiếng đàn, liền nhường nàng nháy mắt tẩu hỏa nhập ma. Thiếu nữ chạy bước chân nháy mắt lảo đảo, thế nhưng nàng cắn chặt răng, một cước đạp không đồng thời, lộn nhào ôm Thương Cửu Ca tại không trung khôi phục cân bằng, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Thế nhưng tiếng thứ hai tiếng đàn vang lên lần nữa. Tiết Linh chỉ cảm thấy toàn thân ngũ tạng lục phủ đều đang đau nhức, nàng nháy mắt cảm giác tứ chi không nghe sai khiến, bắt đầu chạy tựa như người gỗ đồng dạng ngốc trệ, dù sao người chạy lại nhanh. Ngươi có thể chạy chẳng qua thời gian. Nàng loảng xoảng một tiếng thẳng tắp lấy cao tốc chạy tư thế đưa tại trên mặt đất, bất quá dù cho ngã xuống thời điểm, Tiết Linh cũng gắt gao ôm lấy trong ngực Thương Cửu Ca, dùng thân thể cùng cánh tay để chống đỡ, cho dù ở lạc thành trên đường phố liên tục lăn bảy tám chục đến vòng, cũng không có nhường trong ngực Thương Cửu Ca bị thương tổn. Ngươi tiếp tục trốn a. Sau lưng truyền đến Yến Hàn băng lãnh tiếng cười. Cùng lúc đó, tiếng xe gió truyền đến, Tiết Linh quay đầu nhìn lại, chính nhìn dưới ánh trăng, Yến Hàn tại không trung mũi tên nhảy lên phía trước, thế như chớp giật, một cái đá bay hướng về mình cùng Thương Cửu Ca đã tới. Thương Cửu Ca thanh âm từ trong ngực vang lên, ngươi đi nhanh đi. Tiết Linh lắc đầu, xoay người đấm lại, hướng về Yến Hàn một cước kia đánh tới. Kim cương bất phôi thần công, toàn bộ triển khai. Mà lúc này, lại một tiếng đàn tranh vang lên đến, Tiết Linh tâm hồ không ổn. Mà đúng vào lúc này, từng tiếng u tiếng sáo tại dưới ánh trăng vang lên, đem tiếng đàn hoàn toàn xáo trộn. Tiết Linh chỉ cảm thấy vừa mới liền muốn hỗn loạn chân khí vận chuyển, tại tiếng sáo vang lên trong nháy mắt đó, triệt để thông suốt, như chạy xiết sông lớn, tại thể nội quần quần không thôi. Đi chết đi. Tiết Linh quát lớn mở miệng, đồng thời một quyền nện ở từ trên xuống dưới đá hướng mình Yến Hàn cặp kia sắt dày bên trên. Chạm tay mới phát giác, Yến Hàn một cước này vậy mà mềm nhũn hoàn toàn không có cái gì lực đạo. Nàng dễ dàng đem Yến Hàn một quyền đánh bay ra ngoài, giống như là như diều đứt dây hướng về phương xa bay ra 10 trượng trở lại xa. Một cái phẫn nộ giọng nữ ở trong trời đêm vang lên, ngươi dám xấu ta chuyện tốt. Tiết Linh nghe được Phương Biệt thanh âm ở trong trời đêm hồi vang. Thế nào, chỉ cho ngươi đánh đàn nhiễu dân, không nhường ta thổi sáo rồi. Tiết Linh cắn chặt bờ môi, nhìn qua bầu trời đêm nóc nhà bên trên đứng thẳng thiếu niên kia phát hỏa đường viền, một nháy mắt hai hàng trong trẻo nước mắt theo gương mặt một đường chảy xuống. Ngươi cuối cùng đến. Cùng với ta đã rất sớm trước đó đã cảnh cáo một đêm này sẽ rất lâu, cùng với tác giả bởi vì bạo càng cùng song khai quan hệ, gần nhất mỗi ngày muốn viết 15.000 chữ trái phải, kỳ thật mỗi một chương đã viết ra đầy đủ tình tiết tiến triển cùng chuyển hướng, các ngươi nói ta nước thật không có biện pháp. Nếu như cảm giác nước lời nói, như vậy chỉ có thể ở đây nói tiếng thật có lỗi. Tác giả năng lực chính là dừng ở đây. Ngủ ngon, chuyên gia. Chương 166, ta đã không có cái gì thật là sợ. Phương Biệt đứng tại dưới ánh trăng nóc nhà bên trên, theo chỗ thấp nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái đơn bạc phát hỏa đường viền. Hắn áo đen mũ rộng vành, trong tay cầm một thanh xanh biết sáo trúc, trước đó tại cái kia tiếng đàn vang lên trong nháy mắt đó, hắn đụng sáo trúc thổi ra một tiếng cung âm. Chính là cái kia âm thanh cung âm, không chỉ có sáo trộn tiếng đàn đối với chân khí nhiễu loạn, nhường tiết linh chân khí trong cơ thể khôi phục trôi chảy vận chuyển, hơn nữa có thể thuận tiện có thể quấy nhiều yến hàn chân khí trong cơ thể, để hắn một cước kia đồng dạng có sai lầm tiêu chuẩn. Nếu không dưới tình huống bình thường, coi như tiết linh thật có kim cương bất hoại, thế nhưng cũng ngăn không được yến hàn một cước này. Mà tại đường đi nơi xa, bị tiết linh một quyền đánh bay yến hàn rốt cục loạn trà loạn choạng mà đứng lên, hắn nhìn lên bầu trời, tức giận la lớn, tế sở. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn quấy nhiễu ta tiếng đàn. Nữ tử kia thanh âm theo trong hư không tức giận vang lên, ngươi trước tới đem hắn giết. Phương Biệt đứng tại nóc nhà bên trên nhún vai cười nói, thế nào, liền cho phép các ngươi liên hợp đánh nhau, không để người khác hỗ trợ à? Lời còn chưa dứt, Tiến Hàn trên mặt đất dập chân, nháy mắt như là lò xo bật lên mà lên, hướng về nóc nhà bên trên Phương Biệt thẳng tắp vào tới. Phương Biệt xoay người bỏ chạy, theo một cái nóc nhà nhảy đến một cái khác nóc nhà, Lâm Tuyết, thất thần làm gì, tới giúp ta đánh nhau. Cái gì? Tiết Linh lúc đầu ở phía dưới một quyền đánh ra liền đã chuẩn bị xem kịch. Phương Biệt ra tới không phải liền là ổn biểu tượng sao? Thế nhưng Phương Biệt hiện tại thế mà muốn để mình đến giúp hắn đánh nhau, lại không có lầm. Tại Tiết Linh trong lúc suy tư, Phương Biệt đã bắt đầu vui sướng nhảy ô hành trình. Hắn liền cầm lấy sáo trúc tại Lạc Thành Phong ốc nóc nhà bên trên qua lại nhảy vọt, Tiến Hàn mặc dù liều mạng đang đuổi, thế nhưng tốc độ nhưng thủy chung chậm Phương Biệt vỗ, toàn bộ cảm giác tựa như là Phương Biệt tại dắt chó. Truy nửa ngày, thế nhưng y nguyên duy trì một tòa nhà khoảng cách, Tiến Hàn rốt cục không nhịn được. Tế sở, làm chút gì? Tiến Hàn nhịn không được mở miệng quát. Lập tức len ken tiếng đàn lại nổi lên. Tiếng đàn này nhưng thật ra là đặc biệt nhằm vào chân khí vận chuyển, cho nên nói trên mặt đất Tiết Linh Thương Cựu Ca không có vận hành chân khí thời điểm, cơ hồ không có cái gì trở ngại, thế nhưng tại không trung thả người để khí, vận chuyển chân khí kia là lưu chuyển không tiếp. Cẩn thận. Tiết Linh nhịn không được mở miệng lớn tiếng nhắc nhở, tiếng đàn này sẽ làm nhiễu chân khí. Ta biết a. Phương Biệt nhẹ nhàng nhảy qua một ngôi nhà, quay đầu nhìn về phía ngay tại đuổi theo Yến Hàn, cùng với ta đều không có gọi ngoại viện, ngươi tên gì ngoại viện? Cái kia len ken tiếng đàn, tựa hồ không có đối với Phương Biệt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đang khi nói chuyện, Phương Biệt mình tại dưới ánh trăng giơ lên sáo trúc, sau đó nhấn sáo trúc lỗ, sụt sùi thổi ra một tiếng sáo. Tiếng sáo vang động, xuyên phá bầu trời đêm, lập tức tiến vào Yến Hàn trong thai. Tại không trung nhảy lên Yến Hàn nháy mắt tứ chi và mẹo, biểu lộ dữ tợn từ không trung rớt xuống. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Lâm Tuyết, ngươi lại không động thủ cẩn thận ta trở về thu thập ngươi. Phương Biệt quay đầu lại hướng lấy Tiết Linh hô. Tiết Linh là người, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bên người Thương Cửu Ca. Thương Cửu Ca đối với nàng nhẹ gật đầu. Sau đó Tiết Linh quyết định, vận lên kim cương bất phôi thần công, hướng về rơi xuống đất Yến Hàn chủ động phóng đi. Trước đó mỗi một lần nàng đều là chạy trốn cùng bị động ứng chiến, chỉ có lần này mới là chủ động xuất kích. Yến Hàn thật vất vả mới trên mặt đất đứng vững, thế nhưng trong lòng kinh nghi không chừng, hắn không biết trước mắt thần bí nhân này đến tột cùng là ai, nhưng lại đối với hắn kiêng kỵ tới cực điểm. Có thể không nhìn Tề Sở tiếng đàn quấy nhiễu liền thôi, đồng thời còn có thể trái lại phát ra tiếng sáo quấy nhiễu tiếng đàn, thậm chí có thể trái lại quấy nhiễu chân khí của mình vận chuyển. Nhất là Yến Hàn không thể nhất tiếp nhận chính là, cái này thiếu niên thần bí vậy mà so với mình chạy còn nhanh hơn. Cái này khiến mình lấy làm tự hào khinh công bị đả kích. Ngươi chạy làm sao nhanh như vậy? Yến Hàn nhịn không được mở miệng hỏi. Khác đều có thể nhẫn, duy chỉ có cái này không thể nhịn. Hắn thậm chí không nhìn ngay tại vọt tới Tiết Linh. Bởi vì trong mắt hắn, dù cho chịu Tiết Linh một quyền, hắn cũng không có đem Tiết Linh để ở trong mắt. Cái này sao? Phương Biệt tại trên nóc nhà không có ý tứ nói, ta theo bắt đầu tu luyện võ công lên, trước hết nhất tu luyện chính là chạy trốn khinh công. Bởi vì cất bước sớm, bởi vì luyện được nhiều. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Ta biết ngươi là trên thế giới này nhất cậu, cũng không cần hướng ta lặp lại. Tiết Linh nghe trên đỉnh đầu Phương Biệt nhất cậu phát biểu, không nói một lời nắm chặt nắm đấm, hướng về Yến Hàn phóng đi. Mặc dù nói hiện tại Tiết Linh tại Phương Biệt chỉ đạo phía dưới, bắt đầu luyện một cái âm nhu võ công lai trung hòa kim cương bất phôi thần công dương cương khí, thế nhưng trên thực tế, Tiết Linh thật dùng kim cương bất phôi thần công đánh nhau thời điểm, kỳ thật nhất thuận tay lại còn là La Hán quyền. Đúng vậy, Thiếu Lâm tự nhập môn võ công La Hán quyền, cường thân kiện thể, chậm rãi gân động xương không hai kiện thân võ học. Nhưng là cùng kim cương bất phôi thần công phối hợp lại, vậy mà cũng lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. La Hán quyền hết thể 18 chiêu, phân biệt đối ứng đối với 18 vị kim thân La Hán. Mà dưới mắt Tiết Linh khiến cho chiêu này gọi là vượt biển hàng long. nghiêng người thẳng lưng, song quyền xuất động, Tiết Linh đang chạy trốn vận lên kim cương bất hoại thần lực, nắm chặt song quyền, sau đó song quyền đều xuất hiện, hướng về Yến Hàn sau lưng công tới. Mà lúc này Yến Hàn mới quay đầu nhìn về phía Tiết Linh, nhấc chân, không nói lời gì đá hướng Tiết Linh bề ngoài. Hắn dám làm như vậy không có cái gì nguyên nhân, chân dài mà thôi. Hắn chân so Tiết Linh tay dài, Tiết Linh song quyền còn không có đụng ngược lại Yến Hàn thân thể, đầu của mình khẳng định liền đã trúng một quyền. Đó cũng không phải cái gì võ học cao thâm, đây chỉ là đơn giản vật lý đạo lý. Mà Tiết Linh mỉm cười, ở trên đường biến chiêu, vượt biển hàng long nháy mắt biến thành lên núi phù hổ, nguyên bản vọt tới trước song quyền đột nhiên một quyền thu hồi, một quyền dương lên, chân ngươi dài, đánh chính là của ngươi chân to. Mà lúc này, tiếng đàn lại vang lên, Tiết Linh tâm vô tạp niệm, trong mắt chỉ có trước mặt Tiến Hàn. Bởi vì nàng biết, Phương Biệt liền sau lưng nàng, cho nên đã không có cái gì tốt sợ. Làm tiếng đàn vang lên một khắc này, Phương Biệt cũng lặng lặng nâng lên cây sáo, vừa bực ngán ngẩm thổi ra một tiếng tiếng sáo. Cái gọi là tiếu ngạo giang hồ, cầm tiêu hợp tấu, mà lúc này Phương Biệt tiếng sáo thì là một mực phá. Tiếng sáo vang lên, tiếng đàn lập tán, mà Yến Hàn ngược lại cảm giác chân khí trong cơ thể nháy mắt như là ngàn vạn đầu con run hướng về bốn phía du động ra, khí tức ngưng trệ. Thế nhưng hắn một cước kia đã đá ra, liền rốt cuộc không quay đầu lại con đường. Tiết Linh một cái đấm móc đánh vào Yến Hàn giày đen bên trên, đem hắn cả người tại không trung như là bánh xe đồng dạng đánh xoay tròn, đồng thời thiếu nữ lại đuổi theo một cái vượt biển hàng long, song quyền xuất động, chặt chẽ vững vàng đánh vào Yến Hàn ngực, lần này cũng không giống như lần trước như thế, là quyền cước tương đối, chỉ nghe một trận rắc xương sườn tiếng vỡ vụn, Yến Hàn cả người lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, một cái quỷ mị thân ảnh từ trên cao rơi xuống, tại không trung đem bay ra Yến Hàn nhẹ nhàng tiếp được. Nàng ở dưới ánh trăng mang theo Yến Hàn trượt rơi xuống đất, nhìn xem Yến Hàn xanh xám mặt, trong nháy mắt đó đau lòng tột đỉnh, sau đó nhìn về phía Tiết Linh cùng tại không trung Phương Biệt. Cười lạnh nói, các ngươi tốt thủ đoạn. Chương 167, nhân gian chi tiết. Theo dưới ánh trăng lướt ra khỏi tể sở thân hình phong dài, áo đen mang theo mạng che mặt, vắt trên lưng lấy một trương thất huyền cổ cầm, lạnh lùng nhìn qua Tiết Linh bên này. Yến Hàn mềm mặt đổ vào tể sở trong ngực. Tiết Linh võ công xác thực không bằng hắn, thế nhưng võ học sự tình, cao thủ tranh chấp, cho tới bây giờ đều là trong gang tấc. Hắn có thể thông qua tể sở viện trợ, đem nguyên bản ở trên hắn thương cựu ca chính diện đánh tan, thế nhưng cũng đồng dạng, nếu như này lên kia xuống, cái kia thổi sáo thiếu niên, có thể phá vỡ tể sở tiếng đàn, sau đó lại ngược lại quấy nhiều chân khí của mình vận hành, cái này thật rất giận. Huống hồ cái này ong sắt thiếu nữ, xem ra bề ngoài xấu xí thường thường không có gì lạ, một thân khí lực nhường Yến Hàn thật giật nảy cả mình, cũng không phải là có thể coi như không quan trọng đối thủ. Tiết Linh đứng tại dưới ánh trăng, nhìn trước mắt đôi này ong vàng, kỳ thật có chút không thể tin được, mình vừa mới đánh bại một cái ong vàng cấp bậc thích khách. Cái này thế nhưng là hàng thật giá thật ong vàng, đại biểu cho phong xảo nội bộ sức chiến đấu cao nhất. Kẻ giết người đương nhiên phải có bị giết giác ngộ. Phương Biệt lẳng lặng theo nóc nhà bên trên nhảy xuống, thật giống như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng tung bay ở trên mặt đất. Các ngươi tại phong xảo lâu như vậy, liền không có cái này giác ngộ sao? Tiết Linh nhìn xem trước mặt mình Phương Biệt, lẳng lặng cắn môi, không lên tiếng nữa nói chuyện, mà sau lưng nàng, Thương Cửu Ca từng bước một đi tới, nhìn xem dưới ánh trăng bốn người. Đương nhiên, Thương Cửu Ca cũng không có mở miệng. Bởi vì dĩ vãng đều là chúng ta đi giết người khác. Tề Sở cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi chính là Hà Bình mang theo trên người cái kia tiểu nam hải. Một vùng chính là 10 năm, Hà Bình khẩu vị thật sự là kỳ. Lời còn chưa dứt, Tề Sở trên mặt mạng che mặt giơ lên, tại không trung bị cắt đứt, dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy cái này phong xảo nữ thích khách bất quá 25-26 tuổi trên dưới, mặt như bạch ngọc, xinh đẹp đến cực điểm. Chỉ là nàng hiện tại trên gương mặt, lưu lại một đạo tinh tế vết máu. Phương Biệt lặng lặng nhìn xem Tề Sở, cười nói, thích nói ngươi liền nhiều lời điểm. Thiếu niên dáng tươi cười vắng lặng. Tề Sở thậm chí không có thấy rõ Phương Biệt là thế nào xuất chiêu. Tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong mà thôi. Tiến Hàn sắc mặt tái nhợt và nhạt, vớt ngực theo Tề Sở trong ngực đứng lên, chúng ta không nghĩ tới, Hà Bình tiện tay nhặt tới một đứa bé trai, hôm nay có thể trưởng thành đến nơi này tình trạng. Nếu như muốn giết, cứ việc giết là được. Phương Biệt lặng lặng lắc đầu, nhìn xem Tề Sở, các ngươi tới là vị nào ý tứ? Tề Sở đứng tại chỗ, tóc dài như mực, lạnh lùng nhìn qua Phương Biệt, ngươi không hỏi ta tư cách. Thế nhưng ta có giết các ngươi tư cách. Phương Biệt nhìn xem Tề Sở, ngươi muốn sống liền ném Yến Hàn hiện tại liền đi, càng xa càng tốt, trước hừng đông sáng rời đi là thành. Bằng không mà nói, mang dạng này một cái trọng thương bệnh nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Còn nói, Phương Biệt cười cười, ngươi làm Bình tỷ chưa từng giết ông vàng. Bầu không khí trong lúc nhất thời lạnh xuống. Tề Sở không nhúc nhích, cũng không phải là mỗi một đôi cánh ong đều biết vứt bỏ mình ong châm. Tề Sở lặng lặng nói, như vậy thì cùng chết chứ sao? Phương Biệt cười nói, hay là nói, ngươi tình nguyện chết, cũng không nguyện ý nói một tiếng. Phái các ngươi người tới đến tuột cùng là ai? Tiến Hàn cúi đầu, suy nghĩ chỉ chốc lát, mới nhìn hướng Phương Biệt, là Thần. Hắn chỉ nói ra một chữ này, thế nhưng Phương Biệt lại từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Cảm ơn các ngươi thẳng thắn, các ngươi hiện tại có thể đi. Tề Sở nhẹ gật đầu, chống đỡ Yến Hàn bả vai, từng bước một hướng về cuối ngã tư đường đi tới. Hai người cái bóng ở dưới ánh trăng dần dần từng bước đi đến, thẳng đến tầm mắt cuối cùng, mới nhìn đến Tề Sở ngừng lại. Cảm ơn. Thanh âm của nàng từ phương xa truyền đến, sau đó chống đỡ Yến Hàn, thả người nhảy lên nóc nhà, cũng liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Phương Biệt lặng lặng nhìn về phía bầu trời trăng, nhìn lầu canh bên trên cái kia dưới ánh trăng nữ tử thân ảnh, quay người đi xuống gác chuông. Phương Biệt khỏe miệng móc ra ý cười. Cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Tiết Linh sau lưng Phương Biệt hỏi. Không phải có thể thế nào, đem hai người họ giết sao? Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh nói, Bình tỷ giết đến, ta có thể giết không được. Phong xào hết thể liền bảy đôi ong vàng, ta ở đây giết một đôi, biến thành sáu đôi, ta là muốn tạo phản sao? Cái kia Bình tỷ. Tiết Linh muốn nói lại thôi. Bình tỷ không có việc gì. Phương Biệt lắc đầu cười cười, tóm lại, buổi tối hôm nay liền đến nơi này là được. Nói như vậy, Phương Biệt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Thương Cửu Ca, tổn thương như thế nào đây? Thương Cửu Ca ngẩng đầu, không chết được. Trên người ngươi tổn thương vốn là chỉ có chết được cùng chết không được khác nhau. Phương Biệt cười nói, phi dạ kiếm tại chúng ta nơi này, muốn hay không tới bắt?
Muốn.
Thương Cửu Ca không chút do dự nói, thế nhưng ta lão hổ không có, ra không dậy nổi tiền. Phương Biệt cười cười, liên quan tới cái này, ngươi lão hổ ta đã giúp ngươi giết. Nói như vậy, Phương Biệt theo trong túi tiền của mình móc móc, hướng về Thương Cửu Ca ném đi qua một vật. Thương Cửu Ca đưa tay tiếp được, mới phát hiện trong tay là một cái răng thú mặt dây chuyền, trắng bóc sắc bén vô cùng. Dưới đáy thủng, dùng một cái dây đỏ buộc lên, vừa vặn có thể đeo trên cổ. Đây là? Thương Cửu Ca không khỏi hỏi. Tặng cho ngươi, thích không? Xem như tiền hoa hồng. Phương Biệt cười nói. Tóm lại, ngươi con hổ kia ta đã giết, ngươi trừ chuộc về phi dạ kiếm tiền, còn có nhiều, còn lại chính là đêm nay đối ngươi bảo hộ thù lao. Thương Cửu Ca cười cười. A. Thiếu nữ cười thở dài. Đêm nay không có các ngươi, ta có lẽ thật đã chết rồi. Nói như vậy, nàng túi đầu đem cái kia cái răng thú mặt dây chuyền đeo trên cổ. Thiếu nữ cái cổ trắng loãng thon dài, răng thú ở trước ngực lắc lư. Xem được không? Thương Cửu Ca nhìn xem Phương Biệt hỏi. Phương Biệt nhìn một chút Thương Cửu Ca, sau đó lại nhìn một chút ở bên cạnh cơ hồ tự bế Tiết Linh. Đêm nay làm không tệ. Phương Biệt lặng lặng nói với Tiết Linh. Thật. Tiết Linh không thể tin được. Đúng vậy, ngươi làm so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt. Phương Biệt cười nói. Nói như vậy, Phương Biệt từ trong túi móc ra đầu thứ hai răng thú mặt dây chuyền, cái này xem như ban thưởng ngươi đi. Tiết Linh cắn môi. Nàng rất muốn. Thế nhưng trên thế giới này nào có nam hải tử đưa nữ hải tử lễ vật thời điểm là bầy phát ta? Hay là ở trước mặt bầy phát? Ngươi đến cùng có nhiều cặn bã a? Không quan tâm ta liền lấy đi nha. Phương Biệt nhìn xem Tiết Linh nói. Tiết Linh đoạt lấy răng thú mặt dây chuyền. Sau đó đeo trên cổ. Hừ. Thiếu nữ quay mặt chỗ khác phát ra hừ một tiếng. Mà cái này về sau, Phương Biệt mới nhìn hướng Thương Cửu Ca. Nhìn rất đẹp. Phương Biệt nghiêm túc nói. Cùng với, ta đại biểu Phong Xảo hướng ngươi đưa ra mời. Có nguyện ý hay không gia nhập Phong Xảo, trở thành chúng ta một tên thích khách? Thương Cửu Ca. Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca nói đến. Thương Cửu Ca thở dài, tay phải nắm chặt trước ngực răng thú mặt dây chuyền. Răng thú cũng không hơi lạnh, mà là mang theo người nào đó nhiệt độ cơ thể. Tốt. Chương 168, ta theo 16 tuổi bắt đầu giết người. Trăng sáng sao thưa, không có hỉ thước bay về phía nam. Ban đêm lạc thành phá lệ yên tĩnh. Tiêu Hồn khách sạn, cánh cửa bị mở ra, mở cửa là song đôi ngựa đoan ngọ tiểu bằng hữu. Ngoài cửa là Phương Biệt, Thiết Linh, còn có Thương Cửu Ca. Các ngươi trở về rồi sao? Đoan Ngọ mở miệng trong trẻo hỏi. Phương Biệt sờ sờ Đoan Ngọ đầu, sau đó đi vào đại sảnh. Hà Bình liền chờ tại đại sảnh trung ương, nàng ngồi tại trước bàn, trước mặt bày biện cái kia thanh đỉnh đỏ phi dạ trường kiếm, chỉ là lúc này, phi dạ kiếm đã bị lắp đặt vỏ kiếm. Nàng vẫn như cũ một thân màu xanh biếc quần áo, nghiêng đầu chờ ở nơi đó, lặng lặng chống đỡ cái chán, tựa hồ ngay tại chợ mắt. Gặp qua Bình tỷ. Phương Biệt nhìn xem Hà Bình nhẹ nhàng nói. Thiết Linh cùng sau lưng Hà Bình, gặp qua Bình tỷ. Thương Cửu Ca cuối cùng nhìn thấy vị này tựa hồ ngay tại nghỉ ngơi bà chủ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng, gặp qua Bình tỷ. Hà Bình không khỏi nhuận miệng cười. Ngồi đi. Hà Bình từng nói như vậy về sau, Phương Biệt dẫn đầu ngồi xuống, sau đó là Tiết Linh, sau đó là Thương Cửu Ca. Ba người ngồi tại bàn dài một mặt, đối diện là Hà Bình. Muốn uống chút gì? Hà Bình cười hỏi. Nước liền đủ. Phương Biệt nói. Nước liền đủ. Tiết Linh gật đầu nói, nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, trở về thời điểm Hà Bình chuẩn bị cho bọn họ rượu, thế nhưng cái kia về sau, trở về uống gì liền rất tùy tiện. Có cái gì? Thương Cửu Ca hỏi. Ngươi muốn uống cái gì? Hà Bình nhìn xem Thương Cửu Ca hỏi. Ta muốn uống cái gì liền có cái gì sao? Thương Cửu Ca hỏi. Hà Bình nhẹ gật đầu. Như vậy ta muốn uống nước ô mai. Thương Cửu Ca mở miệng nói ra. Đến nay nàng còn không có quên hôm qua bởi vì một bát nước ô mai mà đưa tới huyết án. Mạng muội hỏi một câu. Hà Bình nhìn xem Thương Cửu Ca cùng Tiết Linh, không đến kinh nguyệt đi. Tiết Linh lắc đầu, Thương Cửu Ca nhìn xem Hà Bình, kinh nguyệt là cái gì? Không biết liền tốt nhất. Hà Bình gật đầu nói. Nói như vậy, nàng đứng lên, trở lại, đi cho Phương Biệt được một bát thêm khối băng thanh thủy. Cho Tiết Linh một bát thêm khối băng thanh thủy. Cuối cùng cho Thương Cửu Ca một bát thêm khối băng nước ô mai. Tiết Linh túi đầu uống một ngụm, lạnh buốt ngọt, phi thường ngon miệng. Có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra sao? Tiết Linh nhìn xem Bình tỷ, kỳ thật, ta đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Nói về đến rất phiền phức. Hà Bình lặng lặng nói. Ta không sợ phiền phức. Tiết Linh thấp giọng nói, thế nhưng nếu như không tiện nói lời, có thể không nói. Hà Bình nở nụ cười, kỳ thật lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền rất thích ngươi đâu. Tiết Linh nhìn xem Bình tỷ, không mở miệng. Nàng bây giờ mới biết Bình tỷ là cường đại cỡ nào đáng sợ nhân vật, mà Bình tỷ lúc trước nói với nàng nàng rất thích mình, lại đến tột cùng ý vị như thế nào. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Hà Bình nhìn trước mắt ba người nói, tên ta là Hà Bình. Bị phong xảo chỗ bồi dưỡng thích khách. Ta 16 tuổi bắt đầu giết người, đến bây giờ, đã 13 năm. Ta 16 tuổi là ong gỗ, 16 tuổi ong sắt, 16 tuổi ong đồng. 17 tuổi ong bạc, 21 tuổi ong vàng. 27 tuổi thời điểm, ta chính là ong ngọc. Ta là phong xảo từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ong ngọc. Thiết Linh nghe được cảm xúc dâng trào. 16 tuổi ong gỗ, 16 tuổi ong sắt, 16 tuổi ong đồng. Cái này mang ý nghĩa, Hà Bình tại trở thành phong xảo thích khách một năm không đến thời gian bên trong, liền liên tục hoàn thành nhiệm vụ, thăng liền ba cấp. Đây là như thế nào giết người hiệu suất cùng ý chí? Đương nhiên, trước đó, Bình tỷ chưa từng có nói với nàng qua một chữ. Suy nghĩ cẩn thận, Bình tỷ đối nàng đi qua chỉ nói qua vài câu đơn giản. Ta làm thích khách năm đó, vừa mới qua 16 tuổi sinh nhật. Ta năm nay 29 tuổi. Làm thích khách, là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, ta xem như sống dài nhất mấy cái thích khách. Sống được đủ dài, liền có về hưu ngày đó, bất quá biết đến quá nhiều, lại lui cũng lui không ra tổ chức. Xin ngươi cho ta thật tốt còn sống. Bây giờ mới biết, Bình tỷ mấy câu nói đó bên trong, đến tột cùng bao hàm cỡ nào kinh tâm động phách đi qua. Cùng với lúc ấy Tiết Linh còn chưa đủ hiểu rõ phong xào, không biết cái gọi là thích khách về hưu là như thế nào một cái về hưu. Hiện tại xem ra, Hà Bình 21 tuổi liền thành phong xào cấp cao nhất ong vàng, sau đó tại 27 tuổi thời điểm, tiến thêm một bước, thành căn bản không tại phong xào châu công bố thích khách đẳng cấp bên trong ong ngọc. Sau đó lại làm 2 năm ong ngọc, cuối cùng mới về hưu xuống tới. Nghe liền cho người ta rất đáng sợ cảm giác. Đương nhiên, hiện tại ta chỉ là người dẫn ong. Hà Bình tiếp tục nói, phong xào người dẫn ong. Người dẫn ong đồng dạng đều là phong xào tiền bối, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có cách nào tiếp tục làm thích khách, đại đa số đều là gãy mất ong châm cánh ong. Đương nhiên cũng có một chút là chuyên nghiệp người dẫn ong, theo gia nhập phong xảo một khắc kia trở đi, chính là người dẫn ong. Đại đa số người dẫn ong đều duy trì lấy phong xảo trại huấn luyện, chúng ta gọi nó bùng ong, thông qua các loại thủ đoạn thu thập đứa trẻ lang thang đến bồi dưỡng, từ đó tuyển chọn người mới, dù sao thích khách là rất dễ dàng tiêu hao, rất dễ dàng đổi mới nghề nghiệp. Phong xảo thích khách dưới tình huống bình thường theo 18 tuổi bắt đầu chính thức hành nghề, thế nhưng chỉ có không đến 1/10 có thể sống qua 19 tuổi. Bởi vì đây quả thật là một cái rất tàn khốc nghề nghiệp. Đương nhiên, ta cùng đại đa số người dẫn ong không giống. Ta không có mình buồng ong. Mặc dù chính ta chính là theo buồng ong bên trong bị bồi dưỡng được đến thích khách. Thế nhưng ta cũng không thích buồng ong, tuyệt không thích. Cho nên ta dù cho thành người dẫn ong, ta cũng không có chút nào tạo dựng lên mình buồng ong dự định. Thế là làm ta trở thành người dẫn ong thời điểm, bên cạnh ta chỉ có Phương Biệt cái này một đứa bé, hắn là một cái rất xuất sắc thích khách, các ngươi bây giờ đều đã nhìn thấy hắn đến cỡ nào xuất sắc. Trên thực tế, khuyên ta từ bỏ ong ngọc địa vị, trở thành người dẫn ong người cũng là hắn. Hắn nói hắn có thể thay thế ta, trở thành kế tiếp ong ngọc. Sau khi nói đến đây, Thiết Linh nhịn không được nhìn Phương Biệt một chút. Phương Biệt một mặt bình tĩnh tại uống vào trước mắt mình thêm đá thanh thủy, tựa hồ Hà Bình nói người căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Ta muốn thật lâu, cuối cùng đáp ứng. Hà Bình nhìn xem Thiết Linh, bất quá, lúc ấy hắn đáp ứng thời điểm, hắn nói cho ta, hắn không cần mình cánh ong. Thiết Linh không có chút nào ngoài ý muốn. Phương Biệt chỗ nào cần cánh ong a? Hiện tại cảm giác, liền xem như ong vàng cánh ong đến phối hợp Phương Biệt, cũng lộ ra thua chị kém em. Suy nghĩ kỹ một chút, Phương Biệt cho tới nay đều là đi theo Hà Bình cái này ong ngọc tại làm sự tình a. Liên hệ Phương Biệt trước đó đã nói, hắn 7 tuổi bắt đầu đi theo Hà Bình, năm nay 17 tuổi, nói cách khác, Hà Bình 19 tuổi thời điểm, hắn liền bắt đầu đi theo Hà Bình, lúc kia Hà Bình chính là ong bạc. Mà qua 2 năm, Hà Bình liền thành ong vàng, tiếp qua 6 năm, Hà Bình thành ong ngọc. Trong thời gian này đều là Phương Biệt cùng với nàng. Thế nhưng ta khuyên hắn nhìn một chút mới tới cánh ong mới quyết định. Chương 169, hai cái cánh ong mật. Hà Bình đang giảng giải, Phương Biệt cùng Tiết Linh Thương Cửu Ca là người nghe. Trước mắt là thêm khối băng sứ trắng bát, trong chén là thanh thủy cùng màu nâu đậm nước ô mai. Thương Cửu Ca kỳ thật đối với Hà Bình nói không phải là như vậy cảm thấy hứng thú, bởi vì những thứ này tựa hồ khoảng cách nàng rất xa xôi. Thế nhưng nàng hay là túi đầu uống một ngụm nước ô mai, cảm thụ cái kia thuần khiết sướng miệng mùi vị, cùng với nhàn nhạt hun khói vị quanh quẩn tại trong miệng núi. Bởi vì nước ô mai sử dụng hun ô mai cùng với quy hoạch, quả mật bắc, chân bì, cam thảo cùng với đường phèn chế biến mà thành, thiên nhiên liền mang theo lấy cỗ này hun khói cảm giác. Kỳ thật Thương Cửu Ca rất hài lòng. Tiết Linh không nói gì, bởi vì lúc trước, kỳ thật Tiết Linh thật cảm giác được Phương Biệt thật không quá hoan nên cái này cánh ong. Hoặc là nói, tự tin điểm, bỏ đi không quá hoan nên quá chữa đi, Phương Biệt bản thân liền không hoan nên chính mình. Có lẽ nếu như không phải là Hà Bình nhất định muốn cầu Phương Biệt gặp một lần mình cái này cánh ong mới làm quyết định, như vậy hiện tại khả năng chính là một loại khác kết thúc. Thiết Linh nhịn không được lại nhìn Phương Biệt một chút. Phương Biệt còn tại bình tĩnh uống trà. Kỳ thật ta không nghĩ tới, Phương Biệt hắn sẽ tiếp nhận cái thứ nhất lại tới đây cánh ong, để ngươi trở thành hắn cộng tác. Hà Bình tiếp tục nói, bởi vì ta không có mình buồn lòng, cho nên nói chỉ có thể hướng khác buồng ong thỉnh cầu điều tạm tới một cái cánh ong, mà dưới tình huống bình thường, có rất ít người dẫn ong nguyện ý đem dưới tay mình ưu tú cánh ong chắp tay nhường cho người. Mà vừa vặn, người nơi buồng ong tại trước đây không lâu bởi vì triều đình tham dự, tổ chức triệt để bị phá hư, bởi vậy, ta ý đặc biệt thỉnh cầu từ nơi đó thu hoạch được cánh ong, đồng thời đạt được đáp ứng. Sau đó ngươi liền đến. Thiết Linh nhẹ gật đầu. Bộ phận này tình báo là mọi người đều biết. Không mọi người đều biết cái kia một bộ phận, là mình mượn dùng cẩm ý vệ chỗ phá hủy phong xảo cứ điểm tình báo, giả trang thành Lâm Tuyết đến đây nội ứng. cùng với hiện tại Tiết Linh càng ngày càng có loại cảm giác này, đó chính là kỳ thật Hà Bình cùng Phương Biệt rất có thể biết mình nội tình. Hoặc là nói, ngay tại mình đi vào Tiêu Hồn khách sạn ngày đó thời điểm bọn họ liền biết. Bất quá sở dĩ thu lưu chính mình nguyên nhân, hiện tại xem ra là bọn họ không quan tâm. Hà Bình cười cười, nhìn xem Phương Biệt, như vậy ngươi bây giờ có thể cho ta nói một chút, ngươi vì sao lúc trước chọn chúng Lâm Tuyết sao? Phương Biệt nhìn xem Hà Bình, rốt cục mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Không nói có thể chứ? Tiết Linh không có chút nào ngoài ý muốn Phương Biệt sẽ nói như vậy, thậm chí ẩn ẩn có một loại không nói tốt hơn cảm giác. Không thể. Hà Bình nghiêm túc nói. Hai nguyên nhân. Phương Biệt nhẹ gật đầu, uống một ngụm nước đá, sau đó nói, thứ nhất, nàng không phải là rất đần. Thứ hai, rất đáng thương. Tiết Linh có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Không phải là rất đần, đó chính là rất đần ý tứ, chỉ là không có đần như vậy. Cùng với, Tiết Linh cũng tin tưởng điểm này đó chính là Phương Biệt lúc trước nguyện ý thu lưu nàng, là thật vẹn vẹn bởi vì nàng đáng thương. Bởi vì về sau Phương Biệt đã từng mơ hồ đề cập tới. Hà Bình lúc trước cũng là nhất thời mềm lòng, mới đưa hắn thu lưu một. Thế nhưng cuối cùng cũng không có như vậy là người cảm thấy thất vọng. Hà Bình cười nói. Phương Biệt nhẹ gật đầu, ừm, trưởng thành rất nhanh. Hà Bình ừ một tiếng. Sau đó nhìn về phía vẫn luôn tại uống nước Ố Mai Dự Thính Thương Cửu Ca. Ngươi cũng muốn gia nhập phong xảo. Thương Cửu Ca lắc đầu. Còn không có đợi Hà Bình tại mở miệng, nàng liền nói, ta cũng không muốn gia nhập phong xảo, ta muốn gia nhập ngươi. Có khác nhau sao? Hà Bình hỏi. Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu, đương nhiên là có khác nhau, nếu như không có gặp được lời của ngươi, ta sẽ không đối với phong xảo cảm thấy hứng thú. Hà Bình cười cười, sau đó nhìn Thương Cửu Ca, bệnh của ngươi, ngươi nguyện ý trị sao? Thương Cửu Ca lắc đầu, quen thuộc. Quen thuộc không dùng. Hà Bình nhìn xem Thương Cửu Ca nói, niên kỷ càng lớn, loại bệnh này liền sẽ càng nghiêm trọng hơn, ngươi biết cảm thấy mình thân thể tại từng bước vỡ ra, đã từng loại bệnh này đã giúp ngươi bao nhiêu, như vậy hiện tại, loại bệnh này liền sẽ trả lại cho ngươi bao nhiêu thống khổ. Bởi vì thế giới này bên trên hết thảy đều là công bằng cùng đồng giá. Sinh mệnh hết thể lễ vật tại cho trước ngươi, liền đã đánh dấu là được giá cả. Thương Cửu Ca nhìn xem Hà Bình. Hà Bình nhẹ gật đầu. Chúng ta có một dạng bệnh. Tiết Linh lặng lặng mím môi lại. Thương Cửu Ca rốt cục nhẹ gật đầu, "A, nếu như không phiền thoái, ta nguyện ý trị." "Thật phiền thoái, bất quá kỳ thật cũng còn tốt." Hà Bình nhìn xem Thương Cửu Ca, "Chính ta bệnh lâu thành ý đi, đại khái biết làm như thế nào trị. Chí ít ngươi biết so với ta tình huống tốt một chút." "Ừm." Thương Cửu Ca gật đầu, "Cảm ơn. Cho nên nói ngươi muốn trở thành thủ hạ ta ong châm sao?" Hà Bình tiếp tục nói, bất quá thủ hạ ta tạm thời không có thích hợp cánh ong. Lời còn chưa dứt, liền thấy Thương Cửu Ca trực tiếp đem ngón tay hướng Phương Biệt cái mũi, hắn không được sao? Tiết Linh nhìn xem Thương Cửu Ca động tác, mặc dù nàng có thể lý giải Thương Cửu Ca, thế nhưng ngươi đây là ăn cướp trắng trợn, ngươi biết không? Thật có lỗi, ta là ong châm, không phải là cánh ong. Phương Biệt nhìn xem Thương Cửu Ca nói, trước ngực nàng răng thú mặt dây chuyền ở nơi đó bình tĩnh rủ xuống, thiếu niên không có chút nào vì sắc đẹp mà động. Vậy ta làm cánh ong. Thương Cửu Ca lập tức nói, không chút do dự nghi. Tiết Linh chưa từng có nghĩ tới mình lại còn sẽ tao ngộ đến như thế lớn chỗ làm việc cạnh tranh nguy cơ. Thế nhưng lúc này nàng cảm giác chính mình nói cái gì đều không đúng. Phương Biệt chỉ Tiết Linh, ta tạm thời có cánh ong, ngươi dự định thay thế nàng sao? Hà Bình lặng lặng nhìn trước mắt Tu La Chàng, chẳng hề nói một câu. Tiết Linh run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Mặc dù không dám thấy thế nào, nếu như Tiết Linh mình là Phương Biệt lời nói, khẳng định tuyển Thương Cựu Ca. Tiết Linh mình hoàn toàn không có lòng tin a. Mình dựa vào cái gì cùng Thương Cựu Ca đánh? Thương Cựu Ca nhìn xem Tiết Linh, sau đó lắc đầu. Ta tại sao muốn thay thế nàng? Ong mật không phải là có một cây ong châm, hai cái cánh sao? Thiếu nữ trời quang trăng sáng, rất thẳng thắn, không chút do dự, đương nhiên cũng không chút nào ngượng ngùng. Dù sao nàng chỉ là đang nói một sự thật. Con nào ong mật một cái cánh bay? Phương Biệt thở dài một hơi, ngươi biết nếu như ngươi không phải là muội tử, ngươi biết bị nữ quyền truy thành hình dáng ra sao không? Loại này tự cam đọa lạc đều nói được. Kỳ thật nói thực ra, ta cũng nghĩ qua các ngươi đều là ta cánh cuộc sống như vậy, về sau nghĩ nghĩ, mình qua không được cuộc sống như vậy. Phương Biệt dạng này lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn Thương Cửu Ca, nghiêm túc bác bỏ nói, mặc dù nói một cái ấm trà phải phối mấy cái chén trà mới được, thế nhưng phong xảo quy củ, một cái ong châm phối một cái cánh ong, ngươi cứng như vậy đến chúng ta cũng rất khó khăn. Ngươi có hay không những nhân tuyển khác? Thương Cửu Ca nghiêng đầu suy tư, sau đó nhìn về phía Tiết Linh, a, Thịnh Quân Thiên đâu? Chương 170, Phong Nguyệt cùng trời. Trăng tròn sáng loáng treo lên đỉnh đầu, đem vạn vật rải lên ánh xanh rực rỡ. Thịnh Quân Thiên ngửa mặt té nằm đá xanh trên mặt đất, cảm giác toàn thân đều đau. Hắc đao ở bên người, ánh trăng vậy lên người. Hắn nhìn xem đỉnh đầu, há mồm thở dốc. Nếu như Thương Cửu Ca bên kia thắng, hiện tại có thể sẽ tới đón hắn. Nếu như Yến Hàn bên kia thắng, hiện tại mình hẳn là liền chết chắc rồi. Thịnh Quân Thiên cảm thụ được dưới thân bàn đá xanh hơi lạnh. Sau đó cẩn thận suy tư một chút, nếu như bọn họ đem mình quên đây, cái kia cũng quá thảm đi. Thịnh Quân Thiên nhắm mắt lại, quên ta ngay ở chỗ này ngủ lấy một đêm đi. Dù sao là mùa hè, dù sao Thịnh Quân Thiên là một bước đều không muốn đi, toàn thân đều đau. Cùng với đi cũng không biết nên đi chỗ nào đi tốt. Ngủ đi. Sông núi dị vực, phong nguyệt cùng trời. Toàn bộ Lạc Thành đều đỉnh lấy một vầng trăng sáng. Tại Lạc Thành Đông Bắc Giao, vương xuống ánh sáng xanh nơi, Ninh Hạ Y Nguyên đứng tại cái này đỉnh viện trong sân. Đương nhiên, bên người vung đầy vỏ hạt dưa, còn có một bình trà xanh. Nói thực ra một bên trấn áp Chu Tả, một bên gặm hạt dưa cảm giác cũng thực không tồi. Nhất là những thứ này ong bạc thích khách, so Ninh Hạ trong tưởng tượng muốn thức thời nhiều. Thì như nói những thứ này hạt dưa, còn có Hắc Vô trước mặt đã không hơn phân nửa thịt mâm. Ta cảm giác ngươi trước kia đều đã đủ có thể ăn. Hạ Hoa nhìn xem Chu Khổ nói như vậy, hiện tại xem ra, ngươi liền ăn cơm đều là cái đệ đệ đâu. Chu Khổ nhìn xem Hắc Vô cái kia không có nở lớn bao nhiêu dạ dày, trong lúc nhất thời một câu đều nói không nên lời. Dù sao trên thế giới này bi thương nhất sự tình chính là ngươi đánh không lại người khác thì thôi, liền ăn đều ăn bất quá người ta. Đây quả thực là đem thùng cơm sau cùng kiêu ngạo đều cho đánh nát. Hiện tại giờ nào? Nhan Băng mở miệng hỏi. Tạ Tình nhìn một chút trong sân hình người bóng trăng. Giờ xỉu hơn phân nửa. Nhan Băng cười cười, nhìn xem ánh xanh rực rỡ đình viện, tối nay thật sự là rất dài a. Tại Tiêu Hồn khách sạn trong hành lang, cái bàn hai mặt ngồi Hà Bình cùng Phương Biệt, Tiết Linh Thương Cửu Ca. Làm Thương Cửu Ca nhắc lên Thịnh Quân Thiên thời điểm, Tiết Linh mới nhớ tới cái kia không may hải tử. Nàng đột nhiên đứng lên, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Phương Biệt vỗ vỗ bờ vai của nàng, chờ một lát lại đi cũng không có việc gì, để hắn hơi nghỉ ngơi một chút đi. Huống hồ, coi như hắn đến, nơi này tạm thời cũng không có vị trí của hắn. Tiết Linh là người, vạn nhất hắn tao ngộ cái gì nguy hiểm đây. Mặc dù Nam Hải tử bên ngoài thật hẳn là thật tốt bảo hộ một cái chính mình. Phương Biệt cười nói, thế nhưng, Thịnh Quân Thiên thật không quá cần bảo hộ. Dù sao, người ta nói thế nào cũng là giang hồ bảng bảng B đứng đầu bảng, toàn võ lâm xếp số 101 cao thủ, lại là 28 tuổi lão Nam Hải, coi như thật bị ven đường thiếu nữ nhặt về gia sản người ở rể, hắn cũng không mất mát gì không phải sao. Tiết Linh nhìn xem Phương Biệt hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ, mím môi một cái, thế nhưng, nếu như đụng phải đôi kia ong vàng làm sao bây giờ? Cùng với Lạc Thành còn có ong bạc không phải sao? Ta nghe Vi Thiên Diệu nói qua, Lạc Thành còn có hai đôi ong bạc. Liên quan tới cái kia hai đôi ong bạc, trước mắt đang bị Hắc Vô ngăn ở trong nhà đâu. Phương Biệt lẳng lặng cười nói, không cần lo lắng. Cái gì? Hắc Vô? Tiết Linh nghe xong lo lắng hơn, bởi vì nàng mới phát hiện mình cái gì cũng không biết, đây là có chuyện gì. Ngồi xuống. Phương Biệt chỉ ghế. Tiết Linh ngồi xuống. Ngươi nhìn Thương Cửu Ca nhiều bình tĩnh. Phương Biệt chỉ Thương Cửu Ca, cho thiếu nữ làm ra làm mẫu. Ngươi không lo lắng sao? Tiết Linh không khỏi hỏi hướng Thương Cửu Ca. Thương Cửu Ca lắc đầu, hắn lại không ngu ngốc. Cho nên ý tứ chính là nói ta rất đần rồi. Tiết Linh cảm giác mình đã thu được giảm chiều không gian đả kích. Tóm lại, các ngươi ngồi xuống trước nghe cố sự, Thịnh Quân Thiên không có quan hệ, Lạc Thành chính là bình tỷ địa bàn. Phương Biệt cười nói, ta cam đoan Thịnh Quân Thiên sẽ không rơi một sợi lông, hiện tại là mùa hè, ở bên ngoài ngủ một giấc còn mát mẹ đâu. Dù sao ta lát nữa sẽ đem hắn nguyên lành cái mang về, mặc kệ sống hay chết. Thiếu niên vừa cười vừa nói, cùng với ngươi khẳng định muốn nhường Thịnh Quân Thiên làm người cánh ong. Phương Biệt nhìn về phía Thương Cửu Ca. Thương Cửu Ca lần này không có suy nghĩ, Hắc Bạch phân minh con mắt không có chút gì do dự, người ta quen biết bên trong, chỉ có hắn thích hợp nhất. Nếu như hắn không muốn chứ? Phương Biệt hỏi lại. Nếu như không nguyện ý liền thay người. Thương Cửu Ca nói, không đến thời điểm, hắn liền nói mình cũng rất có hứng thú làm thích khách. Có việc này sao? Phương Biệt nhìn về phía Tiết Linh. Tiết Linh nghiêm túc gật đầu. A, không nghĩ tới còn có thể nhặt được một cái dự khuyết cánh ong, có chút ý tứ. Phương Biệt cười nói. Mà Tiết Linh thì nhìn về phía Hà Bình, Bình tỷ, làm như vậy không có vấn đề sao? Hà Bình lắc đầu, mà Phương Biệt thì cười nói, mặc dù sự tình nói đến có chút phiền phức, thế nhưng tổng thể đến nói, gia tăng ong mật đối với Bình tỷ mà nói, là đối với nàng hữu ích sự tình. Hả? Tiết Linh có chút không hiểu. Trước mắt đến xem đây không phải cho Bình tỷ thêm phiền phức sao? Ngươi để giải thích. Phương Biệt nhìn về phía Hà Bình. Hà Bình nhẹ gật đầu, ừm, ta là vui lòng nhìn thấy thủ hạ ta ong mật gia tăng. Bởi vì cùng đơn thuần phong xáo thích khách khác biệt, một cái người dẫn ong dưới tay ong mật càng nhiều càng mạnh, cũng liền chứng minh người dẫn ong thực lực càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, phong xào thích khách cũng không trực tiếp cùng phong xào liên lạc, thông qua đều là người dẫn ong hệ thống, chỉ có một loại tình huống ngoại lệ. Tiết Linh lập tức hiếu kỳ hỏi, tình huống như thế nào? Làm thích khách đẳng cấp đến ong bạc thời điểm, liền có tư cách thoát ly người dẫn ong, một mình hướng phong xào tiếp nhận nhiệm vụ. Hà Bình nói, đây cũng là vì sao đồng dạng đều đem ong bạc trở lên thích khách xưng là phong xào tinh nhuệ nguyên nhân, bởi vì mỗi một đôi ong bạc đều là một cái đơn độc đơn vị tác chiến, mà cái khác trở xuống phong xào thích khách thì là lấy người dẫn ong làm trung tâm tiến hành tác chiến tập đoàn. Tiết Linh đại khái minh bạch. Khả năng phong xào cái khác thích khách, cùng tình huống của mình cũng giống, bọn họ nhiều khi đều biết sử dụng đàn sói chiến thuật, mà không phải tinh anh chiến thuật. Đơn giản nhất đến nói, nếu như ai bất hạnh tiếp vào Ninh Hoài Viễn nhiệm vụ kia, như vậy đơn độc một cái ong gỗ hoặc là ong sắt, khẳng định đến mấy cái đưa mấy cái, làm sao đều không đủ đánh. Thế nhưng nếu như người dẫn ong đem nhiệm vụ này phấn cho mình dưới tay mấy tổ thích khách, để bọn hắn cộng đồng tác chiến, cùng nhau tiến lên, như vậy liền có cơ hội tại đánh đổi khá nhiều về sau đem Ninh Hoài Viễn chém giết. Mặc dù khả năng y nguyên không cao, thế nhưng chí ít so bàn sơ không có chút nào có thể mua lớn. Cũng không phải là mỗi một cái phong xáo thích khách đều là Phương Biệt. Tiết Linh càng ngày càng cảm giác được điểm này. Đến mức hôm nay gặp ong vàng thích khách, mặc dù ong vàng thích khách thật rất mạnh, hai cái thích khách liền có thể nhẹ nhõm áp chế phía bên mình bao quát Thương Cửu Ca Thịnh Quân Thiên ở bên trong ba người. Thế nhưng Tiết Linh ý nguyên cảm giác không gì hơn cái này. Bị Phương Biệt cấp dưỡng kén ăn miệng, là như vậy. Như vậy nếu như tập đoàn tác chiến, thích khách ban thưởng làm sao chia đâu? Tiết Linh không khỏi hỏi. Lần này ám sát Thương Cửu Ca, trên thực tế chính là một lần tập đoàn tác chiến, mặc dù cuối cùng bọn họ là phân biệt xuất kích. Nhìn tình huống, Phương Biệt nói, Lần này xem như ai giết thương cựu ca tính ai, bởi vì ong bạc thích khách hay là rất tự ngạo. Thế nhưng đại đa số thời điểm, cùng tiến lên, chính là chia đều. Thiếu niên nói. Chương 171, thiền căn hậu quả. Chia đều sao? Thiết Linh lâm vào vi diệu trầm mặc. Trước mắt mình thích khách đẳng cấp tấn thăng, còn tại một cái thật nhanh giai đoạn. Nhiệm vụ thứ nhất chính là nhiệm vụ phòng chữ huyền, đồng thời thu hoạch được hạng A cho điểm. Cái thứ hai nhiệm vụ thì trực tiếp lên cao đến địa cấp, đồng dạng là hạng A cho điểm. Nhiệm vụ thứ ba là bình thường phòng chữ huyền công phái nhiệm vụ, toàn bộ hành trình mỏ cá hoàn thành. Lại tăng thêm hôn thương cựu ca tình báo báo cáo nhiệm vụ này nhiệm vụ điểm tích lũy, hiện tại thích khách điểm tích lũy tổng điểm là ám sát linh hoài viễn 50 điểm, theo dõi không nộ 70 điểm, hoàng hà 17 cấp 15 phân, cùng với điều tra thương cựu ca 15 phân, trước mắt tổng điểm là 150 phân, mà ông gỗ tấn thăng long sắt cần 50 điểm tích lũy, ông sắt tấn thăng long đồng cần 150 điểm tích lũy, nói cách khác lại cần 50 điểm, Thiết Linh liền có thể thuận lợi trở thành long đồng. Suy nghĩ cẩn thận, mới qua thời gian mấy tháng. Nói như vậy lời nói, Hà Bình trước đó nói tới nàng 16 tuổi ông gỗ, 16 tuổi ông sắt, 16 tuổi ong đồng thành tựu, tựa hồ cũng không có khó như vậy hoàn thành. Dù sao Tiết Linh chính mình là 17 tuổi ong gỗ, 17 tuổi ong sắt, lập tức liền 17 tuổi ong đồng. Cái này khiến Tiết Linh đã từng đối thích khách đẳng cấp tấn thăng sinh ra ảo giác. Hiện tại xem ra, chủ yếu ảo giác là tại phương biệt thực lực cùng với bình tỷ quyền hạn bên trên. Phương biệt thực lực chủ yếu ở chỗ, bọn họ chỗ tiếp xuống trước hai nhiệm vụ, căn bản cũng không phải là bình thường ong gỗ ong sắt có thể hoàn thành. Linh Hoài Viễn là tam phẩm lao âm hàng cao thủ, bình thường phong xảo thích khách liền hắn trốn ở cái kia cũng không tìm tới, coi như tìm tới cũng đánh không lại. Mà cái thứ hai theo dõi không nộ nhiệm vụ, khả năng không nộ cao tăng lòng dạ từ bi, dù cho phát hiện bọn họ cũng sẽ không đại khai sát giới, nhưng lúc ấy nếu như bị thế lực khác phát hiện, khẳng định như vậy cũng là hẳn phải chết hạ chẳng. Hai nhiệm vụ đều là cao phong hiểm cao ban thưởng cao bình xét cấp bậc nhiệm vụ, tương đương với phương biệt một mực tại mang theo mình vượt cấp đánh quái, mới có thể có nhanh như vậy tốc độ lên cấp. Mà bình tỷ bên này công việc thì là thay phương biệt, Tiết Linh bọn họ chọn lựa nhiệm vụ. Nguyên bản Tiết Linh không nghĩ tới bình tỷ có thể có cái này quyền hạn. Thằng đến thương cựu ca sự kiện xuất hiện về sau, Tiết Linh biết ám sát thương cựu ca nhiệm vụ vốn là làm phòng chữa địa nhiệm vụ bị phát cho Hà Bình, sau đó bị Hà Bình trực tiếp đánh về sau, mới lên thăng làm phòng chữa thiên nhiệm vụ, bắt đầu theo ong bạc bên trong chọn lựa tinh nhuệ đến vượt khu vực liên hợp chấp pháp, thậm chí liền chỉ có 7 đôi ong vàng đều an bài bên trên. Đây quả thật là ý không ở trong lời, mà ở chỗ sơn thủy ở giữa. Hà Bình chính là cái kia sơn thủy ở giữa, mà chỉ có phương biệt cùng Hà Bình hai phương diện nhân tố, Tiết Linh mới có thể giống cơi tên lửa đồng dạng có dạng này lên thẳng tốc độ, mà phong xào đại đa số cấp thấp thích khách đều tại người dẫn ong dẫn đầu xuống thi hành đàn sói chiến lược. Cuối cùng chia đều cái kia ít đến thương cảm thích khách điểm tích lũy. Có thể nói đây chính là buồng ong muốn tồn tại nguyên nhân. Nếu như một cái nuôi ong người không duy trì một cái buồng ong lời nói, như vậy dưới tay hắn tiêu hao như nước chảy thích khách, căn bản tìm không thấy bổ sung nơi phát ra. Như vậy bình tỷ vì sao không thành lập mình buồng ong? Tiết Linh nhịn không được mở miệng hỏi. Không thích, cũng không cần thiết. Hà Bình từ tốn nói, không thích là bởi vì, cũng không phải là mỗi người đều thích hợp làm thích khách, có ít người người huấn luyện hắn chỉ là để hắn nhanh lên đi chết. Không cần thiết thì là bởi vì, chân chính ám sát lời nói, có thể làm cho mục tiêu tử vong chính là mục đích cuối cùng nhất, bao nhiêu người, dùng dạng gì thủ đoạn đều không trọng yếu. Cho nên giết người một cái liền đủ. Thế nhưng, giống Vương Biệt Hà Bình hoặc là nói thương cựu ca dạng này thích khách hạt giống, thiên hạ có thể tìm ra mấy cái đâu. Tiết Linh thở dài một hơi. Nàng sáng suốt không có đem mình tính toán ở bên trong. Ừm. Tiết Linh nhẹ gật đầu, tại Bình Tỷ đi vào Lạc Thành trước đó, Lạc Thành kỳ thật còn có cái khác người dân ong. Đúng vậy, đồng thời còn không chỉ một cái. Hà Bình nói, Lạc Thành cũng là đại chu trọng yếu thành thị, là phong xảo kinh doanh trọng yếu cứ điểm một trong, cũng không phải là một vị người dân ong có thể cầm giữ ở. Thế nhưng hiện tại thế nào? Tiết Linh hỏi. Hiện tại đương nhiên chỉ còn lại có ta. Hà Bình bình tĩnh nói. Nàng không nói gì thêm một núi không thể chứa hai hổ đạo lý, cũng chưa hề nói nàng đến cùng phí bao nhiêu công phu. Chỉ là nói đơn giản một cái kết quả. Đó chính là tại nàng trước khi đến, Lạc Thành còn có phong xảo cái khác thế lực cùng xúc giác, tại nàng đến về sau, phong xảo thế lực ở đây liền biến thành trống không. Như vậy phong xảo sẽ không tức giận hoặc là giáng tội sao? Tiết Linh không khỏi hỏi. Nghĩ như thế nào phong xảo cũng sẽ không là nén giận từ bỏ ý đồ chủ a. Đương nhiên sẽ, thế nhưng phong xảo vĩnh viễn nhìn chính là thực lực. Hà Bình từ tốn nói, kỳ thật phong xảo nội bộ tổ chức cùng thế lực muốn so trong tưởng tượng của ngươi phức tạp, ta có thể bảo trì nhất định độc lập tính, là trải qua thời gian rất lâu cố gắng mới lấy được. Ngươi tạm thời tại trở thành ong bạc trước đó, chưa cần thiết phải biết phong xảo bên trong phe phái cùng thế lực, ngươi chỉ cần biết, tại phong xảo bên trong, có yêu mến ta người, cũng có chán ghét ta người. Liên đủ. Như vậy tần là ai? Thiết Linh thốt ra. Đến lúc cuối cùng thả Tề Sở cùng Yến Hàn lúc đi, phương biệt hỏi là ai để cho bọn họ tới nơi này, ban sơ đối phương không muốn trả lời, thẳng đến cuối cùng, mới nói ra tần cái chữ này. Thiết Linh biết tần cái chữ này đại biểu cho một cái tên, một người. Thế nhưng cái chữ này, người này là ai, Thiết Linh lại hoàn toàn không biết gì cả. Một người. Hà Bình từ tốn nói, tóm lại chính hắn không dám tới Lạc Thành, hắn dám đến ta liền nhất định sẽ giết hắn. Bất quá, người dễ thực hiện nhất là mình chưa từng có nghe qua cái tên này, quá sớm biết không tất yếu biết đến sự tình, đối với ngươi mà nói mỗi ngày có bất kỳ có ích. Tiết Linh yên lặng nhẹ gật đầu. A Tiết Linh nhìn xem Hà Bình, ta hiện tại đại khái biết chuyện đã xảy ra, có thể làm cho ta thuật lại một cái sao? Hà Bình nhìn xem Tiết Linh, cười cười, tốt, ngươi nói đi. Ta đã biết, Bình tỷ đi vào Lạc Thành là năm ngoái cửa ải cuối năm, ngài mua xuống cái này khách sạn, đồng thời làm sơ trang trí về sau kinh doanh. Đây là ta có thể rất nhẹ nhàng theo người chung quanh chuyện phiếm bên trong biết đến sự tình. Thế nhưng tại ta trước khi đến, khách sạn vẫn luôn duy trì rất thấp trình độ kinh doanh, tựa như gia đình cửa hàng như thế, bởi vì lúc kia trong tiệm chỉ có ngài cùng Phương Biệt hai người lo liệu. Cùng lúc đó, ngài cũng rõ ràng trừ Lạc Thành tất cả phong xào mạng lưới, cũng chính là toàn bộ Lạc Thành chỉ còn lại có ngài một cái người dân ong. Một phương diện khác, hướng phong xào thỉnh cầu cho Phương Biệt điều động một cái cánh ong, cuối cùng người tới là ta. Thế nhưng ở thời điểm này bắt đầu, phong xào đã có người đối với ngài động tác bất mãn, có lẽ ta đến chính là phong xào đối với ngài bất mãn một cái biểu hiện. Thiết Linh lặng lặng nói. Lúc này nàng mơ hồ minh bạch một chuyện, đó chính là vì sao mình làm một cẩm y vệ nội ứng, vậy mà lại được phái đến dạng này một cái cực kỳ đặc thù người dẫn ong dưới tay. Chỉ sợ cái này cùng phong xào, cẩm y vệ, cùng với Hà Bình Tam Phương tranh đấu, căn bản thoát không ra liên quan. Chương 172, thiếu nữ trưởng thành. Ánh đến tại khách sạn trong hành lang chớp động, trong chén lưu lại khối băng đang thong thả hòa tan. Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, Thiết Linh đã minh bạch, tương đối Hà Bình cùng Phương Biệt hai cái này cao đẳng cấp tuyển thủ mà nói, mình đến tột cùng có nhiều đồ ăn. Đối với thân phận lai lịch của mình, trước mắt chỉ giới hạn ở bọn họ trước mắt chỗ đạt thành ăn ý, chính là đều không đi truy vấn ngọn nguồn, đều không đi truy cứu. Chỉ cần ta làm bộ không biết, như vậy liền không có người biết. Hà Bình nhìn xem Thiết Linh, từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nói tiếp đi. Thiết Linh nhẹ gật đầu, tóm lại ta đến về sau, ngươi cái này người dẫn ong công việc mới bắt đầu chính thức vận hành, bây giờ nghĩ lại, ngài mặc dù không có trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng đối với nhiệm vụ sẵn chọn, ngài là có nhất định can thiệp a. Dù sao, Thiết Linh nhìn qua Hà Bình con mắt, kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, đến bây giờ chỗ chấp hành nhiệm vụ, đại đa số đều bình thường có chút quá mức. Thiếu nữ nói như vậy. Hà Bình bên cạnh ngẩng đầu lên, cười không đáp. Mà Thiết Linh thì nắm chặt lấy đầu ngón tay cho Hà Bình số, nhiệm vụ thứ nhất là ám sát Linh Hoài Viễn cái này phản môn phản đồ. Cái thứ hai nhiệm vụ là theo dõi Không Nộ Cao Tăng, không cần giết bất luận kẻ nào. Thiết Linh nói đến đây, một mực tại bên cạnh yên lặng uống nước ố mai thương cửu ca ngẩng đầu, Linh Hoài Viễn. Thiết Linh lúc này mới ý thức được đúng vậy, trước đó chưa từng có ý thức được. Linh Hoài Viễn là thương cửu ca sư điệt. Đúng thế. Phương Biệt ở một bên nhẹ gật đầu. Ta giết. Thương Cửu Ca gật đầu, túi đầu uống một ngụm nước ô mai, ngẩng đầu lên mở ra hắc bạch phân minh con mắt, nhìn xem Phương Biệt, cho nên nói, ngươi chính là cậu tập trung. Các ngươi thật đúng là đều nhớ kỹ cái tên này a. Phương Biệt lắc đầu cười nói, ta vẫn là Hoa Sơn lệnh hồ xung đâu. Hoa Sơn không có người này. Thương Cửu Ca nghiêm túc nói. Người ta thế nhưng là Hoa Sơn đại sư huynh a. Phương Biệt cười nói, còn có, từ hôm nay về sau liền sẽ có. Thương Cửu Ca cái hiểu cái không gật gật đầu. Ừm, bất kể nói thế nào. Thương Cửu Ca nhìn xem Phương Biệt, nếu như ngươi không có giết hắn, ta lần này xuống núi mục đích chủ yếu chính là đem hắn giết. Thiếu nữ lặng lặng nói. Không ngoài ý muốn. Phương Biệt cười một cái nói. Đây vốn chính là Thương Cửu Ca biết làm sự tình. Mặc dù, Phương Biệt rất hoài nghi Thương Cửu Ca tìm không thấy Linh Hoài Viễn. Cho nên tạ ơn. Thương Cửu Ca nghiêm túc nói, chỉ là không có nghĩ đến, cậu tạm trung sẽ là ngươi. Phương Biệt cười lắc đầu, ngươi không nghĩ tới sự tình, còn nhiều nữa. Tóm lại. Phương Biệt nhìn về phía Tiết Linh, đừng ngừng, nói tiếp. Tiết Linh nhẹ gật đầu, sau đó gãi đầu một cái. Vừa rồi ta nói đến nơi nào đến rồi? Theo dõi Không Nộ Cao Tăng. Phương Biệt lặng lặng nhắc nhở nàng. Thiết Linh nhẹ gật đầu, đúng, theo dõi Không Nộ Cao Tăng. Sau đó là cưỡng chế nộp của phi pháp Hoàng Hà 17 cước, cho dù là trước mắt nhiệm vụ mục tiêu, cũng là xác nhận cậu tạm trung thân phận cùng ám sát Linh Hạ hai cái này nhiệm vụ. Thiết Linh nhìn về phía Hà Bình, cho nên nói, nhiệm vụ của chúng ta hẳn là bị sàng chọn qua, Bình tỷ cố ý sàng chọn rơi một chút nhiệm vụ đúng không? Về phần sàng chọn rơi những cái kia nhiệm vụ, trên thực tế, thích khách vốn chính là vì tiền có thể giết hết thảy người cổ xưa nghề nghiệp. Thật giống như người nào đó nói qua, trên thế giới này cổ xưa nhất nghề nghiệp, một cái là sát thủ, một cái là kỹ nữ. Đương nhiên, phong xào là cường đại chính quy thích khách tổ chức, trời sinh liền có nhiệm vụ cánh cửa. Dù sao nhận nhiệm vụ điều kiện tiên quyết là có người phát nhiệm vụ. Trước mắt ám sát đối tượng, trên cơ bản đều là tại chết chưa hết tội phạm chủ bên trong. Coi như đối tượng là Ninh Hạ, thế nhưng Ninh Hạ làm Tây vực ma môn Dương Nghiệt, bản thân liền là chính tà không cùng tồn tại thiên nhiên đại biểu. Nói ra ngươi khả năng không tin một điểm là, cái gọi là võ lâm chính tà không cùng tồn tại. Thế nhưng phong xào lại cũng không là tà. Tại cái này cũng không hắc bạch phân minh thế giới bên trong, phong xào chính là một màn kia nhất khổng lồ màu xám. Hà Bình cười không đáp. Ám sát Thương Cửu Ca nhiệm vụ là lúc nào xuống tới? Thiết Linh tiếp tục hỏi hướng Hà Bình. Thiếu nữ trải qua mấy tháng này lịch luyện, đã không còn là hai mắt đen thui ngốc trắng ngọn. Cứ việc nói Hà Bình còn tại nói với mình nói, liên quan tới phong xào thượng tầng rất nhiều sự tình, vẫn chưa tới nàng phải biết thời điểm. Thế nhưng Thiết Linh đã rõ ràng minh bạch, nếu như mình lại không mau mau trưởng thành, không có cách nào học được mình bảo vệ mình, như vậy một ngày nào đó sẽ tới Phương Biệt cùng Hà Bình đều không thể bảo vệ mình thời điểm. Liên quan tới vấn đề này, Hà Bình cười cười, tựa hồ suy nghĩ như vậy một cái mắt, sau đó nói, tại Thương Cửu Ca đến 3 ngày trước, cũng là giang hồ bảng bảng danh sách đổi mới sau 4 ngày. Thương Cửu Ca như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cho nên nói ta độc tĩnh, vẫn luôn tại các ngươi giám thị phía dưới. Cũng không phải là dạng này. Hà Bình nhìn xem Thương Cửu Ca nói, phong xào rất lợi hại, thế nhưng lợi hại hơn nữa phong xào, hắn cũng là từ vô số nhỏ bé ong mật chỗ tạo thành. ong mật chỉ có thể tại trong bụi hoa xuyên qua, rời đi bụi hoa, chúng liền sẽ chết đói. Hà Bình lặng lặng nói, ngươi vẫn luôn tại núi rừng hồ nước ở giữa đi lại, cơ hồ rất ít tới gần nhân loại thành trấn, cho nên nói phong xảo đối với ngươi động tĩnh, chỉ có mơ hồ một cái phạm vi đoan chừng. Đương nhiên, Lạc Thành ngay tại trong phạm vi này. Thương Cửu ca nghiêng đầu cười cười, thật sự là thú vị. Như vậy, ta gia nhập phong xảo, sẽ đối với ngươi tạo thành bối rối sao? Phương Biệt nhìn về phía Thương Cửu ca, ngươi không gia nhập phong xảo, mới có thể để chúng ta rất bối rối. Như vậy sao? Thương Cửu ca hỏi, ta không nghĩ tới. Ngươi minh bạch đây là tại sao không? Phương Biệt không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Tiết Linh. Tiết Linh minh bạch đây là Phương Biệt đối với mình từng bước tín nhiệm khẳng định tiêu chí, thiếu nữ yên lặng bắt lấy trước ngực mình răng thú mặt dây chuyền, sau đó nói, bởi vì nếu như Thương Cửu ca không gia nhập phong xảo, chúng ta rất khó đối với phong xảo làm tiến một bước bằng giao. Tiết Linh cơ hồ không chút do dự liền dùng chúng ta cái từ này. Nàng đem mình cùng Phương Biệt Hà Bình cho rằng một cái chính thể, mà không phải tách ra cắt đứt tồn tại. Tiếp tục. Phương Biệt cười hỏi. Ừm. Bởi vì ám sát Thương Cửu ca nhiệm vụ bị Bình Tỷ bắt bỏ, cho nên nói gây nên phong xảo cao tầng mãnh liệt bất mãn, cho nên nói mới có ba đôi ong bạc cùng một đôi ong vàng, tại không có thông chi Bình Tỷ điều kiện tiên quyết xâm nhập Lạc Thành, sớm chấp hành nhiệm vụ ám sát. Là như thế này a? Tiết Linh nhìn về phía Phương Biệt. Phương Biệt nhẹ gật đầu. Thiếu nữ lòng tin đại chấn. Kỳ thật nhiều khi, cánh ong cần có, không chỉ có là tin tức thu thập năng lực, còn có tin tức quy nạp cùng thôi diễn năng lực, bắt đầu từ mảnh vỡ bên trong thôi diễn ra tới sự tình toàn cảnh. Trước kia làm việc như vậy đều là từ Phương Biệt hoàn thành, Tiết Linh chỉ là một cái ngồi mát ăn bát vàng. Mà bây giờ, Tiết Linh bắt đầu nếm thử mình đến thôi diễn những thứ này thời điểm, bản thân liền chứng minh nàng trưởng thành. Như vậy hiện tại, Bình Tỷ liền lâm vào lưỡng nan nơi. Tiết Linh chậm rãi đã tính trước. Nếu như Bình Tỷ tùy ý bọn họ chém giết Thương Cửu ca, như vậy đối với Bình Tỷ trước đó bác bỏ ám sát Thương Cửu ca nhiệm vụ, phong xào liền hung hăng đánh Bình Tỷ mặt. Thế nhưng nếu như Bình Tỷ thật tại Lạc Thành đem cái này ba đôi ong bạc một đôi ong vàng chém giết, như vậy. Tiết Linh nhìn xem Hà Bình cùng Phương Biệt. Gan tướng chữ một. Bình Tỷ chính là tại Lạc Thành công nhiên hướng phong xào dơ lên phản cờ. Chương 173, đêm dài kết thúc. Tại Tiết Linh nói ra dơ lên phản cờ câu nói kia thời điểm, toàn bộ trong hành lang lặng ngắt như tờ, chỉ có Thương Cửu ca chậm chạp nhai nuốt lấy khối băng giác cấm thành. Thương Cửu ca kỳ thật vẫn luôn là một bộ các ngươi nói cùng ta giống như không có cái gì quan hệ bộ dáng. Bất quá cái này lần này trò chuyện chủ đề, cũng không có tránh đi Thương Cửu ca, là bởi vì rất trọng yếu một nguyên nhân. Đó chính là Thương Cửu ca trước minh xác đưa ra muốn gia nhập phong xảo, thành trên một sợi thừng nhảy nhót châu chấu. Về điểm này, thật phi thường trọng yếu. Hà Bình nhìn về phía Tiết Linh ánh mắt, kỳ thật càng nhiều là một loại vui mừng, chính là loại kia mẹ già nhìn hài tử rốt cục lớn lên ánh mắt. Phương Biệt ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Bất quá, ngay lúc đó ta lại là tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết. Tiết Linh lặng lặng nói bất quá suy nghĩ cẩn thận, phù hợp nhất Bình Tỷ lợi ích kết cục. Chính là tại Thương Cửu ca không thể chết điều kiện tiên quyết, tận lực không nên thương tổn những ngân đó ong thậm chí cả ong vàng. Đồng thời, ngài tốt nhất đừng lộ diện, xuất thủ, để tránh để người mượn cớ. Mà theo sau cùng kết cục đến xem. Tiết Linh nhìn về phía Phương Biệt ngươi làm được, không phải sao? Thiếu nữ thanh âm linh linh. Nàng nói xong cuối cùng muốn nói lời. Cho nên nói ta nói ngươi làm không tệ a. Phương Biệt lúc này mới lặng lặng nói. Mặc dù nói ngươi không làm gì lời nói, ta vẫn là có biện pháp đem hết thảy đẩy hướng ta muốn kết cục. Thế nhưng ngươi tại trận này trong bàn cờ biểu hiện là thật thật tốt. Thiếu niên nói như vậy. Tiết Linh không nói thêm gì nữa. Bởi vì nói tới chỗ này đã đủ. Nàng kỳ thật không có hứng thú biết Phương Biệt đến tột cùng làm những cái kia. Thế nhưng liền nàng biết, Phương Biệt thuyết phục Ninh Hạ cùng Hát Vô. Tựa như Phương Biệt trước đó nói như vậy, Hát Vô viện trợ Phương Biệt chấn áp hai đôi ong bạc, nhường Phương Biệt có thể hết sức chuyên chú rảnh tay. Dù sao đối với những ngân đó ong mà nói, Phương Biệt giết cũng không phải, không giết cũng không phải, thật rất là khó giải quyết. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, Phương Biệt thì viện trợ mình cuối cùng đánh bại ong vàng Yến Hàn. Đồng thời bức bách Tề Sở bị ép nhận thua, nói ra kẻ chủ mưu phía sau danh tự về sau, chọn rời đi Lạc Thành. Bình Tỷ một mực sống chết mặc bay, phía bên mình, mặc dù nói Thương Cửu ca cùng Thịnh Quân Thiên trên thân riêng phần mình thương thế, thế nhưng đều không có trở ngại. Ừm. Tiết Linh nhẹ gật đầu. Ta đi tìm Thịnh Quân Thiên, Tiết Linh nói. Không cần, ta đi. Phương Biệt nói như vậy, mình dẫn đầu đứng lên. Tiết Linh nhẹ gật đầu. Phương Biệt đẩy cửa đi ra ngoài, ở đây chỉ còn lại có Tiết Linh, Hà Bình cùng với Thương Cửu ca ba người. Thương Cửu ca rắc rắc nhai lấy khối băng. Đại sảnh bên ngoài ánh trăng ngã về tây, quần tinh thưa thớt. Cái này dài dằng dặc một đêm, rốt cục muốn tuyên bố kết thúc. Thịnh Quân Thiên cảm giác toàn thân đều đau, bất quá ở trong mơ cái gì cũng có. Hắn nằm mơ cảm giác mình đang ăn một bát hương cay ngon miệng thịt dê bạc mồ xốp thấm đầy nước canh, hành thái xanh biếc, tuyết trắng thịt dê vào miệng tan đi. Ngay tại sắp vào miệng trong nháy mắt đó, Thịnh Quân Thiên cảm giác được một cô ý lạnh tốc thẳng vào mặt. Thịnh Quân Thiên cả người bừng tỉnh, sau đó tại bàn đá xanh bên trên bật lên đến, vô ý thức rút đao, lại phát hiện bên hông đã không có đao. Trước mặt hắn là một người mặc áo đen đơn bạc thiếu niên. Hắn mang theo nụ cười như có như không, đứng tại dưới ánh trăng nhìn xem Thịnh Quân Thiên, vừa rồi cái kia cố nhường Thịnh Quân Thiên trực tiếp đánh thức ý lạnh, liền đến từ này người thiếu niên trên thân. Thịnh Quân Thiên không có chút nào lý do cảm giác đồng thời xác định nam nhân trước mắt này thật có thể giết hắn. Thịnh Quân Thiên Phương Biệt nhìn xem Thịnh Quân Thiên lặng lặng nói, tay hắn không tấc sát, ôm cánh tay đứng tại Thịnh Quân Thiên trước mặt, biểu lộ có chút nhàn nhạt lười biếng. Ngươi là tới giết ta? Thịnh Quân Thiên mở miệng hỏi. Hắn đã thấy trên đất hắc đao, quan sát đến Phương Biệt động tác, đồng thời cẩn thận dùng mũi chân đem đao chống lên. Làm Bách Đoạn đao một lần nữa giữ tại trên tay, Thịnh Quân Thiên mới cảm nhận được một điểm an tâm. Mặc dù trôi đao lạnh buốt, thế nhưng đối với dùng đao người mà nói, trong tay có đao, như vậy chính là có được toàn bộ thế giới. Hắn dù cho trọng thương, cũng tin tưởng có thể có cùng trước mắt nam nhân đánh một trận tư cách. Có lẽ vậy. Phương Biệt cười nói, ngươi muốn gia nhập phong xào sao? Nếu như ta không gia nhập đâu? Thịnh Quân Tiên không chút do dự nói. Không gia nhập đương nhiên chính là chết rồi. Phương Biệt cười nói, Thương Cửu ca đã vừa mới đáp ứng gia nhập, đồng thời điểm danh muốn ngươi đi làm nàng cánh ong. Dựa vào cái gì ta là cánh ong? Thịnh Quân Tiên nháy mắt liền không vui lòng. Loại chủ đề này đại khái liền cùng ta muốn ở phía trên đồng dạng vi diệu, là thuộc về nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Bởi vì Thương Cửu ca làm không được cánh ong. Phương Biệt đương nhiên nói. Thịnh Quân Tiên lập tức trong vấn đề này cùng Phương Biệt đạt thành chung nhận thức. Hiện tại Thịnh Quân Thiên đã biết ong châm cánh ong phân công hợp tác, cũng chính là ong châm chủ ám sát, cánh ong chủ chi viện phụ trợ. Tại cụ thể thao tác bên trên, cũng có thuần phụ trợ hình, cũng có giống tề sở dạng này có thể cho cực lớn chiến đấu chi viện loại hình. Thế nhưng luôn có một điểm biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đó chính là cánh ong là đại não, ong châm là vũ khí. Thương Cửu ca nào có cái gì đại não a? Để nàng làm cánh ong đây không phải là tất cả nhiệm vụ đều là đi thẳng về thẳng, giết liền quay về, không có bất kỳ cái gì chủ tính cùng dự án. Nói cũng đúng. Thịnh Quân Thiên mở miệng nói ra. Cho nên ngươi là đáp ứng? Phương Biệt lặng lặng hỏi. Cái gì đáp ứng? Thịnh Quân Thiên lập tức phủ nhận nói. Đáp ứng gia nhập phong xảo, trở thành Thương Cửu ca cánh ong. Phương Biệt nói. Nói đến thật giống như ở rể đồng dạng. Cái này. Thịnh Quân Thiên mặc dù trước đó đã nói xong có ý tứ gia nhập phong xảo mở mang kiến thức một chút. Thế nhưng hiện tại trước mắt phong xảo người đứng tại trước mắt, Thịnh Quân Thiên lại không thể tránh né có chút do dự. Chết hoặc là gia nhập, ngươi chọn một. Phương Biệt lặng lặng nói. Thịnh Quân Thiên trong nháy mắt đó liền cảm giác mình một lần nữa bị nguy hiểm khí cơ vây quanh, tựa hồ chỉ cần mình cứng ngắc lấy cổ nói một chữ chết. Như vậy Phương Biệt lập tức liền sẽ giết hắn cho hắn nhìn. Gia nhập Thịnh Quân Thiên không chút do dự nói. Trong nháy mắt đó, cái tiết như là tầng tầng mạng nhện đồng dạng đem mình bao khỏa sát cơ chậm rãi tiêu tán. Phương Biệt quay người đi theo ta. Trên người ta có tổn thương, Thịnh Quân Thiên ngoài miệng là cự tuyệt. Ta biết thương thế của ngươi nặng bao nhiêu, đi đường hay là có biện pháp đi. Phương Biệt đi thẳng về phía trước. Thịnh Quân Thiên miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực cùng tại Phương Biệt sau lưng. Kỳ thật, hắn sở dĩ nằm tại Lạc Thành trên đường đi ngủ, nguyên nhân chủ yếu là hắn không đường có thể đi. Hiện tại đã có đường có thể đi. Như vậy đương nhiên liền theo đi. Ngươi tin tưởng ta như vậy? Thịnh Quân Thiên sau lưng Phương Biệt nói. Ta rõ ràng chỉ nói một câu gia nhập mà thôi. Ngươi là lời nói ra liền sẽ không đổi ý nam nhân, ta vì sao không tin? Phương Biệt từ tốn nói. Thịnh Quân Thiên trong lúc nhất thời nói không ra lời. Không có cách nào phản bác cái này. Dạng này khen ai có thể phản bác? Như vậy vì sao không phải là Thương Cựu ca hoặc là Lâm Tuyết tới đón ta? Thịnh Quân Thiên tiếp tục hỏi. Nếu như là các nàng, ta cũng không cần do dự. Liên quan tới cái này. Phương Biệt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thịnh Quân Thiên. Các nàng đem ngươi quên. Chương 174, mặt trời mọc. Lúc này đêm dài sắp hết, phương xa sao kim lên đỉnh đầu lóe ra. Dạng sáng phong lược mặc phố dài, đem Thịnh Quân Thiên tóc đen giơ lên. Vị này lao nam hải cảm nhận được một tia ý lạnh. Thế nhưng trong lòng nhiệt độ so chỗ cảm thụ đến càng thêm băng lãnh. Không phải đâu. Thịnh Quân Thiên thê lương nói. Nhưng đúng là dạng này. Phương Biệt nói, nếu có tin tức tốt gì lời nói, như vậy ngay tại lúc này sự tình cơ bản đã giải quyết. Giải quyết sao? Thịnh Quân Thiên hỏi, sự tình gì giải quyết rồi? Chính là chuyện đêm nay giải quyết. Phương Biệt hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Lâm Tuyết đã giúp ngươi giáo huấn cái kia đánh ngươi Yến Hàn, trước mắt Thương Cửu ca cũng an toàn. Dạng này a? Thịnh Quân Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên phát hiện Phương Biệt tại nói sang chuyện khác, ta thay các nàng cản qua đao, các nàng đảo mắt liền đem ta quên rồi. Hừ, nữ nhân. Thịnh Quân Thiên thật tức giận bất bình. Kỳ thật hắn ban sơ đứng ra cản đao thời điểm không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ Yến Hàn để cho mình rất khó chịu. Đương nhiên, cuối cùng hắn nhường Yến Hàn rất khó chịu, đơn thuần điểm này, liền nhường Thịnh Quân Thiên rất vui vẻ. Về phần về sau kết quả, Thịnh Quân Thiên là nghĩ tới, một cái chính là ong vàng bên kia đổi kịp đồng thời đem Lâm Tuyết Thương Cựu ca giết, như vậy mình ở đây cũng chạy không được. Hắn cũng lười chạy. Hoặc là chính là bên kia tìm tới cứu binh, phản sát đôi kia ong vàng, như vậy Thịnh Quân Thiên mình cũng biết không có chuyện gì. Thế nhưng Thịnh Quân Thiên không nghĩ tới, mình tao ngộ chính là thảm nhất loại kia khả năng, mình tựa như một khối bị ép khô tranh ra đồng dạng, sử dụng hết liền cho vứt bỏ. Không muốn như vậy muốn a. Phương Biệt nhìn xem Thịnh Quân Thiên, ngươi nhìn hiện tại chí ít ta tới tìm ngươi không phải sao? Kỳ thật cũng không có để ngươi ngủ bao lâu. Đúng. Ngươi là? Thịnh Quân Thiên không khỏi hỏi. Ta sao? Phương Biệt đi ở phía trước, ta là Phương Biệt. Phương Biệt. Thịnh Quân Thiên chưa từng có nghe nói qua cái tên này. Đúng vậy, Phương Biệt. Phương Biệt lặp lại một lần là tên của mình, nếu như ngươi gia nhập phong xào lời nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồng nghiệp của ta. Ta hiện tại là Lâm Tuyết Ong Trâm, thích khách đẳng cấp là ong sắt phong xào thích khách. Sắt, ong sắt sao? Thịnh Quân Thiên giật nảy mình. Tại hắn cảm giác bên trong, Phương Biệt giống như muốn so trước đó xuất hiện ong vàng còn muốn đáng sợ một điểm. Đáng sợ như vậy nam nhân chỉ là ong sắt sao? Đúng, ong sắt, vừa mới thăng lên đến. Phương Biệt như không có việc gì nói, cùng với ngươi mặc dù là Thịnh Quân Thiên, thế nhưng gia nhập phong xào về sau, cũng muốn theo thấp nhất ong gỗ làm lên. Cái này ta không có ý kiến gì. Thịnh Quân Thiên nói, bất quá ngươi thật là ong sắt sao? Thịnh Quân Thiên thật không tin, bất quá hắn chuyển niệm lại nghĩ lúc trước Tiết Linh đối với Vi Thiên Diệu miêu tả, xác thực đã từng nói nàng là ong sắt. Các ngươi ong sắt có phải là cùng nhà khác ong sắt không giống nhau lắm? Thịnh Quân Thiên hỏi dò. Phương Biệt cười cười, tạm được. Thịnh Quân Thiên nhẹ gật đầu, Phương Biệt đã không muốn lại nói, như vậy hắn liền không hỏi. Thế nhưng luôn luôn ngăn không được muốn nói chuyện trái tim. Chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào? Thịnh Quân Thiên tiếp tục hỏi, kia cái gì khách sạn sao? Thế nhưng ta cảm giác chúng ta tại quay về lối cũ. Chúng ta vốn chính là tại quay về lối cũ. Phương Biệt khẳng định Thịnh Quân Thiên cảm giác, ta lần này ra tới, trừ vẫn ngươi, còn có những chuyện khác. Sự tình gì? Thịnh Quân Thiên hỏi. Nói không rõ ràng, đến ngươi liền biết. Phương Biệt lặng lặng nói. Thịnh Quân Thiên rốt cục ngậm miệng lại. Hai người tại dưới ánh trăng một trước một sau đi lại, phương đông bầu trời đã dần dần sáng tỏ. Đêm nay thật dài a. Thịnh Quân Thiên nhịn không được nói. Mà Phương Biệt dừng bước. Thịnh Quân Thiên hoài nghi Phương Biệt muốn quay đầu đánh hắn. Lại nghe được Phương Biệt lặng lặng nói, đến. Bọn họ tại một tòa sân nhỏ bên ngoài. Đại môn đóng chặt, tường viện cao ngất. Phương Biệt thả người nhảy lên tường vây, Thịnh Quân Thiên theo ở phía sau. Thịnh Quân Thiên hướng về trong sân nhìn lại, khi thấy một nữ tử đang đứng tại trong sân, không nhúc nhích tí nào. Đa tạ. Phương Biệt hướng về sân nhỏ lặng lặng nói. Đêm nay kết thúc. Ninh Hạ ở trong viện ngẩng đầu, nhìn về phía trên tường rào Phương Biệt, nghiêng đầu cười cười, đây vốn chính là giao dịch một bộ phận. Nói như vậy, Ninh Hạ nhìn về phía lầu nhỏ, có thể đi. Lập tức Hắc Vô liền từ trên bàn dài đứng lên, vỗ vỗ bụng, cái này đen gầy thiếu niên cũng đồng dạng đi ra sân nhỏ, phía sau là cả bàn chén bàn bữa bộn xương cốt. Hắc Vô đi vào Ninh Hạ bên người, hai người không có một câu trò chuyện. Ninh Hạ nhìn về phía Phương Biệt, sau ngày hôm nay, ta tới tìm ngươi, ngươi tìm đến ta. Đã nói xong, ta đi tìm ngươi. Phương Biệt lặng lặng nói. Ninh Hạ nhẹ gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, cả người nhẹ nhàng như diều đồng dạng theo gió mà lên, nhảy lên mặt khắc tường vây, mà bên người Hắc Vô thì như là lò xo đồng dạng bật lên mà lên, đi theo Ninh Hạ sau lưng. Hai người thoáng qua rời xa, không tiếp tục nhiều lời một chữ. Ngươi làm sao làm được? Thịnh Quân Thiên mặt mũi không thể tưởng tượng nổi, cái này Hắc tiểu tử cho Thịnh Quân Thiên lưu lại qua không thể xóa nhòa bóng tối, mà bây giờ tại Phương Biệt trước mặt hắn ngoan ngoãn dáng vẻ, nhường Thịnh Quân Thiên cảm giác nhân sinh ảo tưởng tan vỡ. Cái này ngươi cũng không cần biết. Phương Biệt thản nhiên nói. Mà lúc này trong sân cũng rốt cục có người đi ra. Bốn người, đồng dạng áo đen dạ hành trang phục bó, hai nam hai nữ. Hai nữ tính dáng người tương tự, đều là thuộc về già dặn vóc người cao gầy, thế nhưng hai người nam tính dáng người chênh lệch liền khá lớn. Trong đó một người xem ra cực cường tráng, một tay nhấc lấy một thanh trọng truy, mà đổi thành bên ngoài một cái thì xem ra có chút điểm đạm nho nhã gầy yếu. Cái này điểm đạm nho nhã gầy yếu nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Phương Biệt, cười nói, đã lâu không gặp. Phương Biệt nhẹ gật đầu, đã lâu không gặp. Lần này gặp nhau, không có đao kiếm tương hướng, bất quá lần tiếp theo, liền không nhất định. Phương Biệt tiếp tục nói. Nhan Băng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi hướng Phương Biệt, chuyện đêm nay, ngươi cũng đều toàn bộ an bài tốt rồi. Thứ nhất không phải là lại, thứ hai ta không có an bài. Phương Biệt từ tốn nói, bất quá Tề Sở cùng Yến Hàn tới qua, bọn họ lại đi. Phương Biệt nhìn trước mắt bốn người, ta nghĩ các ngươi cũng muốn đi, các ngươi có ý kiến gì? Làm Phương Biệt nói ra cái kia hai cái danh tự thời điểm, lâu nhỏ trước bốn người đều có một trận rất nhỏ ngạt thở. Bọn họ là ông bạc, đương nhiên biết hai cái danh tự này hàng nghĩa. Cũng biết hai cái danh tự này đến nơi này ý vị như thế nào. Mà bây giờ, Phương Biệt nói bọn họ đi, phần này ý vị, liền càng thêm nồng hậu dày đặc thú vị. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn đi. Nhan Băng gật đầu nói. Hắn từng nói như vậy về sau, lập tức cũng cất bước đạp lên tường vây. Sau lưng cái kia tương đối cao nữ tính như là yến tử đồng dạng đi theo hắn phiên bay mà đi, sau đó hơi lùn cái kia nữ tính cũng nhảy lên tường vây, rời đi trước quay đầu nhìn Phương Biệt một chút, đã lâu không gặp. Hạ Hòa nói như vậy, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm chúng ta đều còn sống. Đây là nhất định. Phương Biệt thản nhiên nói, dù sao ta là như vậy sợ chết. Chu Khổ không nói một lời, dẫn theo hai thanh trọng truy sau lưng Hạ Hòa rời đi, dẫm tại trên tường rào mỗi một bước, đều dẫm nát mấy khối gạch đá. Thịnh Quân Thiên một đường đứng ngoài quan sát. Thẳng đến hết thảy đều an tĩnh lại, mới nhìn hướng Phương Biệt, đây cũng là phong xảo. Phương Biệt lắc đầu. Đây không phải phong xảo. Sau lưng Phương Biệt, sáng sớm mặt trời, ngay tại chậm rãi dâng lên. Chương 175, Diệu Trúc Diệp Thanh. Là ngày thứ hai lúc mặt trời mọc, thế giới vung đầy vạn trượng màu vàng núi ánh sáng chói lọi. Lạc Thành theo trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại, không có ai biết tối hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại Tiêu Hồn khách sạn, bởi vì hôm trước bị thương Cựu Ca đụng hư khách sạn tường còn không có xây xong, hôm nay Tiêu Hồn khách sạn vẫn tại không tiếp tục kinh doanh bên trong, bất quá hôm nay đại đa số người đều trong phòng nằm ngáy o o. Thì như Tiết Linh, thì như Thương Cựu Ca, thì như Thịnh Quân Thiên. Bọn họ phần lớn một đêm không ngủ, đồng thời cũng còn thụ lấy tổn thương, đụng phải gối đầu thật giống đụng phải thân nhân. Thế nhưng có người đi ngủ, cũng liền có người không ngủ. Thì như nói Hà Bình, thì như nói Phương Biệt. Trong khách sạn tịch mịch không người, Hà Bình một mình đi đến khách sạn nóc nhà, vị lao bản nương này vẫn như cũ một thân xanh biếc quần áo, trước mặt theo thường lệ bày một chung rượu ngon. Mặt trời mới mọc mới lên, toàn bộ Lạc Thành bị khảm bên trên mông lung lung viền vàng, nơi xa có tiếng giao hàng liên tiếp, khói lửa mười phần. Lần này là rượu gì? Phương Biệt thanh âm từ phía sau vang lên. Rượu Trúc Diệp Thanh. Hà Bình nhàn nhạt trả lời nói, muốn uống sao? Phương Biệt nhìn về phía bình tỷ trước mặt thanh bích sát rượu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tốt. Nói như vậy, Phương Biệt vượt qua Hà Bình, ngồi tại Hà Bình đối diện, từ trong ngực lấy ra một cái sứ trắng ít rượu trùng, phối hợp rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Bình tỷ luôn có rượu ngon. Cái này rượu trúc Diệp Thanh rượu, là lấy rượu phần làm cơ sở đấy, sắc trạch kim hoàng trong suốt mà mang theo xanh bích, trừ tăng thêm lá trúc hợp nhưỡng bên ngoài, chân chính chế rượu đại sư còn biết lại ở trong đó tăng thêm sa nhân, tử đàn, đương quy, trần bì, công đinh hương, số không hương, rộng một hương chờ thuốc bắc tiến hành pha rượu, khiến cho rượu này mang theo cùng dược liệu thấm vào mà hình thành đặc biệt hương khí, hương thơm thuần hậu, vào miệng ngọt miên hơi đắng, ôn hòa mà không kích thích cảm giác, mà dư vị vô tận. Bình tỷ rượu trúc Diệp Thanh, giống bình tỷ tất cả rượu đồng dạng, đều là trên thế giới này cơ hồ rượu ngon nhất. Ngài làm sao đột nhiên nhớ tới uống rượu trúc Diệp Thanh rồi? Phương Biệt uống một hơi cạn sạch, sau đó mới nhìn Hà Bình nói: "Không thể uống sao?" Hà Bình lẳng lặng cười nói: "Ngươi không phải là nói ta già sao? Người già liền muốn uống một chút dưỡng sinh rượu." "Chỗ nào?" Phương Biệt nhìn xem Hà Bình, "Ngài vĩnh viễn sẽ không già." Nam nhân miệng gạt người quỷ đâu. Hà Bình lắc đầu, mình cúi đầu uống hết một chén. "Hiện tại ai ngủ, ai tỉnh dậy?" Hà Bình tiếp tục hỏi. Thương Cửu ca thương thế rất nặng, trước mắt là thật ngủ, Thịnh Quân Tiên mới vừa ngủ không lâu, Tiết Linh cũng nằm ngủ, ba người đoán chừng sớm nhất muốn tới hôm nay trạng vạng tối mới có thể tỉnh lại. Phương Biệt từ tốn nói: "Đoan Ngọ đâu?" Hà Bình thình lình hỏi. Đoan Ngọ một mực tại trong ngộng, như tỉnh không phải tỉnh. Phương Biệt nhìn xem Hà Bình nói. Hà Bình nhẹ gật đầu: "Ngươi dự định lúc nào lên Thiếu Lâm? Nếu như có thể không lên lời nói, đời này cũng sẽ không lên." Phương Biệt lắc đầu nói: "Bất quá tốt nhất vẫn là không muốn lập cái gì lá cờ." Hà Bình nở nụ cười: "72 tuyệt kỹ nha. Còn dính đến Đoan Ngọ đâu, Không Nộ Cao Tăng còn nói qua, Đoan Ngọ 20 tuổi trước đừng để hắn quay về Thiếu Lâm, bây giờ Đoan Ngọ 11 tuổi, cho nên nói ta chí ít trong vòng 9 năm sẽ không dẫn hắn lên Thiếu Lâm." Phương Biệt lặng lặng nói. Hà Bình nhẹ gật đầu: "Ngươi dự định để hắn lại giả nữ hài giả bao lâu? Chờ hắn chân chính tỉnh thời điểm." Phương Biệt nghiêm mặt nói. A, Hà Bình thở dài: "Tóm lại, ngươi làm so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt. Nhan Băng bọn họ đã đi rồi." Hà Bình hỏi: "Vừa mới đưa tiễn?" Phương Biệt nói: "8 cái thích khách, ta chỉ giết một cái Vân Lương. Bất quá, tiếp xuống phong xảo sẽ có phản ứng gì, chúng ta tạm thời cũng không biết. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi." Hà Bình nghiêm mặt vắng lặng nói: "Làm ta bảo vệ Thương Cửu ca về sau, cũng chỉ có đem Thương Cửu ca thu phục làm ta danh hạ phong xảo thích khách, mới là đối với tổ chức có thể làm ra đến duy nhất giải thích. Ta đã từng lấy vì đây là khó khăn nhất. Bất quá bây giờ xem ra, ngược lại so trong tưởng tượng đơn giản. Dù sao Thương Cửu ca người bị bệnh tâm thần tư duy rộng." Phương Biệt cười nói: "Bất quá, bệnh của nàng đến tột cùng làm sao chữa? Trong tay của ta có Thiệu Y Tiên lần trước cho ta phương thuốc, chúng ta là đồng dạng bệnh, cho nên thuốc của ta, nàng cũng có thể ăn. Nhưng dược liệu đâu?" Phương Biệt hỏi. "Đại đa số ta đều có lưu hàng, thế nhưng có mấy vị mua không được, khả năng cần ngươi đi một chuyến." Hà Bình nhìn xem Phương Sa nói. Phương Biệt trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng nói một câu: "Tốt. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta không cần thiết vì Thương Cửu ca làm được tình trạng này?" Hà Bình mở miệng hỏi. "Đúng thế." Phương Biệt không chút do dự nói. "Kỳ thật có đôi khi ta cũng đang nghĩ, ta không có tốt như vậy." Hà Bình cười cười: "Bất quá thấy được nàng bản nhân về sau, ta phát hiện ta so với mình trong tưởng tượng còn muốn thích nàng. Ngài còn rất thích Tiết Linh đâu." Phương Biệt nhả danh nói: "Ta luôn cảm giác ngài đang chọn con dâu mùi vị." "Không được sao?" Hà Bình quay đầu nhìn về phía Phương Biệt. Phương Biệt nghiêm túc lắc đầu: "Không thể. Không thể, ta coi như nữ nhi nuôi không được sao?" Hà Bình cười nói: "Vậy ngài coi như nữ nhi nuôi đi." Phương Biệt cười khổ nói: "Đúng rồi." Hà Bình đột nhiên nói: "Làm sao?" Phương Biệt hỏi. "Hắc Vô bên kia ngươi là thế nào giải quyết?" Hà Bình nhìn xem Phương Biệt, thần sắc nghiêm mặt. Linh Hạ trước khi tới bi khổ lão nhân nhường nàng luyện Mạn Châu xa hoa. Phương Biệt nhìn xem Hà Bình: "Ta nói ta có thể trị, chỉ thế thôi." Hà Bình không khỏi nở nụ cười, sau đó mình bưng lên rượu trúc Diệp Thanh chén rượu uống một hơi cạn sạch. "Ngươi có phải hay không thích người ta?" "Ta hiện tại càng sợ nàng hơn thích ta." Phương Biệt nghiêm túc nói: "Ta tuyệt đối không ngờ rằng, nàng đến Lạc Thành không phải vì giết ta, mà là vì nhìn ta mà đến." "Nói thế nào?" Hà Bình nghiêm mặt hỏi. "Nàng cũng muốn giết Ninh Hoài Viễn, ta thay nàng giết." Phương Biệt lẳng lặng nói: "Loại chuyện này ai đoán được? Ta cũng không phải trong bụng của nàng run đũa, mười mấy năm trước liền đi theo bên người nàng." "Có chút ý tứ." Hà Bình thở dài: "Mạn Châu xa hoa cũng không tốt trị, ít nhất phải so Thương Cửu ca bệnh muốn tốt trị." Phương Biệt lắc đầu nói: "Dù sao lúc ấy ta cũng cần Hắc Vô tới giúp ta ngăn chặn Nhan Băng bọn họ." "Đúng vậy a, Hắc Vô đại khái là trên thế giới này dùng tốt nhất công cụ." Hà Bình gật đầu: "Bất quá, tại chưa khỏi Ninh Hạ Mạn Châu xa hoa về sau, ngươi dự định làm sao xử lý?" "Bản thân cái này chính là một vụ giao dịch." Phương Biệt nhìn xem Hà Bình nói: "Hắn giúp đỡ ta, ta chưa khỏi bệnh của nàng, lẫn nhau tiền hàng thanh toán xong, về sau liền không ai nợ ai." "Nếu như không có đơn giản như vậy đâu?" Hà Bình hỏi ngược lại. Vị nữ tử này mắt đen mang theo mơ hồ danh mãnh. "Dù sao theo như ngươi nói như vậy, Tây vực nàng là không thể quay về. Tại nàng từ bỏ giết ngươi trong nháy mắt đó lên, nàng liền mưu phản Tây vực La giáo." Phương Biệt nhìn xem Hà Bình, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhún vai. "Cái kia đến lúc đó rồi nói sau. Ta trước chữa bệnh." Chương 176, sau đó ra cắt lượng. Hồng tụ biệt viện, sáng sớm liền có một đống lớn quan sai khí thế hung hăng xông tới. Có quản sự trong tay áo nắm bắt bạc muốn đi lên dàn xếp, hy vọng để bọn hắn không muốn kinh hại đến đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên ân khách nhóm, dù sao bọn họ trải qua một đêm lưu luyến, lúc này ngay tại nằm ngáy ho ho bên trong, nếu như bị quan sai kinh đến, vậy coi như là thật to sai lầm. Chúng ta Hồng tụ biệt viện thế nhưng là phía trên có người. Quản sự chặn lấy quan sai trước lớn tiếng quát lớn, nghĩ đến trước đại bổng phía sau cà rốt, dạng này thao tác tại bất luận cái gì địa phương đều là luôn thi không tươi phương pháp tốt. Các ngươi phía trên có ai đâu? Một người theo quan sai đằng sau đi ra, trầm thấp nói. Quản sự vừa định hô to, lập tức nhìn thấy người kia mặt, nháy mắt bịch một tiếng quỳ xuống, phủ đại đại nhân, ngài làm sao tự mình đến rồi? Ý của ngươi là nói, ta trước kia đến Hồng tụ chiêu, đều không phải tự mình đến rồi. Chu Đôn Nho lạnh lùng nói. Quản gia chỉ có thể một bàn tay dùng sức phiến tại trên mặt mình, nhìn ta trương này miệng túi, phủ đại đại nhân, ngài tới nơi này làm gì? Buổi tối tới có buổi tối chỗ, tới ban ngày cũng có ban ngày duyên cớ. Chu Đôn Nho nhìn trước mắt mình bạt thai quản sự, cười lạnh một tiếng, không cần đánh, đứng lên đi. Đang quản sự tình thối lui đến một bên liên tục tạ ơn thời điểm, Chu Đôn Nho trở lại, nhìn về phía toàn thân áo đen Triệu đại tiên sinh, đi thôi, nếu như không phải là ta tự mình đến, cái này Hồng tụ biệt viện, người bình thường thật đúng là vào không được. Triệu đại tiên sinh nhẹ gật đầu. Hai người tại quan binh chen trúc xuống tiến vào trong đêm thương cựu ca đám người đã từng ở qua cái kia Hồng tụ biệt viện. Chỗ này biệt viện nguyên bản thuộc về ai? Chu Đôn Nho sau khi đi vào, liền thấy một lầu nguyên bản trang trí lịch sự tao nhã gian phòng bị một viên doanh thiên lôi nổ loạn thất bát tao, mùi rượu bốn phía, đồng thời còn có nhàn nhạt mùi khói thuốc súng, các loại phiến gỗ khối sắt trong phòng khắp nơi đều là. Sơn Tây Thịnh gia. Triệu đại tiên sinh từ tốn nói đúng ra, thuộc về Thịnh gia công tử Thịnh Quân Thiên. Thịnh gia a. Chu Đôn Nho nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới một điểm gì đó. Thịnh Quân Thiên chính là người đêm qua nâng lên cái kia Thịnh Quân Thiên. Không phải là hắn lại là ai? Triệu đại tiên sinh lạnh lùng nói. Bất quá tối hôm qua nơi này tựa hồ đã bị tập kích. Nói như vậy, Triệu Kinh tại xung quanh dạo qua một vòng, không có vết máu lưu lại, như vậy đã nói lên chí ít nơi này tối hôm qua không có người thụ thương. Nhưng còn người thì sao? Chu Đôn Nho không khỏi hỏi. Nếu như ngươi trong nha môn mặt bị người ném một quả bom tiền đến, ngươi còn biết ở bên trong ngủ tiếp đến ngày thứ hai hừng đông sao? Triệu Kinh ngẩng đầu nói móc nói, chúng ta trên lầu nhìn xem. Tại cái này lầu nhỏ lầu 2, bọn họ nhìn thấy cái kia phiến bị chỉnh tề cắt ra xong cửa sổ. Nguyên bản một cách tách ra cửa sổ, lúc này bị tinh chuẩn cắt thành 9981 khối, rơi là tả trên đất. Nơi này không có đánh nhau vết tích. Triệu Kính tiếp tục nói, thế nhưng có người ở đây bị trói qua. Nói như vậy, hắn chỉ trên đất dây thừng. Đồng thời, Triệu Kính chỉ hướng trên mặt bàn lưu lại dấu chân phương hướng hướng bên trong, nói rõ có người từ bên ngoài trực tiếp đột phá cửa sổ tiến vào bên trong. Theo dấu chân lớn nhỏ đến xem, người tới hẳn là một nữ tử. Chu Đôn Nho nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ căn bản cũng không có cái gì có thể cung cấp đặt chân địa phương, không khỏi hỏi, nếu như là theo ngoài cửa sổ đột phá, nàng lại là làm sao tiến đến? Nàng thật biết bay sao? Không cần biết bay. Triệu Kính lắc đầu nói, chỉ cần khinh công thật tốt là được. Cái dạng gì mới gọi khinh công thật tốt? Chu Đôn Nho nhịn không được hỏi. Tam phẩm lấy khinh công am hiểu cao thủ, hoặc là nói nhị phẩm trở lên cao thủ. Mà ngay vào lúc này, dưới lầu có lục phiến môn người áo đen đi tới, chắp tay, báo cáo Triệu đại tiên sinh, một lầu những cái kia trên đất rượu cơm canh đã kiểm tra qua, có độc, hơn nữa là kịch độc. Triệu Kính nhẹ gật đầu, phất phất tay, đi xuống đi. Đến bây giờ, sự tình đã không sai biệt lắm sáng tỏ. Triệu Kính mở miệng nói ra. Làm sao sáng tỏ? Chu Đôn Nho hỏi. Tối hôm qua Thương Cửu Ca Thịnh Quân Thiên liền ở lại đây, sau đó bọn họ điểm lên một bàn yến hội, ăn uống thả cửa, nhưng không có nghĩ đến có người tại rượu này ăn bên trong xuống kịch độc. Cho nên nói làm ám sát tiến đến thời điểm, bọn họ không có sức phản kháng, đây chính là một lầu không có vết máu nguyên nhân. Bởi vì căn bản không có gặp được chống cự, mà độc dược là sẽ không thấy máu. Triệu Kính phân tích nói. Thế nhưng ta nghe nói có thất khiếu chảy máu độc dược. Chu Đôn Nho nhỏ giọng nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Kính hỏi. Chu Đôn Nho tranh thủ thời gian lắc đầu, không có, ta cũng không nói gì, ngài tiếp tục. Bọn họ bị bắt được về sau, có người bị trực tiếp mang đi, ta muốn hẳn là Thương Cựu Ca, Thịnh Quân Tiên cũng có thể là ở bên trong. Thế nhưng có một người là vô danh tiểu tốt, cho nên bị mang lên lầu 2, bị tiến hành thẩm vấn khảo vấn. Triệu Kính phân tích nói. Như vậy phá cửa sổ mà vào người lại là ai? Chu Đôn Nho không khỏi hỏi, mục tiêu của bọn hắn không phải là Thương Cựu Ca sao? Bây giờ Thương Cửu Ca không phải là đã bị bắt đi sao? Triệu Kính nháy mắt có chút tạm ngừng. Đúng vậy, nếu như Thương Cửu Ca đã bị bắt đi, nhiệm vụ hoàn thành, trên lầu chỉ có một cái bị khảo vấn vô danh tiểu tốt, như vậy vì sao còn sẽ có bị người từ bên ngoài đột nhập vết tích? Chờ một chút, nhường ta suy nghĩ lại một chút. Triệu Kính tại nguyên chỗ dạo bước 2 tuần, lập tức lại xuống lầu dò xét một phen về sau, tiếp tục lên lầu ngồi dưới đất trầm tư suy nghĩ. Đúng rồi. Triệu Kính bố đuổi. Ngươi lại nghĩ tới rồi. Chu Đôn Nho nhìn xem Triệu Kính. Đúng thế. Triệu Kính gật đầu, lần này chấp hành ám sát chính là Phong Xảo Ong Bạc Thích Khách, hai người tại gia nhập Phong Xảo trước đó đều đại danh đỉnh đỉnh. Phong Xảo Thích Khách luôn luôn là một nam một nữ phối hợp chấp hành nhiệm vụ, một cái phụ trách ám sát, được xưng Ong Châm, một cái phụ trách cân đối phụ trợ, được xưng Cánh Ong. Bởi vì Ong Châm Cánh Ong tính cách thường thường bổ sung, cho nên ám sát xác suất thành công cũng đề cao thật lớn. Mà lần này, nếu như ta không có đoán sai, một lầu những cái kia độc chính là Ong Châm Bách Độc Dược Sư Vi Thiên Diệu chỗ xuống, hắn là trên giang hồ một cái rất nổi danh độc sư. Mà phía sau chỗ ném viên kia lôi thì là Vân Trung Lôi Vân Nương chỗ ném. Bọn họ là Phong Xảo phái tới ám sát Thương Cửu Ca Thích Khách. Cứ như vậy, cũng liền có thể nói thông được. Chu Đôn Nho nhìn xem Triệu Kính chắc chắn sắc mặt, như vậy ngươi nói cho ta, Thương Cửu ca đến tuột cùng có hay không bị bắt đi? Hiện tại lại chết hay không? Đã ngươi nói, Thương Cửu ca sinh tử đối với bây giờ Võ Lâm đến nói, phi thường trọng yếu. Triệu Kính gật đầu, Thương Cửu ca đương nhiên không chết. Không chỉ có không chết, ngược lại trói chặt Vi Thiên Diệu, trải qua đi Vân Nương. Chu Đôn Nho nhìn xem Triệu Kính, ngươi nói thế nào cùng mình tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Bởi vì thông qua hiện trường suy luận ra tới phạm tội nguyên trạng, vốn là muốn làm đến giống tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Triệu Kính đương nhiên nói, ta lại hỏi ngươi. Triệu Kính ngồi trên sàn nhà ngẩng đầu nhìn về phía Chu Đôn Nho. Nếu như ngươi là Vân Nương. Chu Đôn Nho trực tiếp đánh gãy Triệu Kính, ta không phải là Vân Nương. Chương 177, tấu lên trên. Triệu Kính nhìn xem đối với mình dựng râu trừng mắt Chu Đôn Nho, không khỏi thở dài, tốt tốt tốt, ngươi không phải là Vân Nương, ta là Vân Nương. Ngươi là Vi Thiên Diệu được rồi. Hiện tại tình tiết vụ án đã tương đương rõ ràng. Vi Thiên Diệu hướng những thức ăn này trong rượu hạ độc, dưới tình huống bình thường sẽ không có cái gì khó khăn chắc trở, hoặc là hắn đem bên trong ba người toàn bộ mang đi, hoặc là nói ngay tại chỗ giết chết hoàn thành ám sát, là đạo lý này không phải sao? Triệu Kính nhìn xem Chu Đôn Nho nói. Chu Đôn Nho nhẹ gật đầu. Cái này thông qua thay vào đến suy luận tình tiết vụ án, kỳ thật mà tính dựa vào điểm phổ. Như vậy hiện tại vấn đề đến. Triệu Kính nhìn về phía Chu Đôn Nho, đã nói người ở bên trong đều trúng độc, thoi thoát, như vậy Vân Nương vì sao còn biết hướng bên trong ném bom? Chu Đôn Nho rơi vào trầm tư. Cho nên chúng ta giả thiết người ở bên trong không trúng độc. Triệu Kính nói thẳng, ngươi hướng trong rượu hạ độc. Ta không có hạ độc. Chu Đôn Nho nghiêm túc phản bác. Được được được, ta hạ độc được rồi. Triệu Kính không thể làm gì khác hơn nói, ta hướng rượu cơm canh bên trong hạ độc, sau đó đối với mình độc công tạo nghệ phi thường tự đắc, ta đoán ra bọn họ độc tố phát tác, sau đó đi vào giải quyết tính mạng của bọn hắn. Chu Đôn Nho nghe được tràn đầy phấn khởi. Chỉ cần không phải mình hạ độc là được. Thế nhưng lúc này, ta phát hiện bọn họ là giả vờ trúng độc, đồng thời còn chế trụ không có phòng bị ta. Làm sao chế trụ đâu? Chu Đôn Nho hỏi. Điểm huyệt, đem đao chống chọi cổ, đánh ngất xỉu, thế nào đều được. Triệu Kính lẳng lặng nói, lúc này, hạ độc ta trong phòng, thân là Vân Nương ta tại ngoài phòng. Ngươi đây là trong truyền thuyết phân thân thuật sao? Chu Đôn Nho hỏi hướng Triệu Kính. Phân thân cái đầu của ngươi. Triệu Kính không khỏi mở miệng mắng, ngươi không muốn làm Vân Nương ngươi lại không muốn làm Vi Thiên Diệu, hiện tại ta bắt đầu phân thân ngươi lại ghét bỏ không chân thực, ngươi cái này khiến ta nói như thế nào cố sự ạ? Vậy ta có thể cố mà làm một cái Vi Thiên Diệu. Chu Đôn Nho nghĩ nói. Cái này không phải. Triệu Kính gật đầu nói, ngươi bây giờ trong phòng bị khống chế bắt góc, ta tại ngoài phòng, không biết ngươi tình huống, ta hiện tại muốn làm thế nào. Còn cần nghĩ, đương nhiên là tiến đến cứu ta. Chu Đôn Nho nghiêm túc nói. Chúng ta quen biết lâu như vậy. Nhưng vấn đề là, Vân Nương cùng Vi Thiên Diệu, cũng không có nhận biết quá lâu. Triệu Kính nhìn xem Chu Đôn Nho nói, bên trong nguy hiểm không biết, Vân Nương sẽ không tùy tiện đi vào mạo hiểm. Nếu như ta là Vân Nương. Triệu Kính rội ra một cái tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại, ta sẽ hướng bên trong ném một quả bom.